Chương 1, Thiên Lam đại lục. Thiên Lam tinh hệ có vô số hành tinh, trong đó có một cái được xưng là màu xanh da trời tinh cầu, cái tinh cầu này thiên địa linh khí cùng các loại nguyên tố dị thường phong phú. Bởi vậy màu xanh da trời tinh đám người phổ biến đều có thể sống đến 300 tuổi khoảng chừng, mà có chút thế hệ trước người biết càng là có đã ngoài ngàn năm tồn tại, danh xưng ma thần cùng kiếm thần. Bởi vì Thiên Lam đại lục tu luyện công pháp yêu cầu đặc thù, bởi vậy cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện. Nó cần thiên phú, đại lục tất cả tiểu hài tại 4 tuổi lúc đều muốn đến ma pháp công hội, đi kêu bên trong kiểm tra thiên phú, nhưng là có thiên phú có thể người tu luyện là phi thường thiếu, kêu cao tới 100/98 trở lên đào thải tỷ lệ là không thể bỏ qua, vì vậy đối với người bình thường đến nói có thể người tu luyện đều là hạnh phúc. Tương đối người bình thường đến nói quý tộc bên trong có thể tu luyện tỷ lệ liền cao hơn nhiều, mà lại quý tộc công pháp so với người bình thường muốn tốt, có một số đại gia tộc còn có công pháp của mình đâu. Người bình thường cũng chỉ có thể đến học viện đi học tập thông dụng công pháp. Một bộ tốt công pháp trên đại lục có tiền mà không mua được, phải biết một bộ công pháp cao cấp cùng cấp thấp công pháp tướng so là chiếm ưu thế tuyệt đối, mà một bộ đỉnh cấp công pháp càng là mong muốn mà không thể thành a. Thế nhưng là đỉnh cấp công pháp cũng không phải ven đường rác rưởi tùy chỗ đều là, toàn bộ Thiên Lam đại lục cũng chỉ có 11 bộ đỉnh cấp công pháp, huống hồ đều nắm giữ tại 11 cái đại lục mạnh nhất gia tộc tay bên trong. Trong đó Lam Thiên gia tộc càng là mạnh bên trong mạnh, cái khác 10 gia tộc lớn nhất đều không kém bao nhiêu. Lam Thiên gia tộc là đại lục gia tộc cổ xưa nhất, gia tộc kia công pháp càng là so cái khác 10 gia tộc lớn nhất đều còn tốt hơn, có thể nói là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Mặc kệ là ma pháp hay là đấu khí đều là viễn siêu gia tộc khác. Nhưng tại bất cứ lúc nào đều không thiếu khuyết một loại gọi là thiên tài người, những loại người này vô cùng ít ỏi, nhưng mỗi ra một cái đều là nhân vật phi thường. Cũng có thể nói như vậy, chỉ cần nó có đỉnh cấp công pháp, như vậy thời đại kia chính là hắn, cho nên mỗi ra một thiên tài các cái thế lực đều sẽ hướng nó ném cành ô liu. Thậm chí dùng mỹ nhân kế, như đem nữ nhi gả cho hắn, nhưng là con gái của ngươi phải xinh đẹp mới được a. Đây là gia tộc khác cách làm, Lam Thiên gia cho tới bây giờ cũng sẽ không cho thành viên gia tộc an bài hôn nhân. Truyền thuyết đây là bởi vì thứ tộc trưởng đời thứ nhất trời xanh bá chính là cưới người bình thường nhà nữ tử. Cho nên mới có quy định như vậy, cái này tại Thiên Lam đại lục là một tồn tại đặc thù. Đây đối với Lam Thiên gia thành viên đến nói là bọn hắn thích nhất một đầu tộc quy. Nhưng bất kỳ một cái nào đồ vật đều có bị phá hư một ngày, sự vật luôn luôn cần trải qua hủy diệt sinh ra, đây là không thể cải biến định luật. Từ khi 10.000 năm trước trận kia gia tộc chi chiến hậu, Thiên Lam đại lục liền lại lần nữa dùng Thiên Lam lịch đến làm mới lịch ngày. Bởi vì Thiên Lam đại lục cấp cao nhất tồn tại Lam Thiên gia cùng cái khác thập đại ở giữa phát sinh gia tộc chi chiến, từ đó làm cho hai bại cỗ tổn thương, Lam Thiên gia tộc đương nhiệm tộc trưởng Lam Thiên Phong cũng trong trận chiến đấu này bị 10 gia tộc lớn nhất bên trong 6 vị tộc trưởng gây công, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng Lam Thiên Phong cũng bởi vì đấu khí không đủ bị ép lấy mạng sống ra đánh đổi cùng cái khác 6 vị tộc trưởng đồng quy vu tận. Cứ như vậy 7 vị thần giai cao thủ chọn tổn hại thiên địa, mà 4 vị khác tộc trưởng cũng cùng Lam Thiên gia trưởng lão đồng quy vu tận. Đến tận đây, Thiên Lam đại lục nhất gia tộc cổ xưa Lam Thiên gia tộc ma võ thần Lam Thiên Phong, Nam Cung gia tộc ma thần Nam Cung Hồng, Mộ Dung gia tộc kiếm thần Mộ Dung Dịch, Tư Mã gia tộc kiếm thần Tư Mã Tương, Đông Phương gia tộc thánh ma đạo Đông Phương Bất Bại, Vương gia kiếm thần Vương Cánh, Lưu gia kiếm thánh Lưu Bang, Lý gia kiếm thánh Lý Ngọc, Triệu gia kiếm thần Triệu Long, Trần gia kiếm thánh Trần Kiệt. Cái này 11 vị Thiên Lam đại lục cấp cao nhất tồn tại bao quát 7 vị thần giai 4 vị thánh giai, toàn bộ đều bởi vì trận này gia tộc chi chiến mà vỡ lạc. Gia tộc thành viên khác cũng trong chiến đấu tử thương thảm trọng, tử vong nhân viên nhiều. Thường thường là một cái Lam Thiên gia tộc người cùng 10 gia tộc lớn nhất mấy người đồng quy vu tận. Chiến hậu những này Thiên Lam đại lục gia tộc cao cấp toàn bộ đều không có lực lượng tại kế tiếp theo đứng tại đại lục đỉnh. Trận này khoáng thế chi chiến là Thiên Lam đại lục có sử ghi chép đến nay phát sinh lớn nhất chiến đấu. Thần giai toàn bộ tử vong, dẫn đến về sau vạn năm thời gian đều không có có thần cấp tồn tại. Bởi vì trận chiến đấu này, Lam Thiên gia tộc cùng 10 lớn cao thủ của gia tộc đều tại lẫn nhau ở giữa chiến đấu bên trong lần lượt tử vong. Từ đó làm cho chiến hậu từng cái gia tộc đều không có thánh giai trở lên tồn tại. Cái này liền cho những cái kia vẫn luôn bị đè ở phía dưới thế lực một cái cơ hội, một cái có thể hướng lên cơ hội. Bởi vậy, chiến hậu 2 tháng bên trong, toàn bộ Thiên Lam đại lục đều ở vào chiến đấu bên trong. Tứ đại đế quốc cùng các thế lực lớn đều muốn lấy được Lam Thiên gia cùng 10 gia tộc lớn nhất đỉnh cấp công pháp, mà lần lượt đối Lam Thiên gia cùng 10 gia tộc lớn nhất xuất thủ. Dẫn đến Lam Thiên gia cùng 10 gia tộc lớn nhất cuối cùng xuống dốc, 11 bộ cấp cao nhất ma pháp cùng võ kỹ tất cả đều mất đi tung tích. Bởi vậy trận chiến tranh này không có một cái thế lực đạt được một bộ hoàn chỉnh công pháp. Từ đó làm cho tại chiến hậu 10.000 năm đều không có một người thần cấp sinh ra, hiện tại đại lục tất cả thánh giai cao thủ đều lấy đột phá thánh giai vì nhiệm vụ thiết yếu. Hiện tại đại lục cao nhất chính là tứ đại đế quốc thủ tịch kiếm thánh hoặc thánh ma đạo cùng ma pháp công hội hội trưởng thánh ma đạo, dòng binh công hội hội trưởng kiếm thánh, đương nhiên những này đều chỉ là mặt ngoài, trên đại lục hay là có thật nhiều biến thái lão cổ đồng ẩn cư tại một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong tìm kiếm phương pháp đột phá. Đại lục tổng cộng có 34 vị thánh giai tồn tại. Bởi vì không có thần cấp tồn tại, hiện tại đại lục người bình thường đều cho rằng thánh giai chính là cao nhất tồn tại. Nhưng là các quý tộc đều biết thánh giai cũng không phải là cao nhất tồn tại, tại nó mặt trên còn có thần giai cái này mong muốn mà không thể thành cấp độ. Về phần có hay không so thần giai còn cao cấp độ đây chính là bọn họ không thể biết, nhưng tại đại lục này hay là có một người biết đến, đó chính là Lam Thiên gia tộc mỗi mặc cho tộc trưởng. Bình thường trên đại lục là rất khó nhìn thấy thánh giai, bọn hắn đều đang tìm kiếm đột phá. Nhưng không có đỉnh cấp công pháp bọn hắn muốn đột phá thánh giai là phi thường khó khăn. nhưng đã từng có một cái được vinh dự đại lục có hy vọng nhất đột phá thánh giai thiên tài, gọi là Vương Dực Chi, hắn sinh ra ở một người bình thường nhà. Tại 4 tuổi lúc kiểm chắc vì thiên phú cấp 7 tử sắc, lúc ấy tại cái kia địa phương cất chim cũng không có gây nên hành động cực lớn. Về sau trực tiếp liền bị đế quốc tiếp đi, tại 20 năm bên trong đánh vỡ trước kia tất cả ghi chép. Tại nó 24 tuổi lúc liền đột phá kiếm sư đạt đến đại kiếm sư giai, một trận trở thành Dực Long đế quốc thụ nhất tôn kính người. 30 tuổi đột phá đại kiếm sư đến thánh giai trở thành đại lục ngàn năm qua trẻ tuổi nhất kiếm thánh. Tại nó 45 tuổi lúc bởi vì nhất thời cảm ngộ mà tìm kiếm đến có hy vọng đột phá kiếm thánh phương pháp, nhưng sự tình tổng không phải thuận lợi như vậy, tại hắn thành công trước một khắc cái khác nhận được tin tức thánh giai cao thủ yêu cầu hắn giao ra phương pháp. Hắn biết mình giao không giao cũng là một lần chết liền cùng cái khác thánh giai cao thủ chiến đấu. Cuối cùng vẫn lạc Dực Long núi, đến tận đây ngàn năm qua có hy vọng nhất đột phá thánh giai một người cũng bởi vì lọt vào đấu kỵ mà hao tổn. Bởi vì việc này Dực Long đế quốc kém chút trực tiếp cùng cái khác ba đại đế quốc khai chiến, nhưng là tại suy nghĩ đến mình thực lực sau liền từ bỏ, chỉ có nhận. Tứ đại đế quốc ở vào Thiên Lam đại lục bốn phương tám hướng, phương Đông Thiên Phong đế quốc, phương Tây Phong Lam đế quốc, phương Nam Dực Long đế quốc, phương Bắc Long Đẳng đế quốc. Mà tại tứ đại đế quốc trung ương người là tự du địa khu, cái này bên trong là thuộc về ma pháp công hội cùng dòng binh công hội cùng với khác một chút công hội quản hạt địa. Cái này bên trong là không nhận tứ đại đế quốc cướp thúc, cái này bên trong là lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả nhạt địa. Bởi vì cái này bên trong có Thiên Lam đại lục lớn nhất ma thú đất tập trung, nơi này kinh tế là đại lục phát đạt nhất, cái này bên trong cũng là tử vong suất cao nhất. Mỗi ngày tại ma thú xâm lâm bên trong tử vong người là lấy trăm người tính toán, mà lại tại trong ma thú rừng rậm ương là tất cả mọi người cấm địa bao quát thánh giai nhân vật. Truyền thuyết tại trung ương nhất có một đầu huyễn hóa thành hình người thần giai ma thú, nhưng là không có ai biết là thật là giả, bởi vì phàm là đi vào người bao quát thánh giai không một người ra. Hiện tại nó bị dòng binh công hội tiêu là cao nhất nhiệm vụ cấp, đã mấy ngàn năm nhưng không ai sẽ cho rằng có người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tại khối này được xưng là tự du bình nguyên địa phương, mỗi ngày lui tới lính đánh thuê có mấy hơn trăm vạn, mà thường ở nhân khẩu càng là đạt tới kinh khủng 30 triệu. Không hổ là đất tự do a. Phải biết tứ đại đế quốc đế đô cũng chỉ có hơn 1000 vạn người a. Hiện tại đại lục nhất thịnh hành liền phải kể tới gia nhập lính đánh thuê tổ chức cùng mạo hiểm tổ chức. Chỉ cần ngươi là một cái biết ma pháp hoặc đấu khí người, không cần biết ngươi là người nào, ngươi đều có thể đến tự du bình nguyên gia nhập ma pháp công hội hoặc lính đánh thuê tổ chức. Hiện tại toàn bộ đại lục chỉ có 5 tòa ma pháp truyền thống trận, phân biệt tại tứ đại đế quốc đế đô cùng tự du chi thành. Giữa bọn chúng có thể tương hỗ truyền thống, nhưng mỗi lần chỉ có thể truyền 1000 người, đương nhiên ngươi có thế lực có lẽ có tiền cũng có thể đơn độc truyền thống. Bởi vì trung ương đất tự do nguyên nhân, tứ đại đế quốc ở giữa là sẽ không phát sinh đại quy mô chiến tranh, bởi vậy lẫn nhau ở giữa hay là rất tốt. Thứ hai xuống dốc gia tộc tại 10000 năm trước trận kia khoáng thế chi chiến hậu, mặc dù Lam Thiên gia tộc cùng 10 gia tộc lớn nhất đều bị diệt tộc, nhưng đã từng mạnh nhất là dễ dàng như vậy bị diệt sao? Sẽ không cũng không thể lại bị diệt tuyệt. Bọn hắn đều ở gia tộc thời khắc cuối cùng làm ra giữ lại hy vọng hành động, đại lượng người bị chuyển hướng rời đi, vì gia tộc hưng khởi giữ lại hạt giống. Nhưng tại thế lực khác biết được việc này về sau, phái ra đại lượng nhân viên đối thoát đi nhân viên tiến hành truy sát. Trong đó trọng điểm đối tượng chính là Lam Thiên gia tộc, ai bảo hắn là đã từng người mạnh nhất đâu. Tại dài đến một năm trong đuổi giết đại lượng nhân viên bị sát hại, mặc kệ là già yếu đều một tên cũng không để lại, đây là tất cả kẻ đuổi giết nhận được mệnh lệnh. Tại kinh lịch một năm truy sát về sau, đại lục ở bên trên đã không có đã từng cường giả tung tích. Các cái thế lực đều cho rằng coi như còn có người cũng là mấy cái cá lọt lưới, đến tận đây dài đến một năm truy sát hành động rốt cục đình chỉ. Hiện tại trên đại lục đã không ai tại dùng những ngày họ. Hiện tại Thiên Lam đại lục ngồi không có bị người phát hiện rất ít. Nhưng là không hẹn mà cùng chính là đã từng 11 cái cường đại gia tộc đều lưu lại cây. Nhưng những này thế lực còn sót lại bên trong không có cường giả tồn tại, cũng chính bởi vì không có cường giả tồn tại, bọn hắn mới có thể tại cái này dài đến một năm trong đuổi giết sống sót. Mặc dù trong bọn họ không có cường giả, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không có thể mạnh lên biện pháp, bởi vì bọn hắn giữ lại người gia tộc công pháp. Bởi vì bọn họ tư chất vấn đề không thể biến mạnh bao nhiêu, nhưng là sau hậu đại chắc chắn sẽ có tư chất tốt xuất hiện. Bọn hắn minh bạch người khác là tại cùng công pháp, như mình người là tại cùng người có thiên phú xuất hiện. Tương đối mà nói xuất hiện công pháp tỷ lệ vì linh, nhưng xuất hiện người có thiên phú rất có hy vọng. 10000 năm qua từng cái gia tộc đều khôi phục một chút nguyên khí, nhưng cách lại lần nữa đào lên hay là cần một chút thời gian. 10000 năm qua các gia tộc đều tại cùng nhân vật thiên tài xuất hiện, nhưng khi nào xuất hiện ai cũng không nói chắc được. Bởi vậy 10000 năm qua bọn hắn nén giận sống trên đời, quản chi là nhìn thấy người nhà của mình bắt giết, cũng không có ra ngoài ngu xuẩn hô báo thủ, chỉ vì bọn họ biết mình thực lực quá yếu. Bởi vậy chỉ có nhẫn, bởi vì bọn hắn còn gánh vác toàn cả gia tộc hưng khởi gánh nặng. Hiện tại Thiên Lam đại lục đã là khác khẽ đảo cảnh tượng, 10000 năm sau đại lục mọi người đều sớm lấy quên đã từng tồn tại. Hiện tại toàn bộ Thiên Lam đại lục đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong, hôm nay là Thiên Lam lịch 10000 ngày ăn mừng. Từ khi 10000 năm trước kia một trận sau đại chiến, một đoạn thời gian rất dài nội tại Thiên Lam đại lục đều không có Lam Thiên gia tộc cùng 10 gia tộc lớn nhất dòng họ xuất hiện tại bất cứ người nào nhiều địa phương. Nhưng là loại tình huống tại ngàn năm sau một ngày nào đó bị đánh vỡ. Bởi vì là thời gian qua quá lâu nguyên nhân, mọi người đều đã quên đi những này dòng họ bối cảnh là đã từng cấm kỵ. Hiện tại đám người đều lấy tứ đại đế quốc cùng trung ương tự du thành làm chủ, mà lại đại lục tứ đại đế quốc cũng không tiếp tục chú ý những này dòng họ, tưởng rằng mới sinh ra, không cam lòng bị mọi người quên gia tộc hậu đại, rốt cục đang rẽ rủa sau một hồi phái ra một chút thành viên trên đại lục bắt đầu hoạt động. mới đầu chỉ là thăm dò tính dùng gia tộc dòng họ đi tứ đại đế quốc cùng tự du thành đăng ký lính đánh thuê. Sau đó tại xác định không có người đến chú ý bọn hắn về sau, các đại gia tộc đều lần nữa phái ra đại lượng nhân viên đến đại lục tiến vào hành gia tộc phục hưng hoạt động. Một nhà Phật hai nhà đến 10 gia tộc lớn nhất toàn bộ xuất hiện, chỉ có Lam Thiên gia tộc không có đại quy mô ra hiện tại trên đại lục. Bởi vì lúc trước Lam Thiên gia tổn thất thảm trọng nhất, ngồi nhân viên ít nhất. Ngàn năm qua cũng không có khôi phục lại lúc đầu 1%. Cho nên chỉ có thể phái số ít người ra ngoài hoạt động. Sau đó mấy ngàn năm bên trong theo những này dòng họ xuất hiện, hiện tại trên đại lục càng ngày càng nhiều người tại dùng những này dòng họ. Hiện tại những này dòng họ đã bị người bình thường sử dụng, cũng có mấy cái khá lớn thế lực xuất hiện. Nhưng là đã từng gặp phải hủy diệt là sẽ không cầm á dễ dàng liền khôi phục. Quản chi vạn năm trôi qua, bọn hắn vẫn là không có tư cách cùng đại lục cường thế lực tương so. Quá khứ đỉnh cấp tồn tại bây giờ lại tại đại lục cái khác thế lực chèn ép dưới gian nan sinh hoạt, chuyện này đối với bọn hắn đến nói là thống khổ dường nào. Nhưng bọn hắn cũng không có phản kháng, bởi vì không có thực lực cũng chỉ có thể bị làm đủ, phản kháng chỉ có thể khiến gia tộc lọt vào càng lớn chèn ép. Bọn hắn tin tưởng về sau gia tộc nhất định sẽ lần nữa đứng tại đại lục đỉnh phong. Tại đại lục phương Đông Tiên Phong Đế quốc Tây Bắc Bộ có một cái ở bên trong sinh sống thật lâu bộ lạc. Cái này bộ lạc đám người đều không có thực lực cường đại, bởi vì bọn hắn không có ma pháp cùng đấu khí công pháp. Bởi vậy nơi này thôn dân bình thường đều kết bạn cùng một chỗ đi săn, ngọn núi nhỏ này thôn ở vào Tiên Phong Đế quốc hướng Tây Bắc rơi phong rừng rậm bên ngoài. Bình thường ngay tại rừng rậm bên ngoài đánh một chút cấp thấp ma thú duy trì sinh hoạt, đối với tiến vào rừng rậm chỗ sâu bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì nơi này là một cái thiên nhiên ẩn nấp địa, cho nên còn không có bị người bên ngoài phát hiện. Cái này bên trong không có âm mưu, không có quyền thế, chỉ có hữu nghị cùng chân thành. Cho nên thôn dân thời gian qua cũng rất thoải mái. Duy nhất không đủ chính là không có thực lực cường đại. Đây hết thảy đều là tại kia người một nhà đi tới cái này bên trong tình huống trước kia, từ khi người nhà kia sau khi đến hết thảy đều biến. Hiện tại người nhà kia liền ở tại làng hướng Tây Bắc trên sườn núi, cái này bên trong có một tòa tiểu viện, có mười mấy người tại cái này bên trong ở lại. Cái này bên trong đối với thôn dân đến nói là phi thường địa phương trọng yếu, bình thường thì sẽ không có người tới quấy rầy. Chỉ có mỗi tháng đầu tháng đến cái này bên trong học tập võ kỹ. Từ khi thôn dân học võ kỹ về sau, săn thú thương vong liền thấp, cho nên mỗi lần đầu tháng đến học tập người là phi thường nhiều. Các thôn dân đều phi thường tôn kính nhà này người, bởi vì bọn hắn biết ma pháp cùng đấu khí. Cái này tại ngọn núi nhỏ này thôn là chưa từng có sự tình, hơn nữa còn đem ma pháp cùng đấu khí giao cho thôn dân, nhưng có thể tu luyện thôn dân chỉ có một hai cái mà thôi. Nhà này người chính là đã từng Thiên Lam đại lục đỉnh cao nhất tồn tại Lam Thiên gia tộc, nhưng bây giờ chỉ là một xuống dốc gia tộc mà thôi. Tại nơi này Lam Thiên gia tộc thành viên là gia tộc duy nhất tồn tại huyết mạch thuần chính nhất người. Cái này bên trong là Lam Thiên gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Lam Thiên Tinh dẫn đầu vẹn vẹn ngồi hơn 10 vị thành viên dòng chính. Từ tại Lam Thiên gia tộc tại quá khứ quá mức vô địch, cho nên truy sát Lam Thiên gia tộc người nhiều nhất. Bởi vậy Lam Thiên gia tộc tàn hơn người viên ít nhất, hiện tại vạn năm trôi qua, toàn bộ đại lục cộng lại cũng chỉ có vạn người tà hữu. Đại lục nhân thọ mệnh có 300 tuổi khoảng chừng, bởi vậy người tương đối nhiều, tương đối đại lục gần 3 tỷ nhân khẩu đến nói, Lam Thiên gia vạn người là hơi ít. Tứ đại đế quốc nhân khẩu phân bố tương đối đều đều, đại lục trung ương tự du bình nguyên bởi vì có ma thú nguyên nhân khẩu tương đối khá nhiều, các nơi khác tiểu quốc có ít người. Tương đối Lam Thiên gia tình huống đến nói cái khác 10 gia tộc lớn nhất liền muốn tốt hơn nhiều. Bọn hắn trải qua 10.000 năm khôi phục, mà lại bọn hắn sinh dục năng lực so Lam Thiên gia mạnh hơn, hiện tại bọn hắn từng cái gia tộc đều có mấy trăm ngàn người. Lam Thiên gia bởi vì huyết mạch nguyên nhân, gia tộc thành viên dòng chính đều rất ít sinh ba cái trở lên. Bình thường là một cái nam nhân chỉ có thể để một người nữ nhân mang một hai thai, loại tình huống này là sẽ không ở thay cái nữ nhân là được. Cái này trên đại lục là rất ít gặp, chính là người bình thường cũng là có thể mang năm thai. Đây là Lam Thiên gia tộc người ít nguyên nhân căn bản. Tựa như cái này sơn thôn đồng dạng, 10.000 năm qua vẫn luôn chỉ có chừng mười mấy người. Hôm nay bởi vì là toàn bộ đại lục ngày ăn mừng, nhưng ở ngọn núi nhỏ này thôn lại ngoại lệ không có vui mừng bầu không khí. Bởi vì hôm nay vừa lúc là tộc trưởng đương nhiệm Lam Thiên Tinh thê tử Nhi Nhã sinh con thời gian, nhưng là do ở Nhi Nhã thân thể nguyên nhân hải tử khó sinh. Tại trong một cái tiểu viện, một mực có một người đang không ngừng đi lại. Hắn chính là Lam Thiên Tinh. Lúc này một người nói, đại ca ngươi cũng không cần lại đi lại nữa nha. Đại tẩu nhất định không có việc gì. Hắn là Lam Thiên Tinh một cái duy nhất huynh đệ Lam Thiên Giang. Lam Thiên Tinh nói, nhị đệ, ngươi cũng không phải không biết ngươi đến tẩu tình trạng cơ thể, nàng nhất định không thể có sự tình không phải ta không biết ta sẽ như thế nào. Lam Thiên Giang nói, đại ca ta biết đại tẩu tại trong lòng ngươi địa vị là trọng yếu đến cỡ nào, nhưng ngươi gấp cũng vô dụng thôi. Lần này đại tẩu phải chăng có thể chỉ có nhìn chính nàng. Ta tin tưởng đại tẩu nàng vì đại ca ngươi vì gia tộc nhất định sẽ gắng gượng qua đến. Lam Thiên Tinh nói, hy vọng như thế đi. Nói hắn cũng tại Lam Thiên Giang bên người trên băng ghế đá ngồi xuống. Nhưng tâm hắn bên trong lại không có một chút buông lỏng, vẫn lo lắng người thê tử. Bởi vì hắn biết thê tử của mình thân thể là cỡ nào không tốt. Lúc trước Lam Thiên Tinh cưới Ni Nhã thời điểm liền quyết định không để Ni Nhã sinh con, gia tộc trách nhiệm liền từ nhị đệ để hoàn thành. Nhưng cố chấp Ni Nhã nói cái gì cũng phải cấp Lam Thiên gia sinh đứa bé, tại cưới sau mấy năm vẫn luôn không có mang thai. Mà đợi đến mang thai, đến sinh thời điểm nhưng lại khó sinh. Cái này khiến Lam Thiên Tinh phi thường ngày nấy, nhưng bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Ni Nhã bình an. Lam Thiên Giang thê tử Phỉ Lị lúc này cũng đối Lam Thiên Tinh nói, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, đại tẩu cắt nhân thiên tướng nhất định sẽ không có chuyện gì. Lam Thiên Tinh chỉ là nhẹ gật đầu, không hề nói gì. Phỉ Lị là một cái xứng chức thế tử, nàng vì Lam Thiên Giang sinh hai cái đứa bé, một đứa con trai một đứa con gái. Nhi tử gọi Lam Thiên Vũ năm nay 5 tuổi, nữ nhi gọi Lam Thiên Tuyết năm nay 2 tuổi. Lúc này bọn hắn đều an tĩnh ngồi ở đằng kia, hiển nhiên bọn hắn cũng biết Ni Nhã tình huống không tốt lắm. Tại Thiên Lam Đại Lục tuyệt đối không được lấy người tuổi tác để phán đoán một cái trí tuệ con người. Từ tại thiên địa linh khí nguyên nhân có người sau khi sinh thì không thể theo trên địa cầu người trưởng thành tình trạng đến đối so. Nơi này tiểu hài 1 tuổi liền có thể chạy, 2 tuổi liền có thể hiểu được một chút thưởng thức, 3 tuổi liền tương đương với trên địa cầu năm thứ 4 học sinh. 4 tuổi liền muốn đi kiểm tra thiên phú, Lam Thiên Vũ tại 4 tuổi là liền đi kiểm tra thiên phú. Còn rất khá là cấp 6 màu lam, là gần với cấp 7 tử sắc tồn tại. Vì thế gia tộc còn thật cao hứng một lần, bởi vì đối với có đỉnh cấp công pháp Lam Thiên gia đến nói, cấp 6 liền tương đương với một cái kiếm thánh người ứng cử. Lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ, Ni Nhã đã đến thời khắc mấu chốt. Tại trải qua nửa giờ làm lòng người gấp lo lắng về sau, rốt cục một tiếng thuộc về hài nhi đặc hữu tiếng khóc đánh vỡ đắm chìm đã lâu tiểu viện. Lam Thiên Tinh càng là cao hứng đem một bên băng ghế đá trực tiếp đánh nát, thua tay túc đạo đối với Lam Thiên gia nói, nhị đệ, không có việc gì, Ni Nhã không có việc gì, ta cũng có hài tử. Ha ha, sau đó vọt thẳng hướng trong phòng, đem cửa phòng phá tan về sau đến kia khiến người lo lắng bên giường, nhìn xem cầm khuôn mặt tiểu tụy bộ dáng. Tâm lý đủ loại cảm giác, đối thê tử nói, Ni Nhã, ngươi vất vả. Ni Nhã cười cười nhìn xem hắn nói, Tinh, vì ngươi ta chuyện gì đều nguyện ý làm, mau nhìn xem con của chúng ta là nam hải hay là nữ hải. Lam Thiên Tinh lúc này mới nhớ tới cái kia muốn mạng tiểu tổ tông. Mau đi bên cạnh đệ muội tay bên trong tiếp nhận tiểu hải, nhìn một chút cao hứng đối Ni Nhã nói, nam hải, con của chúng ta là cái nam hải. Ha ha, ta Lam Thiên Tinh rốt cục có nhi tử. Ai nói hắn không muốn hài tử, chỉ là sợ Ni Nhã tình trạng cơ thể, mới một mực không muốn Ni Nhã mang thai. Hiện tại rốt cục có hài tử hắn so với ai khác đều cao hứng, mà lại gia tộc trách nhiệm cũng có người đến gánh chịu. Lúc này Phỉ Lị đi tới nói, đại tẩu hiện tại ngươi vì đại ca sinh một nhi tử, cũng không tiếp tục dùng vì không có vì gia tộc lưu sau mà tự trách. Lam Thiên Tinh đem hài tử buông xuống lại đi tới Ni Nhã bên người, đem Ni Nhã tay nắm chặt, ôn nhu đối Ni Nhã nói, Ni Nhã ngươi vì ta làm nhiều như vậy, hiện tại ta nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi đi qua nửa đời sau. Cùng hài tử lớn lên chúng ta cũng liền có thể đi du lịch đại lục. Nói xong cũng đem Ni Nhã ôm trong ngực bên trong. Một lát sau Ni Nhã mới lên tiếng, nhanh vì con của chúng ta lấy cái danh tự đi. Lam Thiên Tinh nghĩ nghĩ nói, chúng ta về sau muốn đi dạo chơi thiên hạ, liền gọi hắn Lam Thiên Vân đi. Về sau giống mây mù đồng dạng bao trùm toàn bộ Thiên Lam đại lục. Nói không rõ ràng chúng ta Lam Thiên gia tộc tại Vân Nhi bọn hắn thế hệ này sẽ tái hiện quang mang đâu. Ni Nhã nghĩ đến con của mình về sau có thể sẽ đứng tại đại lục đỉnh phong cũng là cao hứng phi thường nói, rất tốt, liền gọi Lam Thiên Vân. Thật hy vọng có một ngày nhìn thấy Vân Nhi giống mây đồng dạng bao trùm toàn bộ đại lục a. Lam Thiên Tinh lại tượng nhớ ra cái gì đó nói, gia tộc đã tại đại lục mất đi 10.000 năm quang mang, Vân Nhi ngươi nhất định phải tái hiện gia tộc quang mang a. Chúng ta không thể tại trầm tĩnh xuống dưới. Ni Nhã nhìn xem Lam Thiên Vân cũng trong lòng trong lặng lẽ ngóng nhìn hắn có thể trở nên nổi bật. Để Lam Thiên gia tộc có thể lại một lần nữa đứng tại đại lục đỉnh phong, nhưng nàng cũng biết đây là khó khăn dường nào. Chương 2, Thiên Lam giới. Từ khi Lam Thiên Vân đi tới cái nhà này, cho Lam Thiên gia lại mang đến rất nhiều cao hứng sự tình. Bởi vì bọn hắn nhìn đến gia tộc hưng khởi hy vọng Lam Thiên Vân. Bởi vì Thiên Lam đại lục người đồng dạng đều muốn một tuổi mới có thể chạy, nhưng Lam Thiên Vân từ 8 tháng bắt đầu liền có thể chạy. Tại về sau trưởng thành bên trong càng là biểu hiện so với thường nhân ưu tú. Bởi vậy gia tộc trưởng lão đều cho rằng Lam Thiên Vân thiên phú nhất định phi thường cao, cho nên mỗi nghĩ đến gia tộc muốn ra một thiên tài liền cao hứng dị thường. Nhưng tất cả những thứ này đều phải chờ tới Lam Thiên Vân 4 tuổi lúc đi ma pháp công hội kiểm tra thiên phú sau mới có thể xác định. Đây là mỗi người đều cần trải qua một không, bị kiểm tra kết quả là có người vui vẻ có người buồn. Nhưng thường thường đúng đúng vui người ít buồn nhiều người, kia cao tới 90% 8 tỷ lệ đào thải là tất cả mọi người ác ngộng. Nhưng Lam Thiên Vân sẽ không lo lắng có thể hay không tu luyện, mà chỉ là quan tâm tu luyện thiên phú cao không cao. Bởi vì Lam Thiên gia tộc còn từ xưa tới nay chưa từng có ai không thể tu luyện. Đại lục ở bên trên lớn một số người đều là ma võ phế nhân, nhưng cũng có thể tu luyện cơ sở võ kỹ tương đương với nhất giai ma thú thực lực, chỉ có thiếu một số người là có thể tu luyện ma pháp hoặc đấu tức giận. Mà có thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí hai loại ma võ thiên tài càng là ít đến tương cảm. Nhưng có thể tu luyện ma pháp hoặc đấu khí cũng không có nghĩa là thành tựu của ngươi sẽ có bao nhiêu cao, đây cũng là cần thiên phú, đại lục người đều tại cấp 3 màu vàng thiên phú từ cấp 4 lục sắc thiên phú bắt đầu liền càng ngày càng ít. Cho nên mỗi xuất hiện một thiên tài liền lại nhận các đại đế quốc cùng tự du thành lôi kéo. Nhưng là xuất hiện cao cấp thiên phú đồng dạng đều là các người của đại gia tộc, bởi vậy đế quốc cùng tự du thành cũng không có cách nào. Nhưng là nếu như người bình thường bên trong xuất hiện cấp 7 tử sắc thiên tài, đó chính là các thế lực lớn mục tiêu. Ai hạ thủ nhanh ai đạt được cơ hội liền lớn. Mà lại đại lục tứ đại đế quốc cùng tự du thành thông cáo chúng qua hết thảy là căn cứ bản nhân tự nguyện nguyên tắc lựa chọn, không được có bất luận kẻ nào hoặc bất kỳ thế lực nào lấy bất kỳ thủ đoạn nào tới đến đây người, kẻ vi phạm đem nhận liên hợp đả kích. Cho nên trên đại lục thiên tài địa vị là rất cao, nhưng thiên tài cũng là rất ít. Nhớ ngày đó Lam Thiên Vũ bị kiểm trắc vì cấp 6 thiên phú tu luyện đấu khí thời điểm liền nhận qua Thiên Phong Đế quốc hoàng gia học viện mời, nói miễn trừ hết thảy phí tổn, sau khi tốt nghiệp trực tiếp nhậm chức đế quốc cao tầng. Nhưng bị Lam Thiên Giang cho cự tuyệt. Nói đùa gia tộc mình liền có đỉnh cấp công pháp đặt vào còn tìm không thấy người tới tu luyện đâu. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái cấp 6 tiểu thiên tài, ngươi Thiên Phong Đế quốc còn muốn đến đem ta Lam Thiên gia kiếm thánh người ứng cử cho kéo chạy sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại đại lục tổng cộng có 5 đại học viện theo thứ tự là Thiên Phong Đế quốc Thiên Đế Hoàng gia học viện, Phong Lam Đế quốc Lam Nguyệt Hoàng gia học viện, Dực Long Đế quốc Phong Dực Hoàng gia học viện, Long Đằng Đế quốc Phi Đằng Hoàng gia học viện, Tự Du Thành Tự Du học viện. Cái này 5 sở học viện là đại lục nhân tài chi nguyên, hàng năm từ cái này bên trong tốt nghiệp học viên đều là đế quốc cùng các thế lực lớn tranh thủ đối tượng. Phải biết 5 đại học viện nhập học điều kiện là cỡ nào cao, thấp nhất cấp 4 lục sắc thiên phú, khiến lớn một số người chùn bước. Mà lại tại cái này bên trong là không có quan hệ có thể giảng, không cần biết ngươi là người nào, quản chi là đế quốc vương tử cũng như thường theo quy củ làm việc. Đây là đang 10.000 năm trước gia tộc chi trước khi chiến đấu liền có quy định. Đương nhiên vương tử thiên phú bình thường là tương đối cao, dù sao cũng là hoàng thất chính thống huyết mạch mà. Tại nơi này không có một người đều là có mạnh đại bối cảnh, cũng có thể là một cái nhìn như người bình thường kết quả là một nước vương tử. Cho nên tại nơi này kéo bè kết phái là rất bình thường. Tại cái này bên trong không ai sẽ có kiêu ngạo biểu lộ, bởi vì sẽ có người mạnh hơn ngươi. Bởi vậy tại cái này bên trong chỉ có khắc khổ tu luyện mới có thể sinh tồn tiếp, không phải ngươi cũng chỉ có bị đào thải. Ngoại nhân chỉ thấy người nơi này là cỡ nào có ánh sáng màu, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết người ở chỗ này là cỡ nào ao ước phía ngoài sinh hoạt. Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không ai sẽ như vậy đi làm. Có trả giá mới có thể có về đền báo, tại Hoàng gia học viện học viên mặc dù biết mất đi một vài thứ, nhưng tương lai lấy được hồi báo sẽ càng thêm phong phú. Từ năm đại học viện đi ra, tuy tiện một cái đều là kiếm sư hoặc là ma đạo sư trở lên tồn tại, bởi vậy không phải bàn cãi. Không tới đạt kiếm sư hoặc là ma đạo sư là không thể từ cái này bên trong tốt nghiệp. Nhưng chỉ cần là tiến vào nơi này tại 50 tuổi trước đó là nhất định phải tốt nghiệp, cũng liền nói 50 tuổi nhất định phải đạt tới kiếm sư hoặc là ma đạo sư. Không có đạt tới vậy liền thật xin lỗi, ngươi bị lưu lại. Bởi vì ngươi không có ở 50 tuổi đạt tới yêu cầu, liền đại biểu ngươi không có đi ra tất yếu. Nhưng cái này bên trong tình huống là rất ít xuất hiện, 100 năm có lẽ sẽ có mấy cái. Đại đa số người đến khoảng 30 tuổi liền đạt tới học viện yêu cầu, có chút thiên tài càng là có thể tại 30 mấy tuổi đột phá kiếm sư hoặc ma đạo sư. Đại lục cái khác một chút học viện tương đối năm đại học viện đến nói liền muốn chênh lệch nhiều. Phổ thông học viện học viên có thể tại 40 tuổi đạt tới kiếm sư hoặc ma đạo sư thế là tốt rồi. Những nhân vật thiên tài đó là các đại học viện vũ khí bí mật, là làm đột phá đại kiếm sư hoặc đại ma đạo sư đạt tới thánh giai người ứng cử mới. Đương nhiên bọn hắn cũng nghĩ qua đột phá thánh giai đạt tới thần giai, nhưng là không có đỉnh cấp công pháp bọn hắn là không quá có thể đột phá thánh giai. Nhưng ở không lâu sẽ có một nhân vật thiên tài chấn kinh đại lục. Hôm nay là Lam Thiên gia nhất là một ngày cao hứng cũng là bọn hắn kỳ vọng nhất một ngày. Bởi vì bị ca tụng là 10.000 năm qua gia tộc có hy vọng nhất thiên phú đạt tới cấp 7 tử sắc Lam Thiên Vân liền muốn đi ma pháp công hội kiểm tra thiên phú. Nếu như thiên phú có thể đạt tới cấp 7 gia tộc kia đỉnh cấp công pháp liền rốt cục có người có thể đem nó phát huy hoàn toàn. Cũng liền đại biểu cho đại lục 10.000 năm qua cái thứ nhất thần giai muốn sinh ra. Đây hết thảy đều muốn cùng đi ma pháp công hội kiểm tra xong sau mới có thể xác định. Trước kia Lam Thiên Tinh liền mang theo Lam Thiên Vân đi tới trong đại viện, cái này bên trong hiện tại đang có hơn 10 vị thành viên gia tộc hưng phấn đứng ở chỗ này, bình thường khó gặp mấy vị trưởng lão cũng xuất hiện ở chỗ này. Còn có gia tộc một vị duy nhất thánh ma đạo cao thủ cũng tới. Bọn hắn đều là vì Lam Thiên Vân mà đến, lại cái này bên trong tiễn hắn rời đi, tiến đến cách chỗ này gần nhất ở vào Lạc Phong trấn ma pháp công hội kiểm tra thiên phú. Bởi vì thế hệ này Lam Thiên Vũ cùng Lam Thiên Tuyết đều không có đạt tới cấp 7 tử sắc, tốt nhất cũng chỉ có Lam Thiên Vũ cấp 6 màu lam, mà Lam Thiên Tuyết chỉ có 4 cấp lục sắc thiên phú, cho nên gia tộc trưởng lão đối lần này kỳ vọng chi cao, cho nên Lam Thiên Tinh lần này áp lực đặc biệt lớn. Đồng thời hắn kỳ vọng của mình cũng đặc biệt lớn, cũng hy vọng con của mình thiên phú có thể đạt tới cấp 7 tử sắc. Không phải gia tộc thế hệ này chỉ có Lam Thiên Vũ có thể đạt tới kiếm thánh, cái này vẫn là không thể để gia tộc lại lần nữa hưng khởi. Bởi vì một cái thánh giai cũng không thể cùng thế lực khác tướng so. Tuy nói các đại đế quốc mặt ngoài chỉ có mấy vị thánh giai, nhưng từ một nơi bí mật gần đó có bao nhiêu thánh giai liền không cho người ngoài biết. Bởi vì đạt tới thánh giai liền có thể sống ngàn năm tả hữu, bởi vậy đại lục ở bên trên thánh giai cao thủ hay là có mấy trăm vị nhiều. Nhưng bọn hắn bình thường là sẽ không quản chuyện thế tục, trừ gia tộc lọt vào nặng đại tai nạn lúc. Cho nên hiện tại Lam Thiên gia một vị thánh giai cao thủ là không thể tính là gì. Hiện tại Lam Thiên gia tộc tình huống so 10 gia tộc lớn nhất còn nghiêm trọng hơn nhiều, bởi vì nhân viên thưa thớt, dẫn đến mạnh lấy cũng ít. Cho nên mới như thế kỳ vọng lấy thần giai cao thủ xuất hiện, đáng thần giai cao thủ không phải chỉ có đỉnh cấp công pháp liền có thể sinh ra. Cái này còn cần có một cái thiên phú cao thành viên gia tộc xuất hiện. Đối tại Lam Thiên đại lục thế lực khác đến nói có lẽ không thiếu hụt thiên tài, nhưng bọn hắn đều thiếu đỉnh cấp công pháp, chỉ có Tản Thiên bọn hắn để cái này đến cái khác thiên tài kẹt tại thánh giai đỉnh mà không thể đột phá. Mà Lam Thiên gia liền vừa tương phản, hiện tại chỉ thiếu thiên tài, chỉ cần có trời mới xuất hiện. Năm trong vòng 10 năm Lam Thiên gia tộc tất xuất thần giai cao thủ. Nhưng chỉ cần Lam Thiên gia đem có được đỉnh cấp công pháp sự tình nói ra, kia đại lượng thiên tài đều sẽ chạy đến đầu nhập vào, nhưng thật như vậy Lam Thiên gia liền gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Tại 10.000 năm trước bởi vì lo lắng 10 gia tộc lớn nhất liên hợp hành động đối với gia tộc tạo thành nghiêm trọng đả kích. Ngay lúc đó tộc trưởng Lam Thiên Phong liền làm dự phòng ngoại ý muốn thủ đoạn. Hắn đem gia tộc tất cả công pháp và đại lượng tiền tài toàn bộ chứa ở gia tộc trấn tộc chi bảo Thiên Lam giới bên trong. Thiên Lam giới nhìn như phổ thông, nhưng là một danh phủ kỳ thực thần khí. Chỉ là người ngoài không biết thôi. Chính là tại Lam Thiên gia tộc cũng chỉ có mỗi mặc cho tộc trưởng mới biết được nó tình huống thật, đối ngoại chỉ là một cái đại biểu tộc trưởng tín vật. nhưng nó lại là đại lục ở bên trên chỉ có thần khí một trong. Bởi vì tầm quan trọng của nó, cùng gánh chịu lấy gia tộc hưng suy, cho nên không thể có bất kỳ sơ thất nào xuất hiện. Lam Thiên Phong liền mệnh một vị gia tộc không có thực lực trưởng lão người mang theo Thiên Lam giới cùng gia tộc trực hệ tử tôn trong đêm thông qua truyền tống trận rời đi trời xanh sơn mạch, gọi bọn hắn đi một cái gia tộc bí mật phát hiện ẩn nấp địa phương. Cũng yêu cầu chỉ có không có mặc cho tộc trưởng mới có thể có đến Thiên Lam giới cùng bí mật. Sau đó Lam Thiên Phong cũng vì chính mình quyết định mà cảm thấy may mắn, mà lại gia tộc khác thành viên cũng không biết nơi này. Cho nên cái này bên trong là về sau đại lục chỗ an toàn nhất một trong, quản chi là người truy sát lại nhiều cũng không có phát hiện nơi này tồn tại. Cái này bên trong chính là Lam Thiên Tinh dẫn đầu hiện có tuyết mạch thuần chính nhất Lam Thiên gia tộc thành viên sở tại địa. Cũng là Lam Thiên Phong ngay lúc đó quyết định vì gia tộc tại 10.000 năm sau phục hưng mang đến một vị nhân vật thiên tài. Cũng làm cho tại Thiên Lam giới trung cấp 10.000 năm đồ vật rốt cục cùng người hữu duyên gặp nhau. Cái này bị Lam Thiên gia tộc làm tộc trưởng tín vật nhẫn, nó cũng không phải là một cái bình thường không gian thần khí. Nó đời thứ nhất Lam Thiên gia tộc chủ nhân cũng chính là khai sáng Lam Thiên gia tộc lão tộc Lam Thiên Hồng, cũng là tại một lần thiên thạch vũ trụ hố thiên thạch bên trong phát hiện. Lam Thiên Hồng lúc ấy cũng chẳng qua là cảm thấy tiểu dáng đẹp mắt liền đem nó thay mặt tại trên tay, từ đây liền không có gỡ xuống. Coi nó là làm một cái bình thường vật phẩm trang sức mang theo, nhưng nó thật chỉ là một cái bình thường vật phẩm trang sức sao? Một cái tại thiên thạch va chạm dưới đều không có nửa điểm tổn thương đồ vật thế nào lại là vật phẩm bình thường đâu? Chỉ thiếu nó bản thân liền là một cái cứng rắn vật phẩm. Huống hồ nó hay là tại một cái niên đại xa xưa cổ mộ xuất hiện. Là vàng nó cũng sẽ phát sáng, chỉ là tại cùng một cái người hữu duyên xuất hiện. Một lần Lam Thiên Hồng tại trở thành kiếm thánh sau đến ma thú xâm lâm mạo hiểm là gặp gỡ một đầu hắc long, tại gặp hắc long chiến đấu bên trong bị hắc long đả thương, máu dính vào Thiên Lam giới bên trên, Lam Thiên Hồng lập tức liền nhận một đầu đến chi Thiên Lam giới tin tức. Tin tức nói nó là Thiên Lam tinh hệ không gian chủ thần không gian thần khí, bởi vì tại một lần cùng chủ thần khác chiến đấu bên trong tổn thương, mà lại không gian chủ thần cũng bị mấy vị chủ thần liên hợp đánh bại, chỉ có một nhiều lần tàn hồn đào thoát, nói không gian thần khí công năng có thật nhiều đều không thể sử dụng, chỉ có về sau chữa trị sau mới có thể lại xuất hiện thần khí uy lực. Hiện tại tàn hồn đã ngủ say, về phần gì là thức tỉnh cái này liền không được biết. Cũng chính là lần này nhỏ máu nhận chủ mới cứu hắn một mạng. Lúc ấy Hắc Long lần công kích thứ hai liền muốn đến, tiếp thu Thiên Lam giới tin tức về sau, Lam Thiên Hồng đối với nó một chút kiến thức cơ bản có thể vẫn là hiểu rõ. Như dùng đến cứu mạng truyền tống công năng, lúc ấy hắn lập tức liền khởi động truyền tống công năng rời đi kia bên trong, cũng tránh thoát Hắc Long công kích. Phải biết có thể tránh thoát Hắc Long công kích là cỡ nào may mắn, Hắc Long long tộc cường giả chỉ lần này tại Hoàng Kim Thánh Long siêu cấp cường giả, vật lý cùng ma pháp công kích đều siêu cường. Có thể nói là không nhìn kiếm thánh trung cấp trở xuống công kích. Lam Thiên Hồng tại bị Thiên Lam giới truyền sau gọi thẳng may mắn. Về sau Thiên Lam giới liền thành Lam Thiên gia mỗi mặc cho tộc trưởng tín vật đại biểu tộc trưởng chi vị, đồng thời một số bí mật chỉ có một đời truyền thừa, người bên ngoài cũng không hiểu rõ. Ở phía sau đến cũng phát hiện Thiên Lam giới một chút công năng, như tại đối mặt mãnh liệt lúc công kích sẽ hình thành một cái bình chướng, đến bảo hộ lồng khí bên trong người, nhưng là do ở là một cái cũng không hoàn hảo thần khí, cho nên nó hiện tại chỉ có thể tiếp nhận đại ma đạo sư hoặc đại kiếm sư trở xuống công kích, cũng chính là kiếm sư thượng cấp lớn nhất công kích. Vượt qua cái phạm vi này, nó liền sẽ vỡ vụn. Nhưng là cái này cũng đủ biến thái. Phải biết đại lục cấp cao nhất phòng hộ khí cũng chỉ có thể ngăn cản kiếm sư trở xuống công kích, nhưng là cũng không bài trừ một vài gia tộc lớn nắm giữ tốt phòng hộ khí tồn tại mà không có công bố tồn tại. Nhưng là Thiên Lam giới cũng có một cái là những vũ khí khác không có thể sánh được, đó chính là làm thần khí nó lúc có thể chậm rãi khôi phục lại nó trạng thái như cũ. Đến lúc đó nó liền là chân chính thần khí, nhưng cái này nói nghe thì dễ a. Theo thời gian trôi qua Thiên Lam giới chậm rãi khôi phục càng ngày càng nhiều công có thể đều sẽ bị phát hiện. Tại 10.000 năm sau Thiên Lam đại lục nó sẽ lần nữa tại trầm tĩnh 10.000 năm sau theo nó tân nhiệm trưởng khống giả buộc phát ra nó vốn có quan mang. Chương 3, kiểm tra thiên phú, 1. Tại Lam Thiên Tinh hướng mấy vị trưởng lão cam đoan mang về một cái cấp 7 tử sắc thiên phú Lam Thiên Vân sau khi trở về liền mang theo nhi tử cáo biệt mọi người, đi đến quyết định Lam Thiên gia tộc phải chăng có thể lần nữa hưng khởi tràn ngập mong đợi con đường. Tại một đầu trong rừng trên đường nhỏ, đi tới hai cái người bình thường. Chí ít từ mặt ngoài nhìn là phi thường phổ thông. Một cao một thấp hình thành tươi sáng đối đây. Cao nam nhân là một mặc phổ thông nhưng là kia khí chất đặc thù là một người có thể nhất thể phát hiện mình địa phương. Có một đôi tràn ngập lòng tin hai mắt, không phải xoáy khí nhưng đặc biệt mại nhìn gương mặt. Có thể nói cái này cái nam nhân là thiếu phụ tuyệt đối tình nhân trong ngộng, nhưng cái này cái nam nhân tuyệt đối sẽ không bị màu hưởng phấn. Cái kia tiểu nam hài là con của hắn, mặc dù còn tiểu nhưng kia chỗ mê người đã đang từ từ hiện ra. Hắn có hoàn mỹ gương mặt, mê người hai mắt, một đầu phiêu giật tóc dài. Duy nhất không đủ chính là mỗi năm lĩnh quá tiểu, cái này cũng không tính vấn đề đi. Hắn sau khi lớn lên cái này nhất định là một cái khiến nữ nhân điên cuồng nam nhân. Bọn hắn chính là từ trời xanh thôn ra Lam Thiên Tinh phụ tử, bọn hắn đã đi 3 ngày. 3 ngày này bọn hắn cũng không có gấp đi đường, mà là Lam Thiên Tinh tại vì Lam Thiên Vân giảng một chút đại lục tình huống căn bản. Lam Thiên Vân 3 ngày này cũng là mở rộng tầm mắt, đang nghe phụ thân lời nói sau. Tâm lý đã sinh ra đến đại lục sông sao ý nghĩ. Như đến phụ thân nói đại lục kia thứ nhất lớn ma thú xâm lâm bên trong đi chạy một vòng, tìm 2 viên cao cấp trứng ma thú nhận chủ. Nhưng tất cả những thứ này hay là tại có thực lực sau mới có thể thực hiện. Cũng muốn đi phụ thân lúc trước cùng mẫu thân yêu nhau địa phương nhìn xem, còn có rất nhiều ý nghĩ tại người này tiểu nhưng tâm đã không tiểu hài tử trong lòng nảy sinh. Bọn hắn đã đi 3 ngày, ba ngày này bọn hắn không có gặp đến bất cứ phiền phức gì, cũng nhanh đến Lạc Phong trấn. Nhưng là hôm nay khả năng bọn hắn liền muốn gặp được phiền phức, bởi vì tại cái này bên trong chỗ không xa đang có ba người đang thương lượng cái gì. Chỉ nghe một người nói, đại ca chúng ta đã ra ba ngày, tại cái này bên trong một cái lạc đàn người cũng không có gặp được, chúng ta còn muốn cùng sao? Lúc này một người khác nói, đúng vậy à, đại ca lão tam nói cũng đúng à, chúng ta chỉ có ba người, không có lạc đàn người xuất hiện, mà nhiều người đây này, chúng ta lại không sánh bằng người ta, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à. Không bằng chúng ta đi Lạc Phong trấn, nhìn xem có chuyện gì hay không có thể làm. Lúc này được xưng là đại ca nam tử nói, lão nhị lão tam, ta biết tiếp tục như thế không phải biện pháp, nhưng là chúng ta không có tiền, làm sao đi trên trấn báo danh gia nhập vùng bình công hội a? Mà lại thực lực của chúng ta lại không cao. Mặc dù chúng ta đã là kiếm sĩ nhưng cùng thế lực lớn so ra còn chưa đủ người ta nhìn. Lại cùng một ngày đi. Nếu như ngày mai còn không có gặp được lạc đàn vậy chúng ta liền đi trên trấn đi. Hoặc đi một chuyến rơi phong rừng rậm thử thời vận nhìn có thể hay không đánh đến ma thú, đều như thế quá nguy hiểm, không đến cuối cùng chúng ta hay là không muốn đi mạo hiểm. Lão nhị cùng lão tam quen biết một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút bất đắc dĩ. Bọn hắn ba huynh đệ đích xác thật bất đắc dĩ. Bởi vì cha mẹ mất sớm, ba người chỉ có dựa vào lấy từ nhỏ giúp người khác làm việc để duy trì sinh hoạt. Bởi vì không có tiền cho nên cũng không có đi trên trấn kiểm tra thiên phú, dẫn đến rõ ràng có thiên phú tốt nhưng không có tiền kiểm tra mà chưa thể phát hiện. Về sau dựa vào đại lục ở bên trên cơ sở võ kỹ tu luyện cho tới bây giờ kiếm sĩ. Cái này tại thôn bọn họ bên trong đã là một cái tương đối lợi hại. Nhưng bọn hắn chưa từng có đi khi dễ qua người bình thường, còn thường thường giúp người bình thường một chút bận điệu. Năm nay bọn hắn vẫn chưa tới 40 tuổi. Ba người bọn họ chênh lệch chỉ có 3 tuổi, lão đại năm nay 36 tuổi, lão nhị 35 tuổi, lão tam 34 tuổi, nhưng bọn hắn lại dựa vào bình thường nhất công pháp tu luyện tới kiếm sĩ sơ cấp. Chuyện này chỉ có thể nói thiên phú của bọn hắn đích xác rất tốt. Chính là đại lục ngũ đại hoàng gia học viện học sinh dựa vào công pháp cao cấp cũng là tại 30 mấy tuổi mới đạt tới kiếm sư hoặc ma đạo sĩ. Nhưng lại thiên phú tốt cũng phải có tốt công pháp mới được a. Lúc này Lam Thiên Tinh cùng Lam Thiên Vân từ đằng xa nghĩ đến cái này đi vào trong đến, chính tại quan sát lão tam lập tức đem đang ngủ hai kêu lên. Lúc này ba người thấy rõ ràng đến gần Lam Thiên Tinh hai người. Bởi vì xuyên đồng dạng cho nên ba người cũng không hề để ý xem bọn hắn mặc rất phổ thông, hơn nữa còn mang theo một đứa bé. Cho nên ba người đều cho rằng đây là một cái cơ hội tốt, nhưng không biết hai người kia có tiền hay không. Nhưng ít ra so với bọn hắn có tiền, bọn hắn tâm lý nghĩ như vậy. Lúc này Lam Thiên Tinh chạy tới dốc núi dưới đáy, đột nhiên cảm thấy có một thanh âm vang lên động. Lập tức đem Lam Thiên Vân kéo ra phía sau, đối trên sườn núi phía sau cây nói một chút nói, là vị bằng hữu kia mời ra gặp một lần. Đây là trên sườn núi ba người đều biết người ta đã phát hiện mình, liền không ở ẩn nút, trực tiếp từ trên sườn núi nhảy xuống. Đứng tại Lam Thiên Tinh trước mặt hai người. Lúc này Lam Thiên Tinh mới quan sát ba người, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 30 mấy tuổi. Đương nhiên tương đối đại lục bình quân 300 tuổi đến nói là thật nhỏ. Ba người dài có chút giống nhau, cho nên hẳn là huynh đệ. Mặc dù ba người đều biểu hiện ra hung ác bộ dáng, nhưng loại kia bản chất thiện lương là không thể che giấu. Quan sát được cái này bên trong Lam Thiên Tinh trực tiếp một câu liền ba người nói không biết như thế nào cho phải. Chỉ nghe Lam Thiên Tinh nói, ba người các ngươi là lần đầu tiên ra đi. Lão Tam sắc mặt biến đổi nói thẳng, ngươi là làm sao biết ta? Câu này lời vừa nói ra, là hắn biết mình bên trên cầm cố, người khác càng vốn là trận mình, mà mình lại trực tiếp thừa nhận. Lão Tam nhìn một chút bên cạnh đại ca cùng nhị ca, bọn hắn cũng biểu hiện rất bất đắc dĩ nói, đối ngươi đoán đúng, chúng ta là lần đầu tiên ra mạnh kiếp, chúng ta cũng không có cách nào vì sinh hoạt, chỉ có làm một ít thương thiên hại bên trong sự tình. Nhưng ngươi đừng cho là chúng ta không dám giết người, cho nên ngươi hay là đem tiền đều giao ra đi. Dạng này chúng ta có thể thả các ngươi rời đi. Nói xong còn nhìn đến Lam Thiên Vân biểu lộ, gặp hắn một bộ một chút cũng không lo lắng dáng vẻ. Cũng liền biết mình ba người hôm nay đã phải đá bất động. Liên đối với Lam Thiên Vân nói, thật xin lỗi đại nhân là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mời thả ba huynh đệ chúng ta một con đường sống đi. Lam Thiên Vân nhìn lên trước mặt này vị diện cho thô khoáng nam tử, nghĩ không mình không nói gì liền đem bọn hắn hù dọa cho là mình sẽ đem bọn hắn thế nào như. Xem ra bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên ra ăn cướp a. Nghĩ đến bọn hắn hiểu lầm mình liền nói, ba vị ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, ta căn bản cũng không có muốn làm khó ý của các ngươi. Chỉ là nghĩ khuyên các ngươi một câu, các ngươi bây giờ thực lực còn quá thấp, ra cướp bóc là còn thiếu rất nhiều. Liên vậy ta đến nói đi. Giải quyết ba người các ngươi ta chỉ cần mấy chục rượu thời gian. Chỗ lấy các ngươi hay là đi đại lục học viện học một chút tốt một chút công pháp đi. Lam Thiên Tinh nghĩ đến cũng buồn cười, mình một cái đại kiếm sư sơ cấp cùng ba cái kiếm sĩ so vậy thì có cái gì khả năng so sánh a. Nghe Lam Thiên Tinh lời nói, ba người đầu tiên là một trận cao hứng, còn người trong sạch sẽ không làm khó mình ba người. Nhưng là nghe phía sau đến đại lục học viện học tập công pháp liền có chút không dễ chịu. Mình ba người mới kiếm sĩ hoàn toàn là không có tiền đi học công pháp nguyên nhân, không phải thế nào lại là hiện tại bộ dáng như vậy. Nghĩ đến cái này bên trong liền nói, ai, chúng ta chính là không có tiền đi học công pháp cho nên mới ra cướp bóc à. Không phải chúng ta từ thổi, nếu có tốt công pháp cho chúng ta tu luyện, hiện tại là đẳng cấp gì còn khó nói đâu. Phải biết chúng ta là dựa vào phổ thông cấp thấp nhất đấu khí công pháp tu luyện tới kiếm sĩ. Mà lại chúng ta còn chỉ tu luyện chừng 10 năm thời gian. Loại kia cấp thấp nhất công pháp nếu là người khác là không thể nào tu luyện tới kiếm sĩ, võ sĩ đã là người bình thường thành tựu tối cao. Nói xong còn biểu hiện có chút không cam tâm, cũng là nếu như ngươi có thiên phú tốt nhưng không có tu luyện công pháp, tướng so ngươi cũng sẽ buồn bực. Lam Thiên Tinh nghe tới cái này bên trong lúc, tâm lý đã bắt đầu tại suy nghĩ đem ba người thu nhập gia tộc. Phải biết ba người này thiên phú mặc dù không có đi kiểm chắc nhưng nhìn bọn hắn chỉ dựa vào phổ thông võ kỹ cấp thấp còn không phải công pháp liền tu luyện tới kiếm sĩ, vậy ít nhất cũng là cấp 6 màu lam mới được a. Liên là bình thường cấp 6 thiên phú cũng không được. Đây chính là ba cái kiếm thánh người ứng cử a. Đương nhiên cũng chỉ có Lam Thiên gia mới có thể có tốt công pháp cho bọn hắn tu luyện. Lam Thiên gia hiện tại một bộ trung cấp công pháp liền đã có thể cùng đại lục ở bên trên ngũ đại hoàng gia học viện công pháp cao cấp nghị so a. Thậm chí càng tốt một chút. Đến tại Lam Thiên gia công pháp cao cấp, kia thả trên đại lục tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Nghĩ đến chỉ cần đem ba người thu nhập gia tộc liền vì gia tộc gia tăng ba vị thánh giai cao thủ, Lam Thiên Tinh nghĩ bất kể như thế nào cũng muốn đem ba người thu nhập gia tộc. Lúc này ba người đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, nhìn xem Lam Thiên Tinh tại kia bên trong đang suy nghĩ cái gì, lại không dám lên tiếng quấy rầy. Chỉ có ngốc ngốc đứng. Lúc này Lam Thiên Tinh đột nhiên đối ba người nói, các ngươi muốn học công pháp có phải là, muốn mạnh lên không tại bị người bắt nạt có phải là, muốn đứng tại đại lục đỉnh phong có phải là, muốn trở thành kiếm thánh có phải là. Các ngươi một mực trả lời ta có phải là nghĩ tới là được. Ba người mặc dù không biết đối diện nam nhân muốn làm gì, nhưng hắn nói đây hết thảy mình ba người đích xác nghĩ tới. Lão đại liền nói, đúng vậy chúng ta nghĩ phải học giỏi công pháp, nghĩ phải mạnh lên, cũng muốn trở thành kiếm thánh đứng tại đại lục đỉnh phong. Lam Thiên Tinh nghe tới bọn hắn thừa nhận mình nói tới, liền còn nói thêm, kia tốt ta có thể cho ngươi tốt công pháp, bằng thiên phú của các ngươi trở thành kiếm thánh cũng là rất nhanh, nhưng là gia tộc chúng ta có một số bí mật là không thể bị ngoại nhân biết các ngươi có thể bảo thủ sao. Ba người nghe tới Lam Thiên Tinh nói tới về sau, tâm lý đặc biệt đừng kích động, đối Lam Thiên Tinh nói, ngươi thật có thể để chúng ta tu luyện tốt công pháp, không phải lừa gạt chúng ta. Lam Thiên Tinh nhìn lấy bọn hắn đã động tâm liền nói lần nữa, thật, chỉ muốn các ngươi gia nhập gia tộc bọn ta, ta liền có thể bảo chứng các ngươi có tốt công pháp tu luyện, mà lại là so đại lục ở bên trên công pháp cao cấp còn tốt hơn. Đương nhiên vì gia tộc an toàn các ngươi cũng là nhất định phải phát thệ, nghĩ màu xanh ra trời thần tôn phát linh hồn lời thề. Đây là đại lục tất cả mọi người không thể vi phạm. Ba người nghĩ nghĩ liền nói, tốt ta. Chúng ta nguyện ý gia nhập các ngươi gia tộc, nhưng chúng ta cũng có một cái điều kiện, chính là không thể ép buộc chúng ta đi làm tổn thương người bình thường sự tình, cái khác liền không có cái gì. Lam Thiên Tinh không nghĩ tới ba người như vậy dứt khoát, liền đối với ba người nói, tốt ta đáp ứng các ngươi sẽ không bắt buộc các ngươi đi làm tổn thương người bình thường sự tình, kỳ thật các ngươi không nói ta cũng sẽ không cần các ngươi đi làm tổn thương người bình thường sự tình. Cùng Lam Thiên Tinh cam đoan sau ba người liền hướng lên trời Lam Thần Tôn phát linh hồn lời thề, bầu trời xuất hiện lời thề có hiệu quả khế ước. Lam Thiên Tinh nhìn thấy lời thề có hiệu quả cũng yên lòng, liền đối với ba người nói, đã các ngươi gia nhập ta Lam Thiên gia tộc, như vậy các ngươi lúc đầu danh tự liền không thể lại dùng, hiện tại dùng lên gia tộc dòng họ, các ngươi nếu là ba huynh đệ như vậy các ngươi liền gọi làm lớn, Lam Hai, Lam Ba đi. Từ nay về sau các ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ liền là bảo vệ gia tộc dưới tộc trưởng đời thứ nhất, chỉ tới hắn lớn lên thành người. Biết sao? Lam Đại Tam người cũng cảm thấy có thể liền nói, chúng ta nhất định bảo hộ thiếu chủ trưởng thành. Lúc này Lam Thiên Vân nói, Lam lớn các ngươi về sau liền gọi ta Vân thiếu là được biết sao? Lam Đại Tam người nhìn về phía Lam Thiên Tinh. Lam Thiên Tinh nói, không cần nhìn ta các ngươi về sau chỉ nghe Thiên Vân lời nói là được, hắn nói làm thế nào liền làm sao làm. Lúc này Lam Đại Tam người cũng biết Lam Thiên Vân chính là hạ nhiệm tộc trưởng, vừa nghĩ tới mình ba người vừa gia nhập liền đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho mình ba người. Có thể thấy được Lam Thiên gia là cỡ nào tín nhiệm bọn họ, trong lòng bên trong bọn hắn đã lập xuống toàn tâm toàn ý vì Vân thiếu làm việc lời thề, từ đây vĩnh viễn không phản bội. Đây là Lam Thiên Tinh cũng không nghĩ tới. Lúc này Lam Thiên Tinh từ một cái tiểu dáng phổ thông nhẫn bên trong xuất ra ba quyển sách đưa cho Lam Đại Tam người, nói, đây là chúng ta Lam Thiên gia tộc công pháp trời xanh đầu lưu quyết, là một bộ gia tộc trung cấp công pháp, đây chính là tại 10.000 năm trước là thuộc về có tiền mà không mua được đồ vật. Hiện tại trên đại lục thế nhưng là không có mấy bộ A. Các ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ 10 triệu không thể truyền đi A. Biết sao? Chương 4, kiểm tra thiên phú, 2. Lam Đại Tam người gọi thẳng nhất định sẽ giữ gìn kỹ. Lúc này Lam Thiên Tinh nói, các ngươi đem công pháp cất kỹ. Chúng ta cùng một chỗ đi trước Lạc Phong trấn cho Thiên Vân kiểm tra thiên phú, sau đó chúng ta lại cùng nhau về nhà tộc. Ba người nghe tới Lam Thiên Vân muốn đi kiểm tra thiên phú liền nói, Vân thiếu thiên phú nhất định sẽ rất tốt, cũng không biết là ma pháp hay là đấu khí thiên phú. Lam Thiên Tinh cũng nói, ta tin tưởng Thiên Vân thiên phú nhất định sẽ rất tốt, cũng không biết có thể hay không đạt tới tình trạng kia. Nói xong hắn lại tự giễu một chút, tình trạng kia thế nhưng là mấy chục nghìn năm không ai đạt tới a. Thiên Vân như thế nào lại dễ dàng như vậy liền đạt tới a? Tính có thể đạt đến mức nào chính là cái gì tình trạng đi? Ý trời chú định lại sao là người bình thường có thể cải biến đây này. Thiên Vân có thể đạt tới cấp 7 chúng ta Lam Thiên gia cũng có thể hứng khởi. Nghĩ xong liền nói, đi thôi. Đi Lạc Phong trấn, hy vọng có một cái thiên phú tốt đi. Một đoàn người xuất hiện tại Lạc Phong trấn trên trấn cũng không có gây nên người chú ý, dạng này tổ hợp mỗi ngày tại Lạc Phong trấn bên trên nhiều lắm. Bởi vì tới gần rơi phong rừng rậm, cho nên người nơi này lưu lượng là phi thường lớn. Từ đó kéo theo toàn bộ Lạc Phong trấn, nói là một cái trấn, kỳ thật nó đã không dưới một hạng trung thành thị. Bởi vì cái danh xưng này là 10.000 năm trước liền tại dùng. Một mực tiếp tục sử dụng đến bây giờ đã bị đám người bọn họ quen thuộc, cho nên không ai lại đổi cái này không dưới thành thị thị trấn. Đây đều là bắt nguồn từ rơi phong rừng rậm này là đại lục thứ nhì đại xâm lâm, cho nên nơi này dung cũng tổ chức cùng mạo hiểm tiểu đội là rất nhiều. Từ đó kéo theo Lạc Phong trấn phát triển, bây giờ nơi này thường ở nhân khẩu liền đạt 1 triệu, lưu động nhân khẩu cũng có mấy trăm ngàn. Nhưng cùng đại lục thứ nhất lớn ma thú xâm lâm bên cạnh tự du thành so hay là kém nhiều lắm. Lúc này trời đã nhanh đen, Lam Thiên Tinh liền nói, chúng ta bây giờ đi tìm một nhà quán trọ đi. Trước ở một đêm ngày mai tại đi ma pháp công hội là trời mây kiểm chắc thiên phú. Một hồi, bọn hắn một nhóm 5 người tới một nhà coi như có thể quán trọ. Đi vào liền có nhân viên cửa hàng đến chào hỏi. Tiểu nhị nói, mấy vị mời vào trong, là ăn cơm đâu, hay là dừng chân a? Lam Thiên Tinh nói, cho chúng ta đến mấy thứ món ăn hàng ngày, lấy thêm chút rượu đến chúng ta đợi một chút liền ở lại đây, ngươi cho chúng ta mở 2 gian đại phòng tốt đi thôi. Tiểu nhị một hồi liền đem đồ ăn dâng đủ, Lam Thiên Tinh nói, hôm nay vì chúc mừng các ngươi 3 huynh đệ gia nhập ta Lam Thiên gia tộc, chúng ta không say không về. Nói xong liền đem mấy người cái chén rót đầy, liền ngay cả Lam Thiên Vân cũng rót một chén. Mấy người chạm cốc sạch sẽ, sau đó ăn cơm sau liền riêng phần mình sẽ phòng, Lam Đại Tam người một gian phòng, Lam Thiên Vân phụ tử một gian. Sáng sớm hôm sau Lam Thiên Tinh liền trông thấy Lam Thiên Vân ngay tại kia bên trong luyện tập đặt nền móng gia tộc công pháp, loại công pháp này là khác biệt cùng ma pháp cùng đấu tức giận. Đây chẳng qua là đang rèn luyện thân thể vì về sau đặt nền móng. Lam Thiên Tinh vì nhi tử có một cái tốt quen thuộc mà cảm thấy cao hứng, một cái người thành công luôn luôn sẽ so người khác trả giá càng nhiều cố gắng. Lam Thiên Vân chi từ 2 tuổi lúc nghe nói khi còn bé liền luyện tập gia tộc công pháp cơ bản đem cơ sở đánh tốt sẽ càng có lợi hơn tu luyện về sau. Từ sáng sớm hôm sau bắt đầu hắn liền mỗi ngày đều tại kiên trì luyện tập, gia tộc trưởng lão sau khi thấy đều là chuẩn bị cảm giác vui mừng. Cứ như vậy hắn mỗi ngày đều đang cố gắng luyện tập, chưa từng muốn người giám sát. Đợi đến Lam Thiên Vân luyện tập xong về sau, Lam Thiên Tinh mấy người liền đến phía dưới đi ăn điểm tâm. Một bát cháo thêm chút đồ ăn, khác thêm mấy lồng bánh bao cứ như vậy ăn xong điểm tâm. Sau đó mấy người liền đi tới ma pháp công hội sở tại địa, tại lao địa phương xa liền thấy lấp lóe ma pháp tiêu chí, đây là một cái hình tròn bảng hiệu bên trong có ma pháp công hội tiêu chí, một cái thượng cổ ma thần pháp đường so sử dụng ma pháp trượng. Nghe nói ma pháp công hội chính là hắn khai sáng đâu. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, pháp đường so mất tích, có người nói hắn bị cửu nhân giết chết rồi, cũng có người nói hắn tiến vào cấp bậc cao hơn đi vị diện khác. Nhưng tất cả những thứ này đều là mọi người suy đoán mà thôi, không ai có thể cầm ra chứng cứ đến, ma pháp công hội cũng chưa hề đi ra giải thích. Mấy vạn năm trôi qua đại lục đám người đã không có nhiều người biết chuyện này. Nhưng ma pháp công hội mỗi nhâm hội trưởng cùng trưởng lão hay là biết đến. Lam Thiên Tinh mang theo Lam Thiên Vân mấy người tới ma pháp công hội bên trong, cái này trong thời gian chính có một ít người tại nhận nhiệm vụ. Cũng không ai chú ý tới bọn hắn, Lam Thiên Tinh cũng không để ý người khác. Trực tiếp đi tới nhân viên công tác trước mặt nói, ngươi tốt, mời giúp vị này tiểu hài kiểm tra thiên phú. Nhân viên công tác nhìn xuống Lam Thiên Vân nói, ngũ kim tệ, trước giao tiền đi. Nhìn dáng vẻ của hắn lấy vì cái này mặc người bình thường chưa đóng nổi tiền. Lam Thiên Tinh cũng không hề để ý. Loại người này nhìn thấy nhiều lắm, cũng liền quen thuộc. Lam Đại Tam người liền không cao hứng, nhớ năm đó bọn hắn cũng là bởi vì chưa đóng nổi tiền mới không đến kiểm tra thiên phú. Hiện tại cho nên đặc biệt hận những cái kia mắt chó coi thường người khác người. Liền muốn lên đi tìm hắn lý luận, nhưng nhìn thấy Lam Thiên Tinh ánh mắt về sau, liền ngừng lại bước chân. Lam Thiên Tinh hiện tại không nghĩ náo sự, chính yếu nhất chính là kiểm tra Lam Thiên Vân thiên phú, còn có chính là hấp thu cải tạo thân thể màu xanh ra trời tinh thạch. Truyền thuyết ngày này Lam tinh thạch là Thiên Lam Đại Lục chân quý nhất tinh thạch, chính là phổ thông ma thú cấp cao tinh thạch cũng không kịp nó nửa phần. Bởi vì nó có thể cải tạo người thân thể, này sẽ tại tu luyện về sau bên trong lên lớn tác dụng, cụ thể là cái gì liền muốn nhìn mọi người hấp thu bao nhiêu cùng thiên phú. Đã từng một nhân vật thiên tài hấp thu 5 khỏa tinh thạch, đây là đại lục 10.000 năm qua hấp thu thứ nhì nhiều người, thứ nhất nhiều chính là kia Dực Long Đế quốc Vương Dực Chi, nhưng là hắn lại chết tại 3 đại đế quốc thủ tịch thánh giai trong cao thủ, cho nên hắn còn không có hoàn toàn phát huy ra tinh tác dụng, nhưng cũng đủ để thấy nó khủng bố. Dù sao kém chút liền để hắn đột phá thánh giai, mà cái này thứ nhì nhân vật lại là hoàn toàn biểu hiện ra tinh thạch khủng bố, hắn là trừ Vương Dực bên ngoài đại lục đạt tới thánh giai người trẻ tuổi nhất, mà lại là đạt tới thánh giai đỉnh phong, cũng là bởi vì không có đỉnh cấp công pháp kẹt tại thánh giai. Sống hơn 1.000 năm sau lão chết rồi. Lúc này nhân viên công tác lại hỏi, vậy các ngươi muốn màu xanh ra trời tinh thạch sao? Nhưng nhìn ánh mắt của hắn mang theo khinh thị, hắn cho rằng loại này người bình thường khẳng định là mua không nổi. Phải biết một viên màu xanh ra trời tinh thạch thế nhưng là tương đương với 10 khỏa cấp 9 ma tinh, chính là cùng thánh giai ma tinh cũng là một so một đuổi. Bình thường cái này bên trong cũng chỉ có 10 khỏa dự bị. Bởi vì trừ người của đại gia tộc bên ngoài là không có mấy người sẽ mua thứ này, mà lại ngươi có thể mua còn muốn ngươi có thể sử dụng mới được a. Lúc này hỏi Lam Thiên Tinh muốn hay không màu xanh ra trời tinh thạch liền là muốn nhìn hắn xấu mặt. Nhưng ra ngoài ý định chính là người này nói muốn. Lúc này nhân viên công tác hay là cho rằng Lam Thiên Tinh là người bình thường, chỉ là tồn mấy đời tiền mới đến mua một viên. Nghĩ đến cái này bên trong liền hỏi, vậy ngươi muốn mấy khỏa đâu? Lần này hắn nhận vì người này nhất định sẽ nói chỉ cần một viên, nhưng lại ra ngoài ý định chính là hắn vậy mà nói trước chuẩn bị 5 khỏa. Cái này dưới nhân viên công tác lại không biết tốt xấu lời nói liền là kẻ ngu. Hắn cũng biết người này không phải cái người bình thường. Làm không tốt mình hôm nay còn muốn đụng hảo vận đâu. Lúc này liền lập tức biến một bộ sắc mặt lấy lòng nói, được rồi ta lập tức đi cho ngài xử lý, 5 khỏa đúng không? Không biết ngài là dùng kim tệ đâu? Vẫn là dùng ma tinh đổi. Lam Thiên Vân nói, dùng ma tinh đổi, ngươi hay là chờ một chút đi làm đi. Trước mang bọn ta đi kiểm tra thiên phú sau rồi quyết định thêm không thêm. Nghe tới người ta có nắm chắc như vậy đi bộ dáng, biết đây không phải cái nào đó thế lực lớn công tử, chính là cái nào đó điệu thấp gia tộc người, cũng không biết thiên phú có phải hay không là thật giống hắn nói tốt như vậy. Lúc này xem bộ dáng là phải mời sẽ giải ra, liền đối với Lam Thiên Tinh nói, chuyện này ta không làm chủ được, ta đi mời hội trưởng của chúng ta ra đi. Mời mấy vị chờ một chút. Nói xong cũng quay người đi vào bên trong. Tại nhân viên công tác đi tiến vào hậu viện hội trưởng kia bên trong là, hội trưởng của hắn lúc này ngay tại vì một kiện sự tình mà sốt ruột đâu. Nghe tới cửa phòng mở lên, nói, tiến đến, có chuyện gì? Nhân viên công tác ấp úng nói, hội trưởng có cái cá nhân hắn muốn mua màu xanh da trời tinh thạch. Cái này được xưng là hội trưởng người thấy công việc này, nhân viên ngạc nhiên như vậy dáng vẻ vô cùng không vui, đã tại suy nghĩ có phải là đổi người. Hội trưởng không chút hoang mang ngẩng đầu nói, không phải liền là mua một viên màu xanh da trời tinh thạch mà. Có cái gì ngạc nhiên? Nhân viên công tác lúc này mới phát giác mình vừa rồi biểu hiện quá mức, nhưng là bất cứ người nào gặp được loại sự tình này sợ là cùng mình đều không khác mấy đi. Hơi ổn định một hạ cảm xúc liền đối với hội trưởng nói, hội trưởng đại nhân, ngài nghe ta nói hết liền biết ta vì sao lại như vậy mất khống chế. Người bên ngoài là mua màu xanh da trời tinh thạch không sai, nhưng lại không phải một viên, cũng không phải hai viên. Còn không có cùng nhân viên công tác nói xong, hội trưởng liền ngắt lời hắn, gấp gáp hỏi, có phải là lại ra một cái cấp 6 thiên phú, đến mua chính là gia tộc kia người sao? Nhân viên công tác nói, không phải cấp 6 thiên phú, cũng không phải gia tộc kia công tử, mà là một người mặc phổ thông nam tử nói là vì con của hắn mua, nhưng kỳ quái là đứa trẻ kia là vừa đầy 4 tuổi. Còn không có kiểm tra thiên phú đâu. Thế nhưng là nam tử kia lại nói trước đem tinh thạch chuẩn bị kỹ càng, mà lại là trước muốn 5 quả, cùng kiểm tra xong rồi quyết định còn muốn hay không. Hội trưởng nghe tới cái này bên trong cũng vì nam tử kia cảm thấy hiếu kỳ cùng chấn kinh, là cái gì khiến cho hắn có lòng tin con của hắn nhất định sẽ là cấp 7 tử sắc thiên phú. Phải biết trừ phi là cấp 7 đỉnh cấp thiên tài, người bình thường là không thể nào hấp thu vượt qua 2 viên trở lên, liền là đồng thời cấp 7 thiên phú người bình thường cũng chỉ có thể hấp thu 3 viên tà hữu. Nhưng người này lại nói thẳng 5 quả trở lên không có vấn đề, chỉ ít 5 quả. Đây hết thể đều mang ý nghĩa một thiên tài tức sẽ sinh ra. Hội trưởng nghĩ nghĩ, vẫn không hiểu vì cái gì còn không có kiểm tra thiên phú hắn đi dám muốn 5 quả màu xanh ra trời tinh thạch. Chẳng lẽ là nói đùa, cũng không có khả năng. Còn từ không có người tại ma pháp công hội nói đùa. Có lẽ là mua cho người một nhà dùng, mà không phải cho đứa trẻ kia một người dùng. Nghĩ đến cái này bên trong chính là khả năng này nhất lớn. Tính hay là tự mình đi xem một chút đi. Hắn không phải còn không có kiểm tra sao. Vậy liền trước cho hắn kiểm tra thiên phú tự nhiên là biết. Cái này liền đối với bên cạnh nhân viên công tác nói, đi thôi. Ta đi ra xem một chút, hy vọng không muốn làm ta quá thất vọng a. Hắn nhưng lại không biết vừa vặn nghĩ phản, không chỉ có sẽ không để cho hắn thất vọng, ngược lại sẽ để hắn giật nảy cả mình. Chương 5, kiểm tra thiên phú, 3. Đợi đến bọn hắn từ bên trong đi ra ngoài là, vừa vặn trông thấy đang chờ Lam Thiên Tinh bọn người. Lúc này nhân viên công tác vội vàng nói, hội trưởng đây chính là vị kia muốn mua tinh thạch người nói xong có đối Lam Thiên Tinh nói, mấy vị đây là chúng ta ma pháp công hội tại Lạc Phong trấn hội trưởng đại ma đạo sư Sôi đặc biệt bên trong đại nhân. Lam Thiên Tinh lúc này đối Phí Lý đặc biệt nói, ngươi tốt hội trưởng. Tại hạ Lam Thiên Tinh rất hân hạnh được biết ngươi. Phí Lý đặc biệt cũng nói, ngươi tốt, Lam Thiên Tinh các hạ, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe nói các ngươi lần này là đến vì đứa trẻ này kiểm tra thiên phú thật sao? Đồng thời cũng hiện muốn mua màu xanh da trời tinh thạch đúng không? Nói xong còn đối Lam Thiên Vân cười cười. Trời xanh thấy đối phương đã biết mình mục đích, liền không tại cùng, nói thẳng, đúng vậy, hội trưởng tiên sinh tại hạ lần này tới ma pháp công hội một là con của ta kiểm tra thiên phú, hai là muốn vì mua cường hóa thân thể màu xanh da trời tinh thạch. Phí Lý đặc biệt hội trưởng vừa cười vừa nói, mạo muội hỏi một tiếng. Các hạ là làm sao khẳng định đứa bé này nhất định sẽ có hấp thu tinh thạch năng lực? Đương nhiên ngươi cũng có thể không trả lời vấn đề này. Lam Thiên Tinh cười một cái nói, không có gì không thể nói, bởi vì đứa nhỏ này từ nhỏ đã có dị nhân thiên phú, cho nên ta mới phỏng đoán hắn thiên phú tu luyện nhất định cũng không thấp. Không nói nhiều như vậy, Phí Lý đặc biệt hội trưởng hay là trước cho hắn kiểm tra thiên phú đi. Hết thảy hay là nhìn thiên phú của hắn như thế nào rồi nói sau. Phí Lý đặc biệt cho rằng cũng đối trước nhìn đứa nhỏ này thiên phú như thế nào lại nói. Liên đối với sau lưng nhân viên công tác nói, đi chuẩn bị một chút đi. Chờ chút ta liền dẫn người tới kiểm tra thiên phú. Nhân viên công tác lên tiếng liền đi chuẩn bị. Lúc này Phí Ly đặc biệt nhìn xem Lam Thiên Vân đối Lam Thiên Tinh nói, lệnh công tử năm nay vừa đầy 4 tuổi đi. Vậy hắn một lần là không có thể hấp thu nhiều như vậy tinh thạch, không phải thân thể của hắn sẽ bị năng lượng no bạo. Ta đề nghị hay là chờ hắn 10 tuổi sau lại hấp thu, dạng này càng có lợi hơn tại thân thể. Đương nhiên vì về sau cơ sở, hiện tại trước tiên có thể hấp thu một viên. Ha ha, nhìn ta nói nhiều như vậy, hay là cùng kiểm tra sau khi ra ngoài rồi nói sau. Nói xong không có ý tứ đối với Lam Thiên Vân cười cười. Lúc này nhân viên công tác cũng tới nói ma pháp trận đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể bắt đầu. Phí Lý đặc biệt đối Lam Thiên Tinh nói, để hài tử tiến vào ma pháp trận bên trong đi. Khỏi phải nhưng tâm, một hồi liền tốt. Lam Thiên Tinh mặc dù nói mình có lòng tin nhi tử có thể đạt tới cấp 7 tử sắc thiên phú. Nhưng khi thực tế đứng trước giờ khắc này lúc, tâm lý vẫn có chút lo lắng, vạn nhất nhi tử thiên phú không phải cấp 7, kia đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Gia tộc trưởng lão kỳ vọng, thê tử nguyện vọng, cam đoan của mình, hết thảy đều đem để công bố kết quả đến quyết định. Theo Lam Thiên Vân tiến vào ma pháp trận lập tức liền quan bế. Chỉ có Lam Thiên Vân ở bên trong, nhân viên công tác nhìn thấy Phí Lý đặc điểm đầu. Rốt cục đem kiểm tra thiên phú ma pháp trận khởi động. Theo lên ma pháp trận vận chuyển, chỉ thấy kia đại biểu thiên phú thất thải sắc đầu đang từ từ biến động. Đầu tiên là màu đỏ, tiếp theo là cam, hoàng, lục, thanh, cái này 5 loại nhan sắc, nhìn thấy tại cấp 5 màu xanh chỗ dừng lại, Lam Thiên Tinh sắc mặt có chút không bình thường. Ma pháp công hội phí lý đặc biệt hội trưởng đến là không nhiều lắm cảm giác mất mát, bởi vì hắn thấy có thể đạt tới cấp 5 thiên phú liền đã không sai, nhưng Lam Thiên Tinh liền không giống, bởi vì gia tộc tất cần phải có cấp 7 thiên phú trời mới xuất hiện mới có thể để cho gia tộc hưng khởi a. Nhưng ngay tại hắn thất vọng thời điểm, đột nhiên ma pháp trận lại bắt đầu biến, chậm rãi hướng về tử sắc chuyển biến. Trong lúc nhất thời phòng bên trong tử quang trùng thiên, tử sắc cỡ nào màu sắc chói mắt ta. Đại lục ở bên trên tất cả mọi người muốn nhìn đến nhan sắc, nhưng lại không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy. Một lát sau ma pháp trận đã là hoàn toàn tử sắc, nhưng ma pháp vẫn là không co dừng lại, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vận chuyển. Lam Thiên Tinh ở giữa đột nhiên nghĩ đến cái gì như, trên mặt một trận vui sướng biểu lộ, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình tĩnh. Không thể để cho người khác nhìn ra cái gì, chuyện này quá trọng đại. Toàn bộ đại lục cũng không có mấy người biết. Nếu thật là như vậy, gia tộc kia liền thật khỏi phải tại kế tiếp theo trầm mặc xuống dưới. Có thể trên đại lục sống động, nhưng bây giờ hay là cùng kiểm chắc xong lại nói. Lúc này Phi Ly đặc biệt cũng không thể tại giữ vững bình tĩnh. Bởi vì đây cũng không phải là một cái bình thường thiên tài A. Đây chính là một cái cấp 7 tử sắc đỉnh cấp thiên tài A. Đại lục đã mấy ngàn năm không có sinh ra A. Gần nhất 100 năm cũng chỉ có mấy cái phổ thông cấp 7 thiên tài sinh ra A. Mà lại là tứ đại đế quốc người, cho nên ma pháp công hội một cái đều không có cấp được. Hiện tại rốt cục xuất hiện một cái không phải tứ đại đế quốc thiên tài, ma pháp công hội liền có hy vọng, cũng không biết là ma pháp thiên phú hay là đấu khí thiên phú. Phí Lý đặc biệt sống hơn 100 tuổi còn chưa từng hôm nay khẩn trương như vậy qua. Lúc này ma pháp trận rốt cục cũng ngừng lại, nhưng lại xuất hiện kỳ quái địa phương. Nguyên bản màu tím ma pháp máy hiển thị, hiện tại lại xuất hiện biến hóa. Từ màu tím biến thành tử sắc trong mang theo chút màu trắng đường vân. Cái này liền để ma pháp công hội hội trưởng Phí Lý đặc biệt không rõ. Mấy ngàn năm trước cái kia Dực Long Đế quốc Vương Dực Chi cũng là cấp 7 tử sắc đỉnh cấp thiên phú, nhưng cũng không có xuất hiện loại hiện tượng này a. Nhưng có thể khẳng định chính là cái này chỉ có 4 tuổi tiểu nam hài đích thật là một cái cấp 7 thiên tài. Bởi vì vừa rồi ma pháp trận đã đạt tới toàn bộ tử sắc. Điểm này cùng Vương Dực Chi ngược lại là đồng dạng. Hiện tại là cuối cùng thiên phú tu luyện lúc đi ra. Sơ đến trận dừng lại, thiên phú cũng xác định, nhưng Phí Ly đặc biệt chỉ là cho rằng là cấp 7 tử sắc thiên phú. Bởi vì hắn căn bản không biết kia trăm sắc đường vân đại biểu cho cái gì. Lúc này ma pháp trận hai bên đại biểu ma pháp cùng đấu khí tu luyện thất thải tinh thạch cùng phát sáng lên, cái này đại biểu cho Lam Thiên Vân có thể tu luyện ma pháp. Nhìn thấy thất thải tinh thạch phát sáng lên, Phí Ly đặc biệt ý nghĩ đầu tiên chính là, chúng ta ma pháp công hội rốt cục có thể có một cái đỉnh cấp thiên tài a. Ha ha, lần này mình rốt cục có thể đi tự du thành, cũng có thể tu luyện sao đỉnh cấp công pháp. Lúc này nhân viên kia cũng đặc biệt đừng cao hứng, bởi vì chức vị của hắn cũng có thể lên cao. Hết thảy đều không nói bên trong, nhưng còn không chờ bọn hắn từ mỹ hảo trong tưởng tượng tỉnh táo lại, ma pháp trận bên cạnh đấu khí tu luyện tiêu chí một đem ma pháp kiếm cũng phát sáng lên, trong lúc nhất thời phòng bên trong hai loại đại biểu cho ma pháp cùng đấu khí đều biểu hiện ra hắn Lam Thiên Vân cấp 7 đỉnh cấp thiên phú, có thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí hai loại công pháp siêu cấp thiên tài tại cái này nhỏ nhỏ ma pháp trong đại sảnh sinh ra. Lúc này chỉ có mọi người hô hấp cùng tiếng tim đập, trong lúc nhất thời tất cả mọi người xuất hiện kết thúc tạm tư tưởng đình chỉ. Lam Thiên Tinh trước hết nhất tỉnh lại, mặc dù hắn đối con của mình có lòng tin, nhưng tối đa cũng chỉ là cho rằng là cấp 7 thiên phú liền rất tốt. Chưa từng có nghĩ tới ma pháp cùng đấu khí đều có thể tu luyện. Đây chính là 10.000 năm qua xuất hiện ma võ toàn tài thiên phú tốt nhất ta. Đã từng xuất hiện ma võ toàn tài cũng có tối đa nhất qua cấp 5 thiên phú, đây đã là tốt nhất. Nhưng hôm nay con của mình lại đánh vỡ cái này một cái ghi chép, có được 10.000 năm qua Thiên Lam đại lục nhất thiên phú tốt. Lúc này mọi người cũng lần lượt tỉnh lại. Phí Lý đặc biệt lúc này tâm tình không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ nói, không được nhưng tư nghị a. Ha ha, ma pháp cùng đấu khí đều đạt tới cấp 7 đỉnh cấp thiên phú, siêu cấp thiên tài a. Trời xanh các hạ, thật không biết ngươi là thế nào sinh ra một cái thiên tài như vậy quái vật. Sau khi nói xong còn nhìn một chút Lam Thiên Vân. Lúc này Lam Đại Tam người mới biết người so với người làm người ta tức chết đạo lý, nguyên cho là mình ba người cũng coi như một thiên tài. Nhưng cùng Lam Thiên Vân so ra chênh lệch không phải một điểm nửa điểm a. Lam Thiên Vân lúc này còn tại bên trong ma pháp trận, cây vốn liền không biết thiên phú của mình là cỡ nào biến thái. Lúc này ma pháp công hội hội trưởng Phí Lý đặc biệt cũng khôi phục đầu óc tinh minh, lập tức liền đối nhân viên công tác nói, nhanh đem lớn cửa đóng lại, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào, còn có hôm nay nhìn thấy hết thể ngươi nhất có thể quên, bằng không hậu quả ngươi cũng biết. Nhân viên công tác vội vàng nói, yên tâm đi. Hội trưởng hôm nay ta cái gì cũng nhìn thấy, ta ra ngoài trông coi. Cũng may mắn kiểm tra thiên phú là ở bên trong sảnh, mà không phải ở đại sảnh. Không phải coi như không thể a. Đợi đến nhân viên công tác sau khi rời khỏi đây, Phí Lý đặc biệt nói, mấy vị chúng ta trước hết để cho hải tử ra đi. Mọi người chỉ lo cao hứng, đều quên Lam Thiên Vân còn tại ma pháp trận bên trong. Đợi đến Lam Thiên Vân ra, hắn ngay lập tức hỏi, phụ thân, thiên phú của ta đạt tới cấp 7 sao? Lam Thiên Tinh vui mừng nói, nhi tử, ngươi là tốt, ngươi đạt tới cấp 7, chúng ta Lam Thiên gia tộc rốt cục có thể hứng khởi. Sau khi trở về nói cho người trong nhà, bọn hắn nhất định sẽ đặc biệt đừng cao hứng. Lam Thiên Vân nghe tới thiên phú của mình là cấp 7, cũng đặc biệt đừng cao hứng. Lúc này Phi Lý đặc biệt nói, mấy vị chúng ta đi ta phòng thảo luận lời nói đi. Có một số việc, chúng ta còn phải lại thương lượng một chút. Đợi đến mọi người đi tới Phi Lý đặc biệt phòng bên trong sau. Phí Lý đặc biệt phân phó người hầu đem nước trà rót về sau, liền nói, chúng ta cần một số chuyện, ngươi cho người bên ngoài nói, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần phòng 10M, biết sao? Người hầu lên tiếng liền rời đi. Lúc này mới cùng Lam Thiên Tinh nói, trời xanh các hạ, ta cũng không đi vào mèo, nói thẳng đi. Tình huống hiện tại còn tại trong phạm vi khống chế, bên ngoài còn không biết cái này bên trong gia cấp 7 ma pháp cùng đấu khí thiên phú thiên tài, nhưng không có tường nào gió không lọt qua được. Sớm muộn cũng sẽ truyền ra, cho nên hiện tại các hạ nhất định phải có một lựa chọn. Không phải sẽ khiến tranh đấu. Lúc này Lam Thiên Tinh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghĩ đến gia tộc mặc dù có đỉnh cấp công pháp, mặc kệ là ma pháp hay là đấu khí gia tộc đều có, nhưng gia tộc công pháp là không thể lộ ra ánh sáng. Không phải khẳng định sẽ khiến đại lục đại loạn. Lúc này tìm một cái chỗ dựa là lựa chọn tốt nhất, mà lại có thể mượn thiên tài cái danh này cùng chỗ dựa hiểm hộ tu luyện gia tộc công pháp, lấy Vân Nhi thiên phú không được bao lâu liền sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận liền đối với Phí Lý đặc biệt nói, hội trưởng tiên sinh, ta cũng cho là nên tìm một cái thế lực cường đại đến tự vệ, mà ma pháp công hội liền có thực lực này. Cho nên ma pháp công hội không sợ con ta thiên phú vấn đề mang đến phiền toái gì lời nói, nhi tử ta liền gia nhập ma pháp công hội đi. Nhưng là đây chỉ là giới hạn trong ma pháp phương diện này thiên phú, về phần đấu khí thiên phú hay là lựa chọn dòng binh công hội đi. Công pháp của bọn hắn hẳn không có vấn đề đi. Phí Lý đặc biệt lúc này cũng biết ma pháp công hội là không thể nào lưu lại hai loại thiên phú. Bởi vì ma pháp công hội về mặt đấu khí lại không bằng dòng binh công hội, mà lại nếu như có thể có bọn hắn ma pháp công hội cùng dòng binh công hội cộng đồng đến bảo hộ Lam Thiên Vân trưởng thành, vậy liền lại không có người có tư cách đến đánh Lam Thiên Vân cái này siêu cấp thiên tài chủ ý. Nếu như tại hơn 10 vị thánh giai cao thủ bảo hộ dưới cũng còn sẽ xảy ra chuyện vậy thì phải là thần giai cao thủ đến. Phí Lý đặc biệt đối Lam Thiên Tinh nói, Lam Thiên tiên sinh vì hài tử an toàn nghĩ, ta cái này liền cho tự du thành phát ma pháp tin, mời tổng công đoàn phái thánh giai cao thủ tới, tốt bảo hộ Thiên Vân an toàn. Ta nghĩ tất cả mọi người không muốn nhìn thấy mấy ngàn năm trước vị kia sự tình tái hiện đi. Lam Thiên Tinh nói, được rồi, hội trưởng tiên sinh ngươi quyết định đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt. Từ giờ trở đi ta liền đem Thiên Vân giao cho ma pháp công hội. Về sau liền phiền phức hội trưởng. Nhưng ở tâm lý thêm một câu, đúng vậy làm phiền ngươi nhóm nhưng là làm phiền các ngươi bảo vệ tốt Thiên Vân, về phần dạy học công pháp sự tình liền gia tộc bọn ta tự để đi. Nghe tới Lam Thiên Tinh nói như vậy, Phí Lý đặc biệt rất cao hứng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tại về sau chiếu cố tốt Thiên Vân. Bởi vì lần này Thiên Vân sự tình, ta có thể sẽ bị điều đến tự du thành đi, khi đó ta liền mỗi ngày cùng Thiên Vân cùng một chỗ, khi đó hắn hết thảy ta đều sẽ chú ý. Nghe Phí Lý đặc biệt nói như vậy, Lam Thiên Tinh cũng yên lòng. Bởi vì hắn tin tưởng Phí Lý đặc biệt nhất định sẽ không hại Thiên Vân, đây là một loại trực giác. Chương 6, kiểm tra thiên phú, 4. Lam Thiên Tinh lại đối Phí Lý đặc biệt nói, hội trưởng tiên sinh, ngươi hay là cho Dòng binh công hội lớn một phong ma pháp tin đi. Đem Thiên Vân thiên phú nói cho bọn hắn, gọi bọn hắn cũng phái người đến bảo hộ Thiên Vân đi. Dạng này liền đại biểu cho Thiên Vân đã là các ngươi hai đại công hội. Dạng này thế lực khác cũng thật sớm điểm từ bỏ. Đương nhiên nếu như Thiên Vân thiên phú không bị truyền đi liền sẽ không có phiền phức. Nhưng cái này tựa hồ là không thể nào, đúng không? Phí Lý đặc biệt nói, đích xác không có khả năng, bởi vì đại lục các cái thế lực ở giữa đều phái gian tế, cho nên là không thể nào phong tỏa tin tức. Nhưng bọn hắn không thể ma pháp truyền tin, cho nên chỉ có dựa vào người truyền tin. Nhưng dạng này sẽ chậm rất nhiều, chỗ lấy thời gian của chúng ta so với bọn hắn muốn dài 1-2 ngày. Chờ bọn hắn nhận được tin tức lúc, chúng ta người hẳn là đuổi tới đi. Khi đó liền không cần lo lắng. Hiện tại ta liền đi cho Dòng binh công hội phát ma pháp tin, gọi bọn hắn nhanh phái người đến không phải. Hừ, bọn hắn hẳn phải biết sẽ như thế nào đi. Ha ha. Nói liền đi phát ma pháp tin, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến thế nào cả một chút Dòng binh công hội. Bởi vì trước kia thông chi Dòng binh công hội lúc, bởi vì không có tốt thiên phú người, cho nên bọn hắn người luôn luôn đến phi thường chậm. Còn có khi kiếm cơ không đến, nói gọi tứ đại đế quốc tới đón người. Thực cùng là bọn hắn xem thiên phú quá thấp, mà không muốn. Lần này rốt cục có thể đối bọn hắn nói điểm ngoan thoại, nghĩ đến mình trước kia khó xử kinh lịch liền có khí. Lần này nhất định phải tìm trở về, đợi đến nghị kỹ nội dung sau liền đi cho Dòng binh công hội phát ma pháp tin đi. Phí Lý đặc biệt trực tiếp ở trong thư nói, là phong trấn cấp 7 tử sắc đỉnh cấp đấu khí thiên phú người một tên, đồng thời cũng là ma pháp cấp 7 tử sắc đỉnh cấp thiên phú. Nếu như không nghĩ vị thiên tài này xảy ra vấn đề gì lời nói, ngay tại thấy tin sau lập tức phái ra thánh giai cao thủ đến đây bảo hộ người. Bằng không hậu quả tự phụ, nói rõ một chút thế lực khác đã tại truyền tống tin tức, chỗ lấy các ngươi nhất định phải trong vòng một ngày đổi tới. Không phải hát. Ý chúng ta liền trực tiếp tại ma pháp công hội thánh giai cao thủ bảo hộ dưới rời đi Lạc Phong trấn. Các ngươi trước thông qua ma pháp trận truyền tống đến Thiên Phong đế quốc, sau đó tại tốc độ cao nhất chạy đến cái này bên trong, tốt. Về phân phái bao nhiêu người liền từ chính các ngươi quyết định đi. Dù sao chúng ta ma pháp công hội là chí ít thánh ma đạo ba tên. Các ngươi làm sao phái người liền tự mình quyết định đi. Còn có tốc độ phải nhanh a. Không phải. Hừ. Phát xong đầu này ma pháp tin về sau, Phí Lý đặc biệt là toàn thân thoải mái a. Lúc này tự du thành truyền tin đến nói phái đến người đã trên đường. Lúc này Phí Lý đặc biệt quay đầu đối Lam Thiên Tinh nói, Lam Thiên tiên sinh, ta đã thông chi ma pháp công hội cùng dòng binh công hội, nghị so chậm nhất tại đêm nay liền có thể đuổi tới đi. Hiện tại người đã trên đường, cùng thánh giai cao thủ đến ta cũng yên lòng. Lam Thiên Tinh nói, Phí Lý đặc biệt tiên sinh, chúng ta về sau hay gọi nhau là huynh đệ vừa vặn rất tốt. Người so ta lớn tuổi, liền làm ta Lam Thiên Tinh huynh trưởng đi. Nói liền xưng hô một tiếng xôi huynh, Lam Thiên Tinh cũng biết từ nay về sau Phí Lý đặc biệt chịu chắc chắn lúc ma pháp công hội đạt được trọng dụng, cho nên hiện tại liền đem quan hệ làm tốt một chút, về sau Lam Thiên Vân tại ma pháp công hội thời điểm tốt mời hắn nhiều chiếu cố một chút. Điểm này Lam Thiên Tinh liền nghĩ nhiều, Phí Lý đặc biệt không muốn hắn nói cũng sẽ đem Lam Thiên Vân chiếu một kia chú ý tốt tốt. Đây chính là một người thần cấp người ứng cử a, mà lại là ma pháp đấu khí song nghề nghiệp thần giai người ứng cử. Hắn nhưng là quyết định chú ý muốn đem Lam Thiên Vân cây đại thụ này ôm tốt. Về sau tiền đồ của mình coi như cùng Lam Thiên Vân móc treo a. Lại nói đến lúc đó coi như mình không đem chiếu cố tốt, những cái kia chủ động tới hiến ân tình nợ dê, ấy sẽ còn thiếu sao? Lúc này nghe tới Lam Thiên Tinh chủ động cùng mình giữ gìn mối quan hệ, mình còn chính tìm không thấy lý do cùng cây đại thụ này phụ lên quan hệ đâu. Liên nói, khó được tinh đệ ngươi xem lên lão ca, vậy chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ đi. Ha ha. Tinh đệ ngươi yên tâm lấy hậu thiên mây tại ma pháp công hội sự tình liền gọi cho ta. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Lam Thiên Tinh nhìn hắn cũng cố ý với mình kết tốt cũng yên lòng. Chỉ cần có hắn tại ma pháp công hội kia Vân Nhi liền sẽ thuận tiện rất nhiều, đương nhiên là tu luyện gia tộc công pháp sẽ thuận tiện rất nhiều, đây chính là không thể lộ ra ánh sáng a. Nhưng là còn có một vấn đề chính là Lam Thiên Vân đến cùng là đợi tại ma pháp công hội đâu, hay là dòng binh công hội đâu? Cái này vẫn là để chính bọn hắn đi quyết định đi. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết lần này sẽ là trưởng lão hội trực tiếp tới chiếu cố Lam Thiên Vân. Cứ như vậy mấy người tương hỗ trò chuyện đến giữa trưa. Phía ngoài dung người đã tại hỏi thăm Phí Lý đặc biệt phải chăng có thể ăn cơm thời điểm mấy người mới cảm giác bụng có chút đói. Phí Lý đặc biệt lớn cười vài tiếng nói, "Tinh đệ, Thiên Vân, đi thôi chúng ta đi ăn cơm." Ăn cơm sau lại cùng khả năng ma pháp công hội người liền muốn đến đi. Không biết lần này so nhét á hội trưởng phái người là kia mấy vị trưởng lão a. Lam Thiên Tinh nói, "Tốt a. Xôi huynh chúng ta đi ăn cơm đi. Ta mấy vị này bằng hữu còn phiền phức xôi huynh gọi người chiêu đãi một chút. Còn có bọn hắn ăn tương đối nhiều, gọi người chuẩn bị thêm một chút đồ ăn đi." Phí Lý đặc biệt nói, "Không có việc gì phiền toái gì không phiền phức, tinh đệ bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta. Yên tâm ta đây sẽ gọi người đến vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn." Sau đó liền gọi tới người hầu phân phó bọn hắn vì Lam Đại Tam người chuẩn bị đồ ăn. Lam Thiên Tinh cũng đối Lam Đại Tam người nói, "Ba người các ngươi cùng người hầu đi thôi. Ta biết các ngươi dạ dày lớn, cho nên tùy tiện ăn đi. Không muốn giả nhã nhặn đói bụng a." Sau đó mấy người liền đi ăn cơm đi. Hôm nay bởi vì kiểm tra ra Lam Thiên Vân cái này đỉnh cấp thiên phú, cho nên đồ ăn 10 điểm phong phú, mấy người chỉ ăn gần một nửa liền ăn no. Sau đó liền tại hậu viện bên trong chờ đợi tự du thành phái người tới, trong lúc đó Phi Lý đặc biệt một mực tại buổi tiếp Lam Thiên Tinh mấy người. Ma pháp công hội sự tình đều gọi những người khác xử lý, có thể thấy được nó đối Lam Thiên Vân là cỡ nào quan tâm a. Một mực đợi đến trạng vạng tối thời điểm ma pháp công hội người rốt cục đến, người tới để Phí Ly đặc biệt tại chỗ liền doãn ốc. Bởi vì người tới là bọn hắn ma pháp công hội tọa trấn thánh ma đạo thượng cấp một trong Âu Phổ vòng trưởng lão cùng hai vị khác thánh giai trung cấp trưởng lão. Này làm sao có thể không để hắn giật mình a? Từ cái này cũng có thể thấy được ma pháp công hội tổng bộ đối Lam Thiên Vân coi trọng a. Nhưng Phí Ly đặc biệt nhưng lại không biết lần này tới còn chút so Âu Phổ vòng còn muốn biến thái người, bọn hắn là đại lục cách thần giai gần nhất người. Là ma pháp công hội lão cổ đồng, bọn hắn có chút đã là hơn ngàn tuổi người. Đương nhiên bọn hắn tới là núp trong bóng tối, bọn hắn cũng là tại ma pháp công hội nghe được đến tin tức này. Cũng rất giật mình, cũng muốn tại Lam Thiên Vân trên thân nhìn thấy đột phá thánh giai hy vọng cùng tìm tới phương pháp đột phá. Bọn hắn mặc dù bình thường mặc kệ ma pháp công hội, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không quan tâm công hội sự tình. Cho nên tại lần này trở về nhìn xem ma pháp công hội tình huống lúc nghe tới chuyện này, lúc ấy liền quyết định đến đây bảo vệ tốt cái này có hy vọng nhất đột phá thánh giai thiên tà. Y. Đương nhiên ma pháp công hội trưởng lão là không biết, không phải bọn hắn sẽ còn phái Âu Phổ vòng tới sao? Nói đùa có mấy vị này tại, trừ phi là tứ đại đế quốc liên hợp, không phải bất kỳ một cái nào đế quốc cũng không có nắm chắc có thể trong tay bọn hắn đem người mang đi. Mà ma pháp công hội hiện nhâm hội trưởng tranh tài á nghe tới tin tức này sau, so nhét á trực tiếp xin chỉ thị trưởng lão hội phái mấy vị thánh giai đến đây bảo hộ cái này mấy ngàn năm nay đại lục cấp cao nhất ma pháp đấu khí thiên phú tu luyện thiên tài đâu. Mới đầu hắn là quyết định phái ba vị thánh ma đạo đến, một vị thánh giai trung cấp, hai vị thánh giai sơ cấp là được. Về phần thánh giai thượng cấp đỉnh phong nhân vật hắn không có tính toán phái ra. Bởi vì liền xem như ma pháp công hội tổng bộ cũng chỉ có hai vị thánh giai thượng cấp tồn tại. Mặc dù ma pháp công hội không được hai vị thánh giai thượng cấp đỉnh phong cường giả, nhưng những nhân vật kia là một ngày thần long thấy đầu không ở giữa đôi a. Trừ phi là ma pháp công hội lọt vào hủy diệt tính đả kích thời điểm không phải bọn hắn là không sẽ ra ngoài. Nhưng là trưởng lão hội trực tiếp cho bác bỏ. Theo bọn hắn thuyết pháp chính là 10.000 năm qua duy nhất một vị ma pháp đấu khí song nghề nghiệp cấp 7 tử sắc đỉnh cấp thiên phú tu luyện người, sao có thể không bảo vệ tốt đâu. Nếu như xảy ra vấn đề gì lời nói, đó chính là ma pháp công hội cũng là đại lục một tổn thất lớn a. Bởi vì lần này song nghề nghiệp thiên phú đỉnh cấp người là so mấy ngàn năm vị kia còn muốn có thiên phú, hơn nữa còn là ma pháp đấu khí đều có thể tu luyện, loại thiên phú này chính là đặt ở 10.000 năm trước cũng là thuộc về ít có thiên tài a. Nếu như hắn có thể đột phá thánh giai bình phong che đậy, đó chính là đại lục 10.000 năm sau vị thứ nhất thần giai cao thủ a. Hơn nữa còn là ma thần cùng kiếm thần song trọng. Đôi này đại lục đem sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng a? Nếu quả thật có ma thần cùng kiếm thần tọa trấn ma pháp công hội, vậy sẽ lần nữa củng cố nó tại đại lục địa vị. Mà lại trọng yếu nhất chính là nếu như hắn có thể tìm tới đột phá thánh giai phương pháp, vậy sẽ là đối Thiên Lam đại lục tất cả thánh giai cao thủ tin mừng. Nhưng vậy sẽ là khó khăn dường nào a? Là rất khó khăn nhưng bọn hắn nhưng lại không biết đây chỉ là đối bọn hắn đến nói, mà đối với Lam Thiên Vân đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Vì cái này tương lai ma thần, cho nên ma pháp công hội trưởng lão trực tiếp đem TH nhớ ma đạo Âu Phổ vòng mời đến. Đây chính là thánh giai thượng giai tồn tại a. Còn mặt khác phái hai vị thánh giai trung cấp trưởng lão đến cái này bên trong. Mà trong cùng một lúc Dòng binh công hội hội trưởng cũng trực tiếp tìm được trưởng lão hội, bởi vì hắn nghĩ tới chuyện này quá trọng đại cho nên vẫn là từ trưởng lão hội đến quyết định đi. Mà Dòng binh công hội trưởng lão khi nhìn đến tin tức lúc cũng giật nảy mình, tại hướng ma pháp công hội các trưởng lão liên lạc qua về sau cũng phái ra cùng ma pháp công hội đồng dạng đội ngũ. Chương 7, kiểm tra thiên phú, nam. Ở buổi tối khi Dòng binh công hội người lúc chạy đến, vừa vặn gặp được Âu Phổ Luân, khi Phí Ly đặc biệt nhìn thấy bọn hắn vị kia dẫn đầu cùng Âu Phổ Luân trưởng lão rất quen bộ dáng, cũng đoán được Dòng binh công hội phái ra cũng là cùng ma pháp công hội đồng dạng thực lực. Lúc này Phí Ly đặc biệt là hoàn toàn yên tâm, hiện tại còn có cái kia đuôi mù đến đánh Lam Thiên Vân chú ý sao? Ha ha, nghĩ đến mình đã cùng Lam Thiên Tinh xưng huynh gọi đệ chính là một trận cao hứng a. Lúc này đại lục hai đại công hội đều đã đến, hiện tại Lam Thiên Vân an toàn cũng có cam đoan. Cũng là nên thương lượng một chút Lam Thiên Vân tu luyện vấn đề. Thế là tất cả mọi người đi tới ma pháp công hội hậu viện, bọn hắn cũng không phải có người đến nghe lén. Nếu như tại hai đại thánh giai đỉnh phong trước mặt cũng còn không bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể là thần giai. Đích xác cũng là bọn hắn có nói như vậy tư cách. Quản chi là những ma pháp kia công hội lao cổ đồng cũng là mua chỗ rất xa nhìn xem, mà không dám rời cái này bên trong quá gần. Lúc này Phí Lý đặc biệt nói, các vị tốt, ta là Lạc Phong Trấn ma pháp công hội hội trưởng Phí Lý đặc biệt. Hôm nay các vị mục đích tới nơi này đều là vì vị kia ma pháp đấu khí cấp 7 tử sắc đỉnh cấp song nghề nghiệp thiên phú người, đúng không? Nhìn thấy mọi người đều không có phủ nhận liền tiếp tục nói, hiện tại ta vì các vị giới thiệu một chút vị này siêu cấp thiên tài đi. Mặc dù bọn hắn cũng là danh xưng thiên tài nhân vật, nhưng cùng Lam Thiên Vân thiên phú so ra liền có chút tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Nếu là người khác nói cái gì siêu cấp thiên tài lời nói, bọn hắn khả năng đã sớm khịt mũi coi thường. Nhưng nói là cái này, bọn hắn đều từ đàm không bằng quái vật, bọn hắn cũng liền tán thành. Mà lại tại bọn hắn con mắt Lam Thiên Vân chính là một cái quái vật tồn tại, về phần cha mẹ của hắn chính là so quái vật còn trách vật. Bởi vì chỉ có so quái vật còn trách vật người mới có thể sinh ra như thế cái quái vật ra. Lúc này Phí Lý đặc biệt mang theo Lam Thiên Vân đi tới những này hai đại công hội trước mặt trưởng lão, nói: "Các vị trưởng lão, đứa bé này là Lam Thiên Vân, cũng chính là vị kia các ngươi trong mắt quái vật thiên tài." Nói xong còn đem Lam Thiên Vân hướng phía trước đẩy, nghe tới bọn hắn chỗ quan tâm quái vật ra. Bọn hắn liền không tại nghiêm túc như vậy, cả đám đều biểu hiện ra một bộ lao ra ra tư thái ra. Lôi kéo Lam Thiên Vân hỏi lung tung này kia, chính là ngậm miệng không nói tu luyện sự tình. Cái này khiến thấy cảnh này Phí Lý đặc biệt trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra bình thường bên trong bảy biện một bộ cao cao tại thượng tư thái các trưởng lão, cũng sẽ có dạng này một mặt, đồng thời cũng tại nghĩ sợ rằng cũng chỉ có tại tiểu quái vật này trước mặt mới có thể như vậy đi. Nghe tới bọn hắn hỏi Lam Thiên Vân vấn đề lúc, Phí Ly đặc biệt là thật chịu không được. Lúc này có nghe tới Dòng binh công hội vị kia kiếm thánh thượng cấp trưởng lão hỏi, "Tiểu bằng hữu a, ngươi thích gì dạng nữ hải tử a?" "Gia gia đi cho tìm đến, liền là công chúa cũng chiếu mạnh có chút ít, có cái gì muốn trực tiếp cùng gia gia nói đi." "Không cần khách khí." Lúc này ma pháp công hội Âu Phổ luôn nói, "Á nặc, tiểu tử ngươi im miệng cho ta. Ít tại kia bên trong cho ta đem tiểu hải tử dạy hư, lại nói muốn dạy cũng nên ta đến dạy hư hắn đi." Tiếp lấy liền đối với Lam Thiên Vân nói, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi bây giờ còn tiểu cho nên không thể nhận nữ người biết sao? Chính là muốn ngươi cầm cũng chỉ có thể nhìn, mà không thể ăn, cho nên vẫn là trước không muốn nữ nhân đi. Ta cho ngươi cái tốt hơn đi. Ta nghĩ hắn có thể sẽ càng thích hợp ngươi, nghe nói qua Long tộc đi." Nói nhìn một chút Lam Thiên Vân phản ứng, thấy ánh mắt hắn sáng lên một cái liền tiếp tục nói, "Bọn chúng thế nhưng là đại lục sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại a. Đặc biệt là cái kia trong truyền thuyết Ngũ Trảo Kim Long, sau khi thành niên thế nhưng là thần giai tồn tại a. Nhưng là bây giờ đã rất nhiều năm không có xuất hiện, mà ủng có một đầu thánh long làm sủng vật, là tất cả mọi người mộng tưởng a. Thế nhưng là Long tộc thực lực quá mạnh, cho nên đạt được Long tộc cấu thú rất ít. Hiện tại toàn bộ đại lục cũng chỉ có mấy vị Long kỵ sĩ a. Về phần Thánh Long kỵ sĩ chỉ có một vị, hiện tại ngươi biết nó chân quý đi." Nói đến đây bên trong hắn nghe xuống dưới, nhìn những người khác một chút, gặp bọn họ cũng đang chú ý mình, lại nhìn một chút Lam Thiên Vân. Nói thật hắn cũng vì Lam Thiên Vân biểu hiện bây giờ mà giật mình a. Cái này căn bản liền không giống một cái chỉ có 4 tuổi hài tử vốn có biểu hiện a. Có thể thấy được hắn là cỡ nào không giống với thường nhân a. Tiếp lấy còn nói thêm, "Tiểu A Nhi ngươi có muốn hay không cũng ủng có một đầu Thánh Long a?" Lam Thiên Vân lúc này rốt cục hơi kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra ma pháp công hội sẽ cầm một đầu thánh long để lấy lòng chính mình. Mà chính hắn cho rằng coi như thiên phú của mình tại tốt cũng khỏi phải cầm một con rồng nhỏ tới lôi kéo mình a. Mà lại phụ thân đã nói mình liền tuyển ma pháp cùng Dòng binh công hội, cũng sẽ không lại nên, phụ thân của mình nói là sự tình chưa từng đổi ý a. Điểm này gia tộc không có một cái thành viên đều là dạng. Lam Thiên Vân tại nghĩ mình có đồ vật gì đáng giá ma pháp công hội cầm một con rồng nhỏ để lấy lòng. Mà những người khác thì là tại vì Âu Phổ Luân hành vi giật mình không thôi. Phải biết cái này một đầu cái gọi là Thánh Long kỳ thật là chính hắn năm đó bước lên nguy hiểm tính mạng mà đạt được một viên còn chưa nợ trứng rồng a. Khi đó hắn vẫn chỉ là thánh giai trung cấp, nhưng hắn nhưng không có nợ trứng rồng. Mà ma pháp công hội cũng không có yêu cầu hắn đem trứng rồng giao ra, cho nên viên này trứng rồng vẫn luôn ở trên người hắn. Nhưng ngoại nhân nhìn hắn không có nợ trứng rồng, còn tưởng rằng hắn giao nó cho ma pháp công hội đây. Mà bây giờ hắn lại hỏi Lam Thiên Vân có muốn hay không muốn Thánh Long, kia cho thấy hắn cũng định đem trứng rồng cho đứa trẻ này. Cái này xác thực khiến người khác cũng cảm thấy một trận giật mình a. Lúc này Lam Thiên Vân hỏi, Âu Phổ Gia Gia, ngươi nói là một con rồng nhỏ sao? Âu Phổ Luân nghe tới Lam Thiên Vân gọi Gia Gia mình, hơn nữa còn là tại cái này bên trong nhiều người như vậy bên trong cái thứ nhất đều. Cảm thấy cao hứng phi thường, liền nói, Âu Phổ Gia Gia đưa cho ngươi không phải một con rồng nhỏ, mà là một viên trứng rồng. Đây là ta lúc đầu tại phía nam ở trên đảo cầm tới một viên hồng long trứng. Truyền thuyết đây chính là có thể ấp ra ngũ trảo kim long nha. Lam Thiên Vân cũng không nghĩ tới sẽ là một viên trứng rồng, cái này trên đại lục nhưng là có tiền mà không mua được a. Mà hắn lại kia đến đưa cho mình, nói hắn không động tâm là không thể nào, nhưng là muốn lấy không cũng là không thể nào. Lúc này Lam Thiên Vân cũng không biết làm sao bây giờ, dù sao chỉ là có 4 tuổi người. Chính là lại thế nào thông minh cũng lại bởi vì kiến thức vấn đề mà không biết làm sao bây giờ. Cho nên chỉ có đưa ánh mắt nhìn về phía phụ thân kia bên trong, hy vọng phụ thân có thể giúp mình quyết định một chút. Kỳ thật Lam Thiên Tình đã sớm đang chú ý nhi tử cái này bên trong, từ Âu Phổ Luân nói đến Long tộc bắt đầu hắn liền đang chờ sau đó văn. Mới đầu hắn cũng chỉ là coi là ma pháp công hội dùng một con rồng nhỏ tới lôi kéo con của mình. Nhưng là đang nghe Âu Phổ Luân nói trứng rồng đặc biệt là hồng long trứng lúc, hắn cũng không còn có thể vững vàng. Bởi vì ấu long là đã ấp ra đến, cho nên liền biết nó thiên phú như thế nào. Bình thường là có thể đạt tới thánh giai đỉnh cấp, nhưng là thời gian muốn tương đối lâu, trừ phi là cùng người ký kết ma pháp khế ước. Không phải ấu long cần hơn ngàn năm mới có thể trưởng thành, tuổi thọ của bọn hắn càng là có thể đạt tới mấy ngàn năm thậm chí hơn 10.000 năm. Đây cũng là long tộc thực lực mạnh nguyên nhân. Nếu như người có thể sống hơn ngàn tuổi, đó chính là thiên phú lại kém cũng có thể đạt tới kiếm sư hoặc ma đạo sư trở lên. Mà trứng rồng cùng ấu long khác biệt ngay tại cái này bên trong. Ấu long là trưởng thành muốn chậm một chút, coi như cùng nhân loại ký kết khế ước cũng muốn trưởng thành trên 100 năm mới có thể trưởng thành. Đương nhiên phổ thông tuổi thọ của con người đều có thể đạt tới 300 năm, kia người tu luyện liền có thể sống càng lâu, theo lấy thực lực tăng cường tuổi thọ cũng sẽ dài hơn. Bình thường thánh giai liền có thể đạt tới hơn ngàn năm, về phần thần giai cũng không biết. Nhưng truyền thuyết thần giai liền có thể cùng long tộc tương so. Bởi vì thánh giai cùng thần giai chênh lệch lớn, cho nên cái này hoàn toàn là hai cấp độ. Trên đại lục còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đem trứng rồng lấy ra tặng người. Cho nên Lam Thiên Tinh lúc này cũng có chút không hiểu rõ, ma pháp công hội là sẽ không làm như thế, đó chính là cái này Âu Phổ Luân chính mình ý tứ. Nghĩ đến cái này bên trong liền nói, Âu Phổ trưởng lão ta thật không biết ngươi vì sao lại đối Thiên Vân như thế. Phải biết trứng rồng thế nhưng là đại biểu cái này có khả năng nở ra ngũ trảo kim long a. Đây chính là thần giai tồn tại a. Mặc dù nó đã 10.000 năm chưa từng xuất hiện, khả năng này cũng rất nhỏ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có khả năng a. Đã có khả năng ngươi vì cái gì còn muốn đem nó lấy ra đưa cho tiểu nhi đâu? Hay là ngươi có điều kiện gì sao? Mọi người nghe hắn nói như vậy cũng cảm thấy có lý a. Âu Phổ Luân vì cái gì không mình cùng trứng rồng ký kết khế ước đâu? Ngược lại muốn đem cái này toàn bộ đại lục người đều nghĩ muốn có được đồ vật tặng người, cái này xác thực để mọi người rất nghi hoặc. Dù những đứa trẻ này thiên phú vượt qua 10.000 năm qua tất cả mọi người, nhưng là cũng không có tất muốn làm như thế a. Đây chính là trứng rồng a. Đại lục ở bên trên ra giá 1 triệu màu xanh da trời tệ vô giá trị vật a. Đại lục ở bên trên thông dụng tiền là kim tệ, tiếp theo là ngân tệ cùng đồng tệ, về phần màu xanh da trời tệ kia là quý tộc kẻ có tiền dùng. Người bình thường là dùng không được, một ngày lam tệ tương đương với 1.000 kim tệ, một kim tệ tương đương với 100 ngân tệ, một ngân tệ lại tương đương với 10 đồng tệ. Cho nên trứng rồng giá trị chi cao, giá trị mấy tỷ kim tệ nhiều a. Mặc dù giá trị cao, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy ra bán qua. Bởi vì một con rồng giá trị so vô tận tiền tài còn muốn trả, long tộc cường đại sức chiến đấu là tất cả mọi người muốn kính sợ. Cho nên mọi người đều muốn có được gấu long, về phần trứng rồng bọn hắn cũng chỉ có ngẫm lại mà thôi. Muốn lấy được nó liền là phi thường khó khăn. Bình thường long tộc cũng sẽ không ở bên ngoài dưới trứng rồng, chỉ có số ít long mới có thể ở bên ngoài hạ. Mà Âu Phổ viên này trứng rồng cũng là tại ngồi một đầu hồng long ở bên ngoài để trứng lúc thực lực giảm xuống mạnh mới đến. Mà bây giờ lại muốn lấy ra cho người ta, cho nên mọi người cũng muốn nghe xem giải thích của hắn. Chương 8, kiểm tra thiên phú, 6. Âu Phổ Luân nhìn xem tất cả mọi người nghi ngờ nhìn xem mình, cũng biết mình làm là như vậy có chút để người khó mà tin được. Dù sao đây là một viên có vô hạn khả năng trứng rồng a. Vì cái gì mình muốn đem nó lấy ra đưa cho một đứa bé đâu? Đúng a. Hắn là một đứa bé, nhưng hắn cũng là một cái thiên phú dị thường thiên tài a. Đích xác, mình hoàn toàn có thể không lấy ra, mà lựa chọn mình đem trứng rồng nở. Dạng này mình liền có khả năng thu hoạch được một đầu ngũ trảo kim long, đây chính là một đầu có thể trưởng thành là thần long khế ước thu a. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng ít nhất cũng là một đầu có thể trưởng thành là thánh giai thượng cấp thánh long. Dạng này mình thực lực liền sẽ lên cao rất nhiều, nhưng đây chỉ là người bên ngoài cách nhìn. Mình lại không nghĩ như vậy, hiện tại mình đã là thánh giai thượng cấp tồn tại. Trên đại lục đã có rất ít người có thể đối với mình sinh ra uy hiếp. Mà lại mình bình thường đều tại ma pháp công hội bên trong, cho nên có hay không thánh long đều không có quan hệ gì. Tối đa cũng liền gia tăng một chút hư danh thôi. Nhưng là Lam Thiên Vân liền không giống. Bởi vì hắn hiện tại còn nhỏ, không có cái gì năng lực tự bảo vệ mình, mà người bên ngoài A không có khả năng lúc nào cũng đều ở bên cạnh hắn. Cho nên viên này trứng rồng là thích hợp hắn nhất. Mà lại hiện tại tuổi của hắn còn nhỏ, cùng ấu long cùng một chỗ thời gian cũng sẽ tăng nhiều. Dạng này liền sẽ có được ấu long hảo cảm cùng tán thành, có trợ giúp tương hỗ ở giữa thực lực tăng trưởng, mà lại có khả năng ký chính thức đặt trước linh hồn khế ước. Đây chính là so ma pháp khế ước muốn cao đẳng nhiều, nó là ma thú cùng nhân loại tối cao khế ước. Nó chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tương hỗ kéo theo thực lực tăng trưởng, cái này cũng càng nhanh để Hấu Long thành niên phương pháp duy nhất. Mà lại dựa vào Lam Thiên Vân Thiên Phú, có khả năng thu hoạch được thần long cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng đã 10.000 năm chưa từng xuất hiện ngũ trảo kim long, phải chăng có thể tại Lam Thiên Vân tay bên trong sinh ra đâu? Cái này cũng chỉ có màu xanh da trời thần tôn mới biết được. Nhưng là long tộc mỗi một viên trứng rồng sinh ra thần long cơ hội đều là tồn tại, cho nên viên này trứng rồng đồng dạng có khả năng sinh ra thần long. Coi như không có thể thu được phải thần long cũng là có thể đạt được một đầu thánh long a. Mà lại vẫn nhờ Tê đạt được cũng có không gian ma pháp thứ nguyên long, kia đối với Lam Thiên Vân đến nói ra tăng thật lớn nó bảo mệnh cơ hội. Cho nên vẫn là để Lam Thiên Vân đến nở tương đối tốt. Mình bây giờ chỉ là đưa một viên trứng rồng, nhưng ở tương lai không lâu thế nhưng là sẽ có một cái có hy vọng nhất đột phá thánh giai, đạt tới thần giai thiên tài nhận qua trợ giúp của mình a. Vậy sau này dựa vào Lam Thiên Vân tiên phú, đột phá thánh giai là có nhiều khả năng. Đến lúc đó nếu như hắn tìm được phương pháp đột phá, vậy mình cũng có thể hướng hắn yêu cầu. Dựa vào hiện tại ân tình, đến lúc đó hắn nhất định sẽ nói với mình đi. Coi như không có đột phá thánh giai đó cũng là một cái tuyệt đối nhân vật thiên tài, về sau đứng tại thánh giai đỉnh là khẳng định. Có một cái thánh giai đỉnh gấm bằng hữu cũng là sẽ không lỗ. Mà lại mình cũng đích xác thật thích đứa bé này. Coi như đưa cho hắn lễ vật đi. Âu Phổ Luân là tương đối che chở Lam Thiên Vân. Lúc này mọi người nghe tới Âu Phổ Luân nói, ta nghĩ tất cả mọi người muốn biết ta vì sao lại đem vật chân quý như vậy đưa cho Thiên Vân đi. Lúc này hắn đã tại xưng hô bên trên bắt đầu thân tiến vào Lam Thiên Vân. Nhìn xem mọi người khác biệt biểu lộ tiếp tục nói, vậy ta liền đem lý do nói cho các ngươi biết cũng để cho Thiên Vân ngươi cùng phụ thân của ngươi giải khai mê hoặc. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là các ngươi nghĩ nhiều lắm mà thôi. Ta đem trứng rồng cho Thiên Vân hoàn toàn là bởi vì hắn so ta rất cần nó. Lúc này mọi người có thực lực yếu người nhỏ giọng nói, ta cũng so ngươi càng cần hơn nó a. Vậy ngươi làm sao không đem nó cho ta a? Mặc dù hắn nói nhỏ giọng, nhưng ở ngồi đại bộ phận phân đều là thánh giai cường giả. Cho nên tất cả mọi người nghe tới hắn nói là cái gì, nhưng không có có người nói cái gì. Bọn hắn cũng là muốn nhìn xem Âu Phổ Luân cái này một ma pháp công hội tọa chấn trưởng lão có thứ gì thực lực. Lúc này Âu Phổ Luân tiếp tục nói, bởi vì hiện tại Thiên Vân chỉ có 4 tuổi, mà lại bởi vì thiên phú vấn đề có thể sẽ gặp được một chút phiền toái đến tìm bên trên hắn, mà chúng ta lại không thể lúc nào cũng đều ở bên cạnh hắn. Hắn còn cần mình đi con đường của mình. Chúng ta là không giúp được hắn. Tương lai đại lục cũng là muốn chính hắn đi sáng tạo, đi mở sáng tạo. Chúng ta chỉ là phòng ngừa thánh giai cao thủ đến ra hại hắn. Về phần thánh giai trở xuống người chúng ta là sẽ không tùy tiện xuất thủ, đây cũng là đại lục ở bên trên quy tắc ngầm. Cho nên hắn mới cần một chút năng lực tự vệ a. Mà viên này trứng rồng đúng lúc là hắn hiện tại thích hợp nhất lựa chọn. Dù sao hắn sớm tối đều muốn ký kết mình khế ước ma thú, một còn có cái gì so với long tộc tốt hơn đâu. Nhưng mà này còn là khỏa trứng rồng, đến lúc đó bị hắn nhỏ máu nở còn có thể đạt được 10.000 năm chưa từng xuất hiện thần long đâu. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn là có khả năng. Đến lúc đó tại hắn còn không có năng lực tự vệ trước đó cũng tốt có cái cường đại đồng bạn mà lại ta cũng thật thích hắn, cho nên mới sẽ đem trứng rồng cho hắn. Ta cũng muốn nhìn một chút đại lục đệ nhất thiên tài sẽ có cái gì kỳ tích lần nữa phát sinh. Kỳ thật ta cũng có một cái tất cả mọi người có ý nghĩ, chính là muốn nhìn một chút Thiên Vân có thể hay không tại đột phá thánh giai lúc tìm tới có thể để ta có nhưng có thể phương pháp đột phá. Điểm này tất cả mọi người nghĩ muốn nhìn thấy đi. Nghe tới Âu Phổ Luân nói như vậy, mọi người cũng biết hắn làm như vậy là dụng ý gì. Đích xác, đối với bọn hắn những này tại thánh giai thẻ mấy trăm năm người mà nói, còn có cái gì so đột phá thánh giai càng có lực hấp dẫn đâu? Hắn làm như vậy cũng là vì toàn bộ đại lục thánh giai cao thủ suy nghĩ a. Mọi người lúc này cũng đáp lời, đối Âu Phổ trưởng lão ngươi làm là như vậy đúng. Chúng ta đối với có hy vọng cho đại lục ở bên trên tất cả thánh giai cao thủ mang đến đột phá phương pháp người là muốn tiến hành bảo hộ. Lần này mọi người còn không đều là vì tiểu tử này thiên phú mà đến, muốn nhìn một chút hắn có không có hy vọng đột phá thánh giai. Hiện tại chúng ta hay là đến xác định một chút thiên phú của hắn như thế nào đi. Về phần kiểm tra thiên phú chúng ta liền không lại nhìn. Nhưng là chúng ta hay là cùng một chỗ xem hắn có thể hấp thu bao nhiêu ngày làm tinh thạch đi. Dù sao đây mới là quyết định hắn lấy sau phát triển nặng muốn bằng chứng sao. Nếu như hắn có thể hấp thu vượt qua 6 khỏa lời nói, đây cũng là nói do hắn có thể vượt qua mấy ngàn năm trước vị kia. Vậy hắn đột phá thánh giai cũng liền có hy vọng. Các ngươi cho rằng thế nào? Nói xong nhìn xem vẻ mặt của mọi người đều là biểu thị tán đồng. Cũng liền biết tất cả mọi người đồng ý, để Lam Thiên Vân hấp thu tinh thạch đến xác định hắn cuối cùng thiên phú. Mà lại đây cũng là quan hệ đến ma pháp công hội cùng dòng binh công hội đối với hắn bồi dưỡng cường độ. Lúc này Lạc Phong trấn ma pháp công hội hội trưởng Phí Lý đặc biệt nói, đã các vị muốn để Thiên Vân hiện tại liền hấp thu tinh hạch, vậy ta gọi người đi chuẩn bị đi đợi một chút liền để hắn hấp thu đi. Nói liền gọi nhân viên công tác đi chuẩn bị đi. Âu Phổ Luân nói, tốt a. Hiện tại nhà để Thiên Vân bắt đầu hấp thu đi. Dù sao càng sớm hấp thu đối tu luyện về sau cũng càng có lợi. Về phần tinh thạch phí dùng vấn đề liền từ chúng ta ma pháp công hội ra, chút tiền này chúng ta vẫn là có thể không quan tâm. Thiên Vân hắn có thể hấp thu bao nhiêu chúng ta liền ra bao nhiêu. Đích xác. Tại Thiên Lam Đại Lục cũng chỉ có bọn hắn ma pháp công hội những này thế lực lớn mới có thể không quan tâm cái này mấy khỏa tinh thạch tiền. Đây đối với người bình thường đến nói nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này Dòng binh công hội Án Nặc Kiếm Thánh nói, tốt ta. Chúng ta Dòng binh công hội liền không cùng các ngươi ma pháp công hội tranh. Các ngươi là so với chúng ta có tiền A. Ha ha. mà lại chúng ta còn có thể từ Thiên Vân hấp thu tinh thạch phương diện tốc độ nhìn ra thiên phú của hắn đến cùng có cỡ nào biến thái a. Phải biết chúng ta những này cái gọi là thiên tài hấp thu một viên cũng muốn nửa canh giờ a. Lúc này nhân viên công tác cũng qua tới nói đã chuẩn bị kỹ càng. Tinh thạch cũng đã lấy ra, là dựa theo Phi Lý đặc biệt nói lấy trước 6 khỏa tới. Bởi vì mọi người cho rằng Lam Thiên Vân ít nhất cũng phải hấp thu 6 khỏa tinh thạch, dạng này mới có cơ hội đột phá thánh giai. Lúc này Phi Lý chuyên tới để đến Lam Thiên Vân bên người đối với hắn nói, Thiên Vân hiện tại liền muốn bắt đầu để ngươi hấp thu tinh thạch, ngươi không có vấn đề đi. Lam Thiên Vân nói, hội trưởng ta tùy thời cũng không có vấn đề gì, chúng ta có thể bắt đầu. Ta cũng nghĩ biết thiên phú của mình có thể đạt đến mức nào. Chương 9, kiểm tra thiên phú, 7. Phi Lý đặc biệt đem một bản sách ma pháp cho Lam Thiên Vân nói, Thiên Vân vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu đem bản này hấp thu tinh thạch năng lượng công pháp ghi nhớ đi. Đợi một chút cứ dựa theo công pháp vận khởi hấp thu đi. Tốt, hiện tại ta liền mang ngươi tới đi. Ngươi đợi lát nữa cứ dựa theo ta nói làm đi. Nói xong cũng ở nơi nào cùng Lam Thiên Vân tu luyện hấp thu công pháp, một hồi Lam Thiên Vân liền biểu thị mình đã học xong. Mọi người nhìn hắn nhanh như vậy liền học được, cũng tại vì thiên phú của hắn cảm thấy háo hức à. Phí Lý đặc biệt mang theo Lam Thiên Vân đi tới ma pháp danh bên cạnh, để hắn nằm trở ra liền đem ma pháp danh đóng lại. Lập tức trong phòng một trận thuộc tại bầu trời đặc hữu lam sắc quang mang trong phòng lấp lóe. Cái này khiến mọi người một trận cảm thán. Nếu như lúc trước bọn hắn có thể hấp thụ nhiều mấy quả màu xanh ra trời tinh thạch, như vậy thần giai đã tại chân mình rồi à. Nhưng thiên phú quyết định bọn hắn hấp thu số lượng, cái này là không thể nào cải biến. Lúc này thân ở ma pháp trong máng Lam Thiên Vân tại ma pháp danh đóng lại một khắc này, đột nhiên cảm thấy mình tựa như là thân ở một cái đặc thù không gian đồng dạng, mình cùng phía ngoài hết thảy đều không cảm giác được. Lúc này Phi Ly đặc biệt khởi động ma pháp danh, trong chốc lát ma pháp danh chung quanh liền che kín như thủy tinh lam sắc quang mang. Ma thân ở ma pháp trong máng Lam Thiên Vân lại đột nhiên ở giữa cảm thấy một trận xung kích, vô số cây ma pháp ống dẫn liền lên thân thể của mình. Ngay tại ma pháp ống dẫn liền lên thân thể trong chốc lát, một cỗ có chút thanh lương năng lượng bắt đầu chậm rãi hướng trong cơ thể mình rót vào. Ngay tại những này năng lượng màu xanh lam chú nhập thể nội lúc, thân thể các loại khí quan tựa như tiểu hài nhìn thấy bánh kẹo lúc đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hướng những năng lượng này xuất thủ, lẫn nhau ở giữa triển khai cướp đoạt chiến. Lúc này trong thân thể chủ yếu khí quan cho thấy nó cường đại năng lực, đặc biệt là thần kinh đại não, trái tim cùng đan điền mạnh nhiều nhất. Bọn hắn cũng tiêu hóa nhất nhanh, theo những năng lượng này bị tiêu hóa, Lam Thiên Vân cảm thấy thân thể của mình đang từ từ đạt được cải tạo. Lam Thiên Vân biết đây chính là màu xanh da trời tinh thạch mang tới hiệu quả, nhìn thấy thân thể các khí quan bắt đầu tăng lớn hấp thu cường độ. Rót vào năng lượng đã không thỏa mãn, lúc này Lam Thiên Vân cũng bắt đầu đem ma pháp công hội hấp thu công pháp vận đến cực hạn. Lúc này mới tốt một chút, nhưng là một hồi hắn liền phát hiện mặc kệ hắn hấp thu bao nhiêu tiến vào nhập thể nội cũng không thể thỏa mãn thể nội khí quan tiêu hóa. Giống như thân thể khí quan đã ăn được NGH. Hiện như vậy, bọn chúng không ngừng cướp đoạt lại tiêu hóa, Lam Thiên Vân thân thể đạt được cải biến cực lớn. Thần kinh đại não đang không ngừng bị khuếch trương, tinh thần lực đang không ngừng gia tăng, mà đan điền lại là tại hấp thu lấy năng lượng chứa đựng tại kia bên trong. Lục thể đang không ngừng trở nên càng thêm cường tráng hữu lực, kinh mạch cũng đang không ngừng mở rộng, trở nên càng thêm có tính bền dẻo. Nhưng lúc này Lam Thiên Vân lại là phi thường khó chịu. Theo thân thể đang không ngừng được cường hóa, thân thể thỉnh thoảng phát ra phích lịch ba ba tiếng vang. Lúc này Lam Thiên Vân ngay tại thụ lấy thống khổ to lớn, nhưng hắn cũng biết đây là đang cải tạo thân thể, cho nên hắn hay là tại cắn răng kiên trì. Còn tốt bởi vì bình thường luyện tập gia tộc công pháp cơ bản nguyên nhân, cho nên thân thể so sánh với thường nhân muốn tốt rất nhiều. Lúc này thân thể tựa như khát khô lung sông đồng dạng, cần năng lượng lớn đến kinh người. Lam Thiên Vân đã phát hiện mình hấp thu đã không thể thỏa mãn thân thể tiêu hóa. Lúc này các loại khí quan so vừa rồi còn muốn tiêu hóa nhanh. Theo thân thể không ngừng cường hóa, thân thể cũng trở nên càng ngày càng tốt. Hiện tại Lam Thiên Vân đã không thế nào cảm thấy thống khổ, nhưng là thân thể hấp thu vẫn là không có dừng lại hiện tượng. Hiện tại Lam Thiên Vân cẩn thận quan sát đến trong cơ thể tình trạng, phát hiện theo ban sơ thống khổ qua đi, hiện tại mình lại cảm thấy loại này năng lượng là dị thường ôn hòa. Mình rất thích loại này thân thể bị tưới nhuần tư vị, nhưng chính là quá ít, hắn nghĩ như vậy đến. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới mình gia tộc công pháp cơ bản, mình bình thường lúc luyện công cũng cảm thấy có thể hấp thu trong không khí các loại nguyên tố cùng linh khí, kia có thể hay không dùng để hấp thu loại này năng lượng đâu? Nhớ hắn liền làm lên, hắn một bên dùng tinh thần lực khống chế ma pháp công hội hấp thu công pháp kế tiếp theo hấp thu năng lượng, một bên chậm rãi vận khởi trời xanh công pháp cơ bản. Theo hắn vận khởi gia tộc công pháp, năng lượng rót vào lượng bắt đầu gia tăng. Chờ hắn đem gia tộc công pháp hoàn toàn vận khởi lúc, hấp thu năng lượng tốc độ so với vừa rồi gia tăng số không chỉ gấp 10 lần. Lúc này Lam Thiên Vân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao gia tộc công pháp cơ bản dùng để hấp thu tinh thạch năng lượng sẽ nhanh như vậy đâu? Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề thời điểm, hắn lập tức đem ý nghĩ đặt ở hấp thu bên trên. Theo hắn đem ma pháp công hội hấp thu công pháp dừng lại, toàn lực vận khởi gia tộc công pháp. Hấp thu tốc độ lại nhanh không ít, hiện tại hấp thu tốc độ rốt cục có thể cùng tiêu hóa tốc độ đồng bộ. Hiện tại hắn mới thật cảm nhận được thân thể bị năng lượng màu xanh lam tới nhuần dễ chịu tư vị a. Nhưng hắn nhưng lại không biết bên ngoài bây giờ mọi người đã bị hắn biến thái biểu hiện dọa trong đốc. Không sai, thánh giai cao thủ thế mà bị một ngay cả võ sĩ sơ cấp đều không phải tiểu hài cho hù sợ. Không có cách nào ai kêu Lam Thiên Vân hấp thu tinh thạch tốc độ quá nhanh đây. Trước kia bọn hắn muốn nửa canh giờ mới có thể hấp thu xong một viên, mà bây giờ Lam Thiên Vân lại là nửa canh giờ nắm quả. Này làm sao không để bọn hắn kinh ngạc a? Hơn nữa nhìn tiểu tử này, bộ dáng loại trạng thái này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Cái này còn muốn hay không người sống a? người so với người làm người ta tức chết ta. Đây là bọn hắn hiện tại duy nhất tiếng lòng. Đợi đến thứ 6 khỏa tinh thạch đều muốn bị hấp thu xong mọi người mới tỉnh lại. Mắt thấy tinh thạch lập tức liền muốn xong, vội vàng gọi vào, "Nhanh, nhanh cầm tinh thạch tới." Kỳ thật nhân viên công tác đã sớm đem tinh thạch chuẩn bị kỹ càng. Lúc này nghe tới những trưởng lão này la lên lập tức liền cầm tới. Âu Phổ Luân càng là mình tự mình động thủ đem tinh thạch thả tiến vào ma pháp trong máng. Bọn hắn hiện tại đã tỉnh táo lại. Hiện tại mỗi người đều đem ma pháp dánh nhìn xem, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ thu đi. Kế tiếp theo hấp thu đi. Hút càng thu nhiều càng tốt ta. Ma Âu Phổ lần này càng là trực tiếp thả 5 khỏa đi vào, hiện tại tăng thêm cái này 5 khỏa liền có 11 khỏa. Nếu như hắn có thể toàn bộ hấp thu, kia tiền đồ của hắn đem không cách nào dự tính a. Mọi người hiện tại cũng là dị thường hưng phấn, so với bọn hắn đột phá đến thánh giai còn hưng phấn. Bởi vì lần này là có hy vọng tìm tới đột phá thánh giai phương pháp a. Hiện tại Lam Thiên Vân hấp thu bao nhiêu trực tiếp quan hệ đến bọn hắn hy vọng a. Cho nên hiện tại bọn hắn lại là dị thường khẩn trương. Mà Lam Thiên Vân hiện tại nhưng lại không biết tình huống bên ngoài, hắn còn đang vì hấp thu tinh thạch mang đến hiệu quả thoải mái hưởng thụ lấy đâu. Hiện tại Lam Thiên Vân trực tiếp nhất cảm thụ chính là một chữ thoải mái a. Đích xác, theo hấp thu năng lượng tăng nhiều, thân thể của hắn cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Hiện tại đã là hấp thu đến thứ 7 khỏa, nhưng Lam Thiên Vân mình lại không biết. Hắn lấy là còn tại 5 khỏa tả hữu đâu. Nếu như hắn không có đem dùng gia tộc công pháp đến hấp thu, hiện tại khả năng còn tại 5 khỏa. Nhưng là đã từng đỉnh cấp tồn tại như thế nào lại là hiện tại công pháp có khả năng so sánh đâu. Mà Lam Thiên Vân lại cảm thấy thân thể của mình còn cần rất nhiều năng lượng như. Cho nên hắn chỉ có kế tiếp theo hấp thu, hắn một bên hấp thu một bên chậm rãi khống chế năng lượng đến xung kích kinh mạch trong cơ thể. Hiện tại hắn đã đả thông 5 đầu chủ kinh mạch vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thử nghiệm đả thông ngồi dưới 10 đường kinh mạch. Nhân thể tổng cộng có thất kinh bát mạch, mà Lam Thiên Vân bây giờ đang ở tận khả năng nhiều đả thông mấy đường kinh mạch. Một canh giờ lại quá khứ, hiện tại Lam Thiên Vân đã hấp thu một cái nửa canh giờ. Nơi này đại đa số người đều ở thời điểm này hoàn thành hấp thu, nhưng bọn hắn hấp thu số lượng cũng chỉ có 3-4 khỏa tà hưu. Mà lại nhìn một chút một màn trước mắt, bọn hắn đã không có cái gì nói. Người ta dùng mình hấp thu toàn bộ năng lượng thời gian, hoàn thành mình 3 lần số lượng, cái này để người ta không thể không thừa nhận tương hỗ chi ở giữa trên người ta. Hiện tại Lam Thiên Vân đã hấp thu 9 khỏa tinh thạch. Thể nội đi thất kinh bát mạch cũng đã đả thông 11 đầu. Nhưng Lam Thiên Vân biết hiện tại muốn lại đả thông quản chi một đầu cũng là không thể nào. 11 đầu đã là cực hạn. Thể nội vẫn là không có đình chỉ hấp thu năng lượng, nhưng đã chậm lại hấp thu tốc độ. Hiện tại Lam Thiên Vân thể nội đã hoàn toàn là một mảnh màu lam. Những này năng lượng màu xanh lam đã hoàn toàn cải biến Lam Thiên Vân thể chất. Hiện tại thân thể của hắn là toàn bộ đại lục tốt nhất, cũng là thích hợp nhất tu luyện thể chất. Hiện tại thứ 10 khỏa cũng đã bắt đầu hấp thu, Lam Thiên Vân cũng cảm thấy thân thể của mình hấp thu đã nhanh đến cực hạn. Lúc này phía ngoài mọi người cũng đã không đang giật mình, đối với bọn hắn đến nói Lam Thiên Vân chính là một cái không thể dùng lẽ thường để cân nhắc tiểu quái vật. Đợi đến Lam Thiên Vân hấp thu 2 giờ về sau, hắn rốt cục cảm thấy thân thể đã không còn tiêu hóa năng lượng. Hắn liền đình chỉ hấp thu, gia tộc công pháp cũng đình chỉ. Theo hắn đình chỉ hấp thu, ma pháp dánh cũng tự động mở ra. Lúc này ma pháp trong máng 11 khỏa tinh thạch, cũng chỉ ngồi dưới nửa viên nhiều một chút. Điều này nói rõ Lam Thiên Vân hấp thu 10 khỏa nhiều a. So với Vương Dực Chi 6 khỏa nhiều 4 khỏa nhiều a. Chương 10, kiểm tra thiên phú, 8. Ý vị này Lam Thiên Vân thiên phú so vị kia mấy ngàn năm trước cách thần giai gần nhất thiên tài còn tốt hơn một cái cấp bậc. Lúc này mọi người thấy Lam Thiên Vân rốt cục dừng lại. Tâm lý có chút ao ước lại có chút đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Đúng a? Hiện tại còn có cái gì so Lam Thiên Vân thiên phú siêu cao mọi người càng hưng phấn đâu? Thiên phú của hắn liền đại biểu cho có thể đột phá 10.000 năm ma chú, đạt tới thần giai. Thần giai một cái mọi người hướng tới nhưng lại không cách nào đạt tới tồn tại, hiện tại rốt cục nhìn thấy đột phá thánh giai hy vọng. Này làm sao không khiến người hưng phấn đây? Ma pháp dánh mở ra Lam Thiên Vân từ bên trong đi ra, nhìn thấy mọi người đều lấy một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình chằm chằm. Không biết mình làm sao vậy, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Liên đối mọi người dò hỏi, mọi người làm sao vậy, trên mặt ta có hoa sao? Mọi người lúc này mới đem ánh mắt điều quay tới, Âu Phổ Luân đối Lam Thiên Vân nói, Thiên Vân à, ngươi trên mặt không có hoa, là ngươi biến thái thiên phú đem chúng ta cho hù sợ. Ngươi biết ngươi hấp thu bao nhiêu khỏa sao? Lam Thiên Vân nói, có chừng 8 khỏa tả hữu đi. Ta là tại thân thể đã hoàn toàn bị cải tạo một lần về sau, mới đình chỉ hấp thu. Còn có một chút hắn không nói ra, ngay tại lúc này bên trong thân thể của hắn đã hoàn toàn màu lam hóa. Đây là năng lượng bị thân thể hấp thu chữ tồn hiện tượng. Âu Phổ nói, chúng ta những người này lúc trước hấp thu tinh thạch phần lớn đều là tại khoảng 1 canh giờ rưỡi, mà ngươi dùng hơn 2 canh giờ. Tại về thời gian chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng là ngươi lại dùng so với chúng ta nhiều một cái canh giờ hấp thu tương đương với chúng ta hấp thu năng lượng nhiều gấp 3 a. Đây mới là ngươi đem chúng ta hù sợ nguyên nhân a. Ngươi không phải chỉ hấp thu 8 khỏa, mà là 10 khỏa nhiều a. Đây là đại lục tại 10.000 năm ngàn cũng không có a. Hiện tại tương lai của ngươi đã không có thể đoán trước a. Mặc dù biết thân thể của mình hấp thu rất nhiều năng lượng, nhưng Lam Thiên Vân cũng không nghĩ tới hấp thu 10 khỏa nhiều a. Xem ra nhất định là gia tộc công pháp nguyên nhân. Lam Thiên Vân đoán không lầm, lúc đầu hắn là nhất hấp thụ nhiều 8 khỏa nhiều một chút. Nhưng là giữa đường hắn lại dùng gia tộc công pháp thay thế ma pháp công hội công pháp, một bộ đỉnh cấp công pháp thay thế công pháp cao cấp, kết quả đương nhiên là khác biệt a. Cho nên mới sẽ hấp thu 10 khỏa nhiều a. Hiện tại cao hứng nhất không phải nơi này các vị thánh giai cao thủ, cũng không phải Lam Thiên Vân, mà là Lam Thiên Tinh. Đúng vậy, Lam Thiên Tinh hiện tại thật cao hứng phi thường, cao hứng hắn đều quên đi cho con của mình nói chuyện. Hiện tại hắn nhất một mực tại động, nhưng nói rất nhỏ giọng. Nếu như cẩn thận đi nghe liền sẽ nghe thấy hắn nói, chúng ta Lam Thiên gia tộc rốt cục có thiên tài, 10.000 năm a. Màu xanh da trời thần tôn a, ngươi rốt cục để chúng ta Lam Thiên gia tộc lại có đột phá thánh giai thiên tài a. Hơn nữa còn là ma pháp đấu khí song thiên phú siêu cấp thiên tài, chẳng lẽ đây chính là chúng ta Lam Thiên gia tộc 10.000 năm qua không có cấp 7 thiên phú người nguyên nhân sao? Ngươi là muốn để chúng ta Lam Thiên gia ra một cái siêu cấp thiên tài, lần nữa đứng tại đại lục đỉnh sao? Ta nghĩ ngươi sẽ không thất vọng, Thiên Vân một nhất định có thể để Lam Thiên gia tộc lần nữa đạt đến đỉnh quả nhiên. Mà lại lần này thiên phú kiểm chắc còn phát hiện mấy chục nghìn năm đều chưa từng xuất hiện màu trắng thiên phú, hiện tại Thiên Lam đại lục trừ chúng ta Lam Thiên gia tộc trưởng bên ngoài đã không có ai biết nó đại biểu cái gì. Nghĩ đến cái này bên trong Lam Thiên Tinh lên tiếng phá lên cười. Bởi vì là màu trắng mà cười, màu trắng một loại siêu việt tử sắc tồn tại, nó là đại biểu cho một loại khác thiên phú. Một loại có thể siêu việt thần giai tồn tại, nhưng là đây chỉ có Lam Thiên gia tộc thành viên mới có thể đem nó hoàn toàn phát huy ra. Người bình thường có được màu trắng thiên phú tối đa cũng chính là đạt tới thần giai mà thôi. Bởi vì nó cần một loại thần giai công pháp mới có thể tu luyện, phổ thông công pháp căn bản là không có cách nào đem thiên phú phát huy ra. Mà loại công pháp này cho tới nay đều chỉ có Lam Thiên gia tộc mới có, bởi vì bọn hắn có Thiên Lam giới. Một cái không gian chủ thần thần khí, bên trong có trước kia không gian chủ thần tu luyện thần giai công pháp. Còn tốt tại hắn đạt tới chủ thần sau không có đem công pháp hủy đi. Lam Thiên Tinh nghĩ đến gia tộc muốn tái hiện đại lục, tương lai quang mang nhất định sẽ so trước kia càng thêm sáng lạ. Đợi đến qua một hồi lâu, hắn mới nhớ tới Lam Thiên Vân đến, không có cách nào ai kêu gia tộc hưng khởi tại hắn thế hệ này nhìn thấy hy vọng đâu. Lúc này Lam Thiên Vân cũng đang vì phụ thân không tới hỏi mình mà cảm thấy kỳ quái, hắn nhưng lại không biết phụ thân của hắn hiện tại vừa mới từ Mỹ Hảo hy vọng bên trong tỉnh lại đâu. Lúc này Âu Phổ Luân nhìn xem Lam Thiên Tinh tới, đi nhanh lên quá khứ lôi kéo tay của hắn nói, Thiên Tinh lão đệ à, ngươi thế nhưng là có một đứa con trai tốt ta. Cảm ơn ngươi cho chúng ta mang đến một cái thiên tài như vậy a. Hiện tại xem ra hắn đột phá thánh giai đã không còn vấn đề, chỉ là cần thời gian mà thôi. Đến lúc đó nếu như Thiên Vân có thể tìm tới phương pháp đột phá, kia đối với toàn bộ đại lục đám người đều là một kiện thiên đại hảo sự a. Hy vọng hắn có thể sớm ngày tìm tới để chúng ta những này tại thánh giai thẻ mấy trăm năm lão nhân phương pháp đột phá a. Lam Thiên Tinh nghe hắn nói như vậy cũng tại vì đại lục không có đỉnh cấp công pháp mà cảm thấy bi ai a. Nhưng là mình mặc dù có công pháp, lại không thể lấy ra a. Hay là cùng Thiên Vân đột phá thánh giai sau này hay nói đi. Nếu như đến lúc đó gia tộc có thần cấp cao thủ, như vậy một chút bọn hắn cái gọi là đỉnh cấp công pháp cũng là có thể chuyển chút đi ra. Những công pháp này cùng trời xanh công pháp tướng so hay là chênh lệch nhiều lắm. Nhưng khiến đại lục đám người đột phá thánh giai cũng là có thể. Cùng Thiên Vân đầy 18 tuổi sau liền đem tộc trưởng chi vị chuyển cho hắn đi. Lúc kia gia tộc sự tình vẫn là để Thiên Vân đến quyết định đi. Mà lại hắn còn có màu trắng thiên phú, cho nên chuyện tương lai còn khó nói a. Lam Thiên Tinh nhìn Âu Phổ trưởng lão cùng những người khác muốn Lam Thiên Vân cho bọn hắn một cái hứa hẹn, một cái đột phá thánh giai phương pháp hứa hẹn. Một khi Lam Thiên Vân đáp ứng, vậy bọn hắn nhất định sẽ toàn lực bảo hộ Thiên Vân trưởng thành, thẳng đến đột phá thánh giai mới thôi. Lúc kia bọn hắn cũng không có tư cách lại bảo hộ. Nói đùa để một cái thánh giai thần hộ mệnh giai, đây rốt cuộc là ai bảo vệ ai a? Lúc này Lam Thiên Tinh cũng rõ ràng chính mình nhất định phải cho một đáp án ra, không phải có rất nhiều chuyện sẽ không dễ làm a. Lúc này mọi người cũng nghĩ đến Lam Thiên Tinh sẽ như thế nào trả lời, nhưng bọn hắn tin tưởng Lam Thiên Tinh nhất định là người thông minh. Quả nhiên Lam Thiên Tinh hay là lựa chọn đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, dù sao đột phá thánh giai phương pháp đối Lam Thiên gia tộc mà nói căn bản không phải vấn đề. Lam Thiên Tinh nói với mọi người nói, các vị ta nghĩ các ngươi cũng là muốn nhìn thấy đột phá thánh giai phương pháp sinh ra đi. Kia tốt, ta thay mặt Thiên Vân đáp ứng mọi người, nếu như Thiên Vân có thể an toàn đột phá đến thần giai, gia tộc bọn ta nhất định đem đột phá thánh giai phương pháp cho mọi người. Thế nào? Mọi người nghe hắn chủ động nói lên đột phá thánh giai phương pháp sự tình, mọi người cũng không tại quấn. Âu Phổ nói thẳng, có thể, chúng ta nhất định bảo hộ Thiên Vân an toàn trưởng thành. Mà lại chúng ta ma pháp công hội cùng dòng binh công hội thương lượng qua, để bảo đảm Thiên Vân an toàn trưởng thành. Ta lần này nhóm dự định cùng tứ đại đế quốc hợp tác, cộng đồng bảo hộ Thiên Vân trưởng thành. Chương 11, kiểm tra thiên phú, 9. Mà lại nếu có phương pháp đột phá chúng ta 6 thế lực lớn cộng đồng chia sẻ, tạm thời không công bố ra ngoài. Mà lại hiện tại cũng chỉ có chúng ta 6 thế lực lớn biết Thiên Vân là cấp 7 thiên phú, tứ đại đế quốc chỉ biết là cấp 7 ma pháp đấu khí thiên phú. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Thiên Vân hấp thu 10 khỏa tinh thạch sự tình. Cho nên chúng ta chủ động cùng tứ đại đế quốc nói, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ đồng ý, mà lại tứ đại đế quốc quốc vương chính là thánh giai cao thủ, cho nên bọn hắn là không thể nào cự tuyệt. Dạng này Thiên Vân thiên phú bên trong sẽ không tiết lộ ra ngoài. Điều này cũng làm cho hắn về sau tại đại lục sông sáo quét dọn một chút bất lợi nhân tố, dù sao hắn về sau vẫn là phải đến đại lục các đại đế quốc cùng tự du thành hoạt động. Lam Thiên Tinh cũng vì Âu Phổ nghĩ như thế chu đáo mà gật đầu. Lam Thiên Tinh nói, những chuyện này liền từ các ngươi quyết định đi. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không để cho Thiên Vân có chuyện gì. Đúng không? Âu Phổ luôn nói, đương nhiên, chúng ta làm sao lại để Thiên Vân có việc đâu. Hắn nhưng là toàn bộ đại lục thánh giai cao thủ đột phá hy vọng a. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đem Thiên Vân đáp ứng đến lúc đó đem phương pháp đột phá nói cho tất cả thánh giai cao thủ, kia toàn bộ đại lục tất cả thánh giai đều sẽ đem Thiên Vân coi như bảo bối đồng dạng bảo hộ lấy. Mà lại từ chúng ta 6 thế lực lớn đem Thiên Vân thiên phú phong tỏa. Ngoại nhân căn bản cũng không nhưng có thể biết. Chúng ta ma pháp cùng dòng binh công hội liền sẽ yêu cầu chỉ có thánh giai trở lên mới sẽ biết, cái này cũng có lợi cho bọn hắn tiến bộ mà. Tứ đại đế quốc chúng ta cũng sẽ cùng bọn hắn nói, chính là vương tử cũng muốn tại thang giai mới có thể biết Thiên Vân sự tình. Nghe hắn nói như vậy, Lam Thiên Tinh cũng liền đối Lam Thiên Vân an toàn yên tâm, nhưng là sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Liên đối Âu Phổ nói, ta sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên vẫn là phải có người bảo hộ Thiên Vân thẳng đến hắn có năng lực tự vệ thẳng trước. Âu Phổ cũng cảm thấy Lam Thiên Tinh nói có đạo lý, liền cùng mọi người thương lượng một chút, nói, chúng ta quyết định đến lúc đó từ chúng ta 6 thế lực lớn mỗi phương ra một cái thánh giai trung cấp trở lên người đến tạo thành một cái 6 người tiểu đội, Thiên Vân tại có năng lực tự vệ trước kia đều từ bọn hắn đến bảo hộ. Lam Thiên Tinh cảm thấy dạng này rất tốt liền đồng ý. Đến tận đây, Thiên Lam Đại Lục xa hoa nhất tư nhân bảo hộ đội liền sinh ra. Bọn hắn không phải dùng để bảo hộ cái nào đó thế lực lớn, cũng không phải dùng để bảo hộ một nước quốc vương, bọn hắn là bị dùng để bảo hộ một đứa bé. Nhưng là một người thần cấp người ứng cử tiểu hài, tương lai bọn hắn nhất định sẽ vì đã từng bảo hộ qua đứa trẻ này mà cảm thấy tự hào. Lam Thiên Tinh xem bọn hắn dùng nhiều như vậy thực lực cường đại thánh giai đến bảo hộ Thiên Vân, mặc dù biết bọn hắn là vì đột phá thánh giai phương pháp, nhưng vẫn là vì thế mà cao hứng, vội vàng lớn tiếng nói, "Chư vị, đối cho các ngươi bảo hộ Thiên Vân sự tình, ta nghĩ hắn nhất định sẽ không quên các ngươi. Tương lai hắn nhất định sẽ báo đáp các ngươi." Mọi người nghe hắn nói như vậy nhìn lại Lam Thiên Vân gật đầu hướng mọi người biểu thị nhất định sẽ dựa theo phụ thân nói làm, đều rất cao hứng, dù sao cũng là một cái tương lai thần giai cao thủ đối với mình báo đáp a. Lúc này Ma Pháp Công hội một cái thánh ma đạo trung cấp trưởng lão nói với mọi người nói, "Các vị, vừa rồi ta cùng tứ đại đế quốc thủ tịch cung đình thánh giai cao thủ đã thông qua ma pháp truyền tin tương hỗ thương lượng qua. Bọn hắn đều biểu thị đã biết Thiên Vân Thiên Phú là ma pháp đấu khí cấp 7 đỉnh cấp sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không biết Thiên Vân hấp thu tinh thạch số lượng là bao nhiêu, ta cùng bọn hắn nói là Thiên Vân hấp thu 7 viên. Bởi vì ta sợ bọn họ biết Thiên Vân Thiên Phú quá biến thái mà làm xảy ra chuyện gì đến, cho nên chúng ta về sau đều đối ngoại nói Thiên Vân hấp thu 7 viên đi. Dạng này cũng để cho hắn sẽ không thái quá biến thái, nhưng đối với Thiên Vân hấp thu 7 viên tinh thạch sự thật, bọn hắn vẫn tin tưởng dù sao chưa bao giờ có ngư ý vượt qua số này. Mà lại bọn hắn cũng biểu thị sẽ không đối ngoại tuyên bố, nếu như chúng ta không hợp tác với bọn họ lời nói, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ đối Thiên Vân bất lợi. Bọn hắn người cũng tại chạy tới nơi đây. Âu Phổ nói, xếp dài hơn lão ngươi làm rất tốt, chúng ta về sau đều chỉ đối ngoại tuyên bố Thiên Vân hấp thu 7 viên tinh thạch. Á Nặc cũng biểu thị, đúng, xếp dài hơn lão làm rất đúng, ta nghĩ chúng ta hay là đem Thiên Vân biến lại phổ thông một điểm đi. Cùng tứ đại đế quốc thương lượng một chút, liền nói vì Thiên Vân an toàn trưởng thành chúng ta liền đều đem Thiên Vân Thiên Phú coi như một cái bình thường thất giai là được. Dạng này tại đại lục cũng sẽ không gây nên cái gì. Âu Phổ cũng đồng ý Á Nặc đề nghị, xếp thêm lại đi cùng tứ đại đế quốc thương lượng đi. Lam Thiên Vân nhìn xem mọi người vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, cũng cảm thấy thật cao hứng. Mặc dù hắn còn rất nhỏ, nhưng là trí tuệ đã cùng một cái 10 tuổi khoảng chừng hài tử không sai biệt nhiều. Lúc này Lam Thiên Vân đột nhiên đối Lam Thiên Tinh hỏi, "Ba ba, ta ở nơi nào tu luyện a? Ta rất muốn đi nhiều người địa phương nhìn xem a." Đúng vậy, đối tại Lam Thiên gia tộc tiểu hài đến nói ra đi gặp một lần thế giới bên ngoài là bọn hắn lớn nhất tâm nguyện. Nghe nhi tử tiểu nói này, Lam Thiên Tinh cũng không biết nên để hài tử đi chỗ đó. Mọi người cũng nghe đến Lam Thiên Vân lời nói, "Đúng a, nên để Lam Thiên Vân đi chỗ đó tu luyện." Bọn hắn đương nhiên hy vọng Lam Thiên Vân liền tại bọn hắn tự du trong thành tự du học viện học tập tu luyện, nhưng dạng này tứ đại đế quốc nhất định sẽ không đồng ý cho nên bọn hắn cũng không biết làm sao bây giờ, hay là cùng tứ đại đế quốc người đến sẽ cùng nhau thương lượng đi. Tiếp xuống bọn hắn đều tại cùng tứ đại đế quốc người đến lúc đó tốt cùng một chỗ thương lượng một chút Lam Thiên Vân tu luyện vấn đề. Lúc này bọn hắn đã rời đi kiểm tra đại sảnh, đi tới ma pháp công hội hậu viện bên trong. Tại cái này bên trong tất cả mọi người không có bình thường hết thể nghiêm túc biểu lộ, mà là lẫn nhau đang tâm sự, càng nhiều hơn chính là cùng Lam Thiên Vân nói chuyện. Đều tại hướng Lam Thiên Vân truyền thụ các loại tri thức, có đang nói vấn đề tu luyện, có đang nói để Lam Thiên Vân cùng cái nào đó gia tộc tiểu thư làm sao thế nào. Đều muốn cùng Lam Thiên Vân kéo lên quan hệ, lúc này chỉ nghe Âu Phổ luôn nói, "Ai, Thiên Vân à. Mau tới đây ta đem trứng rồng cho ngươi, chính ngươi tìm cái thời gian đem nó nở." Nghe tới là trứng rồng sự tình, Lam Thiên Vân cũng hứng thú. Mọi người nhìn Âu Phổ đem Lam Thiên Vân lôi đi, cũng liền không đang nói cái gì. Lam Thiên Vân đi tới Âu Phổ bên người, đối Âu Phổ nói, "Âu Phổ gia gia, ngươi tốt." Âu Phổ cái kia tâm lý cao hứng lấy a. Cũng đối Lam Thiên Vân nói, "Tốt, tốt nếu như ngươi đột phá thánh giai vậy ta sẽ tốt hơn. Tính hay là từ từ sẽ đến đi. Ta nghĩ Thiên Vân ngươi nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đúng không?" Lam Thiên Vân lập tức nói, "Sẽ không, Âu Phổ gia gia ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm tới phương pháp đột phá, để Thiên Lam đại lục tất cả thánh giai đều có thể có khả năng đột phá." Nghe tới Lam Thiên Vân nói như vậy Âu Phổ Luân cũng vô cùng vui mừng, đối Lam Thiên Vân nói, "Thiên Vân, nhanh đem viên này trứng rồng thu đi. Mau sớm nở đi. Ta nghĩ ngươi một nhất định có thể ấp ra một đầu cường đại thánh long." Thậm chí thần long cũng nói không chừng đấy chứ. Lam Thiên Vân suy nghĩ một chút vẫn là đem trứng rồng nhận lấy, hắn cũng cho rằng Âu Phổ nói rất đúng, mình đích thật cần một đầu cường đại đồng bạn. Hắn đem trứng rồng thu tại phụ thân cho hắn Thiên Lam giới bên trong, hắn liền không có quản. Hắn lại không nhìn thấy tại trứng rồng vừa tiến vào Thiên Lam giới bên trong lúc, một trận ngân quang liền đem trứng rồng bao trùm. Đem trứng rồng cất kỹ hắn đối Âu Phổ nói, "Âu Phổ gia gia tạ ơn lễ vật của ngươi, ta coi như làm là cá nhân ngươi lễ vật tặng cho ta. Ta nghĩ nhận ngươi làm gia gia được không?" Âu Phổ Luân nghe tới Lam Thiên Vân nói như vậy thật sự là cao hứng không có lời nói. Vội vàng nói, "Tốt, tốt Thiên Vân a, ngươi sau này sẽ là ta tốt cháu trai. viên này chính là ta tư nhân tặng ngươi lễ vật, ngươi khỏi phải vì nó mà làm cái gì. Lam Thiên Vân nghe Âu Phổ Gia Gia nói như vậy cũng cao hứng phi thường, vội vàng gọi hai tiếng Gia Gia. Tiếp xuống hai người bọn họ ngay tại kia đàm điểm cao hứng sự tình. Lần này tứ đại đế quốc cũng là phi thường trọng thị Lam Thiên Vân thiên phú vấn đề, lên vừa nghe thấy người phía dưới báo cáo nói tại Thiên Phong Đế quốc rơi phong rừng rậm bên ngoài Lạc Phong trấn xuất hiện một cái ma pháp cấp 7 đấu khí thiên tài lúc. Thiên Phong Đế quốc đế đô hoàng đế trực tiếp liền muốn phái người tiến đến dẫn người. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới đại lục cộng đồng quy định liền từ bỏ. Đành phải gọi người chuẩn bị một chút đi lôi kéo đối phương, ngay tại hắn gọi người đi thời điểm Lạc Phong trấn ma pháp tin đến. Tín sứ vội vàng đem thư đưa lên, Thiên Phong Đế quốc đế vương nhìn thấy tin sau biểu hiện cao hứng dị thường so có vương tử còn muốn hưng phấn. Cái này khiến người bên ngoài không biết là chuyện gì để đã có bao nhiêu năm không có như thế cười qua đại đế cười thành dạng này. Nhưng khẳng định là một kiện bọn hắn không sao biết được hiểu sự tình, cười xong Phong Tiêu đại đế trực tiếp gọi người đến phân phó hắn đi đem thủ tịch cung đình kiếm thánh khắc kéo theo bên trong gọi tới. Đợi đến khắc kéo theo bên trong đi tới Phong Tiêu đại đế cái này bên trong lúc, Phong Tiêu đại đế chỉ đối với hắn nói mấy câu, khắc kéo làm phiền ngươi đi một nằm Lạc Phong trấn, cùng ma pháp, dòng binh công hội cùng cái khác ba đại đế quốc thương lượng một chút bọn hắn nơi đó siêu cấp thiên tài tương quan vấn đề. Hết thảy đều lấy đứa bé kia ý nguyện làm chủ, biết sao? 10 triệu không thể mạnh sách cái gì, hắn nhưng là 10.000 năm qua đại lục có hy vọng nhất tìm tới đột phá thánh giai phương pháp người a. Hắn hấp thu 7 viên màu xanh ra trời tinh thạch, 7 viên a. Cái này so mấy ngàn năm trước vị kia còn nhiều một viên a. Cho nên vẫn là chỉ có phái ngươi đi ta mới yên tâm a. Ta nghĩ đế quốc khác cũng là phái thủ tịch đi. Mà lại ma pháp công hội cùng dòng binh công hội OVH, Tổ Luân cùng Á Nặc đã tại kia bên trong. Ngươi duy một nhiệm vụ chính là đem hắn kéo tới chúng ta Thiên Phong Hoàng gia học viện, mặc dù tương đối khó khăn nhưng cũng muốn tranh thủ a. Cái khác cũng không cần quản, mà lại bên kia đã nói, nếu có đột phá thánh giai phương pháp chúng ta tứ đại đế quốc cùng bọn hắn hai đại công hội là cái thứ nhất sẽ biết. Cho nên cái này một thiên tài nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, đây là chúng ta sáu phương cộng đồng quy định. Tốt, ngươi mau đi đi. Nói xong cũng để khắc kéo theo bên trong rời đi. Mà trong cùng một lúc cái khác ba đại đế quốc đế vương cũng tại riêng phần mình phân phó lấy mình thủ tịch cung đình thánh giai nhóm, gọi bọn hắn nhất định phải lấy Lam Thiên Vân ý nguyện làm chủ. Cũng dựa theo Phong Tiêu đại đế nói cho bọn hắn nói nhất biển, liền gọi bọn hắn nhanh đi Lạc Phong trấn. Chương 12, lựa chọn. Lần này là đại lục 6 thế lực lớn lần thứ nhất vì cùng một sự kiện mà cùng một chỗ tâm bình ôn hòa trò chuyện. Mà bọn hắn trò chuyện đối tượng chính là Lam Thiên Vân, lần này bọn hắn 6 phương thế lực chủ yếu là vì Lam Thiên Vân tương lai tu luyện vấn đề. Nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Lam Thiên Vân tự nguyện cơ sở bên trên. Đợi đến lúc buổi tối tứ đại đế quốc người rốt cục đến. Người tới thế mà là cùng Âu Phổ, Á Nặc bọn hắn cùng một cấp bậc thánh giai thượng cấp nhân vật, cũng là hiện tại tứ đại đế quốc thủ tịch cung đình thủ hộ giả. Bốn đầu thân ảnh cao lớn đầu tiên đáp xuống ma pháp công hội trong hậu viện kéo theo một mảnh lá cây bay lên. Bốn thân ảnh vừa rơi xuống liền trực tiếp lớn tiếng hô đến Âu Phổ cùng Á Nặc. Nhưng gặp bọn họ bình thường cũng là người quen, cái gọi là người quen dễ nói chuyện nha. Sau đó lại mấy người rơi ở trong viện, bọn hắn cũng là tứ đại đế quốc thánh giai cao thủ. Tứ đại đế quốc lần này cũng là đối bọn hắn thủ tịch cung đình thủ hộ giả nói qua Lam Thiên Vân tiên phú, cho nên bọn hắn hiện tại Lam Thiên Vân trước mặt không có một chút cái gì thánh giai cao thủ giả đỡ. Nói đùa ngươi một cái thánh giai mà thôi, còn dám trong tương lai thần giai trước mặt tự cao tự đại, ngươi có còn muốn hay không muốn đột phá thánh giai phương pháp à? Cho nên ở đây hơn 10 vị thánh giai cao thủ tựa như là hơn 10 vị người bình thường đồng dạng ngồi cùng một chỗ, tương hô ở giữa không có một chút bất mãn. Hiện tại mọi người đều cảm thấy chưa bao giờ có bưng lỏng, trước kia tất cả mọi người là thế lực khác nhau, cho nên cũng không thể hào hào cùng một chỗ tâm sự. Mà bây giờ bởi vì Lam Thiên Vân sự tình, bọn hắn rốt cục có thể hào hào bưng lỏng tâm tình. Mà liên tại lần này qua đi, nghe nói trong bọn họ rất nhiều người đều thành hảo bằng hữu, đây là ai cũng không nghĩ ra sự tình a. Ngay cả tứ đại đế quốc đại đế cũng không nghĩ tới mình thủ tịch cung đình thánh giai cao thủ thế mà lại cùng người của thế lực khác trở thành hảo bằng hữu, kỳ thật cái này cũng không có thập thật kỳ quái. Dù sao bọn hắn bản thân là không có cái gì cựu hận, chỉ là các vị nó chủ mà thôi, hiện tại thật vất vả có cơ hội này có thể trao đổi lẫn nhau một chút, bọn hắn làm sao lại không nắm lấy cơ hội đâu. Mỗi người bọn họ là tại kia bên trong nói chuyện vui vẻ. Nhưng Lam Thiên Vân bây giờ lại rất nhàm chán, hắn một đứa bé tại này một đám thánh giai trong cao thủ trong lúc nhất thời thế mà không có người đến nói chuyện cùng hắn. Hắn cứ như vậy nhìn xem mọi người cao hứng trò chuyện, cũng không có quấy rầy bọn hắn. Đợi đến mọi người đột nhiên nghe tới có đồ vật gì rơi trên mặt đất văng lên, lúc này mới hướng Lam Thiên Vân cái này bên trong nhìn qua. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ nhìn thấy Lam Thiên Vân tư thế tùy ý nằm trên mặt đất thế mà ngủ. Lúc này mọi người mới ha ha phá lên cười, đều đang nói đến cái gì tốt vui vẻ a. Rất lâu đều không có vui vẻ như vậy loại hình. Lúc này Âu Phổ tới đánh thức Lam Thiên Vân, chỉ nghe nói: "Làm sao vậy, các ngươi nói hết à? Nếu như không có liền kế tiếp theo đi, ta lại ngủ một lát." Lúc này mọi người mới cảm thấy không có ý tứ, Âu Phổ nói, chúng ta nói xong, ngươi cũng khỏi phải ngủ tiếp. Chúng ta tiếp xuống nên nói chuyện vấn đề của ngươi. Lam Thiên Vân mở mịt nói, ta có vấn đề gì a? Không phải nên kiểm chắc đều kiểm chắc hết à? Chẳng lẽ thiên phú của ta còn có vấn đề gì sao? Nói xong còn rất dáng vẻ khẩn trương, Âu Phổ Luân nhìn hắn dạng này vội vàng nói, không phải ngươi thiên phú vấn đề, mà là liên quan tới tương lai của ngươi sự tình. Lam Thiên Vân nghe tới hắn là mình thiên phú vấn đề cũng liền phương quyết tâm đến. Đối Âu Phổ nói, Âu Phổ ra tương lai của ta sao? Phụ thân ta không phải đã nói rồi sao? ta ngay tại Tự Du Thành Tự Du Học Viện học tập a. Chẳng lẽ còn muốn đi địa phương khác sao? Âu Phổ nghe tới Lam Thiên Vân nói như vậy, bản năng cảm thấy cái này cháu trai nhận thì tốt hơn. Mọi người nghe tới Lam Thiên Vân nói như vậy đều biết mình đế quốc đã không có hy vọng lại đem hắn kéo qua đi. Hiện tại chỉ có đem đột phá thánh giai phương pháp vấn đề giải quyết tốt. Tất cả mọi người là rất lớn thế lực đại biểu, cho nên hiện tại làm hết thảy quyết định đều là hữu hiệu. Trải qua mọi người nhất trí quyết định, đều cho rằng nếu như Lam Thiên Vân có thể đột phá thánh giai, cũng tìm tới những người khác có thể phương pháp đột phá. Kia đầu tiên từ cái này đang ngồi 6 thế lực lớn thu hoạch được, về phần nó thế lực của hắn hay là chờ bọn hắn có người đột phá sau này hay nói đi. Nhưng là chỉ cần là thánh giai cao thủ cũng có thể thu hoạch được. Đột phá phương pháp, đến lúc đó có thể sẽ có một ít tương ứng điều kiện. Đợi đến đột phá phương pháp sự tình giải quyết tốt. Âu Phổ nói với mọi người nói, các vị, ta nghĩ các ngươi cũng không nghĩ Thiên Vân tại xuất hiện mấy ngàn năm trước sự tình đi. Cho nên chúng ta phải làm một chút phòng hộ biện pháp, các ngươi cho rằng thế nào? Mọi người nghĩ nghĩ đều cho rằng có tất muốn làm như thế, liền hỏi Âu Phổ muốn làm thế nào. Âu Phổ gặp bọn họ đều đồng ý. Liền nói, ta cho là chúng ta 6 phương mỗi phương ra một cái thánh giai trung cấp trở lên cao thủ ra, cộng đồng tạo thành một cái bảo hộ Thiên Vân tiểu đội. Các ngươi cho rằng có thể chứ? Mà lại chỉ cần chúng ta đem Thiên Vân Thiên Phú nghiêm khắc giữ bí mật, ta nghĩ hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao chúng ta đối ngoại chỉ là tuyên bố hắn là một cái bình thường cấp 7 thiên phú thiên tài, cái này trên đại lục hay là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái. Mọi người cũng không nghĩ làm Thiên Vân xảy ra chuyện gì, dù sao có hắn loại thiên phú này thiên tài, nhưng không phải có thể tùy tiện có a. Bọn hắn cũng không muốn lại cùng vạn năm thời gian. Kết quả tứ đại đế quốc quyết định phái 4 là thánh giai trung cấp cao thủ, trong đó có 2 vị thánh ma đạo 2 vị kiếm thánh. Mà ma pháp dòng binh công hội thì là từ 2 vị thánh giai thượng cấp cao thủ, ma pháp công hội Âu Phổ trưởng lão chủ động yêu cầu tới đảm nhiệm, dòng binh công hội thì là Á Nặc. Đủ thấy Tự Du Thành đối Lam Thiên Vân tại bọn hắn Tự Du học viện học tập dưới đầy đủ tư bản a. 2 vị thánh giai thượng cấp cao thủ a. Ma pháp công hội trừ những cái kia lão cổ đồng bên ngoài cũng chỉ có 2 vị thánh giai thượng cấp cao thủ. Lúc này còn phái một vị ra đủ thấy ma pháp công hội đối Lam Thiên Vân coi trọng a. Dòng binh công hội cùng ma pháp công hội cơ bản đồng dạng, bởi vì bọn hắn đều là ở vào cùng một trong thành, cho nên bình thường quan hệ cũng là rất tốt. Có thể nói chỉ muốn Tự Du Thành sự tình, hai người bọn họ đại công sẽ đều sẽ cùng cựu địch hải. Cũng đúng là như thế Tự Du Thành mới có thể tại trong đại lục ở giữa giải đất bình nguyên an ổn tồn tại. Liên tại bọn hắn thương lượng Lam Thiên Vân vấn đề an toàn lúc. Tại cách tiểu viện cách đó không xa một cái trên phòng ốc mấy vị ma pháp công hội lao cổ đồng chính cùng thế lực khác lao già cùng một chỗ nhìn chăm chú lên bên này. Chỉ nghe một cái thô khoáng âm thanh âm vang lên, mẹ nhà hắn, tiểu tử này thiên phú thật sự là đủ biến thái a. 10 khỏa a. Dòng giá hấp thu 10 khỏa tinh thạch a. Cái này đại biểu cho cái gì a? Một cái 100 năm bên trong nhất định trở thành thánh giai đỉnh phong tồn tại, mà lại vượt qua chúng ta những lao giả này cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc này một cái khác thanh âm khàn khàn nói, Phỉ Nhi, con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ nói a. Thiên phú của ngươi khó đến còn kém sao? Kia giống chúng ta mấy cái này lao giả a. Ngàn năm mới vừa tới thánh giai đỉnh phong, tiểu tử ngươi mấy trăm năm liền đã tới. Thiên phú của ngươi đã thật tốt a. Ngươi xem một chút đại lục ở bên trên có mấy cái là có thể tại ngàn năm trở xuống đến cấp độ này a. Đúng vậy a. Phỉ Nhi a. Tiểu tử ngươi thiên phú lên so với chúng ta những lao giả này muốn tốt ta. Nhưng cùng tiểu hài này so ngươi hay là chênh lệch nhiều. Đây chính là chênh lệch, ngươi nhất định thừa nhận. Lúc này những lao giả này còn không biết Lam Thiên Vân đã lựa chọn tại Tự Du Thành Tự Du học viện tu luyện. Bọn hắn còn tại nói Lam Thiên Vân chọn cái kia sở học viện đâu. Một cái hữu lực thanh âm nói, cái này gọi Lam Thiên Vân tiểu tử nhất định sẽ lựa chọn chúng ta Tự Du học viện, ngươi nói có đúng hay không a Đặng Nhi? Cái này được xưng là Đặng Nhi nói, ta cũng cho là hắn chọn chúng ta Tự Du học viện. Nghe tới bọn hắn nói như vậy Phỉ Nhi vội vàng nói, không nhất định a. Hắn cũng có thể là lựa chọn chúng ta Long Đẳng Đế Quốc a. Đây là một cái u già thanh âm nói, tốt, chứ không cần quản hắn chọn chỗ nào. Chúng ta hay là suy tính một chút đem tiểu tử này cho kéo đến chúng ta cái này bên trong tới tu luyện đi. Dạng này hắn cũng sẽ có một cái tốt đẹp hoàn cảnh mà. Chương 13, tuyệt đối bảo hộ. Lúc này một cái xem ra chỉ ngồi bước tiếp theo túi ra lão nhân nói, các ngươi không cần nhiều lời, hắn đã lựa chọn chúng ta Tự Du Thành. Nghe hắn nói như vậy mọi người cũng là một bộ đã sớm biết biểu lộ, đích xác đối tại Lam Thiên Vân lựa chọn Tự Du Thành bọn hắn là sớm có dự liệu. Dù sao Tự Du hoàn cảnh thích hợp hắn hơn tu luyện, lúc này có người nói, chúng ta về sau muốn hay không lưu người ở bên cạnh hắn a? Hắn cũng là chúng ta đột phá hy vọng a. Ta cũng không muốn hắn xuất hiện vị kia tình huống. Mọi người thương lượng qua sau quyết định từ mỗi phương phái một người đến thay phiên bảo hộ Lam Thiên Vân, mỗi người thủ hộ hắn thời gian 1 năm. Đối với bọn hắn đến nói thời gian 1 năm cũng chính là một hồi liền qua. Dù sao đều là hơn ngàn tuổi người. Trong bọn họ có ít người đã là nửa chân đạp đến tiến vào đất vàng. Nhưng chỉ cần Lam Thiên Vân có thể tìm tới phương pháp đột phá, vậy bọn hắn cũng liền có hy vọng. Chỉ cần đột phá thánh giai đạt tới thần giai, khi đó chính là cùng trời đồng thọ a. Nhưng cũng không có nghĩa là chỉ cần có đột phá công pháp liền có thể đột phá thánh giai. Đây là muốn tiên phú, không phải 10.000 năm trước thần giai cao thủ liền sẽ không ít như vậy. Mà lại coi như đến thần giai cũng không đại biểu ngươi vô địch, có chút tồn tại là bọn hắn cấp độ này không thể biết. Lúc này ma pháp đại sảnh bên trong, Lam Thiên Vân đã lựa chọn đi Tự Du Thành. Đây cũng là Lam Thiên Tinh gọi hắn chọn. Bởi vì tại 10.000 năm trước chỉ có Tự Du Thành không có phái người đuổi giết bọn hắn Lam Thiên gia tộc. Nhưng vì phiền toái không cần thiết, Tự Du Thành cũng không có giúp bọn hắn tị nạn. Điểm này Lam Thiên Tinh có thể lý giải, dù sao tứ đại đế quốc cùng toàn bộ đại lục liên hợp lại thế lực cũng không phải tự du thành có thể chống cự. Mà lại nghe nói lúc ấy còn có một loại khác thế lực tại giúp tứ đại đế quốc, bọn hắn là phương Tây khóc lê chủng tộc. Tứ đại đế quốc tại đem bảo hộ Lam Thiên Vân người lưu lại sau liền rời đi. Dù sao bọn hắn cũng muốn sẽ đi phục mệnh a. Nhưng ma pháp công hội cùng dòng binh công hội người đều còn tại, bởi vì bọn hắn không nóng nảy, dù sao Lam Thiên Vân muốn đi bọn hắn tự du thành. Lúc này phía ngoài đám lao cổ đồng đều đã đi, chỉ để lại ma pháp công hội cái kia thây khô như thánh ma đạo. Kỳ thật hắn cũng không phải là thây khô dáng vẻ, chỉ là bởi vì hắn là hiện tại trên đại lục sống lâu nhất thánh giai cao thủ. Hắn vì sống càng lâu cho nên liền đem dư thừa sinh mệnh tinh hoa đều dùng tại thân thể tất yếu cơ năng bên trên, về phần bên ngoài đồng hồ đối với hắn đã không trọng yếu. Lúc này cái này thây khô đi tới ma pháp đại sảnh bên ngoài, nhìn xem bên trong Lam Thiên Vân. Hắn đột nhiên nở nụ cười, loại kia máy móc tiếng vang tại cái này lối tính tiểu viện bên trong. Lập tức liền có một tên thánh giai trung cấp cao thủ đi tới trước mặt hắn. Vị này Thiên Phong Đế quốc thánh giai cao thủ nhìn trước mắt vị này thây khô đồng dạng lão nhân, cảm giác đầu tiên chính là cao thủ, mà lại là so với bọn hắn khắc kéo thủ tịch cung đình thủ hộ giả còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Nguyên vốn chuẩn bị lời nói đều phải đổi thay đổi, thái độ lập tức biến cung kính. Đối nghịch thi nói, vị đại nhân này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Thây khô lão đầu nhìn trước mắt người, thánh giai trung cấp hắn một chút liền phán đường đi ra. Không nên nhìn là thánh giai liền cho rằng rất lợi hại, đây chẳng qua là tại người bình thường mắt bên trong. Mà chân chính thánh giai các cao thủ đều biết thượng cấp cùng trung cấp chiến lệnh, một cái thượng cấp có thể nhẹ nhõm đối phó 3 năm cái trung cấp. Về phần thánh giai đỉnh phong như thây khô lão đầu loại này, liền là đối phó 3 năm cái thánh giai thượng cấp cũng là rất nhẹ nhàng. Máy móc âm thanh âm vang lên, ta muốn đi xem đứa trẻ kia, ta rất thích hắn. Nghe hắn nói như vậy thánh giai trung cấp người cũng không biết làm sao bây giờ. Ngay tại hắn không biết làm sao bây giờ lúc ma pháp công hội Âu Phổ Luân đi ra, vừa mới hắn liền cảm thấy một cỗ khí thế cường đại. Nhìn trước mắt thây khô lão đầu, Âu Phổ Luân cũng là âm thầm kinh lưỡi a. Mạnh phi thường. Đây chính là hắn cảm giác. Âu Phổ Luân cung kính nói, tại hạ ma pháp công hội Âu Phổ Luân, xin hỏi đại nhân ngươi. Máy móc vừa nói, ta là bước ba, kịch. Bước ba, kịch. Âu Phổ lần này thật không biết nói cái gì. Thiên Lam đại lục thời gian tu luyện dài nhất ma pháp công hội trước hội trưởng bước ba, đại lục ở bên trên ai không biết cái tên này đại biểu cho cái gì à. Âu Phổ lập tức cung kính nói, bước ba hội trưởng, ngươi tốt. Xin hỏi ngươi tới đây là vì đứa trẻ kia sao? Bước ba máy móc nói, đúng vậy, ta chính là đến xem hắn. Ngươi cũng biết chúng ta những lão giả này đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên ta mới đến xem hắn có thể không cho chúng ta hy vọng, nếu như cần, ta sẽ thủ hộ hắn, bất kỳ cái gì dám can đảm đến phá hư chúng ta hy vọng người đều đem nhận tuyệt đối đả kích. Nghe tới bước ba nói như vậy, Âu Phổ cũng biết những này lão cổ đồng lần này vì đột phá thánh giai công pháp nhất định sẽ không để cho Thiên Vân bị thương tổn. Lần này hắn cũng phương tâm, tới đi. Tại thánh giai đỉnh phong bảo hộ xuống tới đả thương người, chỉ sợ có chút khó lạc. Âu Phổ nói, có thể, bước ba hội trưởng mời, ta dẫn ngươi đi thấy Thiên Vân kia tiểu tử. Thiên phú của hắn thật sự là tốt không lời nói a. Ta nghĩ đột phá thánh giai công pháp hắn nhất định sẽ tìm tới. Đến lúc đó lão hội trưởng ngươi nhất định là trừ Thiên Vân bên ngoài cái thứ nhất đột phá thánh giai nhân chi một. Chắc hẳn thế lực khác đỉnh phong cũng biết Thiên Vân thiên phú sự tình đi. Bước ba máy móc nói, đúng vậy, cái khác lão già đều biết. Nhưng chúng ta sẽ không tùy tiện xuất hiện. Chỗ lấy các ngươi muốn giữ bí mật biết sao? Nói xong còn nhìn thoáng qua bên cạnh trung cấp kiếm thánh, dọa đến gọi thẳng nhất định giữ bí mật. Nói liền cùng bước ba cùng một chỗ hướng trong viện đi đến. Lúc này chính ở trong viện đám người nhìn xem Âu Phổ mang theo một cái giống thây khô đồng dạng lao đưa đầu vào, đều cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao cái này bên trong cũng không phải ai cũng có thể tiến đến. Nhưng là tất cả thánh giai các cao thủ đều không có xem thường lão nhân này, tương phản đều là dị thường tôn kính. Bởi vì bọn hắn cảm giác đầu tiên liền là hoàn toàn không dò ra lão nhân thực lực, có thể làm thánh giai các cao thủ đều không dò ra thực lực người vậy liền chỉ có thể là so với bọn hắn nhân vật còn lợi hại hơn. Ít nhất cũng là thánh giai thượng cấp đi. Đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Nhưng là khắp nơi trận một cái khác thánh giai thượng cấp án nặc lại là cùng bọn hắn nghĩ không giống. Hắn nhận vì cái này xem ra nghĩ thây khô đồng dạng lao đầu tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ, chí ít cũng so hắn lợi hại. Mà so hắn lợi hại cũng chỉ có thánh giai đỉnh phong. Lúc này án nặc cũng tới đến bước ba bên người, đối với hắn nói, đại nhân ngươi tốt, ta là dòng binh công hội kiếm thánh án nặc. Bước ba máy móc nói, dòng binh công hội sao? Rất tốt, tại nơi này chỉ có ma pháp công hội cùng các ngươi dòng binh công hội là lưu thượng cấp tồn tại. Các ngươi làm rất tốt, ta muốn nhìn một chút cái kia gọi Lam Tiên Vân tiểu hòa nhi. Ngươi gọi những người khác rời đi đi. Âu Phổ nói, được rồi, hội. A ta lập tức đi gọi, kỳ thật khỏi phải hắn đi gọi Lam Thiên Vân đã mình tới. Lam Thiên Vân đi tới hỏi, Âu Phổ ra ra chúng ta lúc nào rời đi a? Ta nghĩ trước cùng phụ thân về nhà một năm nhìn xem, cũng tốt đem thiên phú của ta cho người trong nhà nói một chút. Cũng để bọn hắn cao hứng một chút, sau đó chúng ta liền đi tự du thành đi. Âu Phổ cười Lam Thiên Vân nói, Thiên Vân A. Không cần phải gấp, cùng đem chuyện nơi đây xử lý xong, chúng ta liền bồi ngươi cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ về nhà ngươi nhìn xem. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi những thân nhân khác. Tốt, đến đây đi. Ta giới thiệu cho ngươi một vị đại nhân. Nói xong liền đem Lam Thiên Vân cho kéo tới. Đi tới bước ba bên người, đối với hắn nói, bước ba đại nhân, đây chính là Lam Thiên Vân, có được đỉnh cấp thiên phú đại lục đệ nhất thiên tài, có hy vọng nhất đột phá thánh giai cũng tìm tới đột phá công pháp người. Thiên Vân, vị này là bước ba đại nhân, đại lục người thực lực mạnh nhất một trong. nhanh hướng bước ba đại nhân Vân An. Lam Thiên Vân cũng biết có thể làm Âu Phổ cùng Á Nặc như thế cung kính người khẳng định không phải người bình thường, liền cung kính nói, bước ba đại nhân ngươi tốt. Bước ba lúc này nhìn xem Lam Thiên Vân 14 tuổi cứ như vậy hiểu chuyện, đối với hắn cũng rất có hảo cảm, liền dùng hắn kia đặc biệt máy móc âm thanh ôn nhu nói, Lam Thiên Vân đúng không? Ta đối với ngươi thật coi trọng nha, mà lại chúng ta những người này đều còn cần ngươi đột phá công pháp đâu, ngươi phải cố gắng lên a. Chúng ta những lão giả này nhưng không có bao nhiêu thời gian a. Lam Thiên Vân thấy bước ba đại nhân ở trước mặt hắn cũng không có đại nhân giá đỡ, cũng liền đem lòng khẩn trương buông xuống. Liên đối với bước ba nói, bước ba đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm tới đột phá thánh giai bình cảnh công pháp, để toàn bộ đại lục đám người đều không tại bị hạn chế, chỉ cần có thiên phú đều là có thể đột phá thánh giai. Ta tin tưởng mình một định có thể làm được. Nhưng là trong lòng bên trong Lam Thiên Vân lại đang nói đến, đúng vậy ta là sẽ đem đột phá công pháp lấy ra, nhưng lại không phải chính ta, mà là tiền nhân tu luyện qua. So với chúng ta Lam Thiên gia tộc công pháp phải kém một chút, lúc này khẳng định, mà lại là chờ ta đến thần giai sau rồi nói sau. Khi đó ta có thần cấp tu luyện công pháp mà các ngươi không có, khi đó các ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn là thần giai sơ cấp, cũng sẽ không thể có người uy hiếp được chúng ta Lam Thiên gia tộc. Nhưng đã có được không học sinh cũ mệnh các ngươi, cái này cũng đầy đủ. Bước ba nghe hắn nói như vậy cũng là cao hứng phi thường, liền đối với Lam Thiên Vân nói, ta cũng gọi ngươi Thiên Vân đi. Thiên Vân à, hiện tại toàn bộ đại lục chỉ có ngươi có thể tìm tới đột phá công pháp, cho nên chúng ta những lao già này nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn trưởng thành. Nhưng là chúng ta là từ một nơi bí mật gần đó, mà bọn hắn sáu vị người bảo vệ ngươi cũng muốn trốn chỗ tối. Dạng này ngươi liền sẽ không bởi vì nhận bảo hộ mà ảnh hưởng bình thường sinh sống. Nghe tới bước ba cũng muốn đến bảo hộ Lam Thiên Vân an toàn, Âu Phổ thần sắc rõ ràng giật giật. Đúng a? Đại lục đỉnh cấp thánh giai cao thủ đến bảo hộ một đứa bé, cái này trước kia là chưa từng có. Quản chi là đế quốc vương tử cũng nhiều nhất là thánh giai trung cấp. Dù sao thánh giai hay là phân mạnh yếu mà. Người bình thường dốc cả một đời cũng chỉ có thể đạt tới thánh giai sơ cấp hoặc là trung cấp, về phần thượng cấp đây không phải là tùy tiện một người kia đều có thể đạt tới. Đây là cần thiên phú cùng một chút những yếu tố khác mới có thể đạt tới, nhưng ở tuyệt đối thiên phú trước mặt hết thảy đều trở nên có khả năng. Âu Phổ lúc này ngạc nhiên nói, bước ba đại nhân ta tin tưởng có các ngươi đến bảo hộ Thiên Vân, hắn sẽ không có bất kỳ vấn đề an toàn. Âu Phổ nói như vậy kỳ thật cũng lại có khoa trương, bởi vì bọn hắn cái này bên trong bảo hộ Lam Thiên Vân người thực lực là đại đa số người cả một đời cũng không có khả năng đạt tới. Hiện tại toàn bộ đại lục cũng chỉ có ba hơn 10 vị thánh giai cao thủ a. Đương nhiên đây chỉ là mọi người biết đến, còn có thật nhiều ẩn tàng thế lực là mọi người chỗ không biết. Dù sao phần lớn thánh giai đều có thể sống đã ngoài ngàn năm, cho nên một chút ẩn tàng biến thái nhân vật là rất nhiều. Có người nói đại lục có trên trăm vị thánh giai, cũng có người nói đại lục có mấy ngàn vị thánh giai cao thủ. Nhưng đây đều là đoán, đại lục cũng chỉ có hai đại công hội cùng tứ đại đế quốc biết ước chừng có bao nhiêu thánh giai cao thủ. Nhưng liền xem như bọn hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, chỉ là biết có chừng 300 vị tả hữu đi. Dù sao có chút biến thái lao giả sống hay chết đã không có người biết. Mặc dù đại lục ở bên trên tất cả thánh giai đều cho rằng bước ba là hiện tại sống lâu nhất thánh giai, nhưng là bước ba chính hắn lại biết có mấy người so hắn còn muốn biến thái, bọn hắn cụ thể lớn bao nhiêu tuổi tác, ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết. Cho nên đại lục nước là phi thường sâu. Hiện tại toàn bộ đại lục bị người bình thường biết thánh giai cao thủ tại cái này không đáng chú ý trong tiểu viện liền chiếm 6 phần có 1 a. Nhưng gặp bọn họ đối tại Lam Thiên Vân an toàn trọng thị bao nhiêu a? Nói đùa không coi trọng có thể làm sao? Đột phá thánh giai hy vọng liền ở trên người hắn, nếu là hắn xảy ra chuyện gì kia đối với đại lục thánh giai cao thủ chính là không thể tiếp nhận a. Lúc này bước ba máy móc nói, Âu Phổ ngươi bảo bọn hắn tất cả giải tán đi. Đã khuya, ta nghĩ Thiên Vân cũng muốn nghỉ ngơi. Âu Phổ đáp, được rồi, đại nhân ta cái này liền đi. Nói liền đi gọi mọi người riêng phần mình làm mình sự tình đi. Lúc này Lam Thiên Tinh đi tới hỏi, Âu Phổ trưởng lão ta nghĩ ngày mai cùng Thiên Vân về nhà một chuyến, sau đó lại đi tự du thành đi. Dù sao hắn chuyến đi này không biết lúc nào mới có thể về cái gì đi. Nghe tới hắn nói cùng Lam Thiên Vân đồng dạng, Âu Phổ cười nói, Thiên Tinh tiên sinh vừa rồi Thiên Vân cũng đã nói muốn trở về một chuyến, vậy ngày mai chúng ta cùng các ngươi trở về một chuyến đi. Lam Thiên Tinh ngượng ngùng nói, Âu Phổ trưởng lão ta nghĩ ta cùng Thiên Vân về đi là được đi. Chúng ta kêu bên trong cũng không có nguy hiểm gì, mà lại chỗ ấy người đều là một chút người bình thường. Bọn hắn không muốn bị ngoại nhân chỗ quấy rầy, cho nên nếu như ta mang ngoại nhân trở về lời nói, bọn hắn có thể sẽ không thích ứng. Mà lại ta cũng là một cái đại kiếm sư, cho nên bình thường là không có nguy hiểm. Nghe tới Lam Thiên Tinh nói như vậy, Âu Phổ cũng biết người ta là không nghĩ mình những người này đi quấy rầy bọn hắn cuộc sống yên lặng. Cũng không tốt cưỡng cầu, liền nói, vậy dạng này đi. Ta một người đi là được, dù sao Thiên Vân cũng đã nhận ta vì gia gia. Ta đi xem một chút cháu trai quê hương cũng là phải mà. Lam Thiên Tinh nghe Âu Phổ nói như vậy cũng biết hắn là không thể nào yên tâm để hai người mình trở về. Liền nói, thôi ta. Có Âu Phổ trưởng lão ngươi tại ta nghĩ nhất định không có vấn đề. Vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền đi đi thôi. Âu Phổ luôn gặp hắn đáp ứng, cũng yên lòng. Liền đáp ứng hắn ngày mai ba người trước kia liền đi, đi sớm về sớm. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau ba người cùng mọi người nói rõ ràng sau liền trở về. Chương 14, gia tộc hy vọng. Tại một đầu trên đường nhỏ đi tới 6 người. Bọn hắn chính là Lam Thiên Vân một đoàn người. Buổi sáng bọn hắn rời đi ma pháp công hội sau liền trực tiếp ra Lạc Phong trấn. Đối ở hiện tại Lam Thiên Tinh đến nói, không có cái gì so về nhà đem nhi tử Thiên Phú nói cho gia tộc người càng quan trọng. cho nên trên đường đi hắn đều đang nói rằng lại đi mau một chút, Âu Phổ cũng biết hắn tâm tình bây giờ, cho nên chỉ có mang theo mọi người gấp rút đi đường. Có thánh giai hỗ trợ mang theo đi đường chính là không giống, lúc đến dùng 3 ngày, trở về chỉ dùng 1 ngày. Đợi đến trạng vạng tối lúc mọi người rốt cục đi tới làng chân núi, lúc này ra ngoài săn thú thôn dân cũng vừa vặn trở về. Một cái thôn dân nhìn thấy có mấy cái ngoại nhân đứng tại kia bên trong còn tưởng rằng cái này bên trong bị ngoại nhân phát hiện đâu. Đợi nhìn thấy Lam Thiên Tinh lúc mới yên lòng, đối Lam Thiên Tinh nói, trời xanh tộc trưởng a, các ngươi trở về, Thiên Vân thiếu gia thiên phú kiểm chắc thế nào a? Nhìn xem này một đám chất phác đám người, Âu Phổ cũng liền biết Lam Thiên Tinh không nghĩ để ngoại nhân quấy rầy nơi này nguyên nhân. Đúng a? Những này người bình thường nhóm là hẳn là có một cái an tĩnh hoàn cảnh sinh hoạt, nghĩ đến cái này bên trong liền đối với Lam Thiên Tinh nói, Lam Thiên tiên sinh, những này phổ thông thôn dân tất cả cũng không có tu luyện qua ma pháp cùng đấu khí sao? Lam Thiên Tinh không biết Âu Phổ hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn là nói, đúng vậy, bọn hắn là nơi này dân bản địa, cũng không biết vì cái gì, trong bọn họ có thể có thiên phú tu luyện cực ít. Đây cũng là ta không nghĩ ngoại nhân biết nguyên nhân, dù sao bọn hắn là sẽ không đi thích hướng phía ngoài sinh hoạt. Âu Phổ cũng nhìn ra Lam Thiên Tinh đối những thôn dân này tình cảm, đó là một loại đặc thù nhưng lại không phải thân nhân tồn tại đặc biệt. Ta sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra. Ta cũng sẽ để bọn hắn có một cái an tĩnh hoàn cảnh sinh hoạt, hiện tại giống cái này bên trong dạng này hài hòa cảnh sắc đã rất ít ta. Âu Phổ cảm khái nói. Nghe tới hắn nói như vậy Lam Thiên Tinh cũng yên lòng, nhìn thật sâu một chút rời đi thôn dân, sau đó đối Âu Phổ nói, Âu Phổ trưởng lão, chúng ta đi thôi. Vượt lên ngọn núi này chúng ta liền đến. Nói xong sáu người liền lại làm lại xuất phát, nhưng bọn hắn cũng không có nhìn thấy tại phía sau bọn họ một mực đi theo một người. Hắn chính là ma pháp công hội bước ba, hiện tại hắn chính nhìn xem tình huống chung quanh đâu. Máy móc nói, không nghĩ tới ta du tẩu hơn phân nửa đại lục lục địa, thế mà không có phát hiện cái này nguyên thủy thôn xóm. Mà lại người nơi này thế mà là đã mất tích 10.000 năm chủng tộc A. Đây chính là một chủng tộc mạnh mẽ A. Chỉ là hiện tại khả năng đã không có mấy người biết bọn hắn đi. Mà mình cũng là tại ma pháp công hội nhìn qua liên quan tới cái chủng tộc này tư liệu, đáng tiếc A. Không có khiến quân nhân vật xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không thức tỉnh A. Nói xong liền đi truy Lam Thiên Vân bọn người. Cùng vượt lên phía sau núi kinh hiện tại Âu Phổ cảnh tượng trước mắt là một mảnh thấp bé phong ốc, khoáng đạt đất bằng cùng mấy cái ngay tại chơi đùa tiểu hài. Ngay tại nơi xa trồng trọt thôn dân trông thấy mấy cái người xa lạ đứng tại kia bên trong, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì chưa từng có ngoại nhân đến, cho nên thôn dân cũng không biết làm sao bây giờ. Chính khi bọn hắn lấy lúc gấp, liền thấy Lam Thiên Tinh từ bên trong ra, lúc này mới yên lòng lại. Liền cùng Lam Thiên Tinh nói, trời tinh đại nhân, các ngươi trở về. Thiên Vân Thiên Phú kiểm chắc thế nào a? Vừa mới bắt đầu ngày mới mưa còn tới tham qua các ngươi trở về không có đâu. Ta nghĩ bọn hắn nhất định rất gấp đi. Trời tinh đại nhân các ngươi mau trở về đi thôi. Lam Thiên Tinh nói, đại thúc, Thiên Vân Thiên Phú rất tốt, cảm ơn ngươi quan tâm. Tốt chúng ta về trước đi, ta cũng muốn đem tin tức này nhanh lên nói cho bọn hắn để bọn hắn cao hứng một chút. Nói xong liền cùng mấy người cùng một chỗ hướng Lam Thiên gia tộc độc lập dốc núi đi đến. Khi mấy người tới gia tộc trước cửa lúc vừa vặn gặp phải Lam Thiên Giang, đầu tiên là trông thấy mấy người sức sở, sau đó liền cao hứng nói, đại ca ngươi nhóm trở về, Thiên Vân Thiên Phú kiểm chắc kết quả thế nào a? Là cấp 7 sao? Lam Thiên Tinh nhìn hắn cái này lấy bộ dáng gấp gáp, cũng biết hắn là vì gia tộc gấp. Lao Thiên Tinh vừa cười vừa nói, nhị đệ ngươi đừng có gấp, chúng ta hay là đi vào rồi nói sau. A, đúng, mấy vị này là ta lần này ra ngoài nhận biết bằng hữu. Chỉ vào Âu Phổ nói, vị này là ma pháp công hội Âu Phổ trưởng lão, hắn nhưng là thánh ma đạo thượng cấp a. Ba vị này là ta trên đường gặp phải, bọn hắn đều nguyện ý đến gia tộc bọn ta, về sau đi theo Thiên Vân. Tốt, chúng ta đi vào đi. Nói xong liền dẫn đầu đi vào. Đợi đến mấy người tới trong biệt lúc, gia tộc người đều đi tới cái này bên trong. Đối tại Lam Thiên gia tộc thành viên mỗi một lần thiên phú kiểm chắc, gia tộc người đều là phi thường quan tâm. Đặc biệt là mấy vị gia tộc trưởng lão, bởi vì là thành viên dòng chính nguyên nhân, cho nên bọn hắn so đại lục nó gia tộc của hắn chi thứ thành viên càng thêm vì gia tộc hưng khởi mà sốt ruột. Mặc dù mỗi một lần gia tộc thành viên kiểm chắc đều là phổ thông thiên phú, tốt nhất cũng là lần này thiên vũ cấp 6 màu lam thiên phú. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có chán ngán thất vọng. Bọn hắn tin tưởng màu xanh da trời thần tôn nhất định sẽ làm cho Lam Thiên gia tộc lần nữa đứng tại đại lục đỉnh phong. Lần này nghe nói Lam Thiên Vân kiểm chắc trở về, bọn hắn cũng là ngay lập tức liền đi tới trong viện. Nhìn xem Lam Thiên Tinh mang theo mấy người tiền đến, những lão nhân này đều là tại kỳ vọng lấy có thể có một cái tốt tin tức. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều là không có ôm bao lớn hy vọng, dù sao 10.000 năm đều không có một cái cấp 7 thiên phú sinh ra, bọn hắn cũng quen thuộc. Lam Thiên Tinh dẫn theo mấy người tới đến viện bên trong, nhìn xem mười mấy song lo lắng con mắt, cũng biết bọn hắn là vì Thiên Vân thiên phú mà lo lắng. Nhưng lần này bọn hắn rốt cục có thể vui vẻ một lần. Nghĩ đến cái này bên trong Lam Thiên Tinh liền cao hứng nói, các vị trưởng lão ra, lần này gia tộc trưởng tử Lam Thiên Vân Thiên Phú kiểm chắc kết quả đã ra. Nhìn xem mọi người kia đột nhiên lửa nóng ánh mắt, liền tiếp tục nói, đang nói Thiên Vân Thiên Phú trước, ta còn trước giới thiệu một chút mấy vị này đi. Nói xong liền chỉ vào Âu Phổ nói, vị này là tự du thành ma pháp công hội trưởng lão thánh ma đạo Âu Phổ đại nhân, hắn lần này là vì Thiên Vân an toàn mà cố ý đến. Mà lại Thiên Vân đã nhận Âu Phổ đại nhân vì ra. Hiện tại các ngươi cũng nên biết Thiên Vân Thiên Phú đi. Ba vị này là lúc sau đi theo Thiên Vân, đồng thời bảo hộ Thiên Vân. Sau khi nói xong liền thấy trên mặt của mọi người đều tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, vui lòng. Ma Âu Phổ liền cảm thấy vô cùng kỳ quái, một vị thánh ma đạo tại cái này địa phương nhỏ thế mà không có gây nên bọn hắn bao lớn phản ứng. Nếu là tại địa phương khác người khác đã sớm đến định bợ định nọt. Dù sao đại lục thánh giai cao thủ chỉ có như vậy ba hơn 10 vị tại người bình thường trong tầm mắt hoạt động, cái khác đều là từ một nơi bí mật gần đó. Đây là Âu Phổ làm sao cũng không có khả năng biết đến. Ngươi nói một cái đã từng là đại lục cấp cao nhất gia tộc sẽ còn giống người bình thường như thế sao? Đừng nói một cái thánh ma đạo, chính là thần giai cao thủ bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua, hiện tại thần giai cao thủ Lam Thiên Phong giống còn tê. Ý phòng bên trong đâu? Bọn hắn chỗ quan tâm là Lam Thiên Vân Thiên Phú, dù sao có thể làm đại lục 6 thế lực lớn một trong ma pháp công hội trưởng lão tự mình người bảo vệ, cái kia thiên phú nhất định sẽ không là phổ thông a. Lúc này mấy vị trưởng lão ngồi không yên, nóng nảy nói, Thiên Tinh a, ngươi mau nói Thiên Vân Thiên Phú cụ thể thế nào đi. Nhìn xem các trưởng lão sốt ruột bộ dáng, Lam Thiên Tinh cũng không chần chờ nữa, dùng một loại kiêu ngạo ngữ khí nói, đầu tiên, ta muốn nói chính là chúng ta Lam Thiên gia tộc rốt cục có thể hứng khởi. Nói xong nhìn xem mọi người bành trướng nét mặt hưng phấn, tiếp tục nói, còn có đây này, chính là Thiên Vân hắn không chỉ là cấp 7 tử sắc thiên phú, hơn nữa còn là cấp 7 đỉnh thiên phú. Hắn mới vừa nói xong mọi người liền không che giấu được tâm tình kích động, bao quát mấy vị trưởng lão ở bên trong hơn 10 vị thành viên, tất cả đều hưng phấn quên mình là trưởng lão còn là trẻ con. Nhìn xem kia mười mấy đầu ngay tại khua tay túc đạo thân ảnh, trời xanh đánh gãy bọn hắn tâm tình hưng phấn, ngượng ngùng nói, chờ một chút đi. Cùng ta nói xong cái này cái cuối cùng Thiên Vân thiên phú, các ngươi lại hưng phấn đi. Mọi người nghe hắn nói còn có thiên phú, cũng yên tĩnh trở lại, nghe hắn nói. Nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, Lam Thiên Tinh mình cũng là có chút điểm kích động nói, Thiên Vân hắn chẳng những là cấp 7 đỉnh cấp thiên phú, hơn nữa còn là ma pháp đấu khí thiên phú đều là cấp 7 đỉnh cấp thiên phú. Cái này mọi người một cái tại cũng bình tĩnh không được, tất cả đều nhảy dựng lên, đặc biệt là mấy vị trưởng lão cái kia kích động dạng a. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đại trưởng lão trước hết nhất bình tĩnh trở lại, cao hứng nói, màu xanh da trời thần tôn a. Ngươi rốt cục hiển linh, 10000 năm a. Chúng ta chưa hề xuất hiện qua một vị cấp 5 trở lên thiên phú người tu luyện, mà tại thế hệ này lại có một cái cấp 6 thiên phú. Lúc đầu chúng ta đã cho rằng đây là ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng ngươi vẫn là để chúng ta đoán sai a. 10000 năm chờ đợi ngươi cho chúng ta Lam Thiên gia tộc mang đến một cái xưa nay chưa từng có thiên tài, cái này 10000 năm chờ giá trị a. Một lát sau tất cả mọi người bình tĩnh lại, hiện tại bọn hắn đều là cùng một cái ý nghĩ. Chính là gia tộc hưng khởi đã không thể ngăn cản, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn a. Thần giai a. Đối tại Lam Thiên gia tộc người mà nói cấp 7 thiên phú cũng đã là chuẩn thần giai. Chỉ là cần thời gian mà thôi, nhưng 10000 năm đều cùng còn tại hồ 100 năm sao? Hiện tại bọn hắn cũng biết ma pháp công hội thánh giai cao thủ vì sao lại đến bảo hộ Thiên Vân. Biến thái như vậy thiên phú có thể không bảo vệ được không? Lúc này Lam Thiên Tinh lại là đi đến thê tử Ni Nhã trước mặt, ôn nhu nói, Ni Nhã, con của chúng ta thiên phú là cấp 7 tử sắc. Dạng này gia tộc hưng khởi rốt cục có hy vọng, nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi công lao à. Không có sự kiên trì của ngươi, ngươi cố chấp, như thế nào lại có hôm nay Thiên Vân đâu? Làm sao có thể có để gia tộc hưng khởi hy vọng đâu? Cho nên ta đại biểu gia tộc cảm ơn ngươi. Về sau con của chúng ta nhất định sẽ giống lúc trước chúng ta nói như vậy, theo mây bao trùm toàn bộ đại lục. Lúc này mấy vị trưởng lão cũng tới, đối Ni Nhã hiền hòa nói, Ni Nhã a, ngươi cho chúng ta Lam Thiên gia tộc sinh một cái hưng khởi hy vọng a. Chúng ta những lão già này thật rất cảm tạ ngươi, lúc trước muốn không phải là ngươi kiên trì, kia liền không có hiện tại Thiên Vân a. Lại càng không có cấp 7 thiên phú xuất hiện. Thiên Tinh a, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đối Ni Nhã biết sao? Không phải, chúng ta những lão già này sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Lam Thiên Vân đi tới, đối Ni Nhã nói, mẫu thân, cảm ơn ngươi lúc trước kiên trì. Ta biết lúc trước mẫu thân ngươi sinh ta là bước lên bao lớn nguy hiểm, là ngươi tình thương của mẹ để cho ta tới đến thế giới này. Yên tâm đi. Mẫu thân vì ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, nhất định sẽ tìm tới đem thân thể ngươi trị biện pháp tốt. Các vị trưởng lão, ta Lam Thiên Vân nhất định sẽ làm cho gia tộc lần nữa đứng tại đại lục chỗ cao nhất. Tin tưởng một ngày này cũng sẽ không muốn quá lâu. Âu Phổ nghe lấy bọn hắn nói cái gì gia tộc hứng khởi, chẳng lẽ bọn hắn đã từng là một đại gia tộc sao? Nhưng đại lục mấy ngàn năm nay cũng không có để cho trời xanh đại gia tộc a. Có thể là một cái tiểu gia tộc đi. Âu Phổ nghĩ như vậy đến, sau đó hắn cũng không thế nào để ý nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra đó cũng không phải mấy ngàn năm nay gia tộc, càng không phải là một cái tiểu gia tộc. Đây là một cái 10000 năm trước gia tộc cao cấp a. Lúc này mấy vị trưởng lão đối mọi người ra hiệu bọn hắn có lời muốn nói, tất cả mọi người rất tôn trọng mấy vị trưởng lão, toàn đều an tĩnh nhìn lấy bọn hắn, chờ đợi bọn hắn nói chuyện. Các trưởng lão nhìn tất cả mọi người yên tĩnh, liền nói, chúng ta gia tộc đã từng quy định, phàm là đạt tới cấp 7 thiên phú tử tôn đều phải kế thừa tộc trưởng chi vị. Lúc này ngàn năm trước liền quy định, cho nên Thiên Vân hắn đã có tư cách, vậy chúng ta liền đem tộc trưởng chi vị chuyển cho Thiên Vân. Từ giờ trở đi, Thiên Vân chính là chúng ta Lam Thiên gia tộc tộc trưởng. Thiên Tinh, ngươi đem Thiên Lam giới chuyển cho Thiên Vân đi. Đợi đến Lam Thiên Tinh đem Thiên Lam giới cho Lam Thiên Vân mang lên về sau, các trưởng lão đều đối với hắn nói đến, Thiên Vân a, gia tộc hy vọng liền trên người ngươi a, ngươi nhất định phải cố gắng a. Chúng ta Lam Thiên gia tộc không thể lại ở tại ngọn núi nhỏ này bên trong. Lam Thiên Vân cũng biết trách nhiệm của mình có nặng cỡ nào, phụ thân đã đem Thiên Lam giới sự tình đã nói với hắn, cho nên hắn là nhất định phải cố gắng a. Yên tâm đi, Lam Thiên gia tộc ta nhất định sẽ làm cho hắn lần nữa đứng tại đại lục đỉnh phong. Lam Thiên Vân tại trong lòng nghĩ đến. Chương 15, xuất phát. Lam Thiên Vân tại ý nghĩ trong lòng là phi thường có khả năng thực hiện, dù sao thiên phú tại kia bên trong bảy biển đâu. Đừng quên hắn đối thiên phú kiểm chắc còn có một loại đồ vật tồn tại, đó chính là màu trắng đường vân. Lúc ấy trừ Lam Thiên Tinh bên ngoài căn bản cũng không có những người khác biết nó là đại biểu cho cái gì. Ngay cả Lam Thiên Vân hắn cũng không có nói cho, bởi vì hắn sớm muộn cũng sẽ từ Thiên Lam giới bên trong biết đến. Mặc dù Lam Thiên Tinh đã sớm đem Thiên Lam giới cho Lam Thiên Vân, nhưng không có giải trừ nhận chủ trạng thái. Nhưng là Lam Thiên Vân tinh thần lực lại có thể mở ra, vừa rồi trưởng lão gọi Lam Thiên Tinh đem tộc trưởng giới chỉ chuyển cho Lam Thiên Vân, kỳ thật chính là để cho hắn đem nhận chủ trạng thái giải trừ. Trước kia Lam Thiên Tinh cho hắn chỉ là vì cho hắn phòng thân, dù sao nó là có thể không nhìn đại kiếm sư hoặc đại ma đạo sư trở xuống công kích ra. Nhưng là siêu việt đòn công kích này cường độ nó cũng chỉ có thể đủ ngăn trở một lần. Nhưng là lần này lại là bao quát thánh giai cao thủ công kích. Cho nên Lam Thiên Tinh mới cho Lam Thiên Vân phòng thân, nhưng hắn lại không thể biết tình huống bên trong. Nhưng bây giờ Lam Thiên Tinh đem nhận chủ trạng thái giải trừ, như vậy Lam Thiên Vân tại một ngày nào đó khả năng liền sẽ biết. Mọi người tại trưởng lão la lên dưới đều rời đi, các trưởng lão cũng đang khích lệ Lam Thiên Vân một phen sau liền các tự rời đi. Hiện ở trong viện chỉ ngồi dưới Lam Thiên Vân mấy người, Lam Thiên Tinh gọi người đem Lam Đại Tam người lĩnh đi nghỉ ngơi đi sau cũng chỉ có Âu Phổ, Lam Thiên Vân cùng cha mẹ của hắn. Còn có một cái từ một nơi bí mật gần đó người là bọn hắn không biết. Lúc này Lam Thiên Tinh đối Âu Phổ nói, Âu Phổ trưởng lão, chúng ta nơi này tất cả mọi chuyện đều là không thể truyền ra ngoài, cho nên mọi người nhất định không muốn đối với người ngoài nói lên được không? Âu Phổ cũng biết mỗi người đều có bí mật của hắn, mà lại Lam Thiên Tinh hôm nay cũng không có để hắn né tránh. Vậy nói rõ người ta là tin tưởng mình, cho nên mình cũng hẳn là vì đó giữ bí mật. Liên đối với Lam Thiên Tinh nói, Lam Thiên tiên sinh, người yên tâm đi. Ta Âu Phổ điểm này tố chất vẫn phải có. Nơi này hết thảy đều không liên quan gì đến ta, cũng chỉ là đến bảo hộ Thiên Vân. Lúc đến ta mang đến cái gì, đi lúc ta cũng chỉ mang đi cái gì, sẽ không mang nhiều đi một điểm những thứ kia. Nghe hắn nói như vậy Lam Thiên Tinh cũng yên lòng. Liên phân phó người dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi, lúc đầu đến Âu Phổ cấp độ này là không tại cần nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng biết người ta người một nhà có chuyện muốn nói, liền đi gian phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Nói là nghỉ ngơi kỳ thật chính là đang tu luyện. Cái này đối với bọn hắn đến nói là chuyện thường. Âu Phổ hướng mấy người một giọng nói liền theo người hầu đi. Đợi đến Âu Phổ đi về sau, cũng chỉ có Lam Thiên Vân cùng phụ mẫu ba người. Lúc này Ni Nhã đối Lam Thiên Vân nói, Thiên Vân tới để mẹ xem thật kỹ một chút ngươi, thật sự là không nghĩ tới à. Con của ta thế mà là cái siêu cấp thiên tài, ha ha. Về sau liền sẽ không có người lại dám khi dễ ta, có phải là a? Con trai ngoan của ta đêm nay liền cùng mẹ ngủ đi. Nghe tới cái này bên trong Lam Thiên Tinh gấp. Mặc dù chỉ là ra ngoài mấy ngày, nhưng là cách xa nhau rất xa a. Cho nên Lam Thiên Tinh đã phi thường tưởng niệm Ni Nhã kia lửa nóng thân thể mềm mại. Nhưng bây giờ Ni Nhã lại muốn mình tối nay một người ngủ, này làm sao xử lý a? Mình lại không có ý tứ cùng Nhi Tử tranh, tính cùng trời tối ngày mai rồi nói sau. Lúc này Lam Thiên Vân lại nói, mẫu thân ngươi cùng phụ thân mấy ngày không gặp, hay là các ngươi ngủ chung đi. Ta nhìn phụ thân cũng rất nghĩ tới ngươi. Ni Nhã nhìn một chút Lam Thiên Tinh, thấy cái sau chính nhìn xem mình gật đầu, liền nói, thử, hắn muốn ta cái gì đi. Mới mấy ngày không gặp mà thôi, ta còn nghĩ con của ta đâu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là để Lam Thiên Vân một người đi ngủ, bởi vì hắn cũng thật nhớ Lam Thiên Tinh. Lam Thiên Vân vừa đi ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy một trận thanh âm kỳ quái tại phòng bên trong chậm rãi vang lên. Hắn cũng không nghĩ nhiều liền tự mình trở về phòng đi. Sáng sớm hôm sau Lam Thiên Vân liền theo thường lệ rời giường, đi hắn thường xuyên địa phương luyện công đi. Bởi vì hấp thu màu xanh ra trời tinh thạch sau hắn còn không có thời gian đến cảm thụ nó chỗ kỳ lạ, cho nên một mực cũng không biết nó sẽ mang lại cho mình thu hoạch gì. Mà ma pháp công hội cho nàng công pháp, mình là trực tiếp nhét vào Thiên Lam giới bên trong. Có ma pháp công hội người lúc liền lấy ra đến làm dáng một chút, thời gian khác đều là luyện mình gia tộc công pháp. Trước kia đều là luyện gia tộc công pháp cơ bản, nó chỉ là đặt nền móng, cho nên cũng không thể đại biểu cái gì. Hôm nay Lam Thiên Vân vừa mới vận khởi gia tộc công pháp liền cảm thấy cùng thường ngày không giống địa phương. Bởi vì gia tộc công pháp lúc mới bắt đầu đều là tương đối nhanh, đã từng có thành viên gia tộc tại một tháng đã đột phá võ sĩ sơ cấp, đạt tới võ sĩ giai. Kia đã là nhanh nhất. Lam Thiên Vân trước là dựa theo đã sớm ghi nhớ võ sĩ sơ cấp công pháp tu luyện. Một vận hành công pháp liền cảm thấy có đại lượng nguyên tố tiến vào nhập thể nội, tốc độ là tiền nhân ghi lại gấp trăm lần nhiều. Còn chỉ có một hồi liền đạt tới võ sĩ sơ cấp đỉnh, tùy thời muốn đột phá như. Hiện tượng này đem Lam Thiên Vân giật nảy mình, bởi vì trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong vòng một ngày liền đem võ sĩ sơ cấp tu luyện tới đỉnh. Mà lại Lam Thiên Vân còn tùy thời đều có thể muốn đột phá. Cái này nếu là nói ra so định phải kinh sợ đại lục, cái này tốc độ tu luyện là trước đây chưa từng gặp a. Nghĩ một hồi sau Lam Thiên Vân đem loại hiệu quả này đổ cho màu xanh ra trời tinh thạch. Kỳ thật Lam Thiên Vân suy đoán là đúng, tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy đích thật là bởi vì hắn hấp thu tinh thạch nhiều lắm. Đại lượng năng lượng ở trong cơ thể hắn chứa đựng, tại thời khắc này hắn tu luyện cần đấu khí lúc liền có sung túc năng lượng cung cấp hắn. Cái này cũng chỉ có tu luyện sơ kỳ mới có thể xuất hiện loại tình huống này, đằng sau cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú của mình. Đồng thời thực tập ma pháp sư cũng đạt tới đỉnh, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể đột phá đến võ sĩ cùng ma pháp sư. Hắn tất sẽ thành đại lục trẻ tuổi nhất võ sĩ cùng ma pháp sư. Đợi đến hắn tu luyện xong về sau, đã là giữa trưa. Lam Thiên Vân vừa về đến nhà liền bị gọi đi ăn cơm. Tại sao bữa ăn Lam Thiên Vân đối mọi người tố nói mình hôm nay tu luyện sự tỉnh, cùng nói đến mình đã là sơ cấp đỉnh phong lúc. Tất cả mọi người là dị thường chấn kinh, loại này tốc độ tu luyện thật sự là trước gây nên có a. Âu Phổ cho rằng vì một chút không so muốn phiền phức, Lam Thiên Vân tốc độ tu luyện tốt nhất đừng đối với người ngoài nói lên. Lam Thiên Tinh cũng biết loại sự tình này tốt nhất đừng tấm dương, tục ngữ nói, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ trộm nhớ thương. Âu Phổ cũng đối Lam Thiên Vân nói, Thiên Vân về sau đi tự du thành, ngươi tu luyện mọi chuyện đều không cần đối chỗ có người ngoài nói về biết sao. Lam Thiên Vân mặc dù không phải hiểu rất rõ chuyện bên ngoài, nhưng nghe bọn hắn đều nói như vậy, vậy mình hay là chú ý điểm đi. Liên đối với Âu Phổ nói, Âu Phổ ra ra ngươi yên tâm đi. Về sau ta là sẽ không tùy tiện nói với bất kỳ ai. Nghe tới Lam Thiên Vân nói như vậy, mọi người cũng yên lòng. Lúc này Âu Phổ đối Lam Thiên Tinh nói, Thiên Tinh tiên sinh, cũng muốn đợi đến Thiên Vân đột phá sơ cấp liền đi tự du thành đi. Lam Thiên Tinh nghĩ nói, tốt ta. Thiên Vân một đạt tới võ sĩ cùng ma pháp sư, các ngươi liền lên đường đi. Âu Phổ nghe hắn nói như vậy ý tứ là chính hắn không đi, để Lam Thiên Vân cùng mình đi tự du thành. Sợ có gì không ổn, liền nói, Thiên Tinh tiên sinh chẳng lẽ ngươi không đi sao? Phải biết Thiên Vân còn chỉ có 4 tuổi a. Rất nhiều việc hắn cũng phải cần dựa vào. Lam Thiên Vân cũng đem phụ thân nhìn qua, nhưng hắn không có biểu hiện ra cái gì, hắn biết phụ thân làm hết thảy đều là vì tốt cho hắn. Lam Thiên Tinh nhìn xem nhi tử cũng không có biểu hiện cái gì không thoải mái. Liền đối Lam Thiên Vân cười cười, nói, chim nhỏ luôn có thượng thiên dương cánh bay lượn một ngày, ta không có khả năng một mực để hắn dựa vào. Con đường của hắn vẫn là phải chính hắn đi, Thiên Vân chính ngươi phải học được tự lập, biết sao? Gia tộc hy vọng liền trên người ngươi, hết thảy đều muốn vì gia tộc hưng suy cân nhắc biết sao? Có khi nhẫn là một loại có thể nhất thể hiện người ý chí lực phương thức, nhưng qua phân nhường nhịn sẽ chỉ làm ngươi đánh mất phấn đấu động lực. Cho nên mọi thứ đều muốn có cái độ, chỉ muốn nắm giữ tốt độ và dê. NG, như vậy ngươi liền sẽ thiếu rất nhiều phiền phức. Lam Thiên Vân thấy phụ thân biểu lộ nghiêm túc nói những vật này, mặc dù mình hiện tại còn không hiểu nhiều lắm, nhưng mình lại đem nó nhớ kỹ ở trong lòng. Mặc dù phụ thân sẽ không bồi mình đi tự du thành, nhưng mình đi không hận phụ thân. Bởi vì đây là mình trưởng thành phải qua đường, chỉ có chính mình đem nó đi đến mới có thể hiểu do nó chân lý. Lam Thiên Vân liền đối với phụ thân hắn nói, phụ thân ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Lam Thiên gia tộc ta nhất định sẽ làm cho nó lại triển hùng phong. Ta một người tại tự du thành là không có việc gì. Không phải còn có Âu Phổ ra ra chiếu cố ta sao? Âu Phổ cũng nói, đúng vậy, ta nhất định sẽ không để cho Thiên Vân có việc. Ta hiện tại đã coi hắn là làm cháu trai ruột của mình. Nói xong còn ôm lấy Lam Thiên Vân, Lam Thiên Vân cũng rất thích Âu Phổ cái này mới nhận ra ra. Lam Thiên Tinh thấy Âu Phổ như thế sủng ái Lam Thiên Vân, liền yên tâm. Đối Âu Phổ nói, Âu Phổ đại nhân, kia Thiên Vân liền làm phiền người hao tổn nhiều tâm trí. Lại đối Lam Thiên Vân nói, Thiên Vân a, ngươi đi tự du thành về sau, nhất định phải nghe Âu Phổ đại nhân lời nói, biết sao? Lam Thiên Vân nói, biết, phụ thân ta nhất định sẽ nghe Âu Phổ lời của gia gia. Ân, vậy ngươi hảo hảo tu luyện đi. Cùng đột phá cấp này, ngươi liền theo Âu Phổ đại nhân đi a. Lam Thiên Tinh kiên quyết nói. Âu Phổ cũng biết Lam Thiên Tinh cái này là vì Lam Thiên Vân tốt, dù sao vị kia làm cha mẹ nguyện ý để hài tử rời đi bên cạnh mình a. Hai ngày ngay tại ngọn núi nhỏ này chung trôi đi, Lam Thiên Vân trở lại nơi này ngày thứ ba buổi sáng, hắn đột phá. Một cái đại lục mới nhất ghi chép sinh ra. Đại lục trẻ tuổi nhất ma pháp sư cùng võ sĩ đồng thời tại cùng trên người một người thực hiện. Cái này lại để mọi người thấy Lam Thiên Vân thiên phú là cỡ nào biến thái a. Cái này khiến gia tộc các trưởng lão vui vẻ không thôi, gọi thẳng gia tộc hưng khởi nhanh. Điều này cũng làm cho Âu Phổ nhìn thấy thần giai tại hướng hắn với gọi, chỉ cần Lam Thiên Vân có thể đột phá thánh giai cũng tìm tới phương pháp đột phá, kia tất cả thánh giai đỉnh cao thủ đều sẽ ngay lập tức đột phá thánh giai, đạt tới thần giai. Lúc này Lam Thiên gia trong hậu viện, tất cả mọi người tại chúc mừng Lam Thiên Vân. Bởi vì hắn là gia tộc tu luyện nhanh nhất thành viên, so 10.000 năm trước thần giai cao thủ Lam Thiên Phong còn nhanh hơn mấy lần. Cái này khiến gia tộc người đều đối tương lai của hắn tràn ngập lòng tin. Lam Thiên gia tộc thành viên xưa nay không cùng đại lục người bình thường so tốc độ tu luyện, bởi vì cái này hoàn toàn không thể so sánh a. Tại có đỉnh cấp công pháp nhẹ hơn dưới, Lam Thiên gia tộc người đều tại sơ kỳ chiếm ưu thế tuyệt đối. Lúc này đại trưởng lão nói, Thiên Vân a, ngươi so nhất định là ta Lam Thiên gia tộc từ trước tới nay thiên phú tốt nhất thành viên gia tộc. Tương lai của ngươi cũng chỉ có xem chính ngươi như thế nào nắm chắc. Lam Thiên Vân tôn kính nói, đúng vậy, Thái gia gia ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới thần giai, đem gia tộc mang hướng đại lục. Lam Thiên Tinh nói, tốt, Thiên Vân hiện tại ngươi đã đạt tới võ sĩ, ma pháp sư, tương lai tu luyện nhất định không thể buông lỏng, biết sao? Ta và ngươi mẫu thân cùng mọi người chờ ngươi đạt tới thần giai về sau, trở lại đón gia tộc bọn ta à? Tốt, ngươi có thể cùng Âu Phổ đại nhân đi tự du thành. Ghi nhớ lời ta từng nói a. Âu Phổ đại nhân các ngươi có thể đi, mời ngươi giúp ta chiếu cố tốt đứa nhỏ này. Âu Phổ ngữ khí khẳng định nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ có ta Âu Phổ còn có một hơi tại, liền sẽ không để Thiên Vân nhận một điểm thương tổn. Nói xong cũng lôi kéo Lam Thiên Vân chuẩn bị rời đi. Lúc này Lam Thiên Vân đột nhiên chạy tới đem Ni Nhã ôm chặt lấy, nói: Mẫu thân, ta nhất định sẽ tận mau trở lại. Ngươi phải bảo trọng thân thể a. Sau đó liền cùng Âu Phổ hai người nhanh chân đi thẳng về phía trước, nhìn xem kia càng ngày càng xa thân ảnh, Ni Nhã nước mắt không cầm được chảy ra ngoài. Lam Thiên Tinh vô Ni Nhã bả vai ôn nhu nói: Yên tâm đi, Thiên Vân nhất định sẽ đứng tại Đại Lục đỉnh phong. Ni Nhã ừ một tiếng, liền nằm tại Lam Thiên Tinh trong ngực. Lúc này ngay tại rời đi Lam Thiên Vân cũng chạy xuống nhân sinh bên trong lần thứ hai nước mắt, lần đầu tiên là vừa ra đời thời điểm. Âu Phổ lôi kéo Lam Thiên Vân từ ái nói, Thiên Vân, lúc này ngươi nhất định phải đi con đường a. Không riêng gì vì chính ngươi, càng là vì gia tộc của ngươi a. Cho nên ngươi nhất định phải kiên cường a. Lam Thiên Vân đem nước mắt lau khô, kiên định nói, ân, Âu Phổ gia gia ta nhất định sẽ kiên cường. Ta còn muốn đột phá đại lục ma chú thánh giai đâu. Đến Lam Thiên Vân nói như vậy, Âu Phổ cũng yên lòng. Cao Hưng nói, tốt, Thiên Vân không liên quan là chuyện gì, Âu Phổ gia gia đều duy trì ngươi. Tốt, hiện tại liền để ta mang ngươi đi đi. Hiện tại chúng ta về trước Lạc Phong trấn đi. Sau đó lại cùng bọn hắn cùng đi tự du thành. Nói xong cũng mang theo Lam Thiên Vân phóng lên tận trời, đảo mắt liền biến mất ở nguyên địa. Lúc này một thân ảnh xuất hiện tại vừa rồi bọn hắn đợi qua địa phương, máy móc nói, à, Âu Phổ tiểu tử này thế mà mang theo trời xanh bé con ngự không phi hành à. Dạng này vậy ta cũng chỉ có trước các ngươi một bước về Lạc Phong trấn. Nghĩ tới ta ngự không chi thuật, tại lao già bên trong tới là có thể xếp cái trước ba mà. Nói xong cũng lấy so Âu Phổ nhanh hơn rất nhiều tốc độ biến mất tại nguyên chỗ, đảo mắt liền ở phương xa xuất hiện. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm Âu Phổ mang theo Lam Thiên Vân rốt cục trở lại Lạc Phong trấn. Mà bước ba lại là buổi chiều liền trở lại. Lúc này bước ba máy móc nói, các ngươi trở về a. Vậy chúng ta sáng mai liền về tự du thành đi. Trước đem trời xanh bé con đưa đến ma pháp công hội đi một chuyến lại nói. Có chút sự tình còn muốn tại thương lượng một chút, đem Dung cũng công hội trưởng lão cũng gọi tới đi. Tốt, riêng phần mình đi thôi. Sáng mai xuất phát. Một đêm vô sự, chỉ là Lam Thiên Vân đem võ sĩ cùng ma pháp sư cảnh giới ổn định lại. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền rời đi Lạc Phong trấn. Tuy hành còn có lúc đầu Lạc Phong trấn ma pháp công hội hội trưởng Phí Lý đặc biệt đại ma đạo sư, hắn phải đi tự du thành nhậm chức mới chức vị. Lam Thiên Vân một nhóm 9 người, từ chính hắn, một vị đại ma đạo sư, 4 vị thánh giai trung cấp tứ đại đế quốc nhân viên, 2 vị thánh giai thượng cấp tự du thành nhân viên, cùng bước 3 cái này cái đồ biến thái cao thủ tạo thành siêu hào hoa đội hình. Chính là tứ đại đế quốc đại đế cũng không có đãi ngộ tốt như vậy a. Hơn nữa còn có một vị thánh giai đỉnh phong thánh ma đạo. Đương nhiên bước 3 là từ một nơi bí mật gần đó, theo hắn còn có 3 là thánh giai trung cấp chuẩn. Bị ở sau, Lam Thiên Vân nghĩ đến rốt cục muốn đi đại lục, không biết mình sẽ có thành tựu ra sao đâu. Ít nhất phải để gia tộc lại lần nữa đứng tại đại lục đỉnh đi. Ta đến, đại lục hết thể đem chờ lấy ta chinh phục đi. Lên đường đi. Mục đích tự du thành. Chương 16, đến. Lam Thiên Vân một đoàn người giữa trưa lúc tới đến Thiên Phong Đế quốc đế đô Thiên Đế thành, mấy người đơn giản sau khi ăn cơm trưa xong liền kéo đến Thiên Đế thành ma pháp truyền tống trận bên cạnh. Tại Âu Phổ đưa ra ma pháp công hội trưởng lão lệnh về sau, liền trực tiếp miễn phí truyền tống rời đi. Một trận bạch quang sáng lên, mấy vị nhìn như người bình thường từ bên trong đi ra, cũng chỉ có 8 người, bước ba không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Mặc dù chỉ có 8 người, nhưng là 8 người này thực lực lại là đại lục ở bên trên đỉnh cấp. Dù sao thánh giai tồn tại quá ít. Chỉ thấy 8 người mới vừa ra tới liền gây nên hoành động, ma pháp truyền tống trận mọi người chung quanh đều chỉ cảm thấy một trận khí thế mãnh liệt hướng mình đánh tới. Có chút càng là đại kiếm sư giai, bọn hắn biết cái này nhất định là thánh giai cao thủ. Không phải làm sao lại để đại kiếm sư giai đều cảm thấy có một loại cảm giác áp bách, nhưng bọn hắn cũng chỉ là suy đoán có một vị thánh giai mà thôi. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có mấy vị thánh giai cùng một chỗ, bởi vì đại lục biểu hiện ra tại trước mặt người bình thường chỉ có 34 vị mà thôi. Thế nhưng là một nhóm người này chính là như thế để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong bọn họ có thánh cấp cao thủ thế nhưng là 6 vị, mà không phải một vị a. Bọn hắn một nhóm người này chính là Lam Thiên Vân một đoàn người, đại lục ở bên trên xa hoa nhất bảo hộ đội ngũ. Liền ngay cả tứ đại đế quốc đại đế cũng không có loại đãi ngộ này a. Một mực đợi đến bọn hắn xuyên qua đám người, mọi người mới cảm thấy loại kia khiến người chèn ép cảm giác không có. Tất cả mọi người tại phòng đoán được bảo hộ ở giữa đứa trẻ kia là ai, sao có thể khiến nhiều cao thủ như vậy bảo hộ. Nhưng ở nhiều năm về sau tất cả mọi người sẽ vì thành tựu của hắn cảm thấy giật mình. Đương nhiên đây là nói sau. Lam Thiên Vân trước kia đang nghe phụ thân nói qua đại lục tình huống về sau, tưởng tượng đại lục là cỡ nào to lớn hùng vĩ. Nhưng chân chính thân ở nó cảnh lúc, mới biết mình trước kia là cỡ nào ngây thơ. Đúng vậy, có thể dùng ngây thơ để hình dung mình ý nghĩ trước kia. Trước kia tưởng tượng mọi chuyện đều cùng hiện tại là hoàn toàn hai cái bộ dáng. Kỳ thật Lam Thiên Vân ý nghĩ cũng là có thể lý giải. Dù sao ngươi một cái tại huyện thành nhỏ ở đây lâu người, đột nhiên đi tới ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn. Cảm giác của ngươi cũng sẽ cùng Lam Thiên Vân hiện tại không sai biệt lắm. Tự Du Thành là đại lục 5 thành phố lớn đứng đầu, nhân khẩu càng là khoa trương đạt tới chừng 30 triệu. So tứ đại đế quốc đế đô đều nhiều hơn không ít, đây là hiện tại Tự Du Thành diện tích quá tiểu nguyên nhân. Tự Du Thành diện tích đạt 200.000 mét, so tứ đại đế quốc đế đô lớn gần 100.000 mét khoảng chừng. Mà lại gần đây Tự Du Thành lại đem mở rộng. Lam Thiên Vân hiện tại xem như lưu lão lao tiến vào đại quan viên cảm giác. Một mình hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem cái này bên trong nhìn xem kia bên trong. 10 triệu thường ở nhân khẩu cùng 10 triệu lưu động nhân khẩu, kia là một cái dạng gì cảnh quan a, nhìn xem lưa thưa ồn ào đám người đang bận rộn, có là vì đi tranh tiền, có là vì đi tăng cường mình thực lực. Kia cao thấp nhóc nhô phòng ốc đứng vững tại trên đường cái. Phồn hoa thương nghiệp giao dịch lấy các loại thương phẩm, có nô lệ, có ma thú, có mài tinh thạch, cùng các thứ. Lam Thiên Vân chỉ là người đứng xem mà thôi, lặng lặng nhìn đây hết thảy sự vật. Đợi đến Âu Phổ mang theo mọi người đi tới ma pháp công hội lúc, đã là sau nửa canh giờ. Vốn là khỏi phải lâu như vậy, nhưng là trên đường đi Lam Thiên Vân hiếu kỳ chậm trễ một chút thời gian. Mặc dù Lam Thiên Vân so với bình thường hài tử hiểu chuyện, nhưng hắn cũng chỉ là một cái 4 tuổi hài tử. Cho nên đối với lần thứ nhất nhìn thấy đồ vật đều là tương đối hiếu kỳ. Mọi người cũng chỉ có lấy hắn, cũng may Lam Thiên Vân vẫn là không có dùng quá lâu thời gian. Mọi người vừa tới ma pháp công hội cổng, liền có một vị ma đạo sư đến đây hỏi thăm. Khi thấy là Âu Phổ sau liền lập tức cung kính nói, Âu Phổ trưởng lão, ngươi trở về. Âu Phổ lãnh đạm nói, ân, doanh binh công hội người đến sao? Ma đạo sư nói, đến, bọn hắn vừa nhận được ma pháp tin liền chạy tới. Hiện tại cũng tại ma pháp đại sảnh chờ lấy đâu. Âu Phổ mang theo mọi người đi vào bên trong đi, chờ đến ma pháp đại sảnh lúc. Chỉ thấy mười mấy người đang ngồi ở kia bên trong, cao hứng nói gì đó sự tình. Trông thấy Âu Phổ tiến đến, công đoàn phép thuật hội trưởng tranh tài á nói, Âu Phổ trưởng lão hội tới rồi. Sự tình thế nào a? Mặc dù sớm liền biết đáp án, nhưng tất cả mọi người vẫn là muốn nghe Âu Phổ nói lại lần nữa. Dù sao đây là bọn hắn đột phá thánh giai duy nhất niềm hy vọng. Âu Phổ thấy mọi người thần thái đều có chút hưng phấn, liền chậm rãi nói, "Ân, lần này ta đi Lạc Phong trấn đâu? Mục đích mọi người đều biết, vậy ta liền trực tiếp nói kết quả a." Nói xong đem Lam Thiên Vân kéo đến bên người, cái này lại tiếp tục nói, "Bên cạnh ta vị này đâu, chính là ta tại ma pháp theo như trong thư Lam Thiên Vân. Hắn cũng là tất cả chúng ta đột phá thánh giai niềm hy vọng. Hắn trời phương kiểm chắc đâu, cũng là các ngươi coi trọng nhất hắn địa phương chỗ." Không sai, thiên phú của hắn là cấp 7 tử sắc, mà lại là đỉnh cấp tồn tại. Nói đến đây bên trong nhìn xem mọi người kích động dáng vẻ, cần thiết sao? Các ngươi cũng không phải không biết thiên phú của hắn là thế nào. Bây giờ lại là rất hưởng thụ dáng vẻ. Âu Phổ lại tiếp tục nói, còn có đây này, liền là hắn hay là đại lục mấy 10.000 năm qua cái thứ nhất hấp thu tinh thạch vượt qua 10 khóa siêu cấp thiên tài. Các ngươi hiện tại cảm giác thế nào, có phải là đặc sản A? Mọi người cùng nói, đúng vậy A. Làm sao ngươi biết A? Nói xong mới cảm thấy không đối A. Lại ngượng ngùng nói, không đúng A. Hắc hắc, kỳ thật chúng ta là vì Thiên Vân cảm thấy cao hứng. Hắn nhưng là chúng ta tự du thành người a. Âu Phổ lại nghĩ đến cái gì, nói với mọi người nói, các ngươi muốn đem ta sau đó nói lời nói đi nhớ, đây chính là những người kia nói với ta. Mọi người nghe hắn nói lên những người kia thời điểm, đột nhiên đều biến nghiêm túc. Cùng cái này Âu Phổ nói tiếp. Âu Phổ thấy mọi người đều đang nghe hắn nói, liền tiếp tục nói, đây là liên quan tới Thiên Vân sự tình, những người kia nói, Thiên Vân hết thể tin tức từ giờ trở đi đều không thể truyền ra ngoài. Bất kể là ai ở bên ngoài cũng không thể thể cùng Thiên Vân. Nếu có làm trái những người kia sẽ tìm đến ngươi nói chuyện. Mọi người nghe hắn nói như vậy, nghĩ thầm bị những cái kêu biến thái tìm đi nói chuyện, vậy còn không muốn mệnh của ta à? Chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện nói. Tất cả mọi người cam đoan tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài nói lên, bao quát thân nhân của mình. Dạng này Âu Phổ mới yên tâm. Hắn sợ nhất chính là bị người bên ngoài biết Thiên Vân Thiên Phú. Âu Phổ lại đối với hiện tại Tự Du Học Viện viện trưởng, Thánh Ma Đạo Ngựa Hách nói, Ngựa Hách viện trưởng, Thiên Vân về sau ngay tại Tự Du Học Viện tu luyện đi. Một ít chuyện ngươi biết nên làm sao bây giờ? Ngựa Hách nghe tới Lam Thiên Vân muốn tới Tự Du Học Viện tu luyện, cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Gọi thẳng nhất định sẽ đem Lam Thiên Vân chiếu cố tốt. Âu Phổ cũng nói thẳng, tại học viện bên trong Thiên Vân chỉ là một người bình thường, biết tuyệt đối không được để học viên khác biết thiên phú của hắn cùng thân phận, biết sao? Sau đó liền lại đàm một chút quan tại Lam Thiên Vân sự tình, sau đó Dòng Binh Công Hội người liền đi. Chương 17, nhập học thượng. Dòng Binh Công Hội người đi về sau, tranh tài á liền cùng các vị trưởng lão cùng rời đi. Âu Phổ là không sẽ rời đi, hắn nói qua muốn một mực bảo hộ Lam Thiên Vân, liền sẽ kiên trì, thẳng đến Lam Thiên Vân có năng lực tự vệ mới thôi. Âu Phổ lại cùng Tự Du Học Viện viện trưởng Ngựa Hách kỹ càng đàm Lam Thiên Vân đi Tự Du Học Viện sự tình. Ngựa Hách nói, Âu Phổ trưởng lão ngươi yên tâm đi, Thiên Vân sự tình ta sẽ xử lý tốt. Học viện bất kỳ người nào khác sẽ không biết hắn một chút sự tình. Hắn chỉ là một cái thông qua khảo thí tiến vào học viện người bình thường hải tử. Âu Phổ vỗ Ngựa Hách bả vai nói, tốt, kia Thiên Vân liền làm phiền ngươi. Về phần học trong viện vấn đề an toàn, ta nghĩ tại 6 vị thánh giai bảo hộ dưới ứng nên sẽ không có chuyện gì chứ. Ngựa Hách cũng cười một cái nói, nếu như vậy cũng còn sẽ xảy ra chuyện gì? Kia trừ phi là đại lục xuất hiện thần giai cao thủ, mà lại ngoại nhân cùng vốn cũng không biết Thiên Vân Thiên Phú thế nào a. Âu Phổ cũng nghĩ như vậy, đại lục tổng cộng mới bao nhiêu thánh giai a, mà lại 6 thế lực lớn đã đều liên thủ, thế lực khác cùng vốn cũng không có biết đến con đường, cho nên chuyện này tại trong một khoảng thời gian là bảo mật. Liên nói, vậy ngày mai Thiên Vân liền đến học viện đưa tin đi, hiện tại ngươi liền trực tiếp đem hắn an bài tại năm 2 đi, bởi vì hắn đã là võ sĩ, về phần ma pháp phương diện tu luyện liền không công bố ra. Ngựa Hách nghe tới Lam Thiên Vân đã là võ sĩ, mặc dù biết thiên phú của hắn rất tốt, nhưng cũng rất đáng sợ, 4 tuổi võ sĩ cái này trên đại lục thế nhưng là 10.000 năm không có xuất hiện a. Mà lại hắn hay là một cái ma võ song tu người a. Ngựa Hách gọi Lam Thiên Vân ngày thứ 2 trực tiếp tới học viện chính là, hắn sẽ gọi người tại cửa ra vào đón hắn. Sau đó liền rời đi ma pháp công hội. Vào lúc ban đêm Âu Phổ cùng Lam Thiên Vân nói rất nhiều liên quan tới học viện sự tình. Căn dặn hắn nhất định phải tại học viện bên trong điệu thấp chút, mình thực lực không nên tùy tiện hiện lộ ra. Sáng sớm hôm sau Lam Thiên Vân liền cùng ma pháp công hội một vị nhân viên công tác đi tới Tự Du học viện. Âu Phổ tối hôm qua liền cùng Lam Thiên Vân nói qua, bắt đầu từ ngày mai Âu Phổ liền không lại cùng với hắn một chỗ. 6 thế lực lớn 6 vị thánh giai cao thủ cũng sẽ tại học viện chung quanh bảo hộ an toàn của hắn. Cho nên từ giờ trở đi, Lam Thiên Vân liền cùng một vị phổ thông học viên không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là hắn có 6 vị thánh giai cao thủ bảo hộ đi. Ngày thứ 2 Lam Thiên Vân vừa tới Tự Du cửa học viện, liền có một vị lão sư đến đây dò hỏi, xin hỏi là Lam Thiên Vân sao? Lam Thiên Vân hồi đáp, đúng vậy, ta chính là Lam Thiên Vân, ngươi là Ngựa Hách viện trưởng phái tới sao? Vị lão sư này nói, đúng vậy, ta gọi Đặng Vạn là năm 2 võ kỹ lao sư. Tốt, hiện tại chúng ta đi gặp viện trưởng đi. Nói xong cũng mang theo Lam Thiên Vân hướng ngựa hách viện trưởng nơi đó đi tới. Trên đường Lam Thiên Vân một vừa nhìn học viện phong cảnh bố trí, vừa hướng Đặng Vạn hỏi đến một chút học viện thường ngày sự vật. Dạng này một hồi liền đi tới ngựa hách viện trưởng phòng, cái này bên trong là một loạt chỉ có 2 tầng lầu cao phòng nhỏ. Trung quanh không có cái gì cái khác kiến trúc cao lớn vật, thay vào đó chính là một mảng lớn rậm rạp thực vật. Nơi này hoàn cảnh phi thường u tĩnh, rất thích hợp tu luyện. Lam Thiên Vân đã tại suy nghĩ đợi một chút cùng ngựa hách viện trưởng nói một chút, sau này mình có khi tới chỗ này tu luyện ma pháp. Lúc này Đặng Vạn đối Lam Thiên Vân nói, Thiên Vân thiếu gia, chúng ta đến. Viện trưởng liền tại bên trong, người đi vào đi. Đặng Vạn biết có thể làm viện trưởng tự mình tiếp kiến người, nhất định là đại nhân vật. Cho nên liền cho rằng Lam Thiên Vân cũng là đại nhân vật gì nhà con cháu. Âu Phổ đối Lam Thiên Vân nói qua muốn hắn đến học viện làm một người bình thường, cho nên tuyệt đối không thể được người xưng là thiếu gia. Hắn vội vàng hướng Đặng Vạn nói, Đặng lão sư ngươi về sau liền gọi ta Lam Thiên Vân liền tốt, khỏi phải gọi ta thiếu gia, ta không hy vọng người khác biết thân phận của ta. Đặng Vạn nghĩ không ra Lam Thiên Vân tuổi còn nhỏ cứ như vậy hiểu chuyện, nghĩ đến người này sau khi lớn lên nhất định không đơn giản a. Liên đối với Lam Thiên Vân nói, được rồi, Thiên Vân thiếu gia, a, không Lam Thiên Vân đồng học. Nghe hắn gọi như vậy mình, Lam Thiên Vân cũng cảm thấy người bình thường cũng rất tốt, chí ít không có á lực cảm giác. Lúc này Lam Thiên Vân chuẩn bị đi vào, liền đối với Đặng Vạn nói, kia Đặng lão sư ta đi vào a. Nói xong liền đi vào bên trong, vừa vặn ngựa hách cũng từ bên trong ra. Nhìn thấy là Lam Thiên Vân, liền cao hứng nói, Thiên Vân a, ngươi đến, ta vừa mới còn đang suy nghĩ ngươi vì cái gì không đến đâu. Lúc này mới chuẩn bị đi ra xem một chút đâu. Nghe tới viện bộ dạng như thế nói Đặng Vạn càng thêm khẳng định Lam Thiên Vân thân phận không tầm thường. Tâm lý đang nghĩ về sau nhất định phải đem vị đại nhân vật này chiếu cố tốt. Lam Thiên Vân còn không biết bởi vì chính mình cùng ngựa hách viện trưởng một lời nói, trực tiếp liền vì chính mình đặt vững tốt cơ sở. Lúc này ngựa hách đối Đặng Vạn nói, Đặng Vạn, ngươi tại cái này bên trong chờ một chút, đợi lát nữa Thiên Vân sự tỉnh còn muốn ngươi đi làm một chút. Nghe tới viện bộ dạng như thế nói Đặng Vạn cao hứng phi thường, điều này nói rõ viện trưởng tin tưởng mình a. Vội vàng nói, được rồi, viện trưởng ta ở chỗ này chờ, ngươi trước mau lên. Ngựa hách mang theo Lam Thiên Vân đi tới thư phòng của hắn, đối Lam Thiên Vân nói, Thiên Vân ở ta nơi này bên trong ngươi tùy tiện điểm đi. Khỏi phải như vậy câu nệ. Lam Thiên Vân cũng biết ngựa hách viện trưởng vô cùng ôn hòa, nhưng đây cũng là đối với mình mà thôi đi. Liên buông lòng rất nhiều, lúc này mới quan sát đến ngựa hách thư phòng đến, ngựa hách bình thường nhưng có thể so sánh tùy tiện đi. Trong phòng bố trí tương đương đơn giản tùy tiện, chỉ có một ít cần thiết cái bàn loại hình. Đến tại cái gì vật siêu tập loại hình đồ vật cơ hồ không có. Để người căn bản nghĩ không ra một vị đại lục năm đại học viện một trong viện trưởng, sinh hoạt thế mà đơn giản như vậy tùy tiện. Ngựa hách thấy Lam Thiên Vân đã không có câu nệ, chính tại quan sát thư phòng của mình. Liên lên tiếng nói, thế nào, có phải là cảm thấy quá đơn giản tùy tiện? Không hề giống là một cái viện trưởng thư phòng. Lam Thiên Vân không nghĩ tới ngựa hách thế mà đoán được mình đang suy nghĩ gì, cảm thấy rất kỳ quái. Thấy Lam Thiên Vân có chút mê hoặc ánh mắt nhìn xem chính mình. Ngựa hách cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, liền nói, ngươi khỏi phải cảm thấy kỳ quái, bởi vì đến ta nơi này mỗi người đều là nghĩ như vậy. Cũng có người đã từng đề nghị ta cải biến một chút, nhưng ta cho rằng đơn giản tự nhiên vốn là một loại đẹp. Chỉ là mọi người thưởng thức góc độ khác biệt thôi. Lam Thiên Vân nghe hắn nói như vậy cũng cảm thấy phi thường hữu lý, mình cũng cho là như vậy. Liên đối với ngựa hách nói, ngựa hách viện trưởng ngươi nói ta hoàn toàn đồng ý, tự nhiên vốn là một loại tốt nhất bố trí. Cái kia còn cần gì vật gì khác đến trang phục đâu. Cái này liền giống như là tu luyện đồng dạng, một người phương thức tu luyện là muốn khác nhau cùng người khác. Bởi vì chỉ có thích hợp bản thân phương thức tu luyện, mới có thể làm cho mình tốt hơn càng nhanh tăng thực lực lên. Ngươi nói đúng hay không a, ngựa hách viện trưởng. Nghe xong Lam Thiên Vân cái này tịch thoại về sau, ngựa hách thật bị hù dọa. Lam Thiên Vân cái này tịch thoại, thế nào lại là hắn tuổi nhỏ như thế liền có thể nói ra đến. Cái này hoàn toàn cùng tuổi của hắn không hợp a. Nếu như là bất kỳ một cái nào mười mấy tuổi người nói những lời này, ngựa hách cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là Lam Thiên Vân nói ra những lời này liền có chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn bây giờ nhìn lại giống như là có 6-7 tuổi, nhưng thực tế hắn còn chỉ có 4 tuổi a. 4 tuổi tuyệt đại đa số người đều còn tại phụ mẫu che chở dưới trưởng thành, nhưng Lam Thiên Vân cũng đã là tương đương cùng người thường mười mấy tuổi năng lực phân tích. Điều này cũng làm cho ngựa hách chân chính hiểu thành cái gì những người kia đều muốn đối với hắn đặc thủ chiêu cố. Cũng nghĩ thông tại sao phải 6 vị thánh giai cao thủ đến bảo hộ hắn. Cũng biết tại sao phải phong tỏa hết thể hắn tin tức. Đây hết thể đều là vì an toàn của hắn a. Đồng thời cũng là vì tất cả thánh giai đột phá, mà nhất định phải muốn làm như thế. Hiện tại ngựa hách nhìn Lam Thiên Vân ánh mắt đã cùng vừa rồi không giống. Vừa rồi chỉ là vì thiên phú của hắn mà đối với hắn tốt. Mà bây giờ lại là vì sự thông minh của hắn cùng siêu việt thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần siêu cường năng lực phân tích. Đối tại Lam Thiên Vân ngộ tính ngựa hách đã không có chuyện gì để nói. Nghĩ so vị nào lão sư có hắn đệ tử như vậy nhất định sẽ cảm thấy hát. Ý gì cao hứng dị thường đi. Ngựa hách lại nghĩ tới Âu Phổ nói muốn Lam Thiên Vân tại học viện bên trong làm một người bình thường. Liên đối Lam Thiên Vân nói, Thiên Vân Âu Phổ trưởng lão là không phải đã nói với ngươi, muốn ngươi tại học viện bên trong phải khiêm tốn một chút. Lam Thiên Vân nghĩ đến Âu Phổ ra ra là nói qua như vậy, liền hồi đáp, đúng vậy, Âu Phổ ra ra là đã nói như vậy, ta cũng sẽ dựa theo hắn nói làm. Ngựa hách nhìn Lam Thiên Vân biết sẽ điệu thấp tại học viện bên trong tu luyện, cũng thực vì Lam Thiên Vân hiểu chuyện mà cảm thấy cao hứng. đối Lam Thiên Vân nói đến, Thiên Vân ngươi biết điệu thấp là chuyện tốt, nhưng cũng không thể cố ý áp chế mình tu luyện a. Chỉ cần không ở bên mặt người trước biểu hiện ra ngoài liền có thể. Lam Thiên Vân nói, được rồi viện trưởng, ta sẽ không ở người bên ngoài trước mặt biểu hiện ra mình thực lực. Mà lại ta chỉ là công bố ra ngoài võ sĩ thân phận, về phần thân phận ma pháp sư liền để nó trở thành vũ khí bí mật đi. Lam Thiên Vân nghĩ đến ngươi không quan tâm ta hiển lộ thực lực, đây không phải càng có lợi hơn tại ta tu luyện gia tộc công pháp nha. Mà lại mình chỉ là đem võ sĩ thiên phú hiển lộ một điểm ra mà thôi, ma pháp thiên phú thì là muốn hoàn toàn giữ bí mật. Xem ra sau này mình muốn tại trước mặt người khác chứa một cái thiên phú người bình thường. Ngựa Hách lúc này nói, Thiên Vân vì để cho ngươi càng tiếp cận thường nhân, ta liền đem ngươi an bài đến năm 2 võ sĩ ban. Nó là từ Đặng Vạn lão sư phụ trách. Cho nên đợi một chút ngươi liền cùng Đặng lão sư đi võ kỹ phân viện đi. Hắn là người của ta, có thể tín nhiệm. Nghe Ngựa Hách nói như vậy làm Thiên Vân lại là nghĩ đến, ngươi đối với hắn có thể tín nhiệm nhưng ta nhưng không tin mặc cho nơi này bất luận kẻ nào. Một số bí mật hay là mình biết bảo đảm nhất. Nhưng Lam Thiên Vân vẫn là nói, được rồi viện trưởng, ta liền đi võ kỹ phân viện đi. Về sau tu luyện ma pháp thời điểm, ta nghĩ đến cái này bên trong tu luyện có thể chứ. Ngựa Hách vừa cười vừa nói, có thể a. Thiên Vân ngươi về sau tùy thời có thể đến nơi này. Chờ chút ta cho bọn hắn nói một tiếng là được. Mà lại cái này bên trong cũng không mở ra cho người ngoài, cho nên ngươi tại cái này bên trong tu luyện có phải là sẽ có người biết. Dạng này ngươi ma pháp thiên phú cũng có thể tốt hơn giữ bí mật. Lam Thiên Vân thấy Ngựa Hách đáp ứng, liền cao hứng nói, tạ tạ viện trưởng, vậy ta về sau liền muốn thường tới quấy rầy ngươi. Mà lại ngươi cũng biết ma pháp là sẽ có một ít phá hư, cho nên đến lúc đó ta có cái gì. Còn xin viện trưởng không muốn tìm ta bồi nha. Nghe tới Lam Thiên Vân nói như vậy, Ngựa Hách ngẩn người, cái gì gọi là sẽ có một ít phá hư à. Ngựa Hách vừa cười vừa nói, sẽ không tìm ngươi bồi, ngươi chính là đem cái này bên trong cho phá. Cũng sẽ có người tới lại lần nữa tu tốt. Cho nên ngươi liền yên tâm tu luyện đi. Đến Ngựa Hách nói như vậy, Lam Thiên Vân cũng đang nghĩ đến về sau là muốn đem gia tộc ma pháp tu luyện công pháp hảo hảo tại cái này bên trong thực tiễn một chút. Ngựa Hách lúc này còn không biết tại về sau không lâu hắn cái này bên trong liền sẽ đại biến dạng. Lam Thiên Vân dò hỏi, người viện trưởng kia ta lúc nào đi võ kỹ phân viện a? Ngựa Hách nghĩ nghĩ nói, liền hôm nay đi. Đợi một chút ta gọi Đặng Vạn dẫn ngươi đi. Đúng, tu luyện của ngươi công pháp có đi. Lam Thiên Vân nói, đúng vậy, Dòng binh công hội án nặc trưởng lão đã cho ta đỉnh cấp công pháp, mà sách ma pháp ta cũng từ Âu Phổ ra ra kia bên trong cầm tới đỉnh cấp công pháp. Nhưng là Lam Thiên Vân lại biết, cái này cái gọi là đỉnh cấp công pháp là tại thường nhân mắt bên trong vật chân quý. Nhưng đối với mình đến nói, đây cũng là so gia tộc công pháp cao cấp còn kém công pháp. Lam Thiên Vân cũng chỉ là làm dáng một chút thôi, không có khả năng thật đi tu luyện. Không lại chính là theo thiên phú của hắn cũng muốn bao nhiêu năm mới có thể đột phá thánh giai a. Chớ đừng nói chi là tại thần giai trước tiến vào. Ngựa Hách lúc này đem Đặng Vạn gọi vào, đối với hắn nói, Đặng Vạn ngươi mang Lam Thiên Vân đi võ kỹ phân viện đưa tin đi. Muốn thông qua khảo thí mới có thể tiến nhập, biết sao? Hết thảy đều muốn dựa theo người bình thường chương trình tới làm, không thể đặc thù đối đãi, đối với hắn mọi chuyện ngươi đối muốn hoàn toàn giả vờ không biết, chỉ có thể coi hắn là làm một người bình thường, còn có liền hôm nay hắn đến ta nơi này sự tình, 10 triệu không thể nói ra đi, không phải ngươi biết kết quả sẽ như thế nào. Đặng Vạn vội vàng nói, yên tâm đi, viện trưởng ta tại bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Ngựa Hách cũng biết Đặng Vạn là có thể yên tâm người, không phải cũng sẽ không để hắn biết Lam Thiên Vân sự tình. Ngựa Hách nói, tốt, ngươi mang Thiên Vân đi đưa tin đi. Nói xong cũng gọi bọn hắn đi. Chờ bọn hắn đi về sau, Ngựa Hách tự đủ, Thiên Vân a, thiên phú của ngươi cùng trí tuệ đã không phải là một cái 4 tuổi người vốn có. Xem ra ngươi nhất định sẽ cho tất cả chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Tương lai thành tựu của ngươi đã không có thể đoán trước. Được rồi, hết thệ từ hắn phát triển đi. Đợi đến Đặng Vạn mang theo Lam Thiên Vân đi tới võ kỹ phân viện lúc, một cái xem ra chỉ có khoảng 30 tuổi nữ nhân vừa vặn từ bên trong đi tới. Nhìn thấy Đặng Vạn mang theo một đứa bé hướng bên trong đi đến, liền đối với Đặng Vạn nói, Đặng Vạn lão sư, ngươi lại mang người đến. Nhớ được lần trước cái kia người ngươi mang tới về sau còn trở thành một cái ma đạo sư đâu. Thật sự là chúc mừng ngươi a. Ha ha. Bất quá hắn đã bị người đánh chết rồi, thật sự là đáng tiếc a. Sau đó lại nhìn một chút Lam Thiên Vân nói tiếp, vị bạn học này chính là lần này tới tham gia bình dân khảo thí a. Ngươi hàng năm đều muốn mang một vị bình dân đến học viện tham gia khảo thí. Năm nay vị này không biết thiên phú thì thế nào đâu. Hy vọng có thể tốt một chút đi. Hừ hừ. Chương 18, nhập học, hạ. Sau đó lại nhìn một chút Lam Thiên Vân nói tiếp, vị bạn học này chính là lần này tới tham gia bình dân khảo thí a. Ngươi hàng năm đều muốn mang một vị bình dân đến học viện tham gia khảo thí, năm nay vị này là đấu khí thiên phú sao? Không biết thiên phú như thế nào đây. Hy vọng có thể tốt một chút đi. Hừ hừ. Đặng Vạn xem ra không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói, Jenny, ngươi mỗi lần đều là loại thái độ này. Trước kia ta là cô phụ tỷ tỷ ngươi, nhưng ta cũng là không có cách nào a. Nàng chết ta cũng rất thống khổ, vì nàng ta đến nay chưa lập gia đình. Cho tới nay ta đều đang cố gắng tu luyện, chính là vì cho nàng báo thù. Mà qua nhiều năm như vậy ta từ người bình thường bên trong tìm đến học sinh bên trong không có một cái có thể đạt tới đại ma đạo sư hoặc đại kiếm sư trở lên. Ngươi bảo ta làm sao báo thù a? Mà viện trưởng cho ta cơ hội này, hàng năm có một cái danh lệch. Chỉ cần thiên phú có thể đạt tới cấp 3 màu vàng, liền có thể miễn phí học tập ma pháp hoặc đấu khí. Mặc dù qua nhiều năm như vậy tốt nhất một cái cũng chỉ có cấp 4 lục sắc thiên phú. Nói đến đây bên trong hắn quay người nhìn xem Lam Thiên Vân, tràn ngập lòng tin nói, nhưng tất cả những thứ này đều sẽ tại năm nay kết thúc. Bởi vì năm nay ta tìm người tới, hắn là ta qua nhiều năm như vậy phát hiện có hy vọng nhất giúp ta báo thù đây này. Ta tin tưởng thiên phú của hắn nhất định sẽ không kém. Nói xong còn đối Lam Thiên Vân nháy mắt ra dấu, Lam Thiên Vân cũng rất phối hợp nói, ngươi yên tâm đi lão sư, ngươi đem ta đưa vào cái này để chúng ta người bình thường mong muốn mà không thể thành học viện quý tộc, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta muốn đứng tại đỉnh phong. Dễ Ý nhìn trước mắt Lam Thiên Vân cảm thấy đột nhiên có một loại cảm giác đặc biệt. Dường như Lam Thiên Vân nói tới thật nhóm thực hiện như. Nhưng nàng lập tức liền phủ nhận loại này không thực tế ý nghĩ, làm sao có thể một người bình thường sẽ có thiên phú thật tốt đâu. Cho dù có cũng sớm đã bị thế lực khác cho thu nạp. Nhưng là hắn nhưng lại không biết năm nay người này, chính là một tồn tại đặc thủ. Bởi vì ngựa hách vẫn luôn biết đặng vạn sự tình, cho nên tại ma pháp công hội lúc Âu Phổ nói muốn đem Lam Thiên Vân thân phận che giấu đi, để hắn làm một người bình thường lúc. Hắn liền nghĩ đến phương pháp này, đặng vạn hàng năm đều muốn mang người bình thường đến học viện tham gia khảo thí. Đây là toàn học viện đều biết, cho nên dùng phương pháp này đem Lam Thiên Vân đưa tiến vào học viện là nhất không để cho người chú ý. Tại Ngựa Hách tìm tới Đặng Vạn cũng nói lên chuyện này lúc, Đặng Vạn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhưng Ngựa Hách cũng hướng hắn cam đoan năm nay người này nhất định sẽ bổng hắn đem thù báo. Từ Đặng Vạn lần đầu tiên nhìn thấy Lam Thiên Vân lúc liền biết viện trưởng không có lừa hắn. Năm nay người này thật có thể giúp hắn báo thù, bởi vì hắn từ Lam Thiên Vân trên thân nhìn thấy một loại chỉ có thiên tài mới có tự tin. Đây là hắn lâu dài nhìn người sở được đến kết luận. Dễ Nghị lúc này dùng chế giễu ngữ khí nói, không muốn tại kia bên trong từ thổi, hàng năm ngươi đều như vậy nói, nhưng không có một năm đạt tới qua như lời ngươi nói. Ta nhìn năm nay cũng giống như vậy đi, đừng đến lúc đó ngay cả cấp 3 đều không có a. Đặng Vạn lúc này cũng không cùng nàng tranh, bởi vì hắn hiện tại là đã tính trước, hắn tin tưởng viện trưởng là sẽ không lừa hắn. Hắn chậm rãi nói, vậy liền đợi một chút đến thấy kết quả, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên quá kinh ngạc nha. Nhìn hắn nói như thế có tự tin, Dễ Nghị cũng không nắm chắc được, đành phải nói, hy vọng như thế đi. Nếu như hắn có thể có giúp tỷ tỷ báo thù năng lực, vậy ta liền tha thứ ngươi, về sau ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Nhìn tuổi của hắn cũng chỉ có 7 tuổi khoảng chừng đi, hiện tại khả năng ngay cả võ sĩ sơ cấp đều không có đạt đến đỉnh đầu đi. Cũng thế, một cái không có đấu khí tu luyện công pháp người bình thường như thế nào lại nhanh như vậy liền đạt đến đỉnh đầu đâu. Tốt, chúng ta hay là đi trước kiểm tra đi, hy vọng ngươi có cái tốt một chút thiên phú đi. Dễ Ý nhìn xem Lam Thiên Vân nói như vậy, mà Lam Thiên Vân cũng không có phản bác nàng, chỉ là tại trong lòng nghĩ đến, hy vọng đến lúc đó chính ngươi không muốn bị dọa sợ chứ. Đến lúc đó mình cấp 7 thiên phú vừa xuất hiện nhất định có thể gây nên một trận đi. Còn tốt ma pháp thiên phú bị ma pháp công hội một loại trang bị ma pháp cho che giấu. Đấu khí thiên phú cũng chỉ là biểu hiện ra cấp 7 sơ cấp mà thôi. Dạng này liền sẽ không khiến cho một số người đặc biệt chú ý cái này cũng 6 thế lực lớn thương lượng sau kết quả. Mặc dù cấp 7 thiên phú đích sắc rất ít người, nhưng mấy năm đại lục vẫn sẽ có một thiên tài sinh ra. Cho nên Lam Thiên Vân xuất hiện cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Dễ Nghĩ đem bọn hắn đưa đến Vo Kỵ phân viện kiểm trắc đấu khí địa phương, đối một vị lao nhân nói, một dương chủ nhiệm Đặng Vạn lao sư năm nay nhân tuyển đã tìm được, mời ngươi cho hắn kiểm tra đi. Mà lại nghe hắn nói năm nay người bình thường này nhà hài tử thiên phú tốt tượng rất tựa như, nghe tới là Đặng Vạn đến kiểm tra những người bình thường kia, lúc đầu Nam Cung Nhất Dương là không nhiều hứng thú lắm, nhưng nghe đến Dễ Nghị nói thiên phú của hắn không sai, lại đem hứng thú của hắn nhấc lên. Đối Dễ Nghị nói, thật sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy chúng ta Vo Kỵ phân viện cũng liền thêm một cái có thể cùng ma pháp phân viện đối kháng người. Nói đến đây sự tình liền tức giận, ngươi nói nó ma pháp phân viện mấy năm này làm sao lại có nhiều như vậy tốt thiên phú người đâu? Quả thực là đem chúng ta Võ Kỹ phân viện ép không ngẩng đầu được lên. Chờ hắn tả đoán xong về sau, mới nhìn một chút Lam Thiên Vân, dùng một bức không quá tin tưởng biểu lộ đối Đặng Vạn nói, Đặng Vạn tiểu tử, ngươi xác định cái này bé con là tốt thiên phú sao? Đừng để ta không vui một trận a. Nhớ được năm ngoái ngươi cũng là nói như vậy, kết quả chỉ là cái cấp 3 thiên phú, vừa vặn đạt tới thấp nhất nhập học tuyến, hy vọng lần này ngươi đừng để ta thất vọng đi. Đặng Vạn nghĩ đến ngươi hỏi ta hỏi ai a? Tiểu hoa này là viện trưởng đại nhân tìm đến a? Chẳng lẽ ngươi gọi ta đến hỏi viện trưởng a? Nhưng chắc chắn sẽ không chênh lệch, điểm này là xác định. Nghĩ đến cái này bên trong liền đối Nhất Dương nói, một Dương chủ nhiệm ta dám cam đoan lần này thiên phú nhất định sẽ không thấp hơn cấp 5. Nghe hắn nói như vậy, Nam Cung Nhất Dương liền có chút kỳ quái. Trước kia Đặng Vạn thế nhưng là chưa từng có tìm tới qua cấp 4 trở lên a. Lần này hắn lại dám nói là cấp 5 trở lên thiên phú, cái này khiến Nhất Dương lại đối Lam Thiên Vân tràn ngập chờ mong. Hỏi Đặng Vạn, ngươi vì cái gì xác định hắn là vô cấp trở lên đấu khí thiên phú đâu? Đặng Vạn kiêu ngạo nói, đương nhiên, ta dám xác định liền sẽ không là giả. Bởi vì hắn dựa vào một bản cấp thấp nhất sơ cấp đấu khí công pháp, thế mà đem đấu khí tu luyện tới võ sĩ. Mặc dù võ sĩ giai còn thực lực rất thấp, nhưng là hắn cũng chỉ có 7 tuổi mà thôi a. 7 tuổi võ sĩ đại biểu cái gì, ta nghĩ chủ mặc cho người cũng biết a. Lần này Nam Cung Nhất Dương cũng không tiếp tục đem Lam Thiên Vân nhìn thành là một cái thiên phú cấp thấp người bình thường. Đặng Vạn nói tới nếu như là thật, kia Võ Kỹ phân viện lần này thế nhưng là có hy vọng tại cấp thấp bên trong đánh bại ma pháp phân viện a. Nghĩ đến cái này bên trong Nhất Dương liền cao hứng phi thường. Lập tức liền lôi kéo Lam Thiên Vân hỏi, ngươi tên gì a, năm nay thật chỉ có 7 tuổi sao? Ngươi? Lam Thiên Vân nghĩ không ra một cái nhìn qua rất tốt lao đầu tử, thế mà lại biểu hiện ra như thế mất khống chế một mặt tới. Lam Thiên Vân đành phải một hồi đáp, ta gọi Lam Thiên Vân, năm nay chỉ có 7 tuổi, hiện tại đã là võ sĩ. Nam Cung Nhất Dương chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nói, vậy chúng ta liền đi kiểm tra một phen đi. Dạng này cũng để cho ta lão đầu tử yên tâm mà. Một hồi mọi người đi tới học viện kiểm tra sảnh, Nhất Dương đối một vị trẻ tuổi nói, Nam Cung bay đem ma pháp trận khởi động, ta muốn cho một vị đồng học kiểm tra thiên phú như thế nào. Vị này gọi Nam Cung không phải người trẻ tuổi nói, được rồi chủ nhân, ma pháp trận đã khởi động. Tùy thời có thể bắt đầu. Nam Cung Nhất Dương nói, ân, kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Lam Thiên Vân đồng học ngươi đi vào đi. Cái này kiểm tra thiên phú đối tại Lam Thiên Vân đến nói đã là lần thứ hai. Cho nên hắn hết thệ cũng rất thuận lợi, một hồi kết quả liền ra. Lúc này ma pháp trận đã là một mảnh tử sắc quang mang. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cái này cũng đại biểu cái này tử sắc thiên phú a. Lúc này tất cả mọi người có chút hốt hoảng cảm giác, cấp 7 sơ cấp đấu khí thiên phú. Cái này khiến tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Nhưng kỳ quái là Lam Thiên Vân một điểm phản ứng đều không có, mà ba người khác lại là dị thường hưng phấn. Đặc biệt là Đặng Vạn cùng Dễ Nhỉ hai người càng là ôm lại với nhau, lẫn nhau nói, lần này rốt cục có thể làm Dễ Nhỉ tỷ tỷ báo thù loại hình. Mà Nam Cung Nhất Dương lại là ngay lập tức gọi người đi hướng võ kỹ phân viện viện trưởng cũng là tự du học viện phó viện trưởng Cờ Rẹ Sỉ đã báo cáo. Đây chính là một cái cấp 7 thiên phú a. Đã có mấy chục năm không có tại võ kỹ học viện xuất hiện. Một hồi Cờ Rẹ Sỉ đã liền chạy đến, đối Nam Cung Nhất Dương nói, một Dương chủ nhiệm, thật là cấp 7 đấu khí thiên phú sao? Đang ở đâu? Nam Cung Nhất Dương vội vàng đem Lam Thiên Vân kéo đến Cờ Rẹ Sỉ đã trước mặt, nói, phó viện trưởng đây chính là cấp 7 thiên phú Lam Thiên Vân, hắn là năm nay Đặng Vạn tìm đến. Nghe nói là Đặng Vạn tìm đến, Cờ Rẹ Sỉ đã cao hứng nói, lúc trước viện trưởng quyết định là cỡ nào chính xác a? Nghĩ không ra Đặng Vạn ngươi thế mà tìm đến cấp 7 thiên phú thiên tài a. Lần này ngươi rốt cục có thể có báo thù hy vọng. Cấp 7 cũng chính là tương lai kiếm thánh a. Lần này nhìn học viện pháp thuật những tên kia làm sao phách lối. Bất quá bọn hắn cũng có mấy vị cấp 6 ma pháp thiên phú người. Bất quá không quan hệ, bởi vì chúng ta có cấp 7. Lam Thiên Vân nghe Cờ Rẹ Sỉ đã nói như vậy, cũng không tốt đánh gậy hắn mỹ hảo mộng tưởng. Nếu như mình ban đầu là lấy ma pháp cấp 7 thiên phú thân phận đến, không biết vị này võ kỹ phân viện viện trưởng sẽ như thế nào a. Lúc này Cờ Rẹ Sỉ đã đối Lam Thiên Vân nói, Lam Thiên Vân đồng học ngươi bây giờ đấu khí là võ sĩ giai. Như vậy ngươi liền đến năm 2 đi học đi. Đặng Vạn lão sư chính là đạo sư của các ngươi, về sau có gì cần liền gọi Đặng lão sư tới tìm ta, hoặc chính ngươi tới tìm ta chính là. Tốt, Nam Cung Nhất Dương chuyện kế tiếp ngươi bên trong nhìn xem xử lý đi. Ta liền đi trước, ta còn muốn đem chuyện này nói cho viện trưởng đâu. Lam Thiên Vân đồng học gặp lại. Về sau thường đến ta chỗ ấy a. Nói xong cũng đi tìm ngựa hết đi. Vừa rồi một màn này để trong bóng tối 6 vị thánh giai trông thấy đều muốn cười. Mới cấp 7 sơ cấp mà thôi dùng đến cứ như vậy sao? Bọn hắn đây là điển hình đàn ông no không biết đàn ông chết đói a. Nam Cung Nhất Dương đối Đặng Vạn nói, Đặng Vạn lão sư, Lam Thiên Vân đồng học liền giao cho ngươi. Ngươi nhưng muốn cho ta đem hắn chiếu cố tốt. Lấy thiên phú của hắn có thể dùng học viện bên trong tốt nhất đấu khí tu luyện công pháp. Chờ chút đưa cho hắn đi. Lại đối Lam Thiên Vân nói, Lam Thiên Vân đồng học ngươi về sau liền nghiêm túc tu luyện đi. Cái khác hết thảy đều không cần ngươi quan tâm đi. Có gì cần cùng Đặng Vạn lão sư nói chính là, biết sao? Lam Thiên Vân xem người ta nhiệt tình như vậy cũng không tốt phá hư người ta có hảo ý, liền đáp ứng nói, được rồi, chủ nhiệm ta nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện. Lúc này Đặng Vạn đối Nam Cung Nha Dương nói, một Dương chủ nhiệm vậy ta trước hết mang Lam Thiên Vân đồng học đi an bài một chút hắn sinh hoạt học tập vấn đề đi. Nam Cung Nhất Dương nói, tốt, vậy các ngươi đi thôi. Cho Lam Thiên Vân đồng học một gian căn phòng độc lập đi. Dạng này cũng tốt lợi cho hắn tu luyện. Đặng Vạn đáp ứng nói, ân, ta hiểu rồi. Lam Thiên Vân nghe tới là một gian căn phòng độc lập rất là cao hứng. Dạng này tự mình tu luyện gia tộc công pháp cũng sẽ không có người biết. Đặng Vạn mang theo Lam Thiên Vân đi tới học viện hướng tây bắc một cái phòng ốc tương đối độc lập khu cư trú, hoàn cảnh nơi này phi thường tốt, hồ nước trong veo có thể trông thấy con cá du động thân ảnh. Đặng Vạn cho Lam Thiên Vân giới thiệu qua tình huống nơi này. Theo Đặng Vạn nói cái này bên trong là học trong viện có tiền quý tộc người ta con cháu khu cư trú. Cái này bên trong tùy tiện một người cầm đi ra bên ngoài đều là một cái thế lực lớn nhà ngàn kim thiếu gia, nhưng ở học viện bên trong bọn hắn chẳng phải là cái gì, chỉ là một người học viên mà thôi, cũng có thể nói là một người có tiền học viên. Tại đại lục năm đại học viện bên trong là không tồn tại đặc quyền, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình thực lực nói chuyện, cũng có phổ thông bình dân vì nhà bên trong tuổi già phụ mẫu mà lựa chọn khuất phục tại kim tệ phía dưới. Cho nên có tiền học viên ngay tại học viện bên trong kéo bè kết phái, mà loại người này thực lực bản thân không tốt lắm, chỉ là dựa vào tốt công pháp mới so với người bình thường mạnh một điểm. Nhưng có một loại khác người đâu, bọn hắn là hoàn toàn dựa vào mình thực lực đến phát triển thế lực của mình. Loại người này thực lực mạnh nhất, bình thường đều là học viện trước mấy tên. Dù sao tại cái này bên trong ngươi hoặc là có tiền, hoặc là C thực lực cường đại, không phải ngươi chỉ có trở thành người khác làm nhục đối tượng. Đặng Vạn liền đối Lam Thiên Vân nói qua, tại không có thực lực tuyệt đối tình huống dưới, tốt nhất đừng cùng những cái kia đệ tử cấp cao phát sinh xung đột. Không phải liền sẽ tiếp vào thư khiêu chiến, mà đi đứng trước sinh tử chi chiến. Đương nhiên ngươi cũng có thể không tiếp thụ khiêu chiến của hắn, nhưng nếu như vậy ngươi liền sẽ bị toàn học viện người chỗ rêu cận. Cho nên bình thường là không ai cự tuyệt, mà bình thường lại là coi là tình mà chiến người nhiều nhất, cho nên Lam Thiên Vân đồng học ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút ta. Lam Thiên Vân hoàn toàn không có đem Đặng Vạn lời nói để ở trong lòng. Bởi vì hắn một ngày trừ tu luyện đấu khí bên ngoài, còn muốn tu luyện ma pháp. cho nên hắn là không có bao nhiêu thời gian ở bên ngoài cùng người khác phát sinh mâu thuẫn. Mà lại hắn còn chỉ có 7 tuổi, nhưng tuổi thật cũng chỉ có 4 tuổi. Nhỏ tuổi như thế ngươi gọi hắn làm sao đi vì tình mà cùng người khác phát sinh mâu thuẫn a? Cho nên chí ít tại một đoạn bên trong Lam Thiên Vân là không sẽ cùng người khác phát sinh mâu thuẫn. Đặng Vạn mang Lam Thiên Vân đến chỗ này, phòng ốc là một tòa tương đối so sánh tiểu nhân độc lập chủ chỗ. Khi Lam Thiên Vân tiến vào trong phòng lúc, cảm giác cùng bên ngoài nhìn hoàn toàn không giống. Hiện tại phòng tương đối đơn giản tùy tiện, cùng ngựa hách viện trưởng thư phòng khôn. Dê sai biệt lắm, chỉ là chỗ này nhiều một khung giường cùng vài cái ghế dựa thôi. Đặng Vạn dò hỏi, Lam Thiên Vân đồng học, ngươi còn có cần gì không? Nơi này bố trí là quá đơn giản một chút. Lam Thiên Vân nói thẳng, khỏi phải Đặng lão sư, dạng này rất tốt. Ta thích đơn giản điểm bố trí. Nghe hắn nói như vậy Đặng Vạn cũng nói cái gì? Đợi một chút nhi Đặng Vạn nói, Lam Thiên Vân đồng học chỗ này tùy thời đều có thể ở lại, chờ chút ta phái cái người hầu tới chiếu cố ngươi đi. Lam Thiên Vân cũng nghĩ đến mình một ngày đều đang tu luyện, cho nên căn bản không có thời gian làm những chuyện khác. Liên đối với Đặng Vạn nói, vậy được rồi. Liên phiên phức Đặng lão sư, ngươi tùy tiện phái hơn người đến là được. Đặng Vạn nói tiếp, được rồi, kia Lam Thiên Vân đồng học ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay cũng mệt mỏi. Vậy ta liền đi trước. Người hầu ta lập tức liền gọi tới, bọn hắn kỳ thật cũng là học viện học sinh, nhưng đều là một chút như cùng người ta hải tử, cho nên vì sinh hoạt mà làm một chút cần công kiểm học làm việc đến phụ cấp tiền sinh hoạt dùng. Nói xong cũng rời đi Lam Thiên Vân phòng. Chương 19, Diệp Tiểu Điệp. Lam Thiên Vân một mực đợi đến giữa trưa 10 điểm, mới thấy Đặng Vạn mang theo một người hướng mình phòng nhỏ đi tới. Điện thoại nhẹ nhõm đọc. Trình lý Đặng Vạn vừa đi đến Lam Thiên Vân trước mặt liền nghe tới Lam Thiên Vân bụng bất tranh khí nói thầm. Lam Thiên Vân cảm thấy vô cùng không có ý tứ cười khan vài tiếng. Đặng Vạn vội vàng gọi phía sau hắn người kia đem thức ăn lấy ra. Lúc này Lam Thiên Vân đã bị đói đem hai mắt được tránh, cho nên hắn cũng không có nhìn cái kia đưa cơm người. Đặng Vạn nhìn xem Lam Thiên Vân ăn cơm bộ dáng phi thường tùy tiện, cũng cảm thấy Lam Thiên Vân hay là quá tiểu. Không phải làm sao lại có như thế tính trẻ con một mặt. Lúc này đứng tại Lam Thiên Vân người bên cạnh đột nhiên phát ra phốc xích tiếng cười, một tiếng này cười khẽ vô cùng êm tai. Đang chuyên tâm ăn cơm Lam Thiên Vân nghe tới một tiếng này có thể nói là tiếng trời tuyệt mỹ cười khẽ. Đột nhiên cảm thấy không đói bụng, phản mà phi thường nghĩ lại nghe một lần vừa rồi tiếng trời. Lúc này phát ra người cười cũng biết mình không nên ở thời điểm này phát ra âm thanh, ngay cả vội vàng che miệng nhỏ của mình. Nhưng Lam Thiên Vân lúc này đã không còn ăn cơm, mà là tại nhìn là ai có thể phát ra loại này tuyệt mỹ tiếng trời lại có chút tính trẻ con tiếng cười. Khi hắn ngẩng đầu nhìn cái kia phát ra tiếng cười người lúc, tại đầu của hắn bên trong chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là người này xem thật kỹ a. Đúng vậy, hắn cũng chỉ biết dùng đẹp mắt để hình dung người trước mắt. Bởi vì hắn hiện tại còn không biết cái gì gọi là xinh đẹp, càng sẽ không lý giải mỹ lệ khắc sâu hàm nghĩa. Cái này tất cả đều là bởi vì hắn còn quá nhỏ, không hiểu được cái gì gọi là thích gọi yêu, chỉ biết đẹp mắt, nhìn xem rất dễ chịu. Lúc này Lam Thiên Vân mới là nhất tượng hắn ở độ tuổi này người, hắn đã không còn ăn cơm. Chỉ là như thế ngơ ngác nhìn trước mắt đẹp mắt bộ dáng. Bị Lam Thiên Vân một mực nhìn như vậy, nàng cảm thấy mình lòng đang nhảy lên. Nàng đã có 10 tuổi, giữa nam nữ mông lung chi tình cũng biết một chút. Cho nên nàng không cách nào làm được Lam Thiên Vân như thế mặt không đỏ tim không đập nhìn đối phương. Một tiếng cục, âm thanh âm vang lên, đánh gãy Lam Thiên Vân đẹp hảo tâm tình. Có chút không cao hứng mà hỏi, "Đặng lão sư ngươi không thoải mái sao? Có phải là cuống họng không tốt, vậy ngươi mau đi xem một chút đi." Đặng Vạn không nghĩ tới Lam Thiên Vân sẽ nói như vậy, cảm thấy phi thường khôi hài, nhưng lại không thể cười, đành phải nói, "Lam Thiên Vân đồng học cổ họng của ta rất tốt, chỉ là nhìn ngươi tại kia bên trong là người, cho nên mới đánh thức ngươi." Nghe hắn nói như vậy, Lam Thiên Vân thật nghĩ nói ta ngẩn người mắc mớ gì tới ngươi a. Nhưng nghĩ tới người ta cũng là muốn tốt cho mình, đồng thời người kia còn ở chỗ này đây. Cho nên cũng chỉ có thể có chút buồn bực nói, à, ta là đang nghĩ một vài vấn đề có chút thất thần. Đặng Vạn nghĩ đến ngươi xem một chút thấy tiểu nữ hài liền nói rõ mà. Còn nói cái gì suy nghĩ vấn đề, ai hiện tại tiểu hài a thực sự là. Điểm này Đặng Vạn liền đoan uổng Lam Thiên Vân, hắn là thật tại nghĩ một vài vấn đề. Chỉ là đang nghĩ tiểu nữ hài này thôi. Nhưng hắn không những người khác nghĩ như thế nào đem nàng chiếm hữu, hắn là đang nghĩ như thế nào giữ nàng lại đến cho mình mỗi ngày nhìn xem. Nếu như Đặng Vạn biết hắn ý nghĩ này nhất định sẽ buồn bực chết. Lúc này Đặng Vạn nói, Lam Thiên Vân đồng học, cô gái này là học viện phái tới chiếu cố ngươi. Nàng là năm ba ma pháp phân viện học viên, cũng chính là một cái ma đạo sư sơ cấp ma pháp sư. Cũng coi như một cái thiên phú so sánh tốt lắm đi. Nhưng cùng ngươi so ra liền không có cách nào so. Nàng gọi Diệp Tiểu Điệp, là một người bình thường nhà hài tử. Về sau nàng ngay tại cái này bên trong chiếu cố ngươi. Lam Thiên Vân nghe tới nàng là ma đạo sư sơ cấp thực lực, cũng không có cảm thấy cái gì tốt kỳ quái. Dù sao nàng đã 10 tuổi, nếu như mình 10 tuổi thời điểm vẫn chỉ là thực lực này, gia tộc kia hy vọng liền sẽ không rơi trên người mình, gia tộc hưng khởi khả năng cũng không có cái gì hy vọng. Nhưng mình là không thể nào tại 10 tuổi vẫn chỉ là ma đạo sư cùng kiếm sĩ sơ cấp, thiên phú của mình cùng gia tộc công pháp đều là mình nhanh chóng tăng thực lực lên cơ sở. Về phần có thể đạt tới trình độ nào cũng không biết. Nguyên lai nàng là tới chiếu cố mình a. Đối nàng gọi Diệp Tiểu Điệp, tốt tên dễ nghe. Đặng Vạn lại đối Diệp Tiểu Điệp nói, "Tiểu Điệp, hắn chính là ngươi muốn chiếu cố đối tượng, hắn cứ gọi Lam Thiên Vân là một cái cấp 7 thiên phú người bình thường. Giống như ngươi là ta tìm đến, cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì, ở bên cạnh hắn ta cũng yên tâm một chút. Nếu như gọi ngươi đi chiếu cố những cái kia có tiền các thiếu gia, ta nghĩ có thể sẽ có chút phiền phức sự tình." Cho nên ta cùng phó viện trưởng Cờ Rẹ Si đã nói, về sau ngươi cũng chỉ tại Lam Thiên Vân bên này. Dạng này ngươi cũng nhiều chút thời gian tu luyện, mà lại cái này bên trong cũng an toàn. Lam Thiên Vân tâm nghĩ được như vậy đương nhiên an toàn, có 6 vị thánh giai bảo hộ có thể không an toàn sao? Chỉ là ngươi không biết thôi. Nhưng hắn không nói ra. Diệp Tiểu Điệp dùng ôn nhu thanh âm ngọt ngào nói, "Ân, biết, Đặng lão sư. Cảm ơn ngươi qua nhiều năm như vậy một mực chiếu cố ta. Mặc dù thiên phú của ta không thật là tốt nhưng ta sẽ càng thêm chăm chỉ, dùng so người khác hơn thời gian tới tu luyện." Đặng Vạn nghe Tiểu Điệp nói như vậy, cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Lam Thiên Vân lúc này đã ăn no, hắn đứng lên đối Diệp Tiểu Điệp vừa cười vừa nói, "Ngươi tốt, ta là Lam Thiên Vân, rất hân hạnh được biết ngươi. Về sau liền làm phiền ngươi, kỳ thật chiếu cố ta cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem ăn xuyên dùng chuẩn bị kỹ càng liền không sao." Ha ha. Diệp Tiểu Điệp mặt có chút đỏ đối Lam Thiên Vân ôn nhu nói, "Ngươi tốt, ta là Diệp Tiểu Điệp, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Về sau có chuyện gì liền giao cho ta làm đi." Lam Thiên Vân nói, "Vậy thì cảm ơn ngươi. Ta về sau liền gọi ngươi Tiểu Điệp tỷ đi." Tiểu Điệp vội vàng nói, "Không tốt a. Ta là tới chiếu cố ngươi a. Ta chỉ là một cái người hầu mà thôi a." Lam Thiên Vân vội vàng nói, "Không có chuyện gì, ngươi vốn là lớn hơn ta mà. Mà lại đây là chính ta nói, người khác cũng quản không được. Ngươi nói có đúng hay không Đặng lão sư, học viện ứng sẽ không phải quản chuyện riêng của ta đi." Đặng Vạn dùng đặc thù ánh mắt nhìn xem hai người nói, "Đương nhiên, chuyện riêng của ngươi học viện là sẽ không quản. Ngươi muốn làm sao gọi Tiểu Điệp cũng có thể." Nghe Đặng Vạn nói như vậy, Tiểu Điệp cũng liền đồng ý Lam Thiên Vân gọi nàng tỷ. Lúc này Tiểu Điệp so Lam Thiên Vân cao trọn vẹn nửa cái đầu, cũng rất giống người tỷ tỷ. Lúc này Đặng Vạn nói, "Tiểu Điệp ngươi đem cái này bên trong thu thập một chút đi. Ta có việc liền đi trước, các ngươi lại hiểu nhau một cái đi." Nói xong Đặng Vạn liền rời đi Lam Thiên Vân nơi ở, đợi đến Đặng Vạn vừa đi Lam Thiên Vân liền chạy đi tìm Tiểu Điệp đi, gặp nàng ngay tại thu thập bắt đũa. Liên ở bên cạnh lặng lặng nhìn nàng, Tiểu Điệp cảm nhận được phía sau có nhìn chăm chú ánh mắt. Biết nhất định là Lam Thiên Vân tiểu gia hỏa kia, tâm lý có chút mất tự nhiên cảm giác. Đợi nàng tẩy xong về sau, Lam Thiên Vân đều còn tại nhìn xem ánh mắt của nàng đều không nháy mắt một chút. Đột nhi. Ên Tiểu Điệp xoay người lại, đối Lam Thiên Vân thẹn thùng nói, "Thế nào nhìn đủ rồi sao?" Lam Thiên Vân không cần suy nghĩ nói thẳng, "Còn không có đâu." Lời mới vừa nói ra liền vừa tới không đúng, lập tức đổi giọng nói, "Không phải, ta nói là..." Kia cái gì lúc này, Lam Thiên Vân tựa như cái bị phụ mẫu đột nhiên bắt lấy làm chuyện xấu đồng dạng, hoàn toàn không biết nói cái gì. Diệp Tiểu Điệp nhìn xem Lam Thiên Vân quấn phách dạng, cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhao suy một chút liền bật cười, nghe tới tiếng cười Lam Thiên Vân không có ý tứ đối với Diệp Tiểu Điệp gãi gãi hắn kia phiêu giật tóc nói, "Tiểu Điệp tỷ ngươi thật nhìn rất đẹp, muốn là lúc sau mỗi ngày đều có thể trông thấy ngươi liền tốt." Nghe tới Lam Thiên Vân thế mà nói như vậy, để Diệp Tiểu Điệp cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối Lam Thiên Vân nói, "Thật sao? Ngươi thật nghĩ mỗi ngày đều trông thấy ta sao?" Lam Thiên Vân kiên định nói, "Vâng, ta Lam Thiên Vân lấy màu xanh ra trời thần tôn danh nghĩa phát hệ, ta mỗi ngày đều nhớ trông thấy Diệp Tiểu Điệp." Lần này Diệp Tiểu Điệp cũng không biết làm sao bây giờ, lúc đầu coi là Lam Thiên Vân là nói đùa. Không nghĩ tới hắn thế mà lấy màu xanh ra trời thần tôn danh nghĩa phát hệ, đây chính là ngay cả hài tử 1-2 tuổi đều biết sự tình a. Đây là có thể nhất thể hiện một người chân thành phương thức. Nàng đành phải đối Lam Thiên Vân nói, "Lam Thiên Vân đồng học, ta mới vừa rồi là nói đùa, ngươi không phải nghiêm túc a?" Lam Thiên Vân hay là kiên tuyệt nói, "Nhưng ta là nghiêm túc a. Còn có về sau liền gọi ta Thiên Vân hoặc là Mây đi." Dạng này nghe thoải mái hơn. Diệp Tiểu Điệp đành phải nói lần nữa, "Tốt, liền gọi ngươi Thiên Vân đi. Ngươi tại sao phải mỗi ngày muốn nhìn ta đây? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta xem được không?" Lam Thiên Vân nói, "Đương nhiên không chỉ là bởi vì ngươi đẹp mắt, còn có đây này. Là bởi vì ta thích nghe thanh âm của ngươi, thích nghe ngươi hương vị, những này đủ rồi sao?" Lần này Diệp Tiểu Điệp thật im lặng, buồn bực đối Lam Thiên Vân nói, "Thiên Vân ngươi thật chỉ có 7 tuổi sao? Làm sao lời của ngươi nói so với cái kia mười mấy tuổi nam sinh còn muốn ngọt đâu? Chẳng lẽ ngươi trưởng thành sớm sao?" Lam Thiên Vân trong lòng suy nghĩ, "Ta còn thực sự không phải 7 tuổi, kỳ thật ta còn chỉ có 4 tuổi đâu. Nếu không phải những người kia muốn ta nói 7 tuổi, ta còn không nói đâu." Tâm lý nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói, "Ta thật chỉ có 7 tuổi, về phần những lời này mà. Trên sách không đều là nhiều như vậy sao? Trên sách nói gặp thấy mình từ lần đầu tiên trông thấy liền muốn một mực nhìn. Cái này kêu vừa thấy đã yêu, còn có chính là trông thấy nàng liền muốn đem nàng lưu tại bên cạnh mình. Cái này kêu thích nàng, hoặc là nói yêu nàng. Ta nói đúng không?" Diệp Tiểu Điệp thật bị Lam Thiên Vân đánh bại, những vật này hắn thế mà là trên sách xem ra. Liên nói, "Thiên Vân, trên sách đồ vật không thể làm thật. Ngươi còn tiểu căn bản cũng không biết cái gì là thích, càng không biết yêu là cái gì." Lam Thiên Vân nói, "Vậy ngươi biết sao? Cái gì là thích, cái gì lại là yêu a?" Diệp Tiểu Điệp nghĩ nghĩ nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết thích một người là không cần lý do. Yêu một người là có thể làm nàng giao ra tất cả, bao quát sinh mệnh. Mặc dù ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể hiểu được một chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật, mà ngươi khẳng định không phải hiện tại tuổi tác có thể hiểu được." Lam Thiên Vân nghe Diệp Tiểu Điệp nói như vậy, cũng không thể xác định mình là thật thích nàng. Nhưng vẫn là nói, "Ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao ta nhất định phải mỗi ngày nhìn xem ngươi, không phải ta không ăn cơm, không tu luyện." Diệp Tiểu Điệp không nghĩ tới Lam Thiên Vân sẽ đến chiêu này, đành phải đáp ứng hắn. Trong lòng nghĩ đến hắn có thể là nhất thời cảm thấy hiếu kỳ đi. Lâu liền sẽ không đối với mình hiếu kỳ đi. Chỉ là nàng không biết Lam Thiên Vân là càng ngày càng thích nàng, mà lại trưởng thành theo tuổi tác Lam Thiên Vân đã không tại xem nàng như làm tỷ tỷ. đây đều là chuyện sau này. Diệp Tiểu Điệp nói, vậy được rồi, ta liền đáp ứng ngươi, nhưng ngươi mỗi ngày nhất định phải nghiêm túc tu luyện nha. Nghe tới Diệp Tiểu Điệp đáp ứng, Lam Thiên Vân cao hứng đem Diệp Tiểu Điệp ôm chặt lấy, còn đem đầu hướng kia đã có chút lồi hình trên ngọn núi lục vào, lần này nhưng đem Diệp Tiểu Điệp tâm đụng đến. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, dường như rất muốn bị Lam Thiên Vân ôm lấy như, nhưng ngay lúc đó lại cho nàng phủ định, mình tại sao có thể như vậy nghĩ đâu. Đợi đến Lam Thiên Vân buông nàng ra là đột nhiên lại có chút không nỡ cảm giác. Một mực đợi đến ban đêm cùng Lam Thiên Vân cùng một chỗ sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Tiểu Điệp mới hồi ma pháp phân viện đi. Lam Thiên Vân cứ việc rất không nỡ, nhưng hắn kia bên trong lại không có nhiều hơn giường. Cho dù có Diệp Tiểu Điệp cũng không trở về lưu lại, bởi vì bọn hắn còn chưa tới một bước kia. Lam Thiên Vân mặc dù nói mỗi ngày đều muốn nhìn thấy Diệp Tiểu Điệp, không phải liền không tu luyện, nhưng hắn là không thể nào không tu luyện. Liền như bây giờ Diệp Tiểu Điệp vừa đi, hắn cũng đã bắt đầu tu luyện ma pháp. Lại là một đêm tu luyện a. Chương 20, ba cái cấp 7 thiên phú. Sáng sớm hôm sau Lam Thiên Vân liền, hắn còn là mỗi ngày kiên trì sáng sớm tu luyện, dạng này càng có lợi hơn tại đấu khí tăng trưởng. Bởi vì sáng sớm là vạn vật tinh hoa nhất thời điểm thịnh vượng, lúc này tu luyện càng có thể làm thân thể hấp thu trong không khí trời địa nguyên tố tăng tốc. Một canh giờ sau Lam Thiên Vân đình chỉ tu luyện, lúc này trạng thái tinh thần của hắn đạt tới tốt nhất. Mặc dù nghĩ lại tu luyện sẽ, nhưng hôm nay liền muốn bắt đầu đi học, cho nên chỉ có thể về sớm một chút cơm nước xong xuôi xong đi khu dạy học. Chờ hắn khi trở về Diệp Tiểu Điệp đã đem điểm tâm chuẩn bị kỹ càng. Vừa từ phòng bếp ra Diệp Tiểu Điệp trông thấy Lam Thiên Vân trở về, liền đối với hắn nói, đi rửa mặt một chút đem, lập tức liền có thể lấy ăn. Đột nhiên Lam Thiên Vân cảm thấy loại cảm giác này rất ấm áp, liền giống mẫu thân đối phụ thân đồng dạng. Cùng hai người sau khi cơm nước xong, Lam Thiên Vân liền rời đi trước. Diệp Tiểu Điệp cũng tại thu thập xong bát đũa sau liền đi ma pháp phân viện. Lam Thiên Vân tại một cái học viện nhân viên công tác dẫn đạo xuống tới đến võ sĩ phân viện 52 phòng học. Tại cửa ra vào nhìn một chút, phát hiện tại phía sau cùng có cái vị trí. Lam Thiên Vân nghĩ đến mình phải gìn giữ điệu thấp, vậy liền ngồi đằng sau đi. Trực tiếp đi qua ngồi tại vị trí bên trên. Cùng Lam Thiên Vân vừa ngồi xuống đã cảm thấy đằng sau có người sắp xếp vai của mình một chút, vừa muốn nhìn một chút là ai, chỉ nghe thấy một cái để người cảm thấy phi thường chói tai thanh âm gọi khí đạo, "Tiểu tử, mới tới." Lam Thiên Vân mặc dù phi thường không thích hắn loại này giọng nói chuyện, nhưng vẫn là hồi đáp, "Đúng vậy, ta hôm nay mới đi đến năm 2." Gọi khí nam tiếp tục nói, "Vậy ngươi không biết vị trí này là lao đại của chúng ta chuyên dụng châu ngồi sao?" "Tốt, nhìn ngươi là mới tới. Vì chiếu cố bạn học mới, hôm nay liền thu ngươi 10 cái kim tệ đi. Mau gọi tiền đi." Nói xong ta mặc kệ Lam Thiên Vân cảm thụ liền đem hắn từ chỗ ngồi bên trên kéo lên, cũng làm cái đưa tiền thủ thế. Lam Thiên Vân không nghĩ tới mình vừa đến đã gặp trong truyền thuyết dọa dẫm. Mặc dù hắn không muốn gây chuyện, nhưng không nghĩ tới sự tình liền muốn chọc tới hắn. Vốn muốn tìm cái góc tối không người đang ngồi yên lặng, đợi đến tan học liền về phòng tiếp tục tu luyện gia tộc công pháp. Lại không nghĩ rằng mình vừa đến đã tìm cái không nên chỗ ngồi ngồi. Tính nhận đi. 10 cái kim tệ đối với mình đến nói còn không tính là gì. Nhưng Lam Thiên Vân biết mọi thứ muốn lưu lại thủ đoạn, tiền này cũng giống vậy. Mặc dù mình có tiền, nhưng lựa chọn phải khiêm tốn một chút mình vẫn là phải giả bộ. Chỉ thấy Lam Thiên Vân biểu lộ đáng thương nói, các vị, có lỗi với ta không nên ngồi vị trí này. Ta cũng là vô tình, còn xin các vị tha thứ a. Gọi khí nam nói, tha thứ ngươi có thể, đem tiền gọi đi. Chúng ta về sau còn là đồng học mà. Mặc dù Lam Thiên Vân thiên lam giới bên trong có đại lượng tiền vật, nhưng hắn biết tiền không lộ ra ngoài đạo lý. Nhưng hôm nay lại không thể không cấp, cho nên đành phải xuất ra 8 cái kim tệ đến. Đối gọi khí nam nói, ta chỉ có 8 cái kim tệ, cái này hay là tiền sinh hoạt phí của ta a. Ta toàn bộ cho ngươi. Xin tha thứ ta lần này đi. Trông thấy Lam Thiên Vân coi là thật dọa dẫm thành công. Đem Lam Thiên Vân cho tiền thu vào về sau, ra vẻ hào phong nói, tính 8 cái liền 8 cái đi. Còn lại 2 cái cũng không cần ngươi, coi như làm kết giao bằng hữu đi. Nhìn xem hắn bộ kia xấu xí sắc mặt, Lam Thiên Vân thật sự có một loại muốn đi lên phiến hắn hai thai ánh sáng xúc động. Nhưng vì mình an bình sinh hoạt liền nhẫn đi. Thấp giọng nói, vâng, tạ ơn các vị, về sau chúng ta là bằng hữu. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ đến về sau nhìn ta ngày đó không tại cần ẩn nhận thời điểm chính là các ngươi gặp nạn thời điểm. Ngay cả cùng lão đại của các ngươi cùng một chỗ trở lấy ta Lam Thiên Vân đi. Ta Lam Thiên Vân luôn luôn thời điểm đối ta thực tình người tốt gấp bội phụng trở lại, nhưng đắc tội qua người cũng đem gấp bội tiếp nhận ta trả thù. Lúc này gọi khí nam nói, không có việc gì, ta an bài cho ngươi cái vị trí đi. Nhìn chính là kia bên trong, hiện tại toàn lớp cũng chỉ có chỗ ấy có một chỗ chống đưa. Đây chính là bao nhiêu người đều nghĩ chỗ ngồi a. Hôm nay liền tặng cho ngươi. Nói xong tại trong lòng nghĩ đến, đối kia là toàn lớp tất cả nam sinh đều muốn chỗ ngồi, nhưng thực có can đảm ngồi cũng không có mấy cái a. Đây chính là băng sơn mỹ nhân lân cận ngồi, tiểu tử ngươi liền tự tác nhiều phúc đi. Không phải ngươi cho rằng sẽ không ai muốn đi ngồi chỗ ấy sao? Lam Thiên Vân mặc dù cũng biết hắn sẽ không tìm cho mình cái tốt chỗ ngồi, nhưng hắn cũng không để ý những việc này, hắn chỉ muốn một cái chỗ ngồi mà thôi. Hắn yên lặng đi tới, ngồi tại cái kia cái gọi là toàn lớp vị trí tốt nhất bên trên. Mặc dù bây giờ Lam Thiên Vân thực tế chỉ có 4 tuổi, nhưng có siêu cấp thiên phú hắn cũng có được so với thường nhân sớm hơn thành thục tư tưởng. Có thể nói đại lục đám người đều bởi vì thiên địa linh khí nguyên nhân mà thành thục tương đối sớm. Cho nên mấy tuổi tiểu hài cũng có thể có thành tựu người một chút ý nghĩ, đặc biệt là tại tình cảm cái này bất cứ lúc nào cũng không thể bị lãng quên đồ vật. Tại Thiên Lam đại lục mấy tuổi tiểu hài nếu như nói hắn thích người nào đó, mời không nên kỳ quái, đây là bình thường. Mời một hồi sau toàn lớp người đều đến, chính là Lam Thiên Vân bên cạnh Châu ngồi bên trên còn không người. Nhưng Lam Thiên Vân lại không có suy nghĩ những vấn đề này. Lại đợi một chút nhi, đang suy nghĩ vấn đề Lam Thiên Vân đột nhiên cảm thấy có một trận hơi lạnh từ phía sau hướng hắn cái này bên trong di động. Còn đang suy nghĩ vấn đề hắn lập tức thanh tỉnh lại, vừa nghĩ quay đầu nhìn lại nhìn là cái gì. Chỉ nghe thấy một tiếng băng lãnh thanh âm nói, nhường một chút, ta muốn đi vào. Lúc này Lam Thiên Vân cũng biết vừa rồi hơi lạnh chính là từ cô gái này trên thân phát ra. Hắn mau dậy để băng sơn đi vào, hắn hiện tại cũng không muốn cùng người lên xung đột. Đợi đến băng sơn mỹ nhân trở ra, Lam Thiên Vân mới cẩn thận ngồi vào chỗ ngồi bên trên. Hôm nay Nam Cung Phượng cảm thấy có điểm kỳ quái, bình thường vẫn luôn không có dám đến ngồi vị trí này, trời lại có thể có người đến ngồi. Nàng muốn nhìn một chút là ai có lá gan lớn như vậy, mặc dù nàng bình thường đem tới chỗ này ngồi người đều anh đi. Nhưng kia cũng là một chút đều nàng có cái khác mục đích nam sinh mà thôi, về phần nữ sinh mà. Đều không muốn cùng nàng cái này băng mỹ nhân kết giao. Cho nên hiện đang một mực mới không ai ngồi vị trí này. Khi nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy bên người nam sinh lúc, nàng từ nam sinh này con mắt nhìn không thấy một điểm loại kia những nam sinh khác ngồi tại nơi này thời điểm con mắt chỗ biểu hiện ra đồ vật. Cái này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì nam sinh này sẽ có loại biểu hiện này đâu. Khi nàng đem nam sinh này sau khi thấy rõ, mới phát hiện nam sinh này cũng không phải mình bạn cùng lớp. Chẳng lẽ là bạn học mới tới sao? Có thể là như vậy đi. Nàng nghĩ như vậy đến. Lúc này nàng cũng biết vì cái gì hắn sẽ ngồi tại cái này bên trong. Vì cái gì hắn không có loại ánh mắt kia. Nghĩ đến cái này bên trong nàng liền ôn nhu đối Lam Thiên Vân nói, ngươi tốt, ta gọi Nam Cung Phượng, là năm 2 học sinh. Ngươi là mới tới sao? Lam Thiên Vân nghĩ không ra một cái mới vừa rồi còn là băng sơn nữ hải, hiện tại thế mà lại dùng như thế thanh âm ôn nhu hỏi mình. Nhưng bây giờ không phải là nghĩ những vấn đề này thời điểm, hắn lập tức nói, ngươi tốt, ta gọi Lam Thiên Vân cũng là năm 2 học sinh, bất quá là hôm nay mới tới. Rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi bây giờ so vừa rồi đẹp mắt nhiều. Nam Cung Phượng nghe tới Lam Thiên Vân nói như vậy cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có sinh khí cảm giác. Cái này khiến bình thường đối những nam sinh khác chưa bao giờ sắc mặt tốt chính mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến có thể là mới quen nguyên nhân đi. Trông thấy cũng không có mình trong tưởng tượng một màn xuất hiện, cái này khiến ở phía sau chuẩn bị xem kịch vui gọi khí nam phi thường phiền muộn. Làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao cái kia mới tới tiểu tử có thể cùng băng mỹ nhân chung đụng bình an vô sự à? Lúc này Nam Cung Phượng nhìn xem Lam Thiên Vân cũng không có vừa rồi băng lãnh. Mặc dù bình thường xem ra Nam Cung Phượng tại bình thường có chút băng lãnh, không gần nhân ý dáng vẻ. Nhưng nàng kỳ thật cũng là một cái rất giảng đạo lý nữ sinh, liền giống bây giờ Lam Thiên Vân đối nàng không có loại kia làm nàng cảm thấy không thoải mái ánh mắt lúc. Nàng đối Lam Thiên Vân cũng không còn băng. Nam Cung Phượng Lam Thiên Vân dáng vẻ liền biết, hắn là một cái tương đối cùng lớp học những nam sinh khác đến nói càng muốn an tĩnh người. Mặc dù Lam Thiên Vân xem ra có 7 tuổi khoảng chừng, nhưng hắn tuổi thật cũng chỉ có 4 tuổi khoảng chừng. Cho nên một phân ngây thơ tính cách hay là nương theo lấy một lời một hành động của hắn tại. Lúc này Nam Cung Phượng hỏi, Lam Thiên Vân đồng học, ngươi có mấy tuổi a? Thế nào thấy ngươi thật nhỏ a? Năm nay ngươi hẳn là còn không có đầy 7 tuổi đi. Lam Thiên Vân không nghĩ tới nàng thế mà hỏi tuổi của mình, nhưng nghe nàng nói mình có 7 tuổi khoảng chừng lúc, cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Xem ra chính mình tuổi thật thì sẽ không có người chất vấn. Đối Nam Cung Phượng nói, ta cuối năm nay mới đầy 7 tuổi, rất tiểu sao? Nghe tới Lam Thiên Vân nói mình thật đúng là không có đầy 7 tuổi. Cái này khiến Nam Cung Phượng vì Lam Thiên Vân thiên phú cảm thấy có chút giật mình. 7 tuổi võ sĩ, mặc dù không ít, nhưng kia cũng là một chút thế lực lớn người. Người bình thường là không thể nào tại 7 tuổi liền đạt tới võ sĩ. Trừ phi thiên phú của hắn phi thường tốt, hoặc là có đỉnh cấp công pháp. Về phần đỉnh cấp công pháp là không thể nào, bởi vì là trên đại lục tất cả tốt công pháp đều nắm giữ tại thế lực lớn trong tay, mà lại hiện tại trên đại lục không có một cái thế lực có hoàn chỉnh đỉnh cấp công pháp. Cho dù có Tàn Thiên, hắn cũng không chiếm được, toàn là bởi vì hắn gọi Lam Thiên Vân. Cho nên hắn là không thể nào đạt được đỉnh cấp công pháp. Hắn họ Lam Thiên Vân, điều này nói rõ hắn là 10.000 năm trước Lam Thiên gia tộc tàn hơn người viên. Mà Lam Thiên gia tộc là không thể nào có đỉnh cấp công pháp, bởi vì 10.000 năm qua Lam Thiên gia tộc căn bản là không có xuất hiện qua một vị thánh giai trở lên tồn tại. Cái này khiến toàn bộ đại lục tất cả thế lực lớn đều cho rằng Lam Thiên gia tộc đã không có khả năng lại có đỉnh cấp công pháp. Không phải làm sao nhiều năm như vậy, đều không có đến trên đại lục đến hoạt động đâu. Cho nên hiện tại trên đại lục là không có một bộ hoàn chỉnh đỉnh cấp công pháp. Đây là toàn bộ đại lục tất cả mọi người cho rằng sự thật. Không phải làm sao 10.000 năm đều không có thần cấp sinh ra à? Vậy cũng chỉ có thể là thiên phú vấn đề. Thiên phú của hắn chí ít là cấp 7 sơ cấp, đây là hiện tại Nam Cung Phượng ý nghĩ. Bởi vì nàng bản thân liền là một cái cấp 7 chính là một cái cấp 7 thiên phú người. Mà lại nàng hay là dựa vào gia tộc đỉnh cấp công pháp mới tại 8 tuổi đạt tới kiếm sĩ sơ cấp. Mà Lam Thiên Vân thì là dựa vào phổ thông công pháp tại 7 tuổi liền tu luyện tới võ sĩ. Cho nên nàng nhận định Lam Thiên Vân thiên phú là cấp 7. Lúc này Nam Cung Phượng đối Lam Thiên Vân nói, ngươi mới 7 tuổi liền đạt tới võ sĩ a? Phải biết lớp học lớn một số người đều là tại 8 tuổi mới đạt tới võ sĩ, mà lại bọn hắn là dựa vào tốt công pháp mới đột phá đại vũ sĩ, mà ngươi lại là dựa vào phổ thông công pháp tu luyện. Chỉ là nàng không biết hiện tại Lam Thiên Vân trong tay Thiên Lam giới bên trong, liền có kia khiến cho mọi người đều muốn có được đỉnh cấp công pháp. Nam Cung Phượng lòng hiếu kỳ, sẽ rất khó xuống dưới. Nàng kế tiếp theo đối Lam Thiên Vân nói, 7 tuổi võ sĩ sao? Kia thiên phú của ngươi nhất định rất tốt. Là cấp 7 sao? Lam Thiên Vân nói, đúng vậy, thiên phú của ta là cấp 7 sơ cấp. Nghe hắn thừa nhận thiên phú của mình vấn đề, Nam Cung Phượng nói, thật à, vậy chúng ta ban lần này thiên tài còn thật nhiều a. Tăng thêm ngươi chúng ta ban liền có 3 cái cấp 7 thiên phú thiên tài. Ta là một cái, màu xanh da trời đế quốc tứ vương tử tổng điều tra là một cái. Lần này chúng ta võ sĩ phân viện tại lần sau trong trận đấu liền sẽ không lại thua. Lam Thiên Vân nghe tới Nam Cung Phượng nói tại ban này liền có 3 cái cấp 7 thiên phú, cảm thấy có điểm chịu không được. Chẳng lẽ hiện tại thiên tài khắp nơi đều là sao? Không phải làm sao một lớp liền có 3 a? Gia tộc mình là 10.000 năm mới ra mình như thế một cái cấp 7 thiên tài, mà mình ở bên ngoài tùy tiện xem xét chính là 2 cái. Cái này khiến hắn có chút im lặng, nhưng cũng còn tốt chính là thế lực khác thiên tài qua nhiều năm như vậy không có đều không có một cái đột phá thánh giai. Nhưng mình lại là một cái có được đỉnh cấp công pháp cấp 7 đỉnh thiên phú người. Nghĩ đến cái này bên trong Lam Thiên Vân liền buông lỏng. Nhưng Nam Cung Phượng thiên phú thì gây nên chú ý của hắn, một cái có được cấp 7 thiên phú Nam Cung gia tộc thành viên. Chương 21, tha thứ ta. Một cái có được cấp 7 thiên phú Nam Cung gia tộc thành viên, cái này khiến Lam Thiên Vân không thể không chú ý bởi vì quan hệ này đến về sau gia tộc phục hưng kế hoạch. Lam Thiên Vân nhớ tới Thiên Lam giới bên trong một chút liên quan tới 10.000 năm trước 10 gia tộc lớn nhất tư liệu. Nam Cung gia tộc Thiên Lam đại lục thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 3 siêu cấp vân gia tộc công pháp am hiểu đấu khí phương diện. Gia tộc kia đặc hữu Nam Cung đấu khí càng là xếp hạng đại lục thứ 2, gần với vương giả đấu khí. Đương nhiên đây là đang Lam Thiên gia tộc không có tham dự xếp hạng tình huống dưới, bởi vì Lam Thiên gia tộc ma pháp đấu khí đã là hoàn toàn vượt lên 10 gia tộc lớn nhất phía trên tồn tại. Năm đó Lam Thiên gia tộc suy sụp chính là từ Nam Cung gia tộc chỗ tham dự liên hợp cái khác cựu đại gia tộc cùng một chỗ hành động chỗ đến. Bởi vậy hiện tại nhìn thấy một cái 10 gia tộc lớn nhất thành viên, hơn nữa còn là một cái cấp 7 thiên phú. Cái này khiến Lam Thiên Vân cảm thấy mình gia tộc phục hưng lại nhiều một đạo ngăn trở bình chướng. Nữ nhân này tương lai có thể là mình định nhân, đây là Lam Thiên Vân hiện tại suy nghĩ. Xem ra 10 gia tộc lớn nhất thiên tài so chính mình tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều a. Mình muốn cố gắng, không phải nhưng cũng không biết lúc nào mới có thể để cho gia tộc phục hưng đứng dậy a. Nam Cung Phượng làm sao cũng không nghĩ ra nàng một câu mình cũng là cấp 7 thiên phú, trực tiếp đem Lam Thiên Vân đưa lên nhanh chóng trưởng thành con đường. Hiện tại nàng nghĩ là Lam Thiên Vân nếu là Lam Thiên Vân gia tộc thành viên, vậy hắn cũng khẳng định biết 10.000 năm trước sự tình. Mặc dù Lam Thiên gia tộc khả năng đã không có đỉnh cấp công pháp, nhưng vẫn là phải chú ý một chút. Mà nàng nghĩ chính là mình có nên hay không nói rõ với hắn đâu. Hiện tại mình cùng hắn còn không cần thiết trở thành địch nhân, mà chuyện tương lai không ai nói rõ được. Bởi vì Nam Cung Phượng không phải Nam Cung gia tộc thành viên dòng chính, cho nên nàng nhất định phải cố gắng tu luyện mới có thể có đến gia tộc thừa nhận. Bởi vì nàng thế hệ này cũng không phải là chỉ có nàng một cái cấp 7 thiên phú, còn có một cái thành viên dòng chính cũng là cấp 7 ma pháp thiên phú. Nhưng khác biệt duy nhất là hắn chỉ là một cái cấp 7 sơ cấp thiên phú, mà mình là cấp 7 trung cấp. Trên một điểm này mình là có ưu thế. Nhưng hắn có gia tộc trưởng lao giúp đỡ chính mình nhưng không có núi dựa cường đại đến dựa vào. Mà lại gia tộc công pháp cũng chỉ có thánh giai trước kia tương đối học viện công pháp muốn tốt một chút. Đến thánh giai sau tất cả mọi người chỉ có thể tu luyện kia một bộ mới sáng tạo công pháp. Cho nên chính mình mới đi tới tự du học viện, tại cái này bên trong mình có thể yên tâm tu luyện. Phản chính tự mình cũng có gia tộc cho thánh giai trước kia công pháp. Tại tự du học viện bên trong có thật nhiều đại lục ở bên trên thế lực lớn thành viên gia tộc đến cái này bên trong tu luyện, bao quát tứ đại đế quốc vương tử cũng tại cái này bên trong có thể tùy tiện tìm ra mấy cái. Hơn nữa còn có một chút ẩn tàng thế lực tồn tại. Cho nên mình tại cái này bên trong có thể tìm được một cái cho mình dựa vào thế lực lời nói, kia đối chính mình về sau ở gia tộc địa vị cũng có thể có trợ giúp. Bởi vậy nàng cũng không muốn cùng Lam Thiên Vân có đối địch tình thế. Nghĩ đến cái này bên trong nàng quyết định cùng Lam Thiên Vân nói rõ ràng. Lúc này Lam Thiên Vân nghe tới Nam Cung Phượng nói, Lam Thiên Vân đồng học, thân phận của ngươi ta cũng đoán được. Chắc hẳn ngươi cũng biết thân phận của ta đi. Lam Thiên Vân nghe hắn nói đến thân phận của mình bên trên đến, cũng liền không che giấu nữa. Nói, đối với ta là Lam Thiên gia tộc thế hệ này người thừa kế, ngươi là Nam Cung gia tộc thế hệ này người thừa kế sao? Nam Cung Phượng gặp hắn thế mà không che giấu thân phận của mình, cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng vẫn là nói, ta biết ngươi là Lam Thiên gia tộc thế hệ này người thừa kế, không phải ngươi cũng sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong. Nhưng ta không phải Nam Cung gia thế hệ này người thừa kế, bởi vì thế hệ này Nam Cung gia có 2 vị cấp 7 thiên phú thành viên gia tộc. Nghe nàng nói Nam Cung gia tộc thế hệ này lại có 2 vị cấp 7 thiên phú thành viên, cái này khiến Lam Thiên Vân cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Gia tộc mình 10.000 năm mới có mình như thế một cái cấp 7 thiên phú. Mà Nam Cung gia tộc thì là một đời liền có 2 cái cấp 7 thiên phú tồn tại. Thật không biết đại lục ở bên trên gia tộc khác còn có bao nhiêu cấp 7 thiên phú thành viên a. Nhìn đến con đường của mình có chút gian nan, thử. Có áp lực mới có động lực, mình không chỉ có thiên phú. Mình ưu thế lớn nhất chính là có được đỉnh cấp công pháp, đây là đại lục tất cả gia tộc khác cũng sẽ không có. Lam Thiên Vân đối Nam Cung Phượng nói, vậy ngươi nói với ta những này là có ý gì a? Không phải là muốn nói cho ta Nam Cung gia tộc tình huống đi. Nam Cung Phượng nói, đương nhiên, ta nói cho ngươi những này chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng ta bây giờ không cần thiết trở thành địch nhân. Bởi vì trước kia ân oán đã quá lâu. Cho nên chúng ta thế hệ này người có thể từ bỏ tiền nhân ân oán mà trở thành bằng hữu. Nghe nàng nói như vậy, Lam Thiên Vân cũng biết ý nghĩ của nàng. Liền nói, tốt ta. Chúng ta có thể tại không có tương hỗ uy hiếp được gia tộc mình lợi ích lúc làm bằng hữu. Nhưng chuyện sau này ta cũng không thể cam đoan cái gì nha. Nam Cung Phượng nói, có thể, chí ít tại học viện bên trong chúng ta là không thể nào trở thành địch nhân. Chuyện sau này không ai nói chắc được a. Khả năng về sau chúng ta hội hợp làm cũng khó nói a. Lam Thiên Vân lại không nghĩ như vậy, mình phục hưng gia tộc là bắt buộc phải làm. Phàm là ở phía trước chính mình ngăn cản hết thảy chướng ngại đều là muốn hoàn toàn phá hủy. Đành phải nói, hy vọng như thế đi. Nếu như có thể không trở thành địch nhân, như thế chính là Nam Cung gia tộc lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Lam Thiên gia tộc lần này là nhất định phải từ mới quật khởi. Nam Cung Vượng không biết vì cái gì Lam Thiên Vân sẽ có nắm chắc như vậy, nhưng nàng lại biết mình không thể coi nhẹ Lam Thiên Vân tồn tại. Có chút sự tình là không cần nói quá minh bạch, nàng biết Lam Thiên Vân ý nghĩ, nhưng lại không thể nói ra được, đây là một loại tiềm ẩn ý thức. Đánh vỡ liền sẽ biến không tốt ở chung. Ngay tại hai người đem quan hệ xử lý tốt về sau, lão sư liền đến. Thùng thùng. Đông một cái có chút thanh âm quen thuộc nói, "Tốt, các bạn học kiến tĩnh. Hôm nay ta vì mọi người giới thiệu một vị bạn học mới, thiên phú của hắn cũng thật là tốt nha." Phía dưới đồng học có người phách lối nói, "Thiên phú rất tốt sao? Có ta được không? Ta thế nhưng là cấp 6 thiên phú a. Hiện tại ta đã là võ sĩ đỉnh." Cái này phách lối người là một tốt vừa tu luyện tới võ sĩ đỉnh nam sinh, thiên phú của hắn cũng không tệ lắm. Nhưng hắn đã 9 tuổi, mà lại không có đỉnh cấp công pháp, cho nên hắn mới chỉ là võ sĩ đỉnh mà thôi. Lam Thiên Vân nhìn về phía trước, cái này lao sư chẳng phải là Đặng Vạn lao sư sao? Lúc này Đặng Vạn đối nam sinh kia nói, "A, Trần Lợi thiên phú của ngươi rất tốt sao? Cùng Nam Cung Vượng, tổng điều tra so một cái đi. Ngươi còn kém xa lắm đâu." Bị Đặng Vạn tiểu nói này, Trần Lợi nói, "Ta không dám cùng hai người bọn họ so, nhưng cùng vị bạn học này tướng so ta vẫn là dám." Đặng Vạn cười một cái nói, "Thật sao? Vậy là ngươi bao nhiêu tuổi đạt tới võ sĩ, lại là tu luyện cái gì công pháp a?" Gặp hắn muốn nói, Đặng Vạn đánh đầu hắn nói, "Vẫn là để ta tới giúp ngươi nói đi. Ngươi Trần Lợi, Thiên Lam lịch 9 năm 995 xuất sinh. Hiện tại 9 tuổi Thiên Lam lịch 10001 năm cùng tổng điều tra cùng đi đến Tự Du học viện. Thiên phú cấp 6, hiện tại võ sĩ đỉnh. Đúng hay không a?" Trần Lợi nói, "Đúng, Đặng lão sư ngươi nói hoàn toàn đối. Nhưng ngươi cho rằng vị này bạn học mới tới, có thể vượt qua ta sao? Vậy hắn không phải cấp 7 thiên phú." Ha ha. Đặng Vạn nhìn một chút Trần Lợi, nói, "Kia không có ý tứ. Ta hiện phải nói cho ngươi chính là, vị này bạn học mới, hắn hiện tại là 7 tuổi võ sĩ sơ cấp mà thôi. Nhưng là hắn là dựa vào cấp thấp công pháp đem đấu khí tu luyện tới võ sĩ. Nếu như hắn có tốt công pháp kia đấu khí của hắn chí ít cũng giống như ngươi. Ta nói tới đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì về sau hắn liền đem tu luyện học viện cấp cao nhất công pháp." Nghe Đặng Vạn nói cái này bạn học mới tới, lại có thể tu luyện học viện đỉnh cấp công pháp. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì học viện đối công pháp hạn chế rất nghiêm khắc. Thiên phú của ngươi như thế nào liền tu luyện công pháp tương ứng, cho nên bạn học mới tu luyện đỉnh cấp công pháp. Vậy hắn cũng chỉ có thể là cấp 7 thiên phú. Cái này khiến người phía dưới đều không thể tin được. Lúc này Đặng Vạn tiếp tục nói, "Tin tưởng các ngươi cũng đoán được mà. Không sai, hắn cũng là bởi vì bị kiểm trắc vì cấp 7 thiên phú, cho nên hắn mới có thể tu luyện đỉnh cấp công pháp. Trần Lợi lần này ngươi còn cho là hắn so ngươi kém sao?" "Hừ." Nghe Đặng Vạn nói hắn là cấp 7 thiên phú lúc, mặc dù đoán được, nhưng vẫn là không dám tin tưởng, làm sao một lớp bên trên liền có 3 cái cấp 7 thiên phú thiên tài tồn tại a? Đồng thời lại có chút ao ước, bởi vì hắn có thể tu luyện học viện đỉnh cấp công pháp. Đại lục ở bên trên trừ 6 thế lực lớn cùng một chút như 10 gia tộc lớn nhất loại hình đỉnh cấp tồn vốn có đỉnh cấp công pháp bên ngoài, chính là Tự Du học viện công pháp tốt nhất. Mà lại Tự Du học viện công pháp kỳ thật cũng là từ Ma pháp công hội cùng Dòng binh công hội lấy ra. Cho nên cùng những công pháp khác tướng so cũng sẽ không kém. Dưới đấy đại đa số người đều là không ngừng ao ước, bởi vì bọn hắn không có cường đại gia tộc thế lực. Bởi vậy cũng liền không khả năng có được đỉnh cấp công pháp. Cho nên Tự Du học viện công pháp đối bọn hắn lực hấp dẫn là rất lớn. Nhưng bây giờ đại lục cái gọi là đỉnh cấp công pháp sớm đã không phải 10.000 năm trước đỉnh cấp công pháp. Tối đa cũng liền tương đương với trước kia 10 gia tộc lớn nhất công pháp cao cấp đi. Có lẽ sẽ tốt hơn một chút cũng có khả năng, dù sao phát triển 10.000 năm mà. Lúc này Đặng Vạn còn nói thêm, "Lam Thiên Vân đồng học ngươi đi lên cho các bạn học nhận biết xuống đi." Lam Thiên Vân nghĩ không ra Đặng Vạn lão sư còn muốn mình đi lên, cái này còn để cho mình làm sao bảo trì điệu thấp a. Không có cách nào hay là lên đi. Khi Lam Thiên Vân đi đến lúc, cái kia lúc trước dọa dẫm qua hắn gọi khí nam, nhìn thấy có được cấp 7 thiên phú người thế mà là bị mình dọa dẫm qua người. Cái này khiến hắn cảm thấy sau một lúc hối hận, làm sao mình tùy tiện gây lên một cái người chính là cấp 7 thiên phú a, sớm biết liền không đi dọa dẫm hắn. Lúc này một người bên cạnh hắn nói, "Vương Phong ngươi làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm a?" Bên cạnh hắn một người khác nói, "Lão đại, Vương Phong hắn vừa mới tới dọa dẫm qua người kia." Cái này lão đại còn chưa hiểu, nói, "Dọa dẫm qua người kia a? Hắn tại sao phải dọa dẫm người ta đâu? Vương Phong ngươi nói cho ta rõ." Gọi khí nam Vương Phong nói, "Lão đại ta lường gạt ngay tại lúc này trên đài cái kia cấp 7 thiên phú thiên tài, bởi vì hắn vừa mới tới thời điểm ngồi tại lão đại vị trí của ngươi tại, cho nên ta liền." Lúc này lão đại của bọn hắn mắng, "Vương Phong ngươi hắn dê là ngớ ngẩn a. Ta bình thường không là bảo ngươi không muốn tại không biết người khác nội tình tình huống dưới đi gây người khác, ngươi đến tốt trực tiếp cho gây cái cấp 7 thiên phú. Ta còn dự định đi lôi kéo hắn đâu. Xem ra hiện tại là không có hy vọng. Ngươi nhìn hắn cùng cái kia băng mỹ nhân chung đụng một chút việc đều không có, khẳng định là cùng băng mỹ nhân có quan hệ. Ai, hai người bọn họ liên thủ ta cũng chỉ có nhận thua a. Đây chính là hai cái cấp 7 thiên phú a. Chúng ta phương này cũng chỉ có ta một cái, còn tốt hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của ngươi, cùng thực lực của hắn vượt qua ngươi lúc, hắn nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Khi đó vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, ngươi coi như một lần rùa đen rút đầu đi. Nghe lão đại nói như vậy, Vương Phong cũng biết mình lúc này gây không nên dây vào chủ. Còn tốt lão đại của mình cũng là vị cấp 7 thiên phú thiên tài. Không sai, cái này được xưng là lão đại chính là Phong Lam Đế quốc vương tử tổng điều tra Vương tử. Lúc này tổng điều tra còn nói thêm, Vương Phong ngươi chờ chút đi hướng hắn xin thứ lỗi, xin nhận lỗi đi. Xem hắn nói như thế nào, nếu như hắn có thể tha thứ ngươi liền tốt nhất. Vương Phong nói, tốt ta. Ta thử một chút đi. Hy vọng hắn không nhớ rõ đi. Nhưng điều này có thể sao? Lúc này Lam Thiên Vân đối người phía dưới nói, mọi người tốt, ta là Lam Thiên Vân, về sau hy vọng có thể cùng mọi người ở chung hài hòa. Nói xong còn nhìn Vương Phong một chút liền hạ đến. Vương Phong tranh thủ thời gian gật đầu biểu thị nhất định cùng hắn hài hòa ở chung. Khi Lam Thiên Vân sau khi xuống tới, Vương Phong tranh thủ thời gian chạy tới đối Lam Thiên Vân nói, Lam Thiên Vân đồng học, ta vừa mới là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ta đem ngươi kim tệ gấp 10 trả lại cho ngươi đi. Xin ngươi tha thứ cho ta đi. Lam Thiên Vân nghĩ đến mình phải khiêm tốn một chút, cho nên liền định tha thứ hắn. Nói, tốt à, chúng ta vốn liền không có thâm cựu đại hận gì, cho nên ngươi cũng khỏi phải ta tha thứ. Khỏi phải gấp 10 trả tiền cho ta, ngươi chỉ cần đem ta 8 cái kim tệ còn cho ta liền tốt. Vương Phong nghe thấy Lam Thiên Vân tha thứ mình. Vội vàng nói, tạ ơn, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó chính là. Ta nhất định cấp cho ngươi tốt. Lam Thiên Vân biểu thị tự mình biết, gọi hắn đi. Vương Phong trở lại tổng điều tra bên người nói, lão đại, Lam Thiên Vân hắn tha thứ ta. Ta không sao. Tổng điều tra nói, vậy dạng này tốt nhất. Chương 22, bạn gái, thượng. Vừa giữa trưa rất nhanh liền vượt qua. Giữa trưa Lam Thiên Vân trở lại phòng nhỏ lúc, Diệp Tiểu Điệp đã đem thức ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Đang ngồi ở kia bên trong ngẩn người đâu. Lam Thiên Vân nhẹ nhàng đi qua ôm chặt lấy nàng, Diệp Tiểu Điệp vừa định gọi liền nghe tới một cái thanh âm êm ái nói, Tiểu Điệp tỷ đang suy nghĩ gì đấy. Nghe tới là Lam Thiên Vân thanh âm, Diệp Tiểu Điệp cũng liền không có kêu đi ra. Có chút tức giận nói, Thiên Vân ta rất muốn chỉ đáp ứng ngươi mỗi ngày thấy ta, cũng không có nói ngươi có thể mỗi ngày ôm ta đi. Buông tay ra đi. Lam Thiên Vân cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi Tiểu Điệp tỷ, vừa rồi gặp ngươi đang ngẩn người liền nghĩ dọa ngươi một chút, cho nên liền đem ngươi ôm lấy. Lần sau ta nhất định chú ý, ngươi không nên tức giận a. Diệp Tiểu Điệp coi là Lam Thiên Vân là thật nghĩ dọa một chút nàng mà thôi, liền không có chất vấn Lam Thiên Vân. Nhưng nàng không biết Lam Thiên Vân là cố ý ôm nàng. Diệp Tiểu Điệp nhìn Lam Thiên Vân một chút nói, tốt, lần sau chú ý chính là. Hiện đang dùng cơm đi, không phải liền lạnh. Lam Thiên Vân ồ một tiếng liền đi qua ngồi tại bên bàn cơm. Buổi chiều là mọi người mình luyện tập võ kỹ thời gian, cho nên Lam Thiên Vân không có ý định luyện tập khu. Mà Diệp Tiểu Điệp thì phải đi ma pháp phân viện luyện tập nàng tam giai ma pháp cơn bão nhỏ thuật. Lam Thiên Vân dự định ngay tại nhà bên trong mình luyện tập một chút võ sĩ giai lam đấu võ khí kỹ năng. Hiện tại đem cơ sở kỹ năng nắm giữ tốt, về sau cũng có thể tốt hơn nắm giữ cao cấp kỹ năng. Bởi vì ở tại quý tộc khu, cho nên mỗi cái phòng ốc đều phối hữu tương ứng sân luyện tập điện. Bởi vì Lam Thiên Vân công pháp duyên cớ, cho nên hắn nhất định phải bí mật luyện tập. Tại cái này quý tộc khu bảo vệ lực lượng hay là rất đúng chỗ. Mà lại Lam Thiên Vân hắn cũng không sợ bị người ngoại nhân phát hiện, bởi vì tại phòng nhỏ chung quanh có 6 tên thánh giai cao thủ trông coi đâu. Bọn hắn sẽ không đến quấy rầy Lam Thiên Vân hết thảy sinh hoạt. Chỉ có tại có người ngoại xâm lấn lúc bọn hắn mới có thể xuất hiện tại Lam Thiên Vân ánh mắt bên trong. Lam Thiên Vân đi tới ở vào phòng mì sợi sân luyện tập. Đây là hắn lần thứ nhất xuống tới cái này bên trong, hắn vừa đi tiến vào sân luyện tập liền bị một trận sáng tỏ bạch quang tránh đâm đến. Bởi vì hắn là lần thứ nhất xuống tới, cho nên cũng không biết cái này bên trong tự động cảm ứng ma pháp trang bị. Chỉ cần có người tiến vào đến dưới đất sân luyện tập cùng lúc, tự động cảm ứng ma pháp trang bị liền sẽ mở ra đèn ma pháp. Cùng Lam Thiên Vân khôi phục lại về sau, mới đánh giá cái này học viện cho mình độc lập sân luyện tập. Đây là một cái đường kính có 40m hình chữ nhật sân bãi. Bốn phía trên vách tường chứa ma pháp đèn chiếu sáng, dưới đất là dùng đá kim cương xếp thành, vô cùng cứng rắn. Vách tường cũng là hoàn toàn dùng cứng rắn đặc thù vật liệu chế thành. Tại cái này bên trong đại kiếm sư trở xuống công kích cũng có thể tiếp nhận. Từ điểm đó cũng có thể thấy được học viện đối sân luyện tập yêu cầu chi cao. Đương nhiên thu phí cũng không thấp, bởi vì đây là chuyên môn vì những quý tộc kia con cháu chuẩn bị. Nhưng chỉ cần là cấp 7 thiên phú thiên tài, mặc kệ là bình dân hay là quý tộc đều có thể miễn phí sử dụng một cái dạng này sân luyện tập địa. Đương nhiên C. N có phía trên ở lại phòng ốc. Lam Thiên Vân đi tới sân luyện tập ở giữa, sau đó thay đổi chuyên môn tu luyện phục. Hết thể chuẩn bị kỹ càng về sau, Lam Thiên Vân rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Hắn đầu tiên là tu luyện đấu khí, dựa theo gia tộc công pháp đem võ sĩ đấu khí ngưng thực luyện tập một chút. Bởi vì vẫn chỉ là võ sĩ sơ cấp, cho nên hiện tại còn chỉ có thể đem đấu khí ngưng tụ thành hơi nước trạng thái. Theo đấu khí gia tăng liền có thể đem đấu khí hoàn toàn ngưng thực hóa. Nhưng đây là kiếm sư giai mới có thể làm đến. Lam Thiên Vân đem đấu khí ngưng tụ thành hơi nước hình, khống chế đi đập nện vách tường. Một trận quang mang hiện lên, xoẹt một tiếng ở trên vách tường vang lên. Nhưng là do ở thực lực không đủ nguyên nhân, cho nên trên vách tường chỉ để lại nhàn nhạt đường vân. Lam Thiên Vân cũng không có biểu hiện ra cái gì không hài lòng biểu lộ đến, bởi vì hắn biết mình hiện tại còn chỉ có 4 tuổi mà thôi. Có được thực lực bây giờ hắn đã coi như là mấy 10.000 năm qua Thiên Lam Đại Lục trẻ tuổi nhất võ sĩ. Hắn hiện tại về sau có thể giết chết nhất giai ma thú, mà lại hắn còn có ma pháp cái này ẩn tàng sát thủ cắt. Tiếp xuống hắn lại đem ma pháp luyện tập một chút. Một cái tiểu hỏa cầu từ tay phải hắn bên trên chậm rãi tụ lên, đợi đến có 5 đấm này lớn giờ liền không lại biến lớn. Lam Thiên Vân đem tiểu hỏa cầu đánh về phía vách tường, nổ một tiếng nổ liệt ra. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, trên vách tường cũng liền lưu lại một chút ấn ký mà thôi. Nhìn xem mình tiểu uy lực của hỏa cầu lúc, Lam Thiên Vân hay là thật hài lòng. Dù sao kia là có thể tiếp nhận kiếm sư thượng cấp công kích mà không hủy hoại. Tiếp xuống Lam Thiên Vân không ngừng thuấn phát tiểu hỏa cầu, bởi vì là nhất giai ma pháp cho nên hắn hoàn toàn có thể không gián đoạn phát ra thẳng đến không có ma pháp lực mới thôi. Đương nhiên ngươi cũng có thể hướng ma pháp công hội mua ma pháp lực chứa đựng chức nhận đem ma pháp lực chữa tổn, lúc chiến đấu đang tùy thời từ trong giới chỉ rút ra. Cũng có thể mua ma pháp quyển trục đến giúp đỡ ngươi chiến đấu, đương nhiên đây không phải bình thường người có thể mua được. Hiện tại trên đại lục ma pháp giới chỉ đã vô cùng ít ỏi. Đặc biệt là một chút cao cấp ma pháp giới chỉ càng là chỉ có số ít người mới có thể có. Giống Lam Thiên Vân Thiên Lam giới chỉ thì là cái tồn tại đặc thù, coi như tại 10.000 năm trước nó cũng là đỉnh cấp chiếc nhẫn. Bởi vì hắn là không gian chủ thần thần khí. Bởi vì có ma pháp giới chỉ cùng ma pháp quyển trục nguyên nhân, tại đồng bậc ma pháp sư cùng chiến sĩ lúc chiến đấu, bình thường đều là ma pháp sư có thể thắng. Đương nhiên lúc này tại không có bị chiến sĩ cận thân tình huống dưới mới có thể thu được thắng, nếu như bị chiến sĩ cận thân, kia ma pháp sư liền sẽ bị gắt gao hạn chế lại. Bởi vì khi đó ma pháp sư căn bản cũng không có thời gian đến niệm ma pháp chú ngữ, mà có thể thuấn phát ma pháp đâu. Không có ý tứ nó đối với ma pháp sư bản thân thực lực giống nhau chiến sĩ một chút hiệu quả đều không có. Cho nên ma pháp sư đồng dạng đều chỉ có thể cùng chiến sĩ đồng bạn, dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực của hai người. Mà Lam Thiên Vân hắn thì lại khác, hắn là ma võ song tu siêu cấp thiên tài. Cho nên hắn chỉ cần đem ma pháp cùng đấu khí muốn tu luyện đến thánh giai sơ cấp, như vậy đơn đấu thánh giai trung cấp là không có vấn đề. Đợi đến Lam Thiên Vân đem ma pháp lực đều tiêu hao sạch về sau, hắn đã là đầy người ở mức xong. Nhưng hắn vẫn kiên trì lấy liên hệ đem đấu khí ngưng thực thành hơi nước đi đập nện vách tường, thẳng đến đấu khí cũng tiêu hao hết sau mới dừng lại. Kéo lấy mệt mỏi thân thể Lam Thiên Vân trở lại phòng bên trong, chờ hắn tắm rửa xong thay y phục ra lúc đã là trạm vào tối. Diệp Tiểu Điệp cũng mang theo đồ ăn đến. Lam Thiên Vân đối Diệp Tiểu Điệp nói, "Tiểu Điệp tỷ a, ngươi tại không đến ta muốn phải bị chết đói." Diệp Tiểu Điệp cười nói, "Không có khoa trương như vậy chứ." Nàng chưa kịp đem thức ăn buông xuống, Lam Thiên Vân đã bắt đầu giúp nàng. Diệp Tiểu Điệp vội vàng nói, "Thiên Vân đừng nóng vội a, từ từ sẽ đến, ngươi ăn từ từ đi, lại không có người dành với ngươi." Lam Thiên Vân từ ở hôm nay luyện tập quá khắc khổ, cho nên ban đêm ăn cơm so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Diệp Tiểu Điệp nhìn xem Lam Thiên Vân kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về phòng đi về sau, mới nhẹ nói, "Xem ra thiên tài cũng là cần phải cố gắng. Thiên Vân hắn cố gắng như vậy tu luyện là vì cái gì a? Xem ra chính mình cũng phải nỗ lực, không phải liền muốn bị hắn xem thường." Cùng Diệp Tiểu Điệp đem ăn cơm thừa rượu cặn sau khi thu thập xong, liền vì Lam Thiên Vân đi tẩy hôm nay tu luyện quần áo. Khi nàng cầm quần áo lên lúc cảm thấy quần áo đã hoàn toàn là nước. Từ quần áo nàng cũng nhìn ra Lam Thiên Vân tu luyện là cỡ nào khắc khổ. Cứ như vậy Lam Thiên Vân buổi sáng đi giáo sư nghe đặng vạn giảng bài, buổi chiều thì tại dưới đáy tu luyện chàng luyện tập ma pháp đấu khí, ban đêm có khi liền cùng Diệp Tiểu Điệp tâm sự tăng tiến vào một chút tình cảm. Hiện tại Diệp Tiểu Điệp đã ở tại Lam Thiên Vân cái này bên trong. Tại Diệp Tiểu Điệp chiếu cố Lam Thiên Vân hai cho nguyệt về sau, Lam Thiên Vân rốt cục đem Diệp Tiểu Điệp thuyết phục, cũng để nàng ở tại cái này bên trong. Nhưng thật ra là Lam Thiên Vân chơi xấu mới đem Diệp Tiểu Điệp lừa gạt đến. Về sau Diệp Tiểu Điệp mặc dù biết, nhưng không biết vì cái gì nàng cũng không có chất vấn Lam Thiên Vân. Cái này khiến Lam Thiên Vân rất là cao hứng một đêm. Tại Lam Thiên Vân đi tới tự du học viện nửa năm sau cũng chính là Thiên Lam lịch 10.005 năm trước 3 ngày, đấu khí của hắn đột phá võ sĩ giai đạt tới kiếm sĩ sơ cấp. Ma pháp giao đấu khí càng là trước một bước đạt tới ma đạo sĩ sơ cấp. Hiện tại hắn còn chỉ có 5 tuổi mà thôi. Hiện tại hắn đã có thể dùng đấu khí tại dưới đáy tu luyện chàng trên vách tường lưu lại điểm dấu vết. Ma tiểu hỏa cầu cũng đạt tới đầu lớn tiểu. Nhưng vì phiền toái không cần thiết, Lam Thiên Vân vẫn luôn không có đem thực lực mình tăng lên sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là công bố ra ngoài là võ sĩ đỉnh mà thôi. Hôm nay là học viện hàng năm trong vòng một tháng ngày nghỉ nghỉ một ngày trước. Tiếp qua 3 ngày chính là Thiên Lam đại lục tất cả mọi người cộng đồng tiết nhật Thiên Lam năm mới. Cho nên hôm nay tất cả mọi người muốn đi học viện quảng trường, hôm nay ngựa hách viện trưởng phải vì toàn học viện học sinh nói chuyện. Lam Thiên Vân cùng Diệp Tiểu Điệp cùng đi đến quảng trường lúc, đã có thật nhiều người tại cái này bên trong. Bởi vì hôm nay là nghỉ trước một ngày, cho nên học viện cũng liền không có yêu cầu học sinh theo niên cấp lớp xếp hàng. Lam Thiên Vân cùng Diệp Tiểu Điệp vì không đi cùng người khác tế, bọn hắn liền đứng tại quảng trường bên cạnh. Kỳ thật cũng là Lam Thiên Vân hắn không nghĩ nam sinh khác đụng Diệp Tiểu Điệp, bởi vì hắn đã đem Diệp Tiểu Điệp coi như hắn người. Ngay tại Lam Thiên Vân bên tay trái cách đó không xa, Nam Cung Phượng chính nhìn lấy bọn hắn hai đâu. Lúc đầu khi thấy Lam Thiên Vân lúc, Nam Cung Phượng còn nghĩ qua đi cùng hắn đứng chung một chỗ đâu. Nhưng trông thấy hắn người bên cạnh sau liền từ bỏ. Bên cạnh hắn cái kia cùng hắn rất thân mật nữ hải là ai a? Làm sao cho tới bây giờ không có nghe hắn nói qua đâu? Nửa năm qua này Lam Thiên Vân cùng Nam Cung Phượng quan hệ đã tương đối tốt. Nàng cho tới bây giờ đều không tiếp tục tại Lam Thiên Vân trước mặt bày qua băng lãnh biểu lộ. Nhưng đối những người khác vẫn là đồng dạng băng lãnh, cái này khiến lớp học nam sinh đều cảm thấy bất công. Làm sao Lam Thiên Vân vừa đến đã đạt được lãnh mỹ nhân hảo cảm đâu? Đây là bởi vì bọn hắn không biết hai người gia tộc tình huống mà thôi. Nam Cung Phượng hiện tại tâm lý bởi vì nữ hải kia xuất hiện đã không tại bình tĩnh. Càng xem bọn hắn thân mật tâm lý liền càng không thoải mái, cũng không biết là vì cái gì. Cuối cùng nàng hay là đi tới, nếu như bất quá. Chương 23, bạn gái, hạ. Đi lời nói kia nàng khả năng buổi tối hôm nay sẽ ngủ không được. Khi nàng đi tới Lam Thiên Vân bên người lúc, cố ý đem mình đặc hữu băng lãnh khí tức phóng xuất ra. Lam Thiên Vân ngay lập tức liền cảm ứng được Nam Cung Phượng đến. Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn xem Nam Cung Phượng nói, "Nam Cung Phượng đồng học, ngươi cũng tới a?" Nam Cung Phượng thì là hừ một tiếng sau đó nói, "Ta không thể tới sao? Làm sao không đi bên trong a? Tại cái này bên trong đều nhìn không thấy viện trưởng." Lam Thiên Vân nói, "Không phải, người bên trong nhiều lắm, ngươi không phải cũng là không tiến vào sao?" Nam Cung Phượng nói, "Ta mới không muốn cùng những nam sinh kia đi tới đâu." Lúc này nàng lại nhìn xem Diệp Tiểu Điệp nghĩ đến cái này nữ hài thật mỹ lệ a. Mình ở trước mặt nàng căn bản là chỉ có thể làm vật làm nền, nàng cùng Lam Thiên Vân là quan hệ như thế nào a? Nghĩ đến cái này bên trong liền nói, "Vị này là ai? Làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói a?" Lam Thiên Vân vừa nói, "Đây là học viện phái." Nhưng cảm thấy bên hông đột nhiên đau xót, Diệp Tiểu Điệp nhỏ giọng nói cho nàng ta là bạn gái của ngươi. Lam Thiên Vân không nghĩ tới Diệp Tiểu Điệp thế mà sẽ nói như vậy, hắn bình thường ôm một chút Diệp Tiểu Điệp đều phải bị mắng. Nay ngày thế mà yêu cầu hắn nhận nàng làm bạn gái, Lam Thiên Vân đương nhiên là nguyện ý liền đối với Nam Cung Phượng nói, "Nàng nha, là bạn gái của ta Diệp Tiểu Điệp, chúng ta đã nhận biết nửa năm. Ngươi nói đúng hay không a Tiểu Điệp?" Khi Lam Thiên Vân kêu lên Tiểu Điệp lúc, đột nhiên có một loại cảm giác đặc biệt. Mà Diệp Tiểu Điệp nghe Lam Thiên Vân gọi nàng như vậy lúc, thân thể lại có chút rất nhỏ run run. Nàng cũng không biết tại sao mình lại gọi Lam Thiên Vân nói mình là hắn bạn gái, nàng chỉ là nhìn thấy Nam Cung Phượng lúc ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đem Lam Thiên Vân lưu lại. Nam Cung Phượng thì là ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn hai cái thân mật biểu hiện, tâm lý không biết vì cái gì có chút cảm giác khó chịu. Nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, gượng cười nói, "Thật sao? Lam Thiên Vân đồng học ngươi nhưng cho tới bây giờ không có từng nói với ta ngươi có bạn gái à? Không coi ta là bằng hữu nha." Sau đó lại nhìn xem Diệp Tiểu Điệp nói, "Ngươi gọi Diệp Tiểu Điệp đúng không? Ngươi thật xinh đẹp a. Lam Thiên Vân nhất định đối ngươi rất tốt. Chúc các ngươi hạnh phúc." Lam Thiên Vân ở bên cạnh nghe tới Nam Cung Phượng thế mà nói như vậy, cảm thấy có điểm cảm giác kỳ quái. Lúc này Diệp Tiểu Điệp lại một mặt hạnh phúc nói, "Tạ ơn lời chúc phúc của ngươi, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, ngươi nói đúng không Thiên Vân?" Lam Thiên Vân không rõ hôm nay Tiểu Điệp đến cùng là thế nào. Bình thường nàng nhưng cho tới bây giờ không có cùng mình nói qua những lời này a. Mặc dù Lam Thiên Vân xem ra cùng 7-8 tuổi hài, thử không sai biệt lắm, nhưng thực tế hắn vẫn chỉ là một cái kém 3 ngày mới đầy 5 tuổi tiểu hài, cho nên có chút chuyện tình cảm hắn hay là không biết rõ. Hắn cũng chỉ đành cùng cái này Diệp Tiểu Điệp nói, "Đúng vậy, ta hiện chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Cảm ơn ngươi Nam Cung Phượng đồng học." Nghe Lam Thiên Vân nói như vậy, Nam Cung Phượng đột nhiên cảm thấy mình có cảm giác muốn khóc, nhưng vẫn là cố nén không có khóc lên. Chứa một điểm không có chuyện gì cùng Lam Thiên Vân hai người cáo biệt sau liền trực tiếp chạy đến một cái góc không người bên trong đi khóc đi. Hiện tại Nam Cung Phượng tâm lý phi thường khó chịu, nàng không biết tại sao mình lại dạng này. Chẳng lẽ mình thích Lam Thiên Vân sao? Không có khả năng, mình cùng hắn mới nhận biết nửa năm a. Mà lại mình cùng hắn nhất định là người của hai thế giới. Gia tộc là không thể nào đồng ý mình cùng hắn ở giữa sự tình. Được rồi, không nghĩ dù sao người ta cũng có bạn gái. Sau này mình hay là cùng hắn làm bạn tốt chính là, nghĩ đến cái này bên trong lại có chút không thôi cảm giác. Điều chỉnh tâm tình sau Nam Cung Phượng liền trở lại trên quảng trường. Mà Lam Thiên Vân tại Nam Cung Phượng rời đi sau liền bị Diệp Tiểu Điệp một đem lỗ tai nắm chặt, bị Diệp Tiểu Điệp hỏi nói, "Vừa rồi nữ hải kia là ai? Giữa các ngươi có quan hệ gì a? Muốn thành thật khai báo a, không phải có ngươi chịu." Lam Thiên Vân biết nàng nói có hắn chịu là có ý gì, lập tức nói, "Nàng là lớp chúng ta đồng học mà thôi a. Ta cùng nàng chỉ có đồng học quan hệ a. Còn có ta cùng nàng có quan hệ gì giống như mặc kệ ngươi sự tình đi." Hắn vừa nói xong cũng cảm thấy lỗ tai bị nắm chặt đau hơn. Vội vàng kêu cứu nói, "Buông tay a. Đau nhức a." Diệp Tiểu Điệp hừ một tiếng, nắm tay buông lỏng chút, nhưng vẫn là không có buông tay ra, đối Lam Thiên Vân nói, "Cái gì gọi là không có quan hệ gì với ta a? Ta không phải bạn gái của ngươi sao? Ghi nhớ về sau không thể lại cùng bất luận cái gì nữ sinh đi quá gần, không phải liền đợi đến xem đi." Lam Thiên Vân trọn vẹn sững sờ 3 giây đồng hồ mới phản ứng được, đối Diệp Tiểu Điệp nói, "Tiểu Điệp ngươi nói cái gì? Ngươi là bạn gái của ta thật sao? Ngươi thật làm bạn gái của ta sao?" Ha ha. Lần này Lam Thiên Vân trực tiếp liền gọi Tiểu Điệp, phía trước chữ Diệp trực tiếp liền miễn. Mà Diệp Tiểu Điệp cũng không nói gì, nhìn xem có chút hưng phấn không còn hình dáng Lam Thiên Vân. Diệp Tiểu Điệp tâm lý rất là cao hứng, nửa năm qua hắn cùng Lam Thiên Vân hai người cùng một chỗ sinh hoạt đã sớm sinh ra nam nữ tình cảm. Cho nên hôm nay mới có thể tại Nam Cung Phượng trước mặt nói mình là Lam Thiên Vân bạn gái. Lúc này thấy Lam Thiên Vân dáng vẻ cũng biết trong lòng của hắn đối với mình cũng là có tình cảm. Nghĩ đến cái này bên trong liền ôn nhu đối Lam Thiên Vân nhẹ nói, "Đúng vậy, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi." Lam Thiên Vân trực tiếp liền đem Diệp Tiểu Điệp bế lên, đối nàng phấn nộn bờ môi liền hôn xuống. Điện giật cảm giác trực tiếp liền đem hai cái cho tới bây giờ không có qua hôn kinh nghiệm thái điều cho gây tê. Thẳng đến sau một hồi một trận tiếng giống to vang lên mới đem hai người cho đánh thức. Diệp Tiểu Điệp nằm tại Lam Thiên Vân mang bên trong không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc chi sắc. Đối Lam Thiên Vân nói, "Thiên Vân, ta là ngươi người nhà. Về sau muốn tốt với ta nha." Nếu như nàng chưa kịp nói ra liền bị Lam Thiên Vân cho đánh gãy. Lam Thiên Vân nói với nàng, "Không có nếu như, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt, chính là ngươi muốn đi màu xanh ra trời tinh bên trên ta cũng sẽ đem ngươi đưa lên." Nghe Lam Thiên Vân nói như vậy, Diệp Tiểu Điệp mặc dù cao hứng phi thường, nhưng vẫn là nói, "Ngươi như thế tiểu liền miệng lưỡi chân chu. Về sau còn phải a?" lại nói màu xanh da trời tinh đây chính là trong truyền thuyết thần giai cao thủ mới có thể đi lên đi. Nhưng bây giờ còn có ai có thể đạt tới thần giai a? Nghe nàng nói như vậy, Lam Thiên Vân mặc dù không có nói ra, nhưng hắn trong lòng bên trong đã nghĩ đến nam nhân của ngươi ta liền có thể đạt tới. Chương 24, đi theo ta đi. Thượng, mặc dù mình có thể đạt tới thần giai, nhưng bây giờ còn không thể nói cho bất luận cái gì trừ 6 thế lực lớn bên ngoài người. Liền xem như bạn gái của mình cũng không thể nói, cái này là lúc trước 6 thế lực lớn cộng đồng thương lượng kết quả. Không riêng gì Lam Thiên Vân không thể nói, cái khác tất cả biết Lam Thiên Vân thiên phú người đều không thể nói ra đi. Không phải sẽ vì hành vi của mình phụ trách. Về phần trách nhiệm này liền muốn xem tình huống mà định ra. Cho nên Lam Thiên Vân chỉ có thể trong lòng thảo luận, nhưng hắn phát thệ về sau nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nhìn xem Tiểu Điệp đối đi Lam Thiên Tinh là một chút cũng không có ôm có hy vọng. Lam Thiên Vân nói với nàng, "Tiểu Điệp ngươi tin tưởng ta sao?" Diệp Tiểu Điệp không có hiểu rõ, mở miệng nói, "Cái gì? Ta khẳng định tin tưởng ngươi." Lam Thiên Vân đứng đắn nói, "Vậy thì tốt, ta cam đoan với ngươi ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi màu xanh ra trời tinh." "Tin tưởng ta nhất định." Diệp Tiểu Điệp mặc dù biết Lam Thiên Vân là cấp 7 thiên phú, nhưng nàng cũng không biết Lam Thiên Vân ma pháp đấu khí đều là cấp 7 thiên phú, hơn nữa còn là cấp 7 đỉnh siêu cấp thiên phú. Cho nên nàng cũng không cho rằng Lam Thiên Vân có thể đột phá thánh giai đạt tới thần giai. Bởi vì đại lục dĩ vãng cấp 7 thiên phú người, bao quát một chút cấp 7 trung cấp thậm chí cấp 7 thượng cấp cũng không có người nào có thể đột phá thánh giai. Nhưng nàng hay là lựa chọn tin tưởng Lam Thiên Vân, khả năng này chính là tình yêu mù quáng tính đi. Nhưng nàng lần này lựa chọn nhất định là chính xác. Bởi vì Lam Thiên Vân đủng có người khác không có hết thể điều kiện. Chứ đừng bảo là gia tộc của hắn công pháp trời xanh đấu khí cùng Lam Thiên ma pháp, chính là hắn tự thân siêu cư. NG thiên phú cũng đủ hắn đột phá thánh giai. Lúc này hai người tư thế tương đương mập mờ, nhưng chính nếm thử đến tình yêu tư vị hai người nhưng sẽ không đi quản nhiều như vậy. Đột nhiên bên người vang lên một tiếng thanh âm quen thuộc, "Gì? Hai người các ngươi đang làm gì a?" Lam Thiên Vân cùng Diệp Tiểu Điệp đối thanh âm này vẫn là tương đối quen thuộc. Hai người vội vàng tách ra, Diệp Tiểu Điệp đem đầu thấp đứng tại Lam Thiên Vân sau lưng. Lam Thiên Vân lúc này liền biểu hiện ra dũng khí của hắn, trực tiếp mặt không đỏ hơi thở không gấp nhìn người đối diện nói, "Đạc Vạn lao sư ngươi tốt, tìm chúng ta có chuyện gì không?" Đạc Vạn có chút tức giận nói, "Ta tốt cái gì tốt? Còn có cái gì gọi ta tìm các ngươi có cái gì a? Rõ ràng là hành vi của các ngươi để ta nhìn không được ta mới tới. Ngươi xem một chút bộ dáng của các ngươi thành cái dạng gì. Học viện là không có không cho phép học sinh yêu đương, nhưng các ngươi cũng muốn thu liễm một chút mà. Ở đâu cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong đi làm những sự tình này ta cũng sẽ không nói, nhưng các ngươi thế mà coi như nhiều người như vậy mặt tại cái này bên trong ấp ấp ôm một cái. Muốn ôm cũng muốn trở về lại ôm mà. Mà lại ngươi xem một chút tuổi của các ngươi a. Lam Thiên Vân ngươi còn chỉ có 7 tuổi mà thôi. Tiểu Điệp cũng chỉ có 10 tuổi a. Các ngươi hiện tại là lấy tu luyện làm chủ, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Không muốn bê. Ý nhi nữ tình trường chậm trễ tu luyện biết sao? Nếu như các ngươi có 15 tuổi, vậy các ngươi yêu làm thế nào đều có thể, nhưng là các ngươi cũng ta còn có a. Học viện trừ bọn ngươi ra liền không ai còn dám phách lối như vậy. Một mực nói từng cái canh giờ về sau, Đạc Vạn rốt cục nghe xuống tới. Diệp Tiểu Điệp sớm đã tại Lam Thiên Vân mang bên trong ngủ. Lam Thiên Vân cũng chỉ là yên lặng nhìn xem Đạc Vạn một người tại kia thảo luận lấy nhân sinh của hắn giá trị quan, tình yêu xem. Khi Đạc Vạn nhìn xem Diệp Tiểu Điệp thế mà ngủ lúc, trực tiếp liền cho khí đi. Bên cạnh Zeddy còn vừa nói, Lam Thiên Vân lần này nghỉ sau khi trở về nếu như ngươi không thể đạt tới kiếm sĩ sơ cấp lời nói, vậy ngươi liền đợi đến cùng Diệp Tiểu Điệp hai người đi hưởng thụ nỗi khổ tương tư đi. Hừ. Nói xong cũng đi phía trước nghe viện trưởng nói chuyện đi. Lam Thiên Vân không nghĩ tới hắn thế mà cho mình sách như thế cái yêu cầu, thật sự là buồn cười a. Mình vừa đạt tới kiếm sĩ sơ cấp hắn liền cho mình sách như thế cái yêu cầu. Vốn còn nghĩ tại giữ bí mật một đoạn thời gian, nhưng vì cùng Tiểu Điệp mỗi ngày gặp mặt, chỉ có thể tại một tháng sau khi trở về nói cho mọi người. Lam Thiên Vân kỳ thật không nghĩ tới vừa rồi Đặng Vạn cũng chỉ là vì động viên hắn tu luyện mới nói như vậy. Dù sao Đặng Vạn là không biết Lam Thiên Vân siêu cấp thiên phú, cho nên hắn mới sẽ không cho là một cái không đến 7 tuổi võ sĩ sơ cấp có thể đang tu luyện học viện công pháp nửa năm sau đạt tới kiếm sĩ sơ cấp. Mặc dù hắn là thất giai sơ cấp thiên phú, bởi vì cái này trên đại lục là chưa từng có. Nhưng một tháng sau Lam Thiên Vân liền sẽ khai sáng cái này ghi chép. Hắn học viện tuổi là 7 tuổi, mà thực tế niên kỷ cũng chỉ có 5 tuổi. Khi Ngựa Hách đem tin tức này báo cho 6 thế lực lớn lúc, tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng cách mình càng ngày càng gần. Nhưng bọn hắn vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ Lam Thiên Vân thực lực, mà lại bọn hắn lại không có thăm dò Lam Thiên Vân thực lực đến cùng thế nào. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện một sự thật, Lam Thiên Vân trên thân có thể ngăn cản ngoại nhân thăm dò mà pháp trang sức. Kỳ thật kia là Thiên Lam giới tự động ngăn cản ngoại giới hết thảy quấy nhiễu tạo thành hiệu quả. Lúc này Ngựa Hách viện trưởng lớn tiếng nói, "Các bạn học một năm này các ngươi tại học viện có thu hoạch sao?" Dưới đáy hơn ngàn học viên cộng đồng nói, "Chúng ta có thu hoạch viện trưởng đại nhân." Ngựa Hách cười một cái nói, "Rất tốt. Vậy ta ngay tại cái này bên trong chúc mừng các ngươi, cũng chúc các ngươi sang năm thực lực tăng lên càng nhanh." Mọi người đồng nói, "Ta tạ viện trưởng đại nhân." Ngựa Hách đột nhiên lớn tiếng dùng ma pháp khuyết đại âm thanh đối mọi người nói, "Hiện tại ta tuyên bố Thiên Lam lịch 10.005 năm nghỉ năm mới ngày chính thức nghỉ, trong vòng một tháng." Hắn vừa nói xong dưới đáy liền bộc phát ra núi lở địa liệt lôi minh tiếng vỗ tay, tới nương theo lấy chính là thành ngàn vật nhỏ bị ném lên thiên không. Dựa vào thống kê không trọn vẹn lần này bị nện tổn thương học sinh đạt mấy chục người nhiều. Lam Thiên Vân cùng Diệp Tiểu Điệp bởi vì ở ngoại vi cho nên liền may mắn thoát khỏi gặp nạn. Sáng ngày thứ hai trước kia học viện học viên liền đều về nhà, rời nhà quá xa không có tiền về nhà liền cùng một chút đồng học kết bạn đi tự du học viện phía Bắc Đại Lục thứ nhất rừng rậm ma thú xâm lâm bên ngoài mạo hiểm đi. Dạng này người chiếm tuyệt đại đa số, dù sao người bình thường là không có tiền đi ngồi ma pháp truyền thống trận. Lúc này ở bên hồ phòng nhỏ bên trong, Lam Thiên Vân cùng Diệp Tiểu Điệp hai người đang dùng cơm đâu. Mỗi ngày Lam Thiên Vân luyện công buổi sáng là không lại bởi vì mặc cho nguyên nhân nào dừng lại. Cho nên bọn hắn điểm tâm đều là ăn tương đối chê. Lam Thiên Vân đối Diệp Tiểu Điệp nói, "Tiểu Điệp ngươi không quay về đúng không?" Diệp Tiểu Điệp ừ một tiếng, biểu thị mình không quay về, mà đồng thời nàng cũng giống nhớ ra cái gì đó như. Lam Thiên Vân cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Bởi vì hắn biết Diệp Tiểu Điệp nhà rời cái này bên trong phi thường xa, cho nên năm nay nàng đều không có trở về. Mà lại nàng cũng không có trở về tất yếu, sớm tại nàng bị Đặng Vạn tìm tới đến học viện trước. Cha mẹ của nàng liền đã khuất núi. Cho nên nàng bây giờ đã là cô nhi. Chương 25, đi theo ta đi. Hạ. Nhìn xem Tiểu Điệp bởi vì một câu nói của mình mà thương tâm khổ sở, Lam Thiên Vân lập tức đem Diệp Tiểu Điệp ôm lấy an ủi nói, "Tiểu Điệp không muốn khổ sở, ngươi không phải còn có ta sao? Yên tâm đi, cha mẹ ngươi chính là ta Lam Thiên Vân phụ mẫu, mối thù của bọn hắn ta nhất định sẽ vì ngươi báo." Diệp Tiểu Điệp nằm tại Lam Thiên Vân mang bên trong, kỳ thật mấy năm qua này chính nàng không đang vì mình phụ mẫu chết mà khổ sở. Chỉ là năm nay mình có Lam Thiên Vân cái này người có thể dựa, cho nên mới sẽ có chút cảm xúc thôi. Một hồi liền không có việc gì. Nàng đối Lam Thiên Vân nói, "Thiên Vân ta không sao, vừa rồi chỉ là nghĩ đến năm nay có ngươi bồi ta qua cái này năm mới, tâm lý có chút cảm xúc mà thôi." Nghe tới Diệp Tiểu Điệp nói như vậy, Lam Thiên Vân cũng yên lòng. Đối Diệp Tiểu Điệp nói, "Tiểu Điệp không bây giờ năm cùng ta trở về đi, ta nghĩ ta phụ mẫu nhất định sẽ rất thích ngươi." Diệp Tiểu Điệp cũng biết Lam Thiên Vân là năm mới ngày đầu tiên sinh nhật, cho nên Lam Thiên Vân là tất cần trở về, mà lại nàng tự mình một người tại học viện bên trong cũng không biết làm gì, cho nên đi Lam Thiên Vân nhà nhìn một chút tương lai cha mẹ chồng hay là rất tốt. Diệp Tiểu Điệp nói, "Đi nhà người sao? Vạn nhất cha mẹ ngươi không thích ta làm sao bây giờ a?" Lam Thiên Vân vội vàng nói, "Sẽ không, bọn hắn rất khai phóng. Chúng ta Lam Thiên gia tộc là sẽ không người tốt xuất thân." Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tiểu Điệp cũng biết mình là có thể đi, liền nói, "Tốt a. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về, bất quá ngươi cũng không thể đem ta cho bán nha." Lam Thiên Vân kiên định nói, "Ta làm sao bỏ được a? Coi như người khác cầm 10.000 năm trước đỉnh cấp công pháp cho ta đổi, ta cũng sẽ không đổi. Bởi vì ngươi trong lòng ta là vô giá. Mà lại, thật xin lỗi Tiểu Điệp, có chút sự tình ta còn cần cùng gia tộc cùng cái khác một chút đặc thù người thương lượng qua sau mới có thể nói cho ngươi. Không phải ta không tin ngươi, mà là ta cũng không thể tùy tiện quyết định chuyện này. Mà lại bọn hắn tùy thời đều tại ta chung quanh bảo hộ lấy ta." Diệp Tiểu Điệp cùng Lam Thiên Vân cùng một chỗ sinh sống thời gian nửa năm, nàng cũng sớm đã phát giác một chút cái gì. Nhưng nàng cũng không hỏi Lam Thiên Vân, bởi vì nàng biết có chút sự tình không phải nàng có thể biết. Khi Lam Thiên Vân cùng nàng xác định quan hệ sau, nàng vẫn là không có hỏi Lam Thiên Vân một điểm chuyện của hắn, chỉ là nàng biết đến nên nói thời gian Lam Thiên Vân nhất định sẽ ngay lập tức nói cho nàng. Lúc này nghe Lam Thiên Vân chủ động cùng chính mình đạo lên chuyện của hắn, mặc dù không có nói với mình cụ thể sự tình, nhưng cũng có thể chứng minh Lam Thiên Vân là quan tâm cảm thụ của nàng. Làm Lam Thiên Vân nữ nhân nàng đã rất hài lòng. Lúc này nàng đối Lam Thiên Vân nói, "Thiên Vân, ta có thể hiểu được, ngươi nên lúc nói nhất định sẽ nói. Ta tin tưởng ngươi là sẽ không gạt ta." Nghe tới Diệp Tiểu Điệp như thế tin tưởng mình, vì chính mình suy nghĩ Lam Thiên Vân cảm thấy dị thường thỏa mãn. Nghĩ đến nhà có như thế tiểu thê còn muốn cầu gì hơn a? Lam Thiên Vân ôn nhu đối Diệp Tiểu Điệp nói, "Cảm ơn ngươi Tiểu Điệp, yên tâm đi. Lần này trở về ta liền hướng gia tộc cùng những người kia thỉnh cầu để ngươi biết ta hết thảy. Nhưng ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng, không phải ta sợ ngươi bị đả kích, bởi vì việc này quá bất khả tư nghị." "Tốt, chúng ta cơm nước xong xuôi liền thu dọn đồ đạc đi, trực tiếp phóng tới trong không gian giới chỉ là được. Sau đó chúng ta liền đi ma pháp công hội, để bọn hắn đưa chúng ta trở về." Diệp Tiểu Điệp nghe tới Lam Thiên Vân có không gian giới chỉ còn không quá giật mình, nhưng nghe đến hắn nói để ma pháp công hội người đưa bọn hắn trở về lúc liền có chút chịu không được. "Ma pháp công hội là tồn tại gì a? Làm sao lại đưa ân hai cái tiểu hài về nhà đâu? Coi như ngươi là cấp 7 thiên phú cũng là không thể nào a. Dù sao bọn hắn là đại lục đỉnh cấp công hội a." Lúc này có chút cả lâm nói, "Thiên Vân ngươi nói để ma pháp công hội người đưa chúng ta trở về sao? Làm sao có thể a? Bọn hắn là tồn tại gì a? Làm sao lại đưa chúng ta đây? Ngươi nói là sai a?" Lam Thiên Vân cười một cái nói, "Làm sao liền chút chuyện này liền đem ngươi cho hù sợ? Nói cho ngươi đi, đây vẫn chỉ là tiểu nhân đâu. Ngươi liền chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Về sau ta còn có càng nhiều sự tình sẽ để cho ngươi giật mình đâu. Ngươi nhưng tuyệt đối không được trái tim chịu không được a, nói thế nào ngươi cũng là ma đạo sĩ a." Nghe tới Lam Thiên Vân nói đây vẫn chỉ là việc nhỏ, để ma pháp công hội đưa về nhà đều vẫn chỉ là tiểu chuyện. Kia muốn cái gì mới là đại sự a? Diệp Tiểu Điệp đã không dám nghĩ. Tính đến lúc đó rồi nói sau. Ta còn không tin hắn có thể đem 10.000 năm trước đỉnh cấp công pháp tìm cho ra. Hắc hắc, đến lúc đó khả năng liền không phải do ngươi không tin. Buổi chiều Lam Thiên Vân tìm tới ngựa hách, bởi vì hắn là học viện bên trong trừ kia 6 tên thánh giai bên ngoài duy nhất biết Lam Thiên Vân cụ thể thân phận người. Khi Lam Thiên Vân đi tới ngựa hách kia bên trong lúc, hắn còn không nói gì. Ngựa hách liền nói thẳng, "Ma pháp công hội đã chuẩn bị kỹ càng, buổi sáng ngày mai sẽ có người dẫn ngươi đi ma pháp truyền tống trận. Đồng thời kia 6 vị bảo hộ ngươi nửa năm người cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau. bất quá bọn hắn sẽ giả vờ không biết ngươi. Tốt, không có việc gì liền trở về bồi tiểu tình nhân của ngươi đi.
Ha ha, tiểu tử ngươi mới 4 tuổi đi. Nghĩ không ra còn thật sớm quen mà.
Lam Thiên Vân không có ý tứ cười cười, sau đó nói, ngựa hách viện trưởng tiểu điệp nàng cũng phải cùng ta cùng một chỗ trở về, cho nên ta muốn hỏi hỏi được hay không.
Ngựa hách nói, nàng là ngươi người A.
Ngươi nói được thì được.
Còn có vấn đề gì sao?
Lam Thiên Vân nói, không có, cảm ơn ngươi ngựa hách viện trưởng, kia sang năm gặp lại.
Ngựa hách cũng nói, sang năm gặp, trở về hảo hảo tu luyện biết sao.
Khi trở về ngươi nếu là đạt tới kiếm sĩ sơ cấp lời nói vậy ta liền sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ nha.
Tốt, đi thôi.
Ngày thứ hai Lam Thiên Vân mang theo Diệp Tiểu Điệp cùng ma pháp công hội người cùng đi đến ma pháp truyền tống trận. Diệp Tiểu Điệp có chút khẩn trương nói, Thiên Vân ta cùng trở về sẽ không có chuyện gì chứ.
Lam Thiên Vân cười nói, sẽ có chuyện gì a?
Nhiều nhất chính là ta mẹ sẽ gọi ngươi sớm một chút cho ta sinh con trai đi.
Ha ha.
Diệp Tiểu Điệp có chút xấu hổ nói, thật sao?
Vậy ta nên làm cái gì bây giờ?
Hiện tại ta còn không thể thập hài tử a.
Lam Thiên Vân gặp nàng cái dạng này, liền vừa cười vừa nói, vậy liền chờ ngươi có thể sinh tái sinh đi.
Nói đùa á.
Diệp Tiểu Điệp vừa muốn đánh Lam Thiên Vân, nhưng Lam Thiên Vân nhìn xem Âu Phổ Gia Gia đã tới mà lại ngay tại từ bên cạnh mình.
Lập tức nói, tốt, chúng ta lập tức liền có thể đi.
Một trận ngân quang hiện lên, Lam Thiên Vân mọi người đã đi tới Thiên Phong Đế Quốc Đế Đô Thiên Đế Thành ma pháp bên ngoài truyền tống trận.
Chương 26, trách nhiệm, thượng.
Vừa ra ma pháp truyền tống trận, Âu Phổ liền hướng Lam Thiên Vân điệu bộ nói gọi bọn hắn hướng Lạc Phong trấn đi. Âu Phổ mấy người ở phía sau đi theo bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn.
Nhìn thấy Âu Phổ thủ thế về sau, Lam Thiên Vân trực tiếp liền lôi kéo Diệp Tiểu Điệp hướng Lạc Phong trấn phương hướng đi đến.
Bởi vì bọn họ hai người cách ăn mặc phổ thông, cho nên cũng không có người chú ý bọn hắn.
Tại tứ đại đế quốc một trong Thiên Phong Đế Quốc Đế Đô Thiên Đế Thành không có bất kỳ cái gì dừng lại.
Lam Thiên Vân mang theo Diệp Tiểu Điệp thuê một đầu phi hành ma thú, cấp 6 lôi ưng thú.
Tại giữa trưa lúc liền đuổi tới Lạc Phong trấn.
Mà liên tại bọn hắn vừa dưới ma thú lúc, Âu Phổ cũng xuất hiện tại cách đó không xa.
Lam Thiên Vân bọn hắn kế tiếp theo đi. Đi thẳng đến Lạc Phong trấn bên ngoài lúc trước Lam Đại Tam người cướp bóc địa phương lúc.
Âu Phổ một nhân tài xuất hiện tại Lam Thiên Vân hai người trước mặt, Âu Phổ đối với hắn nói, "Thiên Vân à, hai chúng ta ông cháu rất lâu đều không có trò chuyện. Hôm nay chúng ta liền hảo hảo tâm sự đi."
Lam Thiên Vân trực tiếp chạy tới đem Âu Phổ ôm lấy nói, "Âu Phổ ra ra người còn tốt chứ?
Làm sao chỉ có một mình ngươi đâu?"
Âu Phổ hiền hòa nói, "Ta sẽ có chuyện gì không?
Tại sống mấy trăm năm vẫn là làm được."
"Ha ha, có ta một người tại cái này vắng vẻ địa phương bảo hộ các ngươi cũng đầy đủ."
Mà lại phụ thân ngươi nói qua không có trải qua ngươi tộc trưởng này đồng ý là không thể mang ngoại nhân đi vào.
Lam Thiên Vân cũng biết Âu Phổ Thiên Phú cũng là rất tốt, hiện tại mới không đến 500 tuổi liền đạt tới Thánh Ma đạo thượng cấp. Cho nên hắn tại sống trên cái mấy trăm tuổi là không có một chút vấn đề.
Đương nhiên nếu như hắn có thể đột phá thánh giai lời nói, đó chính là một loại khác tình huống.
Lam Thiên Vân biết Âu Phổ là vì mình không bị ngoại nhân chú ý mới không cùng mình cùng một chỗ đồng hành.
Mà bây giờ tại cái này vắng vẻ địa phương liền không cần sợ.
Đối với gia tộc nơi ở Lam Thiên Vân cũng biết hẳn là đối với người ngoài giấu giếm.
Lam Thiên Vân cùng Diệp Tiểu Điệp liền bị Âu Phổ trực tiếp dùng Phượng hệ ma pháp phi hành thuật mang theo liền bay đi.
Trên đại lục chỉ có Thánh giai cùng Phong hệ ma pháp sư mới có thể phi hành, đương nhiên đây là dựa vào thực lực bản thân tình huống dưới.
Nếu như ngươi có đầy đủ kim tiền, ngươi cũng có thể mua phi hành loại ma thú đến làm thú cưỡi.
Đương nhiên là có người cũng thường thường ảo tưởng mình ngồi là cự long, nhưng khả năng này thật rất tiểu.
Tiểu nhân toàn bộ đại lục 3 tỷ tả hữu nhân khẩu cũng chỉ có mấy vị long kỵ sĩ.
Âu Phổ bọn người mang theo Lam Thiên Vân cùng Diệp Tiểu Điệp tại phi hành tại không trung.
Nhìn lấy cảnh vật trước mắt nhanh chóng lùi về phía sau. Trước mắt liền tại ngoài trăm thước.
Lam Thiên Vân đang nghĩ ngợi mình lúc nào mới có thể mang theo Tiểu Điệp tại thiên không bay lượn a.
Đột nhiên nghĩ đến Âu Phổ ra ra cho mình trứng rồng mình còn không có nợ đâu.
Đây chính là có khả năng ấp ra thần long a.
Chí ít cũng có thể ấp ra một đầu cự long, đến lúc đó mình liền có thể mang theo Tiểu Điệp tự du tại không trung bay lượn.
Lam Thiên Vân nghĩ đến mình hay là tìm cái thời gian đem nó nợ đi.
Chỉ là lúc này hắn đang đi đường, cho nên không có đi nhìn mình Thiên Lam giới bên trong trứng rồng.
Không phải hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện hiện tại trứng rồng đã bị một tầng chói mắt ngân quang bao lấy.
Mà lại trứng rồng còn tại hấp thu ngân quang.
Chỉ là không biết kia ngân sắc đồ vật là cái gì, vì cái gì trứng rồng lại không ngừng hấp thu nó đâu.
Từ khi Lam Thiên Vân đem trứng rồng thả tiến vào Thiên Lam giới về sau, trứng rồng vẫn tại hấp thu ngân sắc đường vân.
Hiện tại đã không sai biệt lắm hấp thu đến trạng thái bão hòa.
Có một cái Thánh Ma đạo thượng cấp Phượng hệ ma pháp sư mang theo bay chính là không giống a.
Tại trạng vạng tối thời điểm ba người đến vách đá núi, Âu Phổ dùng tay đẩy một cái vách núi liền mở.
Ba người trở ra đem vách đá đóng lại, liền lại hướng về trên núi Tiểu Sơn thôn bay đi.
Âu Phổ trực tiếp mang theo Lam Thiên Vân hai người bay đến gia tộc cổng, lúc này đã là trạm vào tối. Cho nên một vài gia tộc thành viên cũng ngay tại trở về, Lam Thiên Vũ vừa tới cửa đã nhìn thấy Lam Thiên Vân.
Lập tức tiến lên đem Lam Thiên Vân ôm lấy, hưng phấn nói, mây đệ ngươi trở về, lại cao lớn à.
Đi chúng ta đi vào đi.
Khi hắn trông thấy Âu Phổ lúc lại lập tức đối Âu Phổ cung kính nói, Âu Phổ đại nhân, ngươi cũng tới.
Là đưa mây đệ trở về đi.
Âu Phổ cũng thật thích người một nhà này.
Vừa cười vừa nói, Thiên Vũ, tiểu tử ngươi thực lực thế nào a?
Cũng không nên bị Thiên Vân cho vượt qua nha.
Lam Thiên Vũ nói, sẽ không, nói thế nào ta cũng so mây đệ lớn 5 tuổi a,
mà lại ta cũng là một cái cấp 6 thiên phú đấu khí người tu luyện.
Chí ít tại kiếm sư trước ta vẫn là sẽ bảo trì dẫn trước. Lam Thiên Vân biết mình gia tộc công pháp trời xanh đấu khí phía trước kỳ tu luyện ha ha thật nhanh. Coi như thiên phú của mình cho dù tốt cũng không có khả năng nha kiếm làm trước kia đổi kịp Vũ ca. Lúc này Lam Thiên Vũ tự tin nói, mà lại hiện tại ta đã là kiếm sĩ thượng cấp nha. Mây đệ ngươi đạt tới cái gì giai vị a? Lam Thiên Vân nói, ta a, cũng không được khá lắm, chỉ là đạt tới kiếm sĩ sơ cấp ma đạo sĩ sơ cấp mà thôi. Lam Thiên Vân tại học viện bên trong lén gạt đi thực lực, nhưng ở cái này bên trong cũng không có cần thiết giấu giếm. Hắn tại trở về thời điểm hay là quyết định đem mình thực lực nói cho Âu Phổ, tính cả gia tộc tu luyện công pháp cũng nói cho hắn. Bất quá chỉ nói là gia tộc thành viên tại 10.000 năm trước chỉ để lại kiếm sư trở xuống đỉnh cấp công pháp, cho nên chính mình mới sẽ tu luyện nhanh như vậy. Đối với Âu Phổ, Lam Thiên Vân là không muốn giấu giếm, mà lại Âu Phổ cũng đáp ứng hắn sẽ không ở hắn nguyện ý trước nói cho bất luận kẻ nào. Mà đối với Diệp Tiểu Điệp, Lam Thiên Vân chỉ nói là hắn nhất định sẽ cho nàng nói, mà lại là toàn bộ. Khi Lam Thiên Vũ nghe tới Lam Thiên Vân đạt tới kiếm sĩ sơ cấp, hắn cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như lấy Lam Thiên Vân thiên phú tăng thêm gia tộc công pháp hắn cũng không thể đạt tới kiếm sĩ sơ cấp lời nói, vậy liền có lỗi với hắn thiên phú. Huống hồ hắn còn hấp thu 10 khỏa màu xanh ra trời tinh thạch, đây là không có người có thể đoán trước hắn tương lai thành tựu đồ vật a. Âu Phổ lúc này lại nói, Thiên Vũ ngươi thế nhưng là so Thiên Vân lớn 5 tuổi nha. Hiện tại hắn còn có thể là kém 2 ngày mới 5 tuổi a. Khi hắn 10 tuổi là khả năng đã đạt tới kiếm sư sơ cấp đi. Đây chính là đại lục mấy chục nghìn liên đều chưa từng có a. Ngẫm lại đều để người hưng phấn a. Bọn hắn chính nói chuyện vui vẻ lúc, Lam Thiên Tinh cùng Nhi Nhã từ bên trong đi ra. Tại phía sau bọn họ còn có Lam Thiên gia tộc chỗ có thành viên, nhưng cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Lam Thiên Tinh nhìn thấy Lam Thiên Vân cùng Âu Phổ lúc, chỉ là quá khứ lôi kéo Lam Thiên Vân tay nói một câu, "Nhi tử trở về á?" Liền đi cùng Âu Phổ chào hỏi đi, "Âu Phổ đại nhân, lần này lại làm phiền ngươi đưa Thiên Vân trở về. Thiên Vân nửa năm này không có cho các ngươi thêm phiền phức đi." Chương 27, trách nhiệm, hạ. Âu Phổ vừa cười vừa nói, "Không có phiền phái gì không phiền phức, Thiên Vân hắn cũng cháu của ta mà. Để người khác đưa ta còn không yên tâm đâu. Về phân phiền phức mà." Ân. Nói đến đây bên trong hắn đột nhiên dừng lại. Lam Thiên Tinh thì là nhìn về phía Lam Thiên Vân, là ý nói tiểu tử ngươi gây phiền phái gì sao? Lam Thiên Vân thì là dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Lam Thiên Tinh. Lam Thiên Tinh đối Âu Phổ nói, "Âu Phổ đại nhân, Thiên Vân hắn gây phiền toái gì sao? Có nghiêm trọng hay không a?" Nhìn xem Lam Thiên Tinh sốt ruột dạng, Âu Phổ thản nhiên nói, "Ngươi đừng có gấp, hắn cũng không phải cho ta gây phiền toái gì mà là cho các ngươi mang tới điểm phiền phức. Là không nổi a." Trưởng thành sớm Thiên Vân tiểu tử. Nghe Âu Phổ kiểu nói này, Lam Thiên Tinh cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Lam Thiên Vân chờ đợi câu trả lời của hắn. Lam Thiên Vân nhìn xem tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng mình, hắn cũng không biết mình gia tộc mang đến phiền toái gì a. Liên hỏi, "Âu Phổ gia gia ngươi cũng chớ nói lung tung a. Ta vậy thì có cái gì phiền phức a?" Hắn vừa nói xong cũng nghe thấy Lam Thiên Tuyết ở bên cạnh nói, "Tỷ tỷ ngươi là ai a? Ngươi giải thật xinh đẹp nha." Lam Thiên Tuyết hiểu nói này, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng nàng kia bên trong, kết quả liền không cần phải nói. Cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lam Thiên Vân dùng ánh mắt hỏi cô gái này ngươi nói thế nào a. Lúc này Lam Thiên Vân rốt cuộc biết Âu Phổ gia gia nói phiền phức. Hắn vừa định giải thích, liền nghe Âu Phổ chỉ vào Diệp Tiểu Điệp đối Lam Thiên Tinh nói, "Ta nói phiền phức chính là nàng." Lam Thiên Vân vội vàng nói, "Âu Phổ gia gia ngươi cũng chớ nói lung tung a. Tiểu Điệp nàng thế nào lại là phiền phức đâu? Nàng là ta mang về làm khách." Lúc này tất cả mọi người biết Âu Phổ nói phiền phức là chuyện gì xảy ra. Ni Nhã đem Diệp Tiểu Điệp kéo đến bên cạnh đi, mà Lam Thiên Tinh thì đem Lam Thiên Vân kéo đi. Chờ bọn hắn đi sau Âu Phổ mới nhỏ hơn tự nhủ, kỳ thật cũng không có phiền toái gì mà. Chính là vì Lam Thiên gia tộc tìm cái con dâu mà thôi. 10.000 năm trước Lam Thiên gia tộc liền sẽ không hạn chế thành viên gia tộc tình yêu lựa chọn, hiện tại khả năng liền càng sẽ không đi. Ha ha, chính là muốn nhìn một chút tiểu tử kia ăn biệt dạng. Lúc này Lam Thiên Vân ngay tại phụ thân Lam Thiên Tinh răn dạy dưới giữ ý lặng, "Thiên Vân ngươi yêu đương ta sẽ không hạn chế ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện liền đem người ta nữ hải tử mang về mà. Vạn nhất người ta người trong nhà tìm ra được làm sao bây giờ a? Mà lại một tiểu tử 14 tuổi a, ân kém một ngày liền 5 tuổi. Ta nói có đúng hay không, tu luyện của ngươi thiên phú quá tốt, từ đó kéo theo tình yêu của ngươi thiên phú cũng muốn so với thường nhân xuất sắc a." Lam Thiên Vân nhìn phụ thân cũng không có trách quái chính mình ý tứ, cũng liền đối Lam Thiên Tinh nói, "Phụ thân kỳ thật Tiểu Điệp hắn hiện tại đã là một đứa cô nhi, cho nên ta mới đem nàng mang về. Mà lại chúng ta cũng cùng một chỗ sinh hoạt có thời gian nửa năm. Từ khi ta đi đến tự du học viện sau liền vẫn luôn là Tiểu Điệp đang chiếu cố ta hết thảy sinh hoạt. Chúng ta đều lẫn nhau có hảo cảm. Mời phụ thân đồng ý chúng ta cùng một chỗ đi." Nghe nhi tử nói nữ hải kia thế mà là một đứa cô nhi, cái này khiến Lam Thiên Tinh cũng có chút đồng tình cùng thích nàng. Mà lại nhi tử cũng thích nàng, nghĩ đến cái này bên trong liền nói, "Thiên Vân ta cũng không có không cho phép các ngươi cùng một chỗ. Ngươi cũng biết chúng ta Lam Thiên gia tộc là sẽ không dùng đẳng cấp quan niệm để ước thúc thành viên gia tộc hôn nhân. Nếu như các ngươi thật lẫn nhau yêu nhau kia liền ở cùng nhau đi. Ta và mẹ của ngươi đều sẽ ủng hộ ngươi." Lam Thiên Vân cao hứng nói, "Ta cảm ơn phụ thân." Mà Ni Nhã đang nghe Diệp Tiểu Điệp nói qua thân thế của mình về sau, càng là nói nhất định phải để Lam Thiên Vân đem nàng cưới trở về. Lam Thiên Vân nhìn xem mẫu thân cùng Tiểu Điệp hai người thân mật đi tới, cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao một hồi liền đem quan hệ phát triển đến tốt như vậy? Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là thật cao hứng. Quan hệ của các nàng càng tốt liền càng có lợi hơn tại về sau mình cùng Tiểu Điệp phát triển. Ni Nhã trực tiếp lôi kéo Diệp Tiểu Điệp hướng Lam Thiên Vân đi tới trước mặt hắn đối với hắn nói, Thiên Vân à, ngươi tìm cái này nàng dâu ta cảm thấy phi thường hài lòng. Về sau ngươi nhất định phải hảo hảo đối con gái người ta, biết sao? Nếu như dám khi dễ nàng vậy ngươi liền đợi đến xem đi. Diệp Tiểu Điệp ở bên cạnh nghe tới Ni Nhã nói mình là Lam Thiên Vân nàng dâu lúc mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc. Mà Lam Thiên Vân thì là cao hứng nói, yên tâm đi, mẫu thân ta nhất định sẽ hảo hảo đối Tiểu Điệp. Nói xong còn đi qua đem Diệp Tiểu Điệp ôm vào trong ngực một mặt vẻ ôn nhu. Nhìn xem Lam Thiên Vân cùng Diệp Tiểu Điệp hai người tại kia bên trong ngọt ngào ôm nhau, mọi người đột nhiên đều đập lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến biểu thị chúc phúc. Hắc hắc, ta nói đây là phiền phức đi. Ni Nhã cao hứng nói, cái này tính phiền toái gì a? Âu Phổ vừa cười vừa nói, Thiên Vân muốn cho các ngươi Lam Thiên gia tộc mang đến kế tiếp Tiểu Thiên Vân chẳng lẽ còn không phải phiền phức sao? Ha ha. Ni Nhã nhìn xem Diệp Tiểu Điệp hài lòng nói, loại phiền toái này sao? Ta không ngại loại phiền toái này. Hắn đến càng sớm càng tốt ta. Ha ha, Thiên Vân ngươi phải cố gắng lên nha. Mọi người nghe tới Ni Nhã nói như vậy đều ha ha phá lên cười, mà Diệp Tiểu Điệp thì xấu hổ đạp đạp chân nằm tại Lam Thiên Vân mang bên trong không lúc đích. Nhìn xem bộ dáng của nàng mọi người có cười. Sau đó mọi người cao hứng hướng viện đi vào trong đi. Sau bữa ăn Lam Thiên Vân cùng phụ thân Lam Thiên Tinh nói mình đem gia tộc công pháp sự tình nói cho Âu Phổ. Nhưng chỉ là có được kiếm sư trở xuống đỉnh cấp công pháp, đồng thời Âu Phổ cũng đáp ứng sẽ không nói cho ngoại nhân. Lam Thiên Tinh đối với nhi tử cách làm cũng cảm thấy phi thường hài lòng, dù sao lấy Lam Thiên Vân tốc độ tu luyện phía trước kỳ thực tế là quá dọa người. Năm tuổi kiếm sĩ sơ cấp đây chính là đại lục mấy 10.000 năm qua chưa từng xuất hiện qua. Lam Thiên Vân nói, đối phụ thân ta nghĩ đem gia tộc lịch sử cùng một số bí mật nói cho Tiểu Điệp, không biết có thể hay không. Lam Thiên Tinh vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi đã là gia tộc tộc trưởng, cho nên một ít chuyện chính ngươi quyết định chính là. Phàm là ngươi cho rằng có thể, ngươi đều có quyền làm như vậy. Nhưng ghi nhớ một cái tiền đề hết thảy trước vì lợi ích của gia tộc cân nhắc.